Chương không, giới thiệu. Vượt ngoại thiên ma xâm lược thiên đỉnh, quân lâm thiên giới, ma đạo đang thịnh. Tiên Phật tàn quân, lui giữ 10 châu ba đảo cùng mỗi cái động thiên. Đỗ Ngự, nhưng vào lúc này, Mạc Danh xuyên qua đến thế giới này, trở thành một con yêu quái, cũng bắt đầu rồi hắn cứu thế lữ trình. Chương 1, Đông Vương Tây Mẫu, xả thân phong giới. Chương 001 Đông Vương Tây Mẫu, xả thân phong giới. Từ Tam Thanh Nhật lui, thăm dò vực ngoại, Thiên Đình lập, Hạo Thiên vì đời thứ nhất Ngọc Đế, Tam giáo cộng tôn, Ngọc Đế liền là tam giới chí tôn, uy nghi môn vương, thiên hạ tiên Phật chớ không kính phục. 100.000 năm, trật tự lại định, thiên hạ an ổn, tiên đạo đang thịnh, Hạo Thiên Ngọc Đế thoái vị, đời thứ hai Ngọc Đế Trương Bách nhận kế vị. Hạo Thiên ẩn lui về sau, cũng đi theo Tam Thanh Thiên Tôn bước chân, thăm dò trời ngoại thế giới, tam giới thần thánh có nhiều đi theo. Lại 100.000 năm, Trương Bách Nhẫn cũng công thành lui thân, phản phất Hạo Thiên Ngọc Đế, xuất rất nhiều thượng cổ tiên Phật tiến vào trời ngoại thế giới, đời thứ ba Ngọc Đế kế vị. Sau đó, lịch đại Ngọc Đế đều làm theo tiên nhân. 1.000.000 năm sau, đến đời thứ 13 Ngọc Đế kế vị thời điểm, thượng cổ tiên nhân gần như không còn. Vừa mắt nhìn thấy, chỉ có Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu hai vị đại tiên còn ở nhân gian ti chức nam nữ tiên tịch. May mà Thiên Đình uy nghi đã hưng thịnh chi cực, lại tam giới an bình, yêu ma tránh lui, không còn náo động, cũng không thể ưu chi chỗ. Ai ngờ, tại đời thứ 13 Ngọc Đế tới gần thoái vị thời điểm, đại biến bất khởi, vực ngoại thiên ma quy mô xâm lấn Thiên Đình, binh phong chi thịnh, như vỡ đê dòng lũ, ầm vang mà xuống, không thể đứng chi. Thiên Đình tiên Phật, tan tác chi, khiến người khó có thể tưởng tượng, không kịp 10 năm, thiên ma nhất tộc đã nhập chủ thiên cung, quân lâm thiên giới. Thiên Đình tiên Phật tàn quân, hơn phân nửa trích lâm nhân gian, nó hơn thì lùi thủ tại thiên giới một góc, miễn cưỡng an phận. Bầu trời phía trên, nứt ra lấy một đạo khe lớn, giống như khe rãnh, lốp buốt, không ngừng vặn vẹo duyên triển, mở rộng. Từ kia nước trong khe, vô lượng đếm được hắc sắc ma khí chút xuống, tựa như thiên hà cuốn ngược, ra nổ thật to, thanh thế kinh người. Ma khí ngược lại tả mà xuống, tại giữa không trung, liền hướng bốn phương tám hướng diễn tản ra đến, hóa thành đạo đạo ma vân, trong khoảnh khắc liền che đậy từ phủ châu hơn phân nửa bầu trời, đỏ ánh nắng huy cũng thấu chi bất quá, thiên địa lúc ấy vì đó tối sầm lại. Lúc này, nhân gian tiên đạo đệ nhất thánh địa, 10 châu tổ mạch chi nguồn gốc từ phủ châu bên trên, chỉ còn lại một nam một nữ. Hai người đều là một thân phổ thông đạo giả cách tân mặc, nhưng là cho dù ai xem ra, đều có thể cảm nhận được kia bẩm sinh chí tôn quý khí. Hai người chính là kia từ khai thiên lập địa tới nay, liền phân trưởng lấy tam giới nam, nữ tiên tịch Đông Hoa Nguyên Dương Đế quân cùng Tây Côn Lôn giao chỉ kim mẫu. Hai người lúc này đều nhìn lên bầu trời, vốn nên tán nhạc như thanh phong trên mặt, đều phủ lên ba phân sầu khổ. Ta thật có chút hối hận lúc trước không đi, bây giờ lại rơi kết cục như thế. Ngàn tỷ năm khổ tu, tận giao nước chảy. Giao chỉ kim mẫu cái cổ trắng ngọc hơi đổi, nhìn về phía Đông Hoa Đế quân, sầu khổ trừ khử, lại nhiều một tia cảm khái. Đông Hoa Đế quân trên mặt bất chợt lộ ra một vòng bừng tỉnh như được giải thoát ý cười, nói: "Thiên ma nhất tộc gần nhẫn nhiều năm, một khi xuất thủ, tựa như đại dương mênh mông, lật út tiên giới, như thế thế lớn, cho dù ai cũng có liệu, chỉ sợ là thiên đạo theo điểm, kiếp số cho phép. Bất quá, kiếp số chưa chắc không phải kỳ ngộ, người ta cái này thuần dương, thuần âm chi thể, mặc dù tiên thiên cường đại, nhưng cũng thất chi bất công, khó mà tận thiện, lấy giọng nói chi cực hạn. Nói thật, vi huynh sớm có tâm thoát ly cái này tiên thiên dương thạch chi thể, làm sao khó bỏ cái này ngàn tỷ năm dành dụm chi tu vi, từ đầu đến cuối dao động không chừng. Bây giờ, rốt cục có thể có cái quyết đoán." Nghe được Đông Hoa Đế quân chi ngôn, Giao Chỉ Kim Mẫu cũng khẽ cười nói: "Sư huynh đã có này tâm trí, tiểu muội lại há có thể tự cam lạc hậu, nếu như thế, tiểu muội trước hết đi một bước." Nói đến phần sau, khuôn mặt nghiêm một chút, toàn thân trên giới nghiêm nghị ra một cỗ không thua kém đấng mày râu hào khí, làm cho Đông Hoa Đế quân cũng không chịu được vì đó một quái lạ. Giao Chỉ Kim Mẫu sau khi nói xong, phục hồi đầu nhìn trên trời khẽ hở, sắc mặt kiên quyết, hai tay tương hợp, 10 ngón giao thoa cấu kết, kết xuất một cái huyền ảo chi cực phát ấn. Trong một chớp mắt, vang một tiếng nổ vang, linh lung tuyệt thế ngọc thể tản ra thành một đoàn trăm trượng lớn nhỏ hắc vụ, tiếp theo, hắc vụ nhanh chóng nội liễm, hướng trung ương thu nhiếp, hư không hiện ra một phương ngọc thạch. Ngọc thạch như vỏ sò, lại như đậu cá vỏ, màu đen nóng ánh, bóng loáng như gương. Loan thoang có một cái tiên thiên phủ văn ở bên trong giằm lắc lư. Đông Hoa Đế quân tự nhiên nhận biết, chính là nòng nọc tiên văn, âm. Mà khối này màu đen huyền thạch, chính là giao chỉ kim mẫu bản thể. Hắc vụ liễm tận về sau, huyền thạch nhất thời quang hoa đại phóng, cô đơn hắc quang, bên trên đâm cửu tiêu, bên trên bầu trời, chính quần quần lan tràn mà dưới hắc sắc ma khí lập tức bị đâm phá một cái động lớn, thẳng tắp xuyên vào nước trong khe, mãnh liệt ma khí dòng lũ lập tức vì đó trì trệ, khe hở mở rộng độ cũng chậm lại. Đông Hoa Đế quân thấy thế, trên mặt tiếu dung, theo sát cũng kết xuất tán thần ấn, ầm ầm nổ vang lại xuất hiện, Đông Hoa Đế quân cũng tản ra thành một đoàn xương trắng, rất nhanh, ngưng luyện ra một khối màu trắng huyền thạch. Nó hình cùng giao chỉ kim mẫu á loại, chỉ là mặt ngoài không quá vương vức, kia tiên tiên nô ra hoa văn, chính là nòng nọc tiên văn, dương. Màu trắng huyền thạch vừa hiện, cũng là bạch quang ngút trời, trợ giúp lấy hắc quang càn quét ma khí. Rất nhanh, từ khe hở lan tràn mà ra ma khí liền bị hai màu trắng đen huyền quang gột rửa không còn, đỏ ánh nắng huy một lần nữa tung xuống, lại gặp thanh thiên. Duy chỉ có kia khe nước to lớn bắt ngang trên bầu trời, lộ ra rất là chói mắt. Hai khối tiên thiên huyền thạch bản thể, tuân theo thiên địa âm dương chí lý, xen lẫn nhau xoay tròn lấy, tựa như âm dương ngư mắt cá, kéo theo lấy hai màu đen trắng huyền quang nhanh chóng hóa thành một cái thái cực đồ. Theo xoay tròn, thái cực đồ càng triển càng lớn, cuốn ngược mà lên, một cỗ lực lượng vô hình bành trướng mà ra, trong khoảnh khắc, khe hở nhanh chóng lấp đầy lấy, bất quá một lát, liền chỉ còn lại trăm trượng phương viên một cái hố. Thái cực đồ tùy theo cũng dần dần co lại nhỏ đến trăm trượng lớn nhỏ, phong tại cái kia lỗ tròn phía trên. Hai màu đen trắng huyền quang xen lẫn nhau lấp lánh một lát, liền hóa thành hư vô. Phong cao vân đạm, đỏ ngày chói chang, bên trên bầu trời không còn chút nào nữa dị tượng, phảng phất cái gì cũng không có sinh qua. Một ngày này, Đông Hải ba đảo Cửu Châu, trung thổ các lớn động thiên phúc địa bên trong, tất cả người trong tiên đạo, bất luận tu vi cao thấp, đều cùng nhau hướng phía Tử Phủ Châu phương hướng, lễ bái không dậy nổi. Chương 2, không hiểu xuyên qua, hóa thân huyền lý. Đông Thắng Thần Châu Nam Bộ, Thương Vân đỉnh núi, có một tiên hồ, phương viên không qua mấy chục dặm, nước sâu mà u, ấm mà bích. Đáy hồ có lớn tiểu ngũ đầu linh mạch tần nút, núi đá đá lởm chởm, cây rong um tùm, tầm bổ tôm, cá vô số, trong đó có nhiều thành yêu giả. Đáy hồ một cái lớn nhất linh mạch phía trên, có một thủy phủ, cư trú thiên hồ thủy thần, thống soái lấy thiên hồ tất cả thủy tộc. Đáy hồ tận cùng phía đông, có một cao trăm trượng ngọc phòng, sắc đen, đặt vào hơi mông mông ngũ quang, đem nước hồ cách màn tới. Sườn núi có một lỗ thủng, ước chừng hơn một trượng rộng, chừng ba trượng sâu. Trong động một đuôi màu đen cá chép, dài ước chừng ba thước, chính nằm ngang trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào, như cũng chết. Một hồi lâu, đen lý mới có một tia rung động, dần dần, động tác càng lúc càng lớn, cái đuôi cũng bắt đầu nhẹ nhàng đập mặt đất. A! Trong lúc đó, một cỗ đau ý thức xâm nhập Đỗ Ngự kia mở mịt não hải, khiến cho không chịu được rên rỉ lên tiếng. Thanh âm tựa hồ có chút quái. Đỗ Ngự vô ý thức nghĩ, bất quá rất nhanh, loại ý nghĩ này liền bị càng ngày càng mạnh cảm giác đau đớn bao phủ lại. Lại qua ước chừng một khắc đồng hồ, tại đau đớn kích thích dưới, u ám cảm giác diệt hết, Đỗ Ngự ý thức đã hoàn toàn thức tỉnh. Hắn mở hai mắt ra, không, không thể nói trợn, bởi vì cặp mắt của hắn vốn chính là mở ra. Bất quá, hắn hướng mình dò xét lần đầu tiên, liền đem nó giật nảy mình. Ta làm sao biến thành một con cá? Hẳn là ta hiện tại là một con cá tinh. Đỗ Ngự không khỏi kinh hãi. Hắn có chút không dám tin tưởng, thử nghiệm khống chế một chút cái này đen cá chép thân, kết quả, từ đôi cá chỗ truyền đến cảm giác đau đớn, đem nó cuối cùng một tia hy vọng xa vời đánh thành vỡ nát. Trong lúc nhất thời, Đỗ Ngự không chịu được mất hết can đảm, để không nổi một chút sức lực tới. Đỗ Ngự lúc đầu chỉ là thế kỷ 21 một tên phổ thông thanh niên, có một cái bình thường làm việc, sinh hoạt không tốt cũng không xấu. Tuy nói ngày thường giảm thích xem chút thần tiên trí quái loại hình tiểu thuyết, cũng có chút ao ước những cái kia thành tiên thành thánh, chạm yêu trừ ma nhân vật chính, nhưng lại chưa hề nghĩ tới mình trở thành một thành viên trong đó, còn lại là bị chạm, bị trừ một viên. Bởi vì cái gọi là cố ý trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Lúc đầu, vô luận là nguyên thần đoạt xá, hay là mượn xác hoàn hồn, ngoại lai ý thức, tại bản thể ở giữa, đều tất nhiên có một loại nào đó xung đột. Xung đột lớn, 89 phần 10 sẽ dẫn đến thất bại, ngoại lai ý thức tán loạn. Nhưng mà, Đỗ Ngự như vậy ngơ ngơ ngắc ngác, thế mà không bàn mà hợp đạo ra vô vi chi đạo. Đến từ đen cá chép thân bản thể ký ức, cứ như vậy tự nhiên mà vậy rót vào đến Đỗ Ngự bản thân trong ý thức, hợp làm một thể. Viên nhuận vô hạ, không có chút nào xung đột. Đây là một cái kỳ tích, càng là Đỗ Ngự may mắn. Đây cũng là một canh giờ sau, Đỗ Ngự từ ngây ngô bên trong tỉnh táo lại, hiện trong đầu của mình nhiều hơn không ít đồ vật sau ý nghĩ đầu tiên. Không thể tại dạng này. Đỗ Ngự thầm nghĩ nói. Hắn mặc dù không hiểu rõ mình rốt cuộc là như thế nào xuyên qua, nhưng là sự thật đã là như thế, hắn đã bất lực cải biến, vậy cũng chỉ có thể thích ứng. Dù sao, bây giờ còn sống. Còn sống, liền là căn bản, liền có cải biến hy vọng, mà chết rồi, hết thể liền tận giao nước chảy. Kiếp trước đã chết, hiện tại, ta vẫn là trước làm tốt cái này cá chép tinh đi. Lên ý nghĩ này, Đỗ Ngự lập tức liền nghiêm túc. Dựa theo kiếp trước đọc những cái kia trong sách thuật, yêu tinh thế giới đều là tràn ngập bạo lực máu tanh, muốn hô tốt, khẳng định là không dễ dàng. Đỗ Ngự cảm giác mình này tấm đen cá chép thân, quả nhiên hiện bên trong dặm có một cỗ khí lưu, quay thành một cái luồng khí xoáy. Mỗi theo điểm bên trên một tuần, cỗ khí lưu này liền cường hoành bên trên một phân. Loại này mênh mông lực lượng cảm giác, trong vô hình, đem nó ở sâu trong nội tâm kia phần ảm đạm cũng hòa tan không ít. Hắn kiểm tra lấy phương mới lấy được ký ức, lập tức đối với mình này tấm thân thể cùng với quanh mình sinh tồn hoàn cảnh, có đại khái hiểu rõ. Nguyên lai, đầu này đen cá chép tinh, chính là một đầu dị chủng nguyên tử huyền lý. Chỉ có tại loại này từ lực cường thịnh chi địa, phương mới có thể sinh ra. Ngày này trong hồ, cũng chỉ lần này một đầu. Hắn sở dĩ có thể sinh ra, chính là bởi vì này sơn động chỗ sơn phong, chính là một cái từ phong. Mà trong cơ thể hắn loại lực lượng này, chính là nắm tòa này địa từ thần phong mà thành âm từ đại chân lực. Nguyên từ chân lực, chính là giữa thiên địa ít có, không vào ngũ hành lực lượng. Chia làm âm dương hai loại, một là chư thiên tinh thần nguyên dương chân tử, một là cửu vũ địa tâm nguyên âm chân tử. Mà cái gọi là nam bắc lưỡng cực huyền từ chân lực, trên bản chất cũng bất quá là nguyên âm chân tử kéo dài thôi. Thiên hồ ngọn nguồn tòa này từ phong cũng là nắm địa tâm nguyên âm chân tử mà thành. Dựa theo yêu quái thuyết pháp, Đỗ Ngự hiện tại phụ thể nguyên tử huyền lý, tại thủy tộc bên trong, tiên thiên nền móng cũng thuộc về tốt nhất ngồi. Mặc dù như thế, Đỗ Ngự vẫn không có mảy may tự đắc cảm giác, bởi vì hắn cũng không có ở trong trí nhớ hiện bất kỳ tu luyện công pháp. Không có công pháp, liền mang ý nghĩa muốn thông qua tu luyện tiến bộ, liền nhất định phải hao phí thời gian dài. Mà tại mình biến mạnh hơn trình bên trong, lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm. Chơi trong hồ, nguyên tử huyền lý liền tự mình một đầu, điều này nói rõ, mình là không có bất kỳ cái gì tộc nhân có thể dựa vào, chỉ có mình mà thôi. Bất quá, trong trí nhớ cũng không phải là không có tin tức tốt, tối thiểu trong thời gian ngắn là không cần vì tính mạng của mình lo lắng. Bởi vì ngày này trong hồ có thủy thần ở lại, tất cả yêu loại đều thụ nó quản hạt, tương hô ở giữa không được công kích. Tính mệnh không lo, Đỗ Ngự cũng liền tạm thời an tâm xuống, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Tu luyện chính là một chuyện rất nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Cỗ thân thể này lúc đầu chủ nhân liền là bởi vì nóng lòng cầu thành, một lần tính tu nhiếp quá nhiều nguyên âm chân từ lại không có thể khống chế ở, từ đó làm cho ý thức bị từ lực đánh tan mà chết. Vết xe đổ phía sau xe chi sư. Đỗ Ngự làm một chưa hề trải qua người tu luyện, tự nhiên lại không dám tiến hành thất thường gì cử chỉ, nghiêm khắc dựa theo trong trí nhớ mình thành công kinh nghiệm mà đi. Hai má nhẹ tấm nhẹ hợp, dựa theo bẩm sinh bản năng, đối vách động hô hấp. Trong chốc lát, Đỗ Ngự liền cảm giác được, một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu hướng thân thể của mình phun trào, một bộ phân cải tạo thân thể của mình, một bộ phân thì chuyển hóa thành âm từ đại chất lực, chuyển vào thể nội phun trào luồng khí xoáy bên trong. Khi Đỗ Ngự cảm nhận được thể nội một tia nguyên âm chân từ không thể thu nhiếp tiến vào luồng khí xoáy, hóa thành âm từ đại chất lực, lại ẩn ẩn nhưng đối ý thức của mình sinh ra một tia áp bách thời điểm, không dám thất lễ, lập tức đình chỉ đối nguyên âm chân từ thu nhiếp, ngược lại bắt đầu tiến hành bản thân tiêu hóa, gắng đạt tới đối nó hoàn toàn khống chế. Cũng không biết trôi qua bao lâu thời gian, Đỗ Ngự lần nữa vừa tỉnh lại. Cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, há mồm phun một cái, một cỗ khói đen phun ra, trong khoảnh khắc dày đặc cả sơn động, đem mình che giấu sạch sẽ. Xem ra cái này khói đen tựa hồ không có tác dụng gì, nhưng là Đỗ Ngự mình lại rõ ràng, cái này âm từ khói nhẹ không phải nhưng có thể thu nhiếp thiên hạ ngũ kim chi vật, càng đối nguyên thần ý thức có cường lực rào sát tác dụng. Lại thêm đánh lén ưu thế, tại ngày này trong hồ, lực sát thương cũng coi như không kém. Đỗ Ngự không chút hoang mang đem âm từ khói nhẹ nuốt vào trong bụng, đang chuẩn bị suy nghĩ một chút đón lấy tới làm gì, cảm giác đói bụng đột nhiên đánh tới, không khỏi than thở, lần này không cần nghĩ, hay là trước nhét đầy cái bao tử rồi nói sau. Đỗ Ngự đuôi cá bay xuống, nhẹ nhàng một cái bật lên, liền bắn ra khỏi sơn động, vượt qua Tử Phong huyền quang, đầu nhập vào trong hồ nước. Chương 3, 10 năm khổ tu, thủy phủ bái thần. Trong động không nhận nguyện. Đương. Một tiếng chuông vang từ phía trên nước hồ phủ vang lên, vô hình sóng âm bắt đầu hướng bốn phương tám hướng chấn động. Tử Phong sơn động. Đỗ Ngự lúc này đang tu luyện, trong lúc đó bị cái này sóng âm chấn động, khí tức trong người lập tức trì trệ, còn không thu hút luồng khí xoáy bên trong nguyên âm chân từ kém chút gián đoạn, tán loạn ra. Ngay sau đó, cong, cong, cong. Liên tiếp 13 chuông reo âm thanh liên tiếp, dư âm liên miên bất tuyệt. Đỗ Ngự liên tục không ngừng thu công, nghe cái kiếp như cũ cuốn thai dư âm, xúc động mà thán, thời gian qua thật là nhanh. Chưa phát giác đã 10 năm. Nguyên lai, Thiên Hồ Thủy Thần, mỗi 10 năm đều sẽ gõ vang tụ yêu chung, triệu tập trời trong hồ tất cả thủy yêu tiến về triều kiến. Nếu là có cái nào thủy yêu tu thành yêu đan, hóa thành hình người, liền có thể thụ phong thần chức tại thủy phủ chấp sự. Có lẽ, tại thủy phủ chấp sự cũng không phải là cái nào thủy yêu đều nguyện ý, nhưng là có thể trưởng cư thủy phủ, mượn nhờ kia đầy đủ chi cực linh khí tu luyện, lại là cái nào thủy yêu đều tha thiết ước mơ. Chính là bởi vì đây, từ trước thiên hồ hóa hình thành người thủy yêu, vừa vào thủy phủ đều không nguyện ý trở ra. Gần đây 10 năm qua, sơn động tu luyện, bùi cỏ ăn chính là Đỗ Ngự toàn bộ sinh hoạt. Cứ việc có khi thực tế nhàm chán, cũng bốn phía giảm du đã một chút, nhưng lại một mực tại Từ Phong phủ cận phương viên một dặm bên trong, chưa hề vượt qua ra cái phạm vi này. Bây giờ nghĩ lại, Đỗ Ngự cũng cảm thấy có chút khó tin, hắn từ không nghĩ tới, mình lại có thể như thế nhẫn mại tình mình. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây hết thảy đều là xây dựng ở sơ đến cái thế giới xa lạ này, đối với ngoại giới mãnh liệt cảm giác nguy cơ phía trên, lại tựa hồ chuyện đương nhiên. Cái này 10 năm, Đỗ Ngự thu hoạch cũng là to lớn. Có nguyên từ huyền lý trước đó tích lũy, hắn rốt cục thành công đem trong cơ thể mình âm từ đại chất lực, cô động thành âm từ chân cương. Chất khí, chân cương, chân quang, huyền quang, thần quang, tiên quang, này 6 người, chính là thể nội pháp lực tiến giai 6 loại cảnh giới, mỗi một lần tiến đến giai, thực lực tiến bộ đều là bay vọt thước. Đỗ Ngự thể nội âm từ đại chân lực chính là ban sơ giai chân khí, lúc này tiến giai đến âm từ chân cương, thực lực so sánh với lúc trước chi tăng cường, quả thực không thể đạo lý kế. Trước đó âm từ khó nhẹ, chỉ có thể rào sát hồn phách ý thức, mà lúc này âm từ cương sát, đã có thể bằng tán nhục thân. Mà lại, yêu loại chân khí trong cơ thể cô động làm thật cường, liền có thể rèn luyện thân thể, không cần độ kiếp, liền tiến hành bộ phân hóa hình. Nói cách khác, lúc này, Đỗ Ngự nếu là nguyện ý, đã có thể tẩy luyện nhục thân, hóa thành đầu cá nhân thân bộ dáng, xem như cái chân chính yêu quái. Mà trước đó, nhiều lắm là xem như sơ thành linh trí ngư tinh thôi. Đại đa số yêu loại đều là chân cương một thành, liền tiến hành bộ phân hóa hình. Bởi vì, một khi thành tựu nhân thân, thể nội liền nhưng hình thành hệ thống kinh mạch, huyệt vị, độ tu luyện so sánh với lúc trước, qua gấp 10, thậm chí mấy chục lần. Loại này dụ hoặc, trừ trời sinh loại người khí thuộc, tươi có yêu quái có thể chống cự. Đương nhiên, mọi thứ đều có lợi có hại. Mới vào chân cương, liền bắt đầu bộ phân hóa hình, mặc dù có thể tu luyện nhanh hơn độ, nhưng là tại tiến thêm một bước, chân cương kết thành yêu đan, độ hóa hình tiếp, chân chính hóa hình thành người lúc, liền sẽ không viên mãn, từ đó lưu lại một chút bản tộc đặc thù. Tỷ như, ngư tinh, khả năng cuối cùng trên mặt lưu lại có một ít lân phiến, châu tinh, trên đầu còn giữ song giác, theo tinh lưu lại cái lỗ tai lớn vân vân. Bất quá, đại đa số yêu loại đối này căn bản cũng không để ý, thậm chí bọn hắn còn có thể cảm thấy như thế, càng có thể phát hiện mình nghi. Chỉ có những cái kia một lòng chứng thực tiên đạo yêu quái, mới có thể tại yêu đan kết thành về sau hóa hình. Đỗ Ngự sở dĩ không có tiến hành bộ phân hóa hình, một cái là bởi vì chính mình hồn phách là người, tại nó ở sâu trong nội tâm, từ đầu đến cuối cho là mình hẳn là thuộc về thế giới loài người, tự nhiên không thể lưu lại mảy may khuyết điểm. Thứ hai, độc thân ở vào dị thế, đối với ngoại giới mãnh liệt cảm giác không tín nhiệm, cũng làm cho hắn không thể không ẩn giấu thực lực, ngụy trang yếu nhỏ, để cầu không gây cho người chú ý. Rất nhanh, Đỗ Ngự liền thu cả tâm tình, lại đem trong đầu liên quan tới thủy phủ triều kiến ký ức tinh tế vớt một lần, mới thả người xuất động, hướng thủy phủ bơi đi. Không biết phải chăng là 10 năm giam cầm sinh hoạt quá mức kiềm chế, nên được Đỗ Ngự bơi qua mình thiết định giới hạn thời điểm, trong lòng có chút kích động, tựa hồ chiến thắng một cái cỡ nào vĩ đại khiêu chiến. Đỗ Ngự dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, không vội không chậm bơi lên, đây cũng không phải nó không nghĩ nhanh, thực tế là cái gì pháp thuật cũng sẽ không. Yêu loại pháp thuật, trừ thu hoạch được thiên thư, truyền thừa may mắn bên ngoài, phần lớn là tự sáng tạo. Mà Đỗ Ngự phụ thể trước đó nguyên từ huyền lý, tựa hồ rất có vạn chiêu sẽ không bằng một môn độc toàn cơ bắp tinh thần, tất cả thời gian đều dùng tới tu luyện bản mệnh từ lực thần thông, căn bản cũng không có nghĩ tới tự sáng tạo qua nó hắn pháp môn. Đỗ Ngự phụ thể về sau, bởi vì đối tu luyện kiếp sống chưa quen thuộc, thêm nữa cái trước chết thảm chi dám, một mực là nơm nớp lo sợ, tại huyền lý ký ức bản thân hệ thống chi bên trong tu luyện, không dám vọng động, tự nhiên cũng không thể tự sáng tạo. Một người độc hành vẫn không cảm giác được phải, khi du lịch phải ba ngoài năm dặm, thấy cái khác yêu quái thủ đoạn thời điểm, Đỗ Ngự trong lòng lập tức dâng lên một cỗ lo sợ cảm giác. những cái kia hóa hình, bộ phân hóa hình, hoặc lấy đột quang, hoặc phân thủy đường, hoặc ngưng thủy vân, hoặc ngồi yêu phong, thậm chí có mấy cái ngự sử pháp bảo, quả nhiên là bắt tiên quá hải, các hiện thần thông, hiển thị rõ đại yêu khí phái. Cho dù là những cái kia còn dừng lại tại chân khí kỳ, bảo trì bản thể các loại tiểu yêu, cũng đều có ngự thủy kỹ xảo, lấy tăng nó. Ta cũng nên hảo hảo suy tính một chút khác pháp môn. Đỗ Ngự một bên suy nghĩ lấy, một bên thản nhiên theo đuôi. Từ thủy phủ bên ngoài năm gần dặm lên, Đỗ Ngự liền bắt đầu gặp tuần hồ giả xoa. Đều là trời trong hồ tôm tinh biến thành, đầu nhọn vươn người, thân mang tự thân thể sắc biến thành giáp trụ, tay cầm trường mâu hoặc là song đầu xiên. Kiếp trước thời điểm, tại trên TV thấy như vậy hóa trang, chỉ cảm thấy buồn cười. Thế nhưng lúc này thân lâm kỳ cảnh, nhìn xem binh khí kia phía trên chiếu rọi ra yếu ớt hàn quang, cảm thụ được kia nhìn sang lạnh lẽo ánh mắt, một cô ý lạnh, lại là thẳng tắp thấm đến xương giảm. Mỗi lần gặp phải, Đỗ Ngự không dám chút nào lãnh đạm, đều dừng thân, vây đuôi, gật đầu, lấy đó kính ý. Tới nước ngoài cửa phủ thời điểm, hiện đã có 300-400 thủy yêu ở đầu giảm chờ lấy. Phía trước nhất đứng, chỉ có 7 cái. Từ nó khí độ, hình dáng tướng mạo, trang phục, không hỏi cũng biết, tất nhiên là vượt qua hóa hình đan kiếp, thành tiểu yêu đan. Mà bộ phân hóa hình, cô động chân cương, ước chừng có gần 100 người. Còn lại, bất quá là chút có linh trí thủy tộc thôi. Đỗ Ngự tự nhiên mà vậy lẫn vào cuối cùng một đám thủy tộc bên trong, ánh mắt không để lại dấu vết bốn phía rằm dò xét, lưu ý lấy những cái kia thực lực cường đại thủy yêu, một một cái dưới hình dáng tướng mạo. Việc này quan tính mệnh, Đỗ Ngự tự nhiên là không dám qua loa. Ước chừng chờ đợi gần nửa canh giờ, lại có mấy mười tinh quái đến đây. Lúc này, trong thủy phủ lại một tiếng chuông vang, tiếp theo cửa phủ mở rộng, cả người con cự xác, hạng có râu dài lão ba tinh chậm rãi đi ra, chậm rậm tia đầu mà nói, 10 năm kỳ đấy, tứ phương thủy tộc nhập điện triều kiến. Bên ngoài phủ thủy tộc nghe vậy, trước tiên ở 7 tên yêu đan kỳ thủy tộc dẫn đầu dưới, hướng phía thủy phủ đã lễ cúi đầu, mới theo lão ba tinh nhập phủ. Chương 4, trong điện diễn pháp, biến cố nảy sinh. Thiên hồ thủy phủ chiếm diện tích mấy trăm mẫu, nội bộ đình đài lầu các, vườn hoa giả sơn xen vào nhau tinh tế, bố cục thanh lũ trang nhã, lại thêm bao phủ toàn phủ tránh nước cấm chế, từ nội bộ xem ra, hiển nhiên một cái giang nam lâm viên. Thân ở giữa, cảm thụ được cái này đập vào mặt cổ ý, Đỗ Ngự tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, đối tương lai sinh hoạt cũng nhiều mấy phần mong đợi. Một lát, thiên hồ một đám thủy tộc tại lao ba tinh dẫn đầu dưới vào tới chính điện. Nay điện quá lớn, ước chừng có ngàn trượng, cao 10 trượng, mấy trăm thủy tộc tràn vào, cũng không chút nào lộ ra chen chúc. Ngay phía trước, cấp 7 trên bậc thềm ngọc có một cái thuần trắng bích đúc thành to lớn bảo tọa, trên đó khảm nạm lấy vô số chân châu, lưu ly, mã não, thủy tinh, san hô cùng các loại bảo thạch, bảo quang rạng rỡ, lộng lẫy vô cùng. Phía trước ngọc trên bàn đặt vào xích, độc, giản những vật này. Dưới bậc thềm ngọc, bên trái có chùn xuống tiểu ngầm ấy, thông qua trong đầu ký ức, Đỗ Ngự biết, kia là lao ba tinh, cái này thủy phủ tổng quản vị trí. Lúc này, thủy thần dù chưa đến, nhưng là trong điện 18 tên yêu đan kỳ thị vệ trấn nhiếp phía dưới, không ai dám có chút vượt hơn, một mảnh hở hững. Ngưng túc bầu không khí, tự thành một cỗ cường đại uy áp. Đỗ Ngự sơ trải qua loại chiến trận này, hơi cảm thấy phải có mấy phân không thích ứng, nhất là hắn còn âm thầm ẩn tàng mình thực lực, càng là có mấy phân tâm hư, sợ bị thủy thần hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Từ tại khẩn trương trong lòng, Đỗ Ngự cảm giác thân thể của mình tại từng chút chết lặng. Hữu tâm hoạt động một chút, trò chuyện làm dịu, lại không dám. Chính đang khó chịu ở giữa, một tiếng khánh minh chợt vang, Đỗ Ngự toàn thân chấn động, nhất thời dễ chịu rất nhiều. Lúc này, Thiên Hồ Thủy Thần tại một đôi đồng nam đồng nữ dẫn đạo dưới, từ cửa hông mà vào. Ngồi lên bảo tọa về sau, đồng nam đồng nữ thì đứng hầu hai bên. Thấy Thủy Thần sát na, Đỗ Ngự trong lòng ngược lại buông lòng xuống. Theo chúng thủy tộc cùng kêu lên hô to, bái kiến Thủy Thần địa dưới, nguyện điện hạ vạn thọ vĩnh sương. Thủy Thần là một cái diện mục ngay ngắn, uy nghiêm vô cùng nam tử trung niên, một thân nước đức tinh bảo, cao quan, quang hạ ẩn ẩn. Hắn khẽ dạng, mí mắt khẽ nâng, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra, liếc nhìn một đám thủy tộc, lanh túc trên gương mặt đột ngột phủ lên một vòng tiêu dung, nói: "Nghĩ không ra à, trong vòng 10 năm, ta Thiên Hồ thủy tộc một mạch, lại thêm ra 7 tên yêu đăng kỳ, thực tế nếu như bản thần vui mừng a." Nói đến đây dặm, tiếng nói một dương, từ nay mà lên, sắp phong ngươi 7 người thủy tộc chức thống lĩnh, vào nước phủ chấp sự. Mỗi người nhưng tùy ý tuyển thiên phủ đạo thư một bộ, tham tường 3 ngày. Đạo thư a? Có nó, liền có thể tu được rất nhiều thần thông, pháp môn, so với mình đau khổ nghiên cứu, suy nghĩ, không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Huống chi là thiên phủ đạo thư. Một đám thủy tộc nghe ngóng, hai mắt đều không chịu được sáng lên. Đa tạ điện hạ. 7 tên thủy yêu liên tục không ngừng quỳ gối khấu tạ, trên mặt không cầm được kích động. Mà còn lại thủy tộc, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn bên trong, đố kỵ quang mang làm sao cũng che giấu không hết. Thủy thần thấy thế, tiếu dung lại thâm sâu một chút, song trong mắt cũng không chịu được hiện lên một vòng quỷ quyệt. Một màn này, vừa lúc bị một mực chú ý cẩn thận Đỗ Ngự hiện, bản năng cảm thấy có chút không đúng, nhưng là đến cùng không đúng chỗ nào, lại cũng không nói lên được. Mảnh tắc quá khứ ký ức, vẫn như cũng vô đoạt được, chỉ có thể tạm thời đè xuống. Người tới, cho 7 vị thống lĩnh thượng tọa. Thủy thần ra lệnh một tiếng, mấy tên lính tôm tướng cua nhấc 7 cái ngọc mấy lên điện, liệt tại dưới bậc thềm ngọc. Đây là thường lệ, hàng năm triều kiến, chỉ có gần đây thăng lên yêu đan kỳ thủy tộc mới có thể có chỗ ngồi. Đây là một loại đặc thù tôn vinh. Sau đó, thì đến viên bộ phân hóa hình chân cương kỳ thủy tộc báo cáo mình cái này 10 năm thành quả. Nếu là có cái nào thủy tộc tự sáng tạo một loại nào đó đặc biệt thần thông, dâng lên pháp môn về sau, cũng sẽ phải ban thưởng chút đan dược, binh khí, hoặc là tiến vào thủy phủ tu luyện một đoạn thời gian cơ hội. Về phần chân khí kỳ thủy tộc, căn bản cũng không có bất kỳ an bài, thuần túy chính là góp số lượng, cảm thụ một chút bầu không khí. Theo từng cái thủy tộc tiến lên biểu thị, nhất thời, đủ loại kỳ quỷ thần thông nhau nhau hiện ra, các loại quang hoa xen lẫn nhau lấp lánh, quả nhiên là trăm tướng xuất hiện, thấy Đỗ Ngự mắt không kịp nhìn. Lúc này, Đỗ Ngự Phương mới chính thức kiến thức pháp thuật một đạo mênh mông, trong lòng đạo tâm càng kiên định. Lúc này, Đỗ Ngự đã không đơn thuần là vì bảo mệnh, mà là chân chính từ xương giảm thích cái này tràn ngập lộng lẫy yêu kiều pháp thuật thế giới. Tới cuối cùng, một cái lôi giải tinh xải bước đi đến trước bậc thềm ngọc, nhưng lại chưa như trước đó ra yêu biểu thị thần thông, mà là từ trong ngực móc ra một mảnh giấy ngọc, khom người, hai tay dâng lên. Điện hạ, này giấy ngọc bên trong ghi lại chính là ta lôi đỉnh của một mạch từ thượng cổ truyền thừa yêu khí hóa lôi thuật. Lời vừa nói ra, trong điện nhất thời ông thanh một mảnh. Lôi đỉnh chính là thiên chi hiệu lệnh, là trời phạt, thiên chu chỗ hệ, uy lực so sánh với bình thường ngũ hành thuật pháp, muốn lớn rất nhiều. Nhất là đối yêu tộc một mạch, lực sát thương càng là như vậy. Mà thế gian các loại vận dụng lôi đỉnh bí pháp, nhiều là thông qua phù lục, chú pháp, câu thông thiên địa ở giữa vốn là tồn tại các loại lôi lực, đem nó phóng xuất ra thôi. Như chu tà thần lôi, hàng ma thần lôi, chín ngày ứng nguyên phổ hóa thần lôi vân vân. Lại hoặc là cô động giữa thiên địa ngũ hành nguyên lực, đặc biệt sát khí, cương khí kết thành lôi châu. Như mậu thổ thần lôi, quý thủy thần lôi, địa sát âm lôi vân vân. Về phần loại kia tiện tay mà trưởng tâm lôi, căn bản không phải chân chính lôi pháp, bất quá là một loại chân khí, chân cương bạo liệt pháp môn mà thôi. Như nghĩ không giả ngoại lực, tay không lôi, bình thường đến nói, chỉ có đem thể nội pháp lực tăng lên đến vô thượng tiên quang cảnh giới mới có thể. Nhưng bởi vì cái gọi là sự tình không có tuyệt đối. Từ thượng cổ đến nay, kỳ nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, tự nhiên có kia hiểu thấu đáo tạo hóa người, sáng chế độc môn pháp lực hóa lôi bí pháp, khiến người ta có thể tại pháp lực thấp thời điểm, tiện tay thi triển cường đại lôi pháp. Mà phải này bí pháp giả, tự nhiên có thể tại cùng thế hệ bên trong lỗi lạc mà ra. Mặc cho chẳng ai ngờ rằng, xưa nay không đang chú ý lôi đỉnh cua, thế mà chuyển thừa có như thế bí pháp. Lập tức đều hiểu, lôi đỉnh cua một mạch tổ tiên, tất nhiên đi ra đại thần thông người. Cao cứ bảo tọa bên trên thủy thần, mặc dù kiệt lực bảo trì trấn định, nhưng là vẫn như cũ không che giấu được từ nội tâm tràn ra đến ý mừng. Hắn chấp lên ngọc trên bàn ngọc xích, nhẹ nhàng vừa gõ, lúc ấy đè xuống trong điện ồn ào náo động. Lôi giải, người dâng lên phương pháp như vậy, hy vọng được cái gì ban thưởng? Thủy thần xưa nay chưa thấy cho lôi đỉnh cua cực lớn quyền tự chủ. Chúng thủy tộc lúc này đều hiểu, về sau lôi đỉnh cua nhất định là muốn đạt, đều không hẹn mà cùng lên tới giữ gìn mối quan hệ tâm tư. Cho dù là kia lấy được ban thưởng ghế ngồi vị bảy tên yêu đan kỳ thủy yêu cũng không ngoại lệ. Điện hạ, tiểu yêu hy vọng có thể thu hoạch được một kiện pháp khí. Lôi đỉnh cua cũng rõ ràng chính mình dâng tặng lễ vật chi trọng, cũng không khách khí. Thủy thần hơi khẽ ngâm nghĩ một chút, lúc này lấy ra một viên ngọc chìa, phân phó đồng tử nói, đi bảo khố, đem âm lôi xin mang tới. Vâng. Đồng tử tuân mệnh mà đi, một lát là sẽ quay về. Trong tay bưng lấy một kiện hai đùi xiên, mọc ra gần trượng, ô long lánh, còn có rất nhiều phụ lục như ẩn như hiện. Đỗ Ngự bất quá ngưng thần nhìn kỹ một chút, nhất thời liền có một cỗ cảm giác tê dại truyền đến, lập tức minh bạch, đây là một kiện thượng giai lôi hệ pháp khí. Nghĩ đến mình ngay cả một kiện bình thường binh khí cũng vô, không khỏi cảm thấy háo hức. Lôi giải tinh sau khi nhận lấy, hiển nhiên cũng rất là hài lòng, vì trên mặt đất liên tục bái tạ. Thấy lại không người tiến lên diễn pháp, thủy thần vỗ tay một cái, vô số trong nước cú hồn hóa thành tinh linh từ hư không bên trong hiện hiện ra, diễn phần mình bưng lấy ngọc dịch quỷ tương, các loại dị quả, từng loại bày ở mấy trên bàn. Không có hóa hình thủy tộc, là không có tư cách trong điện ăn uống tiệc rượu, chỉ có lúc rời đi, lấy được ban thưởng mấy loại linh quả. Bởi vậy, Đỗ Ngự cũng chỉ có thể nhìn kia mấy tên yêu đan kỳ thủy yêu, tại kia rằng không chút khách khí ăn như gió cuốn. Cái này to lớn khác biệt, khiến cho Đỗ Ngự cố gắng tu luyện mạnh lên tâm, càng thêm mãnh liệt. Ngay sau đó, thủy thần lại đưa tới một đám dáng người xinh đẹp nữ yêu, tại trong điện hiền múa. Mọi người thấy chính hứng khởi, đột nhiên, vang một tiếng vang thật lớn, từ đỉnh bên trên truyền đến. Chương 5, cự long đột kích, chủ quan gặp khó. Chuyện gì xảy ra? Hào hứng bị bại, thủy thần nhất thời tức giận đột nhiên, tuần hồ dạ xoa, đi dò xét tới hồi báo. Vâng. Ngoài điện phòng thủ dạ xoa đem lúc ấy tuân mệnh mà đi. Thủy thần khuôn mặt hơi chậm, vừa muốn phân phó nữ yêu ca múa kế tiếp theo, đột nhiên sắc mặt lại biến. Trong điện gia thủy yêu thấy cho tới bây giờ đều là gặp không sợ hãi, chấn định tự nhiên thủy thần, trong khoảng thời gian ngắn mấy chuyến biến sắc, trong lòng cũng đều không tự kìm hãm được sinh ra một loại không ổn cảm giác. Thủy thần vỗ bàn ngọc, lúc ấy đứng lên, tay phải hư không vạch cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân tròn. Cái này tròn vừa rời tay, liền lên nhanh lớn, trong chốc lát liền có ba trượng lớn nhỏ, bừng tỉnh như một chiếc gương. Trên đó một đạo gợn sóng dập dờn mà qua, lập tức khôi phục thanh minh, hiện ra thủy phủ bên ngoài các loại tình hình, rõ ràng rành mạch. Cái này xem xét, lại khiến cho bao quát thủy thần ở bên trong tất cả thiên hồ thủy tộc đều rất là chấn động, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Tròn trong kính, một đầu khoảng chừng 3 dài 50 trượng ngắn cự long, chính rỗi ra hắn kia to lớn móng vuốt, đem thủy phủ tuần thú dạ xoa đem xé thành mảnh nhỏ, huyết dịch bốn phía, nhuộm đỏ quanh mình mấy chục trượng phương viên. Dọc theo đường, mấy chục cái chân cương kỳ dạ xoa tướng, căn bản không thể đối đầu này cự long tạo thành bất luận cái gì ngăn cản. Cự long một đường hướng phía dưới, đánh đâu thắng đó. Nhìn nó cử chỉ, hiển nhiên là lao thẳng tới thủy phủ mà tới. Long tộc, từ trước là thủy tộc bá chủ, thấy tình hình như vậy, thiên hồ chúng thủy tộc đều không tự kìm hãm được có mấy phân nơm nớp lo sợ. Thiên hồ thủy thần giữ im lặng, sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên, thanh quát một tiếng, hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì? Hơi ngừng tạm, thủy thần tiếp tục nói, hắn tuy là long tộc, nhưng là như thế tàn sát ta thiên hồ thủy tộc một mạch, ta cùng sao có thể bó tay chịu trói, mặc kệ giết chóc. Huống hồ, con rồng này đã thân chịu trọng thương, ta cùng có thủy phủ cấm pháp trợ giúp, toàn lực ứng phó, chưa chắc không thể chém giết này yêu long. Bản thân nhưng hứa hẹn, trừ này yêu long chi về sau, bản thân chỉ cần long đan, nó hơn thân rồng, tận phần có. Lời vừa nói ra, chúng thủy tộc lòng tham lam được khởi. Nhất là bọn hắn nhìn thấy long thể phía trên, 7-8 đạo sâu đủ thấy xương khe thời điểm, tiên tiên đối long tộc e ngại, nhất thời giảm hơn phân nửa. Long tộc một thân đều bảo thanh danh, thiên hạ ai không biết, cái nào không hiểu. Mà long thể đối thủy tộc tác dụng càng to lớn. Cho dù là một khối thịt rồng, nuốt xuống đi, luyện tiến vào huyết mạch bên trong, cũng có thể khiến cho tự thân mang lên một tia long khí, từ đó có tương lai hóa thân chân long tư cách. Cái gọi là tiền tài động nhân tâm, lời ấy đối với yêu tộc cũng không ngoại lệ. Đỗ Ngự cảm thụ được bên người ra yêu khí cơ biến hóa, trong lòng đối cái này một mực lấy thiên hồ thủy tộc người bảo vệ làm tên thủy thần, sinh ra thật sâu rẻ chừng sợ hãi. Làm một tại tin tức bùng nổ thời đại dạo qua linh hồn, cái kia dặm nhìn không ra, đây là đang để bọn hắn chịu chết, lúc ấy liền quyết định xuất công không xuất lực, ngồi xem hình thức chi biến, tùy thời bỏ trốn ý nghĩ. Thiên hồ nước sâu, bất quá 2.000 trượng, đối với trưởng khống thiên hạ vạn thủy long tộc mà nói, có thể nói là dây lát tức đến. Thủy phủ bên ngoài phòng thủ thủy yêu, ngay cả hợp lại cũng không có trôi qua, liền tại long trảo phía dưới mất mạng. Lúc này, thủy thần đã mở ra thủy phủ toàn bộ cấm chế, dẫn theo chúng thủy tộc ra đại điện, cùng cự long cách cửa tương vọng. Chúng thủy tộc thấy thủy thần ngay cả trong phủ tiềm tu những cái kia thủy yêu đều không triệu hoán đi ra, càng là hoàn toàn yên tâm, cho rằng thủy thần điện dưới tự có đầu mối, trong vô hình khí thế càng tăng vọt hơn một tầng. Phương nào yêu long, gan dám xông vào ta thiên hồ thủy phủ, giết ta thiên hồ con dân. Thủy thần một ngựa đi đầu, lạnh giọng chất vấn. Kia yêu long một tiếng trường âm, chân thủy phủ cấm pháp đều một trận lắc lư. Chúng ngươi tiểu thần, cũng xứng tại bổn quân trước mặt tra hỏi. Hiện ở trước mặt ngươi chỉ có một con đường, chính là lập tức mở ra cấm pháp, dâng lên thủy phủ, hiệu trung bổn quân, còn có thể lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Nếu như ngoan cố chống lại, để bổn quân lãng phí khí lực, liền chỉ có một con đường chết. Quân quân tiếng gầm, như hồng trung đại lữ. Có phương kia tự có linh trí tiểu yêu, liền trực tiếp như vậy bị chấn ngất đi. Ngay lập tức, gia thủy tộc giết long tâm tư nhạt đi hơn phân nửa. Thủy thần thấy tình hình này, tự nhiên minh bạch sĩ khí không thể lại tả. Một tiếng cười sáng sảng, nói, ngươi như vậy phô trương thanh thế, chỉ sợ cũng là cường nô chi cuối cùng đi. Nếu không, sao lại coi trọng ta cái này tiểu tiểu thủy phủ? Mọi người chớ bị nó phô trương thanh thế cho hù quá khứ, đồng loạt ra tay, giết hắn. Lời còn chưa dứt, liền bóp ra mấy thủ pháp quyết, một đạo ưu quang đánh vào thủy phủ cấm chế phía trên. Trong chốc lát, nguyên lai phòng hộ tránh nước bình chướng phía trên, lập tức ngưng tụ ra hơn vạn to bằng trứng gà tiểu nhân hạt châu, lít nha lít nhít, tinh sáng long lanh. Những này tinh châu đều là quý thủy nguyên lực ngưng tụ mà thành quý thủy lôi châu. Sở dĩ có thể giống như hứa nhiều lại tại thiên hồ thủy phủ hơn trăm năm đến thái bình thời gian tích xúc. Lúc này cùng nhau bạo mà ra, quả nhiên là thanh thế to lớn, kinh thiên động địa. Ầm ầm, mật như mưa to lôi châu vỡ vụn, hóa thành trăm trượng lớn tiểu một đoàn màu trắng hơi nước, trong khoảnh khắc liền đem tia to lớn long thân bao phủ lại. Thê lương long hống từ đó truyền đến, không dứt bên hai. Chúng yêu thấy thủy thần thần thông như thế, lúc ấy cùng kêu lên reo hò, lòng tham phục dực, không còn chút nào nữa lo nghĩ, đều nhao nhao thôi động mình đắc ý pháp bảo, binh khí, xuyên thấu xương trắng, đánh về phía cự long. Cho dù là kia mấy tiểu yêu cũng không ngoại lệ, không muốn sống tựa như đem mình bản mệnh yêu khí nôn sắp xuất hiện đến, hy vọng có thể để thủy thần nhìn thấy cố gắng của mình, tại đồ long về sau, được chia một chén canh ngon. Đỗ Ngự lại là quyết định ngồi xem tình thế tâm tư. Mặt ngoài ra vẻ dốc hết toàn lực tư thế, lại chỉ phun ra một cỗ màu đen âm từ khói nhẹ đến ứng cái cảnh. Hai mắt không ngừng liếc nhìn, trí nhớ phụ cận hoàn cảnh, tùy thời chuẩn bị sự tình có không hài, thì chuẩn mất. Cự Long biết mình nhất thời vô ý, lấy tính toán, liên tục không ngừng chống ra hộ thể huyền quang. Nhưng là thủy thần cái này dốc sức một kích há lại bình thường. Màu trắng hơi nước sền sệt chi cực, bừng tỉnh như vô số đầu dây thừng, thật chặt trói buộc, áp bách lấy hắn hộ thể huyền quang. Đồng thời, tại ngày này hồ khổng lồ quý thủy nguyên lực bổ sung phía dưới, lại sinh thành vô lượng số to như hạt đậu, như bong bóng quý thủy lôi châu, giống như là thủy triều tuôn ra đem lên đi, lốp bốp nổ đùng không ngừng. Trong khoảnh khắc, liền có vài chỗ huyền quang bị đâm thủng, đánh vào long thể phía trên, lại bị thương nặng. Cự Long nhất thời không dám ở chủ quan, treo lên 12 phân tinh thần. Hắn biết rõ, quý thủy thần lôi tại ngũ hành lôi pháp bên trong không là lợi hại nhất, nhưng lại thắng ở dày đặc, cứng cỏi, liên miên bất tuyệt, ứng phó phiền toái nhất. Mà lúc này, hơn bạn lôi châu đã kết thành tiên thiên nhất khí quý thủy thần lôi võng, lại có thủy nguyên lực bổ sung, gần như có thể vô cùng vô tận. Chỉ có nhất cử phá nó nguồn gốc mới có thể. Cự Long một tiếng kinh thiên trường âm, tiếng gầm bách khai trước người hơi nước. Sau đó, một viên nắm đấm lớn tiểu nhân màu đen nội đan phun ra. Trên đó mây khói lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được một đầu tiểu long ở trong đó ngao du. Tiểu Long một tiếng vô âm gào thét, từ trên nội đan lập tức bách ra một đầu tấm lụa cũng như hắc mang, những nơi đi qua, xương trắng hoảng như yến non về rừng, nhao nhao tan tiến vào hắc mang bên trong, lôi châu cũng thế, không có chút nào bạo tạc ý tứ. Cự Long chỉ huy lấy nội đan vãng lai bay múa, mới thoáng cái, xương trắng liền toàn bộ tan hết. Bất quá, hắn mặc dù thoát thân ra, nhưng trên thân nhưng cũng rõ ràng thêm ra mấy chục đạo vết thương. Mà cái này, hiển nhiên càng thêm kích thích thiên hồ thủy tộc chiến ý. Cự Long đối với mình thụ thương, tự nhiên rất là tức giận, đôi rồng bãi xuống, lập tức tách ra thủy thế, đang muốn đánh vào thủy phủ bình chướng phía trên, lại phát hiện trên đó đã lại lần nữa tụ lên một đợt thủy lôi. Ngày thường rằng hắn tự nhiên không sợ, nhưng lúc này nó bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không dám tại như vậy liều mạng. Đôi rồng một cái chuyển hướng, lại rút về. To lớn long thần phía trên đột nhiên dâng lên một đạo mịt mờ thủy quang, trong khoảnh khắc, rụt lại nhỏ, biến thành thân người đầu rồng bộ dáng, chính là long tộc đặc biệt hóa hình chi tướng. Hóa hình về sau, Cự Long lộ ra tinh thần rất nhiều, không giống trước đó mình đẩy thương tích như vậy thê thảm. Thân pháp như điện, chuyển hướng như ý, dễ như trở bàn tay từ các loại công kích khe hở bên trong xuyên đi qua, đợt thứ hai lôi quang mảy may vô công. Những cái kia bình thường thủy tộc công kích, tại Cự Long hộ thể huyền quang chiếu xạ phía dưới, căn bản cũng không có thể cận thân. Chương 6, đấu trí đấu lực, long cao thêm một bậc. Thủy thần thấy phe mình khí thế hình như có suy sụp chi tướng, lập tức lại lấy ra một cái bích ngọc đền thờ. Cầm trong tay, bất quá hơn một xích cao thấp, đặt vào mịt mờ bạch quang, một tế sắp xuất hiện đến, lập tức phồng lớn, xuyên ra tránh nước bình chướng thời điểm, đã có cao hàng trăm trượng, quang hoa chói mắt, lôi điện vần quanh. Mắt thấy đền thờ liền muốn đập xuống giữa đầu, Cự Long cười lạnh một tiếng, tay trái vươn ra, từ năm ngón tay đầu ngón tay đều bắn ra một đạo trong trẻo huyền quang, xông lên ba trượng, giảo cùng một chỗ, hóa thành một đạo tường vân, đem đền thờ nâng lên, cũng không còn có thể tung tích nửa phân. Đồng thời, Cự Long tay phải chậm rãi đẩy ngang, tại Long tộc Vạn Thủy Chi Vương Thiên Phú thần thông dưới, Thiên Hồ Chi Thủy lập tức nhấc lên Thao Thiên Ba Lan, hóa thành vô lượng thủy đao, thủy tiễn, nước xiên, nước thương, nước búa, liên tục đối tránh nước bình chướng oanh kích đi lên, lại có hay không lượng thủy mã, châu nước, nước sư, nước báo cùng manh thú xuống tới, nhanh nuốt tể thi. Những này nước hồ biến thành sự vật, tại bình chướng đụng lên cái vỡ nát về sau, không một lát, liền lại lần nữa ngưng tụ, vòng đi vòng lại, làm hao mòn lấy bình chướng bảo quang. Thủy thần cũng không cam chịu yếu thế, từ bên hông giải thêm một viên tiếp theo kim ấn, chấp trong tay, hướng phía bên ngoài phủ nhoáng một cái, Cự Long tụ lên nước giảm tức khắc tán đi gần nữa. Thấy như thế, thủy thần song mi nhíu lên, nhỏ giọng thầm thì, nếu là thiên đỉnh còn tại, chấn nước đại ấn uy lực, an ngừng ở đây. Đỗ Ngự một mực tại lưu ý lấy bốn phía giảm động tĩnh, thủy thần câu này tự nói cũng rõ ràng vào tới trong thai của hắn, nhất thời rất là chấn động. Hắn mặc dù là yêu bất quá 10 năm, nhưng là có một bộ phân huyền lý bản thân ký ức tại, đối với một chút thường thức tính đồ vật, còn là hiểu rõ. Thủy phủ chấn nước đại ấn, vì thiên đình ban tặng, chính là thủy thần quản lý một phương thủy vực, chấn nhiếp thủy yêu căn bản. Bất luận kẻ nào chấp trưởng này ấn, đều có thể điều hành toàn bộ thiên hồ sức nước. Đây là thiên đình gia chỉ lớn đạo pháp tắc, mà lúc này, chấn nước đại ấn uy năng thế mà không kịp Long tộc bản mệnh ngự thủy thần thông, vốn là để nó cảm thấy không đúng. Mà nghe được câu nói kia, mặc dù sáng tỏ nguyên do, nhưng là trong đầu lại nhấc lên ngập trời gợn sóng. Thống ngự tam giới muôn phương thiên đình, thế mà không tại rồi. Làm sao không ở? Là ai hủy diệt nó? Giờ khắc này, đột nhiên hiện sự thật, để nó minh bạch, cho dù nó kết thành yêu đan, hoàn toàn hóa hình, tiến vào thế giới loài người, cũng chưa chắc liền sẽ như suy nghĩ bình tĩnh, nói không chừng, thế giới nhân loại sẽ càng thêm tàn khốc. Có như thế suy tính, Đỗ Ngự đối với lực lượng cường đại càng khát vọng. Không tự chủ, phun ra yêu khí, càng mỏng manh. Lúc này, tựa hồ còn rất có một bộ phân thủy tộc đánh lấy cùng Đỗ Ngự đồng dạng tâm tư, xuất lực càng ngày càng ít, tránh nước bình chướng lắc lư càng ngày càng lợi hại, tựa như lúc nào cũng khả năng vỡ vụn. Thủy thần thấy thế, hai mắt nổ bắn ra lệ mang, hung ác tiếng nói, tất cả thủy tộc nghe lệnh, không cần giữ lại pháp lực, toàn lực xuất kích, tiêu hao yêu long nguyên khí. Cố gắng của các ngươi, bản thần đều xem ở mắt rằm. To lớn long thể, cuối cùng có thể được chia cái gì, liền nhìn các ngươi biểu hiện bây giờ. Lời vừa nói ra, mấy trăm thủy tộc lúc ấy công kích càng hung ác, các loại yêu khí đem nước hồ chiếu lộng lẫy vô song. Tránh nước bình chướng, lúc ấy lại vững chắc một chút. Ta ngay tại cái này rằm cùng ngươi tiêu hao nguyên khí, nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Thủy thần cười lạnh nói. Đối với mình thân thể tình huống, Cự Long tự nhiên càng rõ ràng hơn, bất quá, lúc này hắn lại há có thể yếu sĩ khí, cũng lạnh giọng trả lời, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Vừa nói xong, một ngụm bản mệnh nguyên khí phun ra, sức nước khuấy động càng lợi hại, toàn bộ thiên hồ tựa hồ cũng gào lên, rào ra vô lượng số vòng xoáy, tiểu nhân như bánh xe, lớn thì đầy trời lấp mặt đất, chèn ép bình chướng bảo quang một trận cặc cặc rung động, lung lay sắp đổ. Thủy thần tự nhiên cũng lại lần nữa lắc lư chấn nước đại ấn tả lực, thế nhưng lúc này, Cự Long trong lúc đó phun ra mình nội đan, mới bị nội đan thu đi xương trắng, thủy lôi trải qua khoảng thời gian này luyện hóa, đã cô động thành càng cao hơn một tầng huyền minh vô tướng thủy lôi. Nội đan vừa hiện, huyền minh vô tướng thủy lôi nhất thời như là bầy ong cuồng trào ra, như nước đạn đánh vào tránh nước bình chướng phía trên. Cự Long cái này một bỗng nhiên lực, thủy thần nhất thời có chút trở tay không kịp. Mắt thấy bình chướng bảo quang bị thủy đạn đánh trúng, bị đồng hóa thành vô lượng bọt nước, trong khoảnh khắc, bảo quang liền bị hoành phá một cái độc lớn, hiện ra bản thể. Cơ hội tốt như vậy, Cự Long an chịu ngồi nhìn, trong lòng hung ác, đem nội đan ngự lên, khi làm pháp bảo, hoành đi lên. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời qua đi, tránh nước bình chướng phía trên hiện ra vô số vết rạn. Lốt buốt, bắt đầu phá vỡ đi ra. Lúc này, thủy thần rốt cục chậm qua tay đến, lại móc ra một khối màu trắng ngọc xích pháp bảo, dùng tay đánh ra ngoài, dán tại bình chướng phía trên. Vô lượng hàn khí từ trên đó phun trào ra, kia bình chướng phía trên không ngừng kéo dài vết rạn, nhất thời lại bắt đầu kết hợp lại, cũng có không ngừng ra cố dấu hiệu. Trời một huyền băng. Thấy cái này tiểu tiểu thiên nước hồ thần, lại có kia chỉ có lượng cực chi địa mới tồn tại đến hàn chi vật, Cự Long cũng có phần lấy làm kinh hãi. Bất quá, lúc này hắn chiếm thượng phong, sao có thể lại để cho nó mất đi? Cảm thấy giằng hung ác, trong miệng manh quát một tiếng, bạo. Oeng. Cự Long thình lình đem nó bản mệnh nội đan cho nổ tung một tầng, to lớn lực trùng kích nhất thời trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một con rơm. Đôn đốt một tiếng, toàn bộ thủy phủ bình chướng ầm vang vỡ vụn ra. Không có bình chướng tránh nước cấm pháp, thiên hồ dòng nước như thiên hà ngược lại tả, hướng phía thủy phủ mãnh liệt mà vào. Tại tán loạn dòng nước xung kích phía dưới, trong môn cách đó không xa thủy tộc cũng đều bị xông lên mà tán. Bất quá, trong đó có bao nhiêu là khó mà ngăn cản sức nước, bao nhiêu là nhân cơ hội bỏ trốn, liền khó nói vô cùng. Tối thiểu Đỗ Ngự là tiếp lấy cơ hội này, lặng yên chui vào một cái trong giả sơn động, ẩn nút, miễn cho bị hai bay và gió. Cự Long nhiếp về nội đan, thân hình như điện xạ nhập trong phủ, cũng mặc kệ kia tứ tán tiểu yêu, mấy cái là mình, ở đây tất cả yêu đan kỳ thủy yêu đều vì nó bẻ vụn, lấy ra nội đan, nuốt vào bụng. Thấy thủy thần không để ý chút nào cùng thủ hạ, độc thân trốn hướng thủy phủ chỗ sâu bỏ chạy, kiến thức thiên hồ thủy thần các loại cổ quái Cự Long, không còn dám có trì hoãn, bay đuổi theo. Trong khoảnh khắc, nước cửa phủ phụ cận lại vô một cái thủy tộc, chỉ có kia bạch ngọc đền thờ cùng trời một huyền băng ngã rơi xuống đất, không bị dòng nước cọ rửa ảnh hưởng. Một bên giả sơn bên trong, Đỗ Ngự liên tục dò xét, vững tin không còn gì khác thủy tộc về sau, mới bằng nhanh nhất độ du lịch đến Cự Băng chỗ, một ngụm âm từ cường sát phun ra, làm hao mòn ngoại vi khối băng, đem trời một huyền băng bao khỏa ở bên trong, cố nén thấm vào cốt tủy hàn ý, nuốt vào trong bụng, sau đó nhanh chóng giật đi. Về phần bạch ngọc đền thờ, chính là chân chính pháp bảo, trên đó khẳng định có thủy thần ý niệm ký thác, tại chưa thể xác định thủy thần thất bại tình huống dưới, Đỗ Ngự nhưng cũng không dám nhúng chạm. Mấy cùng lúc đó, Cự Long cũng đuổi kịp thủy thần, một chảo bắt tới. Ai ngờ thủy thần nhất thanh thanh hát, trừ tướng hộ giá. Trong chốc lát, khoảng chừng hơn 30 yêu đan kỳ thủy yêu nằm ngang ở thủy thần trước đó, ngăn trở Cự Long chảo thế. ngươi cho rằng loại cấp bậc này tiểu yêu có thể có tác dụng gì, bất quá vì ta tăng thêm chút nguyên khí thôi. Cự Long cười lớn vồ nát sảng khoái trước một cái thủy yêu, đang muốn lấy đan, lại phát hiện cái gì cũng không có, nhất thời tâm bên trong một cái lộ bộ, bên trên cầm cố, đây đều là khôi lỗi. Nhưng lúc này lại cũng muộn, thủy thần hét lớn một tiếng, đi chết đi. Âm vang một tiếng thật lớn, hơn 30 yêu đan kỳ thủy yêu đồng thời tự bạo. Cự Long một tiếng thê lương chi cực rú thảm, hiện ra dài chừng 10 trượng long bản tướng, bất quá trên đó lại thêm ra mười mấy cái to lớn lỗ thủng, ngã ầm ầm trên mặt đất, long huyết cốt cốt mà ra. Cự Long nội đan cũng trực tiếp từ trong bụng vết thương bay ra, trốn ra phía ngoài giật. Hao phí nhiều kiện trọng bảo, mới lấy được như vậy thành quả, thủy thần tự nhiên không thể chịu đựng tới tay long đan giật đi, đẩy trên nồi mũ miệng, một đạo thanh quang xung ra, hóa thành một cái cự trượng, bay ra ngoài, đem long đan bắt trên tay. Ngươi liền không lo lắng ta tự bạo nội đan? Long hồn nói. Tự nhiên lo lắng, bất quá này một ít nguyên thần chi khí, bản thần còn chịu nổi tổn thất. Mà ngươi liền muốn hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất giữa thiên địa. Thủy thần mỉm cười nói, ngươi nếu chịu đem nội đan dâng lên, cũng thể hiệu chung bản thần nhưng lưu tính mệnh của ngươi, cũng giúp ngươi chữa trị thân rồng. Nghe tụi hồ không sai, bất quá, ngươi liền khẳng định như vậy ngươi nắm vững thắng lợi sao? Cái gì? Nghe được Long hồn tiếng cười không đúng, Thủy thần lập tức chuẩn bị buông tay, nhưng vẫn như cũ chậm một bước. Tòng Long trong nội đan lại lần nữa bắn ra huyền minh vô tướng thủy lôi, trong khoảnh khắc đem nguyên thần chân quang biến thành cự trưởng đồng hóa thành bọt nước, ngay sau đó lại vọt tới thủy thần trên thân. Trong chốc lát, thiên hồ thủy thần cũng hóa thành một mảnh bọt nước, dung nhập trời trong hồ nước, trên thân các loại bảo vật rơi đầy đất. Đến cùng là ta cao hơn một bậc. Cự Long nội đan phụ thể, lại lần nữa hóa thành thân người đầu rồng bộ dáng, vung ống tay áo lên, nhấc nó trên đất bảo vật, lại bay quay trở lại cửa phủ chỗ, lại phát hiện chỉ còn lại một kiện bạch ngọc đền thờ, trời một huyền băng lại không tại, nhất thời rất là tức giận, hận hận nói, ta bảo vật cũng dám cầm, thật là muốn chết. Đợi ta thương thế tốt lên về sau, định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hư lạnh một tiếng, hất lên ống tay áo, chuyển về thủy phủ chỗ sâu chữa thương đi. Chương 7, thiên hồ đại loạn, chém giết không ngớt. Đỗ Ngự tại nước trong bụi cỏ bay du tẩu. Lúc này, mặc dù khoảng cách thủy phủ đã tương đối xa, nhưng là Đỗ Ngự tâm vẫn như cũ không thể khôi phục lại bình tĩnh, phanh phanh nhảy nhanh chóng. Đồng thời hai mắt thời khắc lưu ý lấy bốn phía, sợ cái nào thủy yêu sẽ lưu ý đến chính mình. Đột pháp, đột pháp. Đỗ Ngự trong miệng lẩm bẩm. Giờ khắc này, Đỗ Ngự đối với mình độ có thể nói là thống hận tới cực điểm, thế nhưng là trong lúc nhất thời nhưng cũng không có biện pháp gì. Năm dặm, bốn dặm, ba dặm, mắt thấy phải liền muốn đến phải nơi ở của mình, Đỗ Ngự bất an trong lòng lập tức giảm bớt rất nhiều, thay vào đó là vô hạn vui sướng. Chỉ cần tới Tư Phong, bảo vật này liền xác định vững chắc họ Đỗ. Điểm này, Đỗ Ngự vô song xác định. Bởi vì 10 năm qua, Đỗ Ngự cho tới bây giờ chưa từng tại Từ Phong một dặm phạm vi bên trong hiện qua bất luận cái gì khác thủy yêu. Rất hiển nhiên, Từ Phong thả ra cường đại nguyên âm chân từ chi lực, đối khác thủy yêu mà nói, tuyệt đối có to lớn uy hiếp. Đỗ Ngự rất là rõ ràng đi trăm dặm người nửa 90 đạo lý, cho nên mặc dù trong lòng hơi bâng lãng, nhưng là đối quanh mình dò xét, lại không chút nào từng khinh thường, thậm chí càng coi trọng hơn. Chính du đãng, Đỗ Ngự cảm thấy bên trái trong bụi có một vật bay hướng phía hắn bơi lại, trong lòng lúc ấy giật mình, ý niệm quét qua, hiện bất quá là một đầu ngay cả chân cương vẫn chưa cô đọng rắn nước tinh mà thôi, nhất thời yên tâm. Hừ, ngươi này một ít bản sự, thế mà cũng dám đến tìm ta gây phiền phức, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Mặc dù minh bạch đối phương một chút kia thực lực căn bản khó nhịn mình gì, nhưng là kia đột nhiên xuất hiện kinh hãi, lại khiến cho Đỗ Ngự hết sức tức giận. Hắn ra vẻ chưa phát giác, vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng về phía trước bơi lên. Tại rắn nước bạo khởi khó, phệ hướng mình sát na, Đỗ Ngự đột nhiên quay người, hé miệng, hơn 10 đạo mảnh như tơ sợi âm từ cương sát phun ra, xen lẫn thành một trường lưới tơ, u lóng lánh. Rắn nước quay đầu đục vào, âm từ cương sát lưới hợp lại, trong khoảnh khắc đem nó phân thây thành vô số khối mảnh vỡ. Thành tựu không lâu linh trí cũng bị làm hao mòn hầu như không còn. Tiện nghi ngươi, nếu không phải là ta sẽ không hỏa hệ thần thông, nếu không, không phải đưa ngươi nướng lên ăn không thể. Đối với cái này tại tâm thần mình vô cùng khẩn trương thời điểm, kinh hãi mình ra hỏa, Đỗ Ngự vẫn như cũ có mấy phần canh cánh trong lòng. Bất quá sau một lát, Đỗ Ngự lại không tâm tư cùng kia con rắn chết phân cao thấp, bởi vì hắn đông nhiên nghĩ đến, trời trong hồ có linh trí thủy tộc, là không cho phép công kích lẫn nhau. Mà lúc này, thủy thần sinh tử khó liệu, hiển nhiên là lại khó ước thúc thiên hồ thủy yêu, nói cách khác, sau này trời trong hồ là lại không còn có an bình thời gian. Trừ phi thủy thần có thể thành công đồ long, lại lần nữa hiệu lệnh bầy yêu. Bất quá, từ mình trước khi rời đi tình thế đến xem, thủy thần chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít. Âm thầm khuyên bảo mình, sau này nếu là ra ngoài, nhất định phải tăng thêm 120.000 phân cẩn thận về sau. Đỗ Ngự không tại nhiều nghĩ, bay hướng Từ Phong bơi đi. Không bao lâu, Đỗ Ngự rốt cục lại lần nữa bước vào Từ Phong một dặm phạm vi, cái này tĩnh mịch vô cùng thế giới. Mà lúc này tâm cảnh, so sánh với lúc trước rời đi thời điểm, lại là hoàn toàn khác biệt. Rời đi thời điểm, tại cái này dặm cảm nhận được chỉ là vô biên tịch mịch, mà giờ khắc này, Đỗ Ngự cảm nhận được lại là vô biên an bình. Không đủ một ngày, hai loại tâm cảnh. Đỗ Ngự minh bạch, sở dĩ có như thế tương phản, lại là hôm nay kinh nghiệm đối nó tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đỗ Ngự trở lại mình nơi rừng chân sơn động về sau, đã chưa vội vàng đi nhìn mình xuất hành lớn nhất thành quả, trời một huyền băng, cũng không thu nhiếp nguyên âm chân từ tiến hành tu luyện, mà là lặng lặng nằm, hồi tưởng mình một ngày này chứng kiến hết thảy, tinh tế trải vớt. Sau một lát, hắn xác nhận ba chuyện, thứ nhất, tam giới cộng tôn thiên đình, bởi vì nguyên nhân nào đó không tại, mà đại địa phía trên thủy thần, sơn thần, thổ địa cùng được sách phong thần tiên, thực lực khẳng định đều có khác biệt trình độ giảm xuống. Thứ hai, từ nay sau đó thiên hồ thủy tộc chắc chắn sẽ không đáp lại đến trước kia an bình tường hòa, cái này đã là nguy cơ, cũng là một loại kỳ ngộ. Thứ ba, thực lực mới là hết thảy, mình nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên. Mình thực lực mà muốn chính là có được một môn mau lẹ đột pháp. Sơi thuận suy nghĩ về sau, Đỗ Ngự rốt cuộc kìm nén không được, há miệng đem trong bụng trời một huyền băng cho phun ra. Trời một huyền băng vừa hiện, nhất thời cả phòng màu trắng hàn huy, huyễn lệ chi cực. Trời một huyền băng chính là lượng cực chi địa, ngàn tỷ năm trong núi băng ngưng tụ hàn phách tinh anh, không cần cô động, từ trở thành pháp bảo. Người bình thường cầm chi, chỉ cần đúng phương pháp lực thúc dục, liền có thể ra băng phách hàn quang, huyền âm lãnh diễm. Nếu là tu thành địa tiên người, vỡ vụ chi, đem bên trong giảm ẩn chứa hàn tôi chi khí đều dẫn, liền có thể trong khoảnh khắc băng phong ngàn dặm chi địa. Vật này bên trong chứa hàn độc chi lực quá mạnh, cũng không thể như những pháp bảo khác ký thác thần niệm, cho nên dễ dàng nhất bị người cắt đoạn. Nhưng là, cũng chính là bởi vì đây, chỉ cần lấy tự thân pháp lực tẩy luyện hơn mấy ngày, làm cho quen thuộc tự thân, không đến mức phản vệ, liền có thể tùy thời ứng dụng, thuận tiện chi cực. Đỗ Ngự tin tưởng, trôi qua mấy ngày, tay mình cầm ngày này một huyền băng xích, cho dù là đối đầu yêu đan kỳ thủy yêu, cũng có 8 thành phần thắng. Đương nhiên, chỉ là những cái kia không có thượng giai pháp bảo nghèo yêu quái. Lập tức, Đỗ Ngự không tại trì hoãn công phu, bắt đầu đối trời một huyền băng xích thổ nạp, dùng âm tử cương sát tẩy luyện. 2 ngày về sau, trời một huyền băng xích rốt cục thích ứng Đỗ Ngự pháp lực, ngoại phóng hàn quang hoàn toàn nội liễm đi vào. Lúc này, Đỗ Ngự căn bản không cần lại lấy âm tử cương bao khỏa, liền có thể trực tiếp đem nó nuốt vào trong bụng, cũng không tiếp tục ngu bị nó hàn khí gây thương tích. Lại diễn luyện một ngày băng phách hàn quang cùng huyền âm lãnh diễm thúc, rốt cục đem nó ngự sử thuận buồm xuôi gió. Đỗ Ngự lúc ấy liền có ra ngoài tìm tiểu yêu thí chiêu tâm tư, bất quá, vẫn như cũ cố nén đem nó kiềm chế xuống dưới. Bởi vì, lúc này hắn đã có thể xác nhận, Thiên Hồ thủy thần nhất định là chết rồi. Nếu không, mấy ngày nay, tụ yêu chung đã sớm gõ vang, một lần nữa xác lập uy quyền. Vấn đề này, chắc hẳn Thiên Hồ chúng thủy tộc đều hiểu. Không có thủy thần cường lực áp, yêu tộc mạnh được yếu thua bản năng tất nhiên sẽ trở thành Thiên Hồ mới phát tác. Lúc này, tất nhiên là hỗn loạn nhất thời khắc, mặc dù Đỗ Ngự thực lực không yếu, nhưng là có xét thấy hắn kia tại gia yêu bên trong có thể so ước xin độ, một khi lâm vào vây quanh, cũng không khỏi có chết chi họa. Đối với mình mạng nhỏ vạn phân trân trọng Đỗ Ngự, tự nhiên là sẽ không đi mạo hiểm. Mà thừa dịp lúc này, sáng chế một môn có thể gia tăng độ pháp môn, mới là đến quan trọng muốn. Nhớ tới ở đây, Đỗ Ngự lập tức bắt đầu bế quan khổ sáng tạo pháp cửa kiếp sống. Chơi trong hồ, cũng đúng như là Đỗ Ngự sở liệu, loạn thành một bầy. Tương hố ở giữa, chém giết không ngớt. Toàn bộ thiên hồ, khắp nơi đều tràn ngập huyết tinh. Ngắn ngủi mấy ngày công phu, liền có mấy cái chân cương kỳ thủy yêu tấn giai yêu đan. Mà thiên hồ thủy yêu số lượng cũng giảm mạnh hơn phân nửa. Đỗ Ngự bế quan sau 10 ngày, Cự Long mượn nhờ thủy phủ tài nguyên, sơ sơ ổn định thương thế Cự Long, vì tìm kiếm trời một huyền băng, lập tức không kịp chờ đợi xuất quan. Tìm kiếm không có kết quả phía dưới, hắn không lưu tình chút nào quét ngang toàn bộ thiên hồ thủy tộc. Tất cả bị nó tìm tới yêu đan kỳ thủy yêu toàn diện, nội đan vì đó thôn vệ. Còn lại thủy yêu cũng có hơn phân nửa trở thành trong miệng chi thực. Nhất niệm nguyên cớ, Đỗ Ngự tránh thoát mình một lần sinh tử đại kiếp, đây không thể không nói là loại may mắn. Chương 8, đột pháp sơ thành, trận đầu đã thắng. Vạn sự khởi đầu nan, nhất là muốn tự sáng tạo một môn diệu pháp, tự nhiên càng không dễ dàng. Vì thế, Đỗ Ngự cũng không có vội vã tiến hành cái gì thí nghiệm, mà là chỉ trong đầu suy nghĩ phương hướng của mình. Tăng cường độ, không có gì hơn yêu phong, mây mù, giáp ngựa, phi kiếm, pháp bảo, đột pháp 6 loại. Mà hắn một không hiểu phụ lục, hai không có phi kiếm, rất dễ dàng liền đem giáp ngựa, phi kiếm hai hạng bài trừ bên ngoài. Mà mây mù một hạng, nhất định phải có ngự thủy thần thông, Đỗ Ngự tuy là thủy tộc, nhưng là nắm nguyên âm chân từ mà sinh, ngự thủy bản sự là lại không chút nào, tự nhiên cũng bị bài trừ. Có thể nghiên cứu phương hướng, tự nhiên chỉ còn lại có yêu phong, pháp bảo, đột pháp 3 loại. Yêu phong nhất là dễ dàng, bình thường yêu quái đều là dùng phương pháp này phi hành, độ tại các loại pháp môn bên trong dù tính không được nhanh, lại cũng không chậm. Mà pháp bảo, hắn có trời một huyền băng xích băng phách hàn quang có thể tham khảo, nếu có thể sáng chế băng phách hàn quang đột pháp, độ vấn đề tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Cả hai khách quan, Đỗ Ngự tự nhiên là ưu tiên nghiên cứu cái sau. Vì thế, Đỗ Ngự dòng dã hao phí lớn nửa tháng, kết quả lại là khiến người hề bại. Hắn không những không cách nào mượn nhờ băng phách hàn quang hình thành đột quang, thậm chí liền mảy may chuyển hóa xu hướng đều không thể nhìn ra được. Rơi vào đường cùng, Đỗ Ngự chỉ có thể từ bỏ loại hy vọng xa vời này. Đối với yêu phong nghiên cứu ngược lại là quá nhanh, khả năng này là thân là yêu quái một loại bản năng, 2 ngày công phu, hắn liền có thể cưỡi yêu phong tại trong nước ghé qua. Bất quá, lấy hắn chân cương kỳ tu vi, độ mặc dù so nó bơi lội mạnh hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ không thể làm nó hài lòng. Kết quả, Đỗ Ngự chỉ có thể ngược lại nghiên cứu đột pháp. Đột pháp chia làm ngũ hành đột pháp cùng các loại kỳ môn đột, mà nó không thông thủy hệ pháp môn, thủy độn tự nhiên không thể nào sáng tạo lên, chỉ có thể nghiên cứu không để lại dấu vết lại còn có hy vọng kỳ môn đột. Công phu không phụ lòng người. Hơn 10 ngày về sau, thật đúng là bị Đỗ Ngự nghĩ ra một con đường đến, đó chính là từ độn. Cửu Vũ Điệu Tâm Nguyên Âm chân từ mặc dù tiềm ẩn địa tâm, Chư Thiên Tinh Thần Nguyên Dương chân từ cao cư 9 ngày, nhưng là cả hai ảnh hưởng lại ở khắp mọi nơi, bất quá có địa phương mạnh, có địa phương yếu thôi. Cái này cũng có thể làm một loại thi triển độn pháp chất môi giới. Đỗ Ngự bản thân tu luyện âm từ cương sát, chính là tuân theo đại địa chân từ một mạch. Hắn ý nghĩ chính là mượn nhờ bản thân âm từ cương sát, cảm ứng đâu đâu cũng có đại địa chân tử, thi triển đột pháp. Nhiều lần thí nghiệm về sau, mặc dù chưa thể chính xác sáng chế tử quang đột pháp, nhưng là nó kết hợp yêu phong chi thuật, nhưng cũng sáng chế sơ kỳ đại địa chân tử phi đột thuật. Mà theo hắn đoán chừng, sở dĩ chưa thể sáng chế tử quang đột pháp, chính là bởi vì hắn pháp lực cấp độ quá thấp. Đợi đến nó xây ra nguyên thần, thành tựu tán tiên chính quả, pháp lực ngưng kết thành chân quang, 89/10 liền có thể hoàn thiện pháp này, sáng chế chân chính đại địa chân tử đột quang. Thành công tự sáng chế đại địa chân tử phi đột thuật, còn lại tự nhiên chính là không ngừng luyện tập, cứ thế tinh thục, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Thời gian liền như thế trôi qua từng ngày. 2 tháng sau, từ phong bên ngoài, một dặm bên trong, Đỗ Ngự thân hình xem chi ở bên trái, chậm chỗ này bên phải, nhanh như gió, động như lôi đỉnh, thi triển ra tự tại như ý, không có một tơ một hào khói lửa chi khí. Khi Đỗ Ngự thân ảnh vờn quanh Từ Phong một tuần sau, Mộ ngừng lại, lẩm bẩm, hai tháng, cũng nên ra đi thử xem thành quả. Trở lại sơn động, hô hấp thổ nạp, đem pháp lực khôi phục lại trạng thái tốt nhất về sau, Đỗ Ngự không tại trì hoãn, ngụy trang thành một đầu vừa được linh trí cá chết tinh, thoải mái nhàn nhã tại cây rong từ đó tới lui. Mà nó tinh thần lại là cao độ tập trung, quan sát lấy bốn phía, tìm kiếm lấy mình thí chiêu đối tượng. Không bao lâu, Đỗ Ngự cảm ứng bên trong liền xuất hiện hơi có chút linh quang, minh bạch là thành tinh thủy tộc, Đỗ Ngự mừng rỡ trong lòng, độ lúc ấy thêm nhanh một chút nữa. Rất nhanh, cả hai liền chiếu bên trên mặt. Nguyên lai là đầu cá lóc tinh. Cá lóc, lại tên hắc ngư, bản thân chính là hung manh ăn thịt tính loài cá. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, hay là Đỗ Ngự thiên địch. Mà đầu này cá lóc tinh mọc ra bảy thước, to như thùng nước, miệng lớn mở ra, răng nhọn xâm hàn, trên đó thịt bằm có thể thấy rõ ràng, hiển nhiên là thường xuyên săn giết thủy tộc lão thủ. Loại thực lực này yếu nhỏ, nhưng tranh đấu kinh nghiệm phong phú tiểu yêu, tiểu nói lưới máy tính đứng ba. 6K net đối với Đỗ Ngự thực tế là rốt cuộc thích hợp cực kỳ. Đỗ Ngự độ không giảm trái lại còn tăng, đi thẳng vào tới. Đỗ Ngự trông thấy cá lóc tinh tự nhiên cũng nhìn thấy Đỗ Ngự đầu này tiểu cá chép tinh. Hắn vốn chính là già săn thức ăn. Từ khi nuốt ăn qua cái thứ nhất thành tinh thủy tộc huyết nhục về sau, lại ăn bình thường thủy tộc quả thực chính là nhạt như nước Úc, khó mà nuốt xuống. Nhất là những này giàu có khiến cho huyết nhục, khiến cho hắn tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, pháp lực lớn tiến vào, thẳng bước chân cương kỳ, hắn liền càng thêm thích loại này hưởng thụ cùng tu luyện hai không chậm trễ săn thức ăn. Bất quá, trải qua nó hơn nửa tháng săn giết, vùng nước này thành tinh thủy tộc càng ngày càng ít. Hôm qua, dòng dã một ngày, hắn thu hoạch gì đều không có. Hôm nay vốn là dự định hơi sự tình tuần tra một chút, liền chuyển đổi địa bàn, không nghĩ tới, trống rỗng rậm lại toát ra một cái, lúc ấy vui mừng không thôi. Cá lóc tinh căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, vô ý thức thúc dục điểm thân yêu phòng, gào thét lên liền đánh tới. Khi nó thấy kia cá chép nhỏ tinh thế mà không có chạy, ngược lại hướng nó lao đến thời điểm, nhưng trong lòng thì bắt đầu cẩn thận, độ cũng không tự kìm hãm được chậm lại. Từ quan sát kỹ, cũng bất quá cùng nó không sai biệt lắm tu vi, lại thêm mình tiên tiên căn tính ưu thế, thấy thế nào cũng sẽ không thua. Hẳn là hắn đạt được pháp bảo gì. Cá lóc tinh tức khắc nghĩ đến một loại khả năng, lập tức liền lên lòng cấp đoạn. Nghĩ đến mình đối cái kia không biết tên bí bảo không hiểu nhiều lắm, cá lóc tỉ mỉ nghĩ nhất chuyện, nhất thời tán đi yêu phong, ngừng lại, răng nhọn nội liễm, đổi phó ôn hòa khuôn mặt. Đợi đến Đỗ Ngự tới gần thời điểm, cao giọng quát, ngươi là thần thánh phương nào? Đến địa bàn của ta nhi có thể nào không trước đó chào hỏi? Không phải là muốn khai chiến a? Nôn ngữ không vội không chậm, đầy ngập quang minh lắm liệt. Đỗ Ngự nghe vậy, trong lòng lập tức khẽ động, hẳn là ta bế quan sáng tạo pháp khoảng thời gian này, thiên hồ gia yêu đã bắt đầu chia địa bàn phân chỉ rồi. Đầu kia cự long cũng mặc kệ sao? Hay là chỗ có yêu quái đều thuộc về thuận cự long rồi? Đầy đầu nghi vẫn cùng một chỗ. Tiêu Minh Ngông chiến ý lúc ấy suy yếu không ít, ta lại lá mặt lá trái một phen, do những ngày qua tin tức, lại đi xuất thủ. Quyết định chủ ý, Đỗ Ngự cũng hơi thở dừng làm ngụy trang yêu phong, ra vẻ nghi ngờ nói, ồ, hiện tại thiên hồ đã bắt đầu vòng địa bàn như sao? Ta bế quan hai tháng, lại là không biết, còn tưởng rằng giống như thường ngày, tùy ý cử chỉ đâu. Thấy lao huynh khí thế hùng hổ, còn tưởng rằng là cố ý bới lông tìm vết đâu. Nguyên lai là cái không biết thời vụ đồ đần. Cá lóc tỉ mỉ bên trong càng là cao hứng, bất quá mặt ngoài lại là ôn hòa vẫn như cũ, thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng huynh đệ là muốn cùng ta đoạt địa bàn chút đấy. Ta tự có độc phủ, nơi nào sẽ như thế. Nguyên lai là đợt hiểu lầm, ha ha ha. Cá lóc tinh cười nói, đã như vậy, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp. Đến giả ca độc phủ một lần như thế nào? Lão ca kể cho ngươi giảng hiện nay thiên hồ tình thế, miễn cho ngươi không biết đến tận cùng, bốn phía xung loạn, chọc phải người không nên chọc, bằng bạch mất mạng. Phải biết, cũng không phải cái nào đều như lão ca tốt tính đâu. Cũng tốt, kia liền đa tạ lão ca. Hai cái tâm hoài quỷ thai ra hỏa, theo càng thân mật ngữ khí, rất nhanh liền gặp mặt nhau. Cái này liền đi theo ta đi. Cá lóc tinh vẫy đuôi, quay người, quay đầu. Một bộ cùng Đỗ Ngự giai làm được tư thế. Đỗ Ngự một cái nhảy vọt, khó khăn lắm cùng nó song hành. Cá lóc tinh trải qua chém giết, tự nhiên minh bạch khi nào người cảnh giác thấp nhất là tốt nhất hạ thủ thời cơ. Ngay tại cái này đem đi chưa đi thời khắc, quyết định thật nhanh, vừa nghiêng đầu, một ngụm cắt đi đầu phun tới. Hắn cái này miệng cát, chính là tỉ mỉ chọn lựa đáy hồ độc thảo sinh sôi chi địa độc cát, lấy bản thân yêu khí cô động 9 năm mà thành, không những nhưng mê hoặc tâm thần con người, càng có được mãnh liệt ăn mòn chi lực, lịch tới ra tay, chưa hề có sai lầm. Lúc này, vì cầu và toàn, hắn ngay sau đó lại là một cái mánh cắn. Ai ngờ, rát băng một chút, răng bị vỡ nát một nửa, đồng thời một cỗ thấm vào cốt tủy khí âm hàn trực thấu nội phủ mà đến, không tự chủ được giật mình một cái, tiêu thảm lui ra. Nguyên lai Đỗ Ngự mặc dù không thể nhìn ra cá lóc tinh âm hiểm, lấy đại địa chân từ phi độn thuật né tránh, nhưng là ngày đó một huyền băng xích chính là khói độc loại hình khắc tinh, pháp lực thúc dụng băng phách hàn quang lập tức hóa thành một lớp bình phong ngăn trở cát. Sau đó thấy cá lóc tinh cự hôn cắn tới, kịp phản ứng Đỗ Ngự không chút do dự đem trời một huyền băng xích hướng phía trước đưa tới, tạo thành trước đó kết quả. Ngay sau đó trời một huyền băng xích thượng huyền âm lãnh diễm đột nhiên ra, mặc dù chưa có thể làm bị thương cá lóc tinh, lại đem cắt gột rửa trong không. Trời một huyền băng. Cá lóc tinh lúc đầu thấy phải tự mình khổ tâm cô động chi bảo bị phá, đau lòng chi cực, nhưng là xem xét Đỗ Ngự bên người trôi nổi chi vật, lập tức giật nảy cả mình. Nguyên lai là ngươi. Lập tức giảm, cá lóc khôn khéo trận nhìn khuyết điểm của mình địa vị, không chút do dự dựng lên yêu phong bỏ chạy. Đỗ Ngự chỗ nào có thể cho phép, vận khởi đại địa chân từ phi độ thuật, thân hình thoát một cái, lập tức xuất hiện tại cá lóc tinh trước người. Trời một huyền băng xích chấn động, một đóa hoa đèn lánh diễm như lưu quang bay ra, đánh vào cá lóc tinh phần đuôi, lúc ấy thấu thể mà vào. Mãnh liệt hàn độc chi khí lập tức bắt đầu ăn mòn nó toàn bộ cơ thể. Cá lóc tinh du thảm liên tục, rốt cuộc không chịu nổi yêu phong, Đỗ Ngự thuận tay một đạo âm từ cường tuyến phun ra, chính giữa nó yêu nguyên chỗ, vỡ vụn hắn yêu lực luồng khí xoáy, nhiều năm khổ tu tận hóa nước chảy. Chương 9, sáng tỏ tình thế, nhu cầu bị pháp. Yêu nguyên bị phá, Hàn Độc lập tức không có chắc trở, điên cuồng tứ ngược, trong khoảnh khắc, nó trên thân liền gắn đầy bằng xương, thoi thoát. Đỗ Ngự còn muốn từ trong miệng moi ra chút tin tức đâu, cái kia giảm bỏ được nó liền như vậy chết đi. Trời một huyền băng xích một dẫn, Hàn Độc chi khí như tơ bị rút ra, cá lóc tinh trên thân băng nổi cũng tiêu mất. Ngươi muốn chết hay là muốn sống? Đỗ Ngự lạnh lùng nói. Hừ. Cá lóc tinh một mặt không quan tâm, niệm mai nói, nhìn thấy trời một huyền băng, ta còn có sống cơ hội sao? Ngươi ngược lại là minh bạch. Đỗ Ngự đột nhiên cười một tiếng, nói, đã như vậy, ta cũng không còn nói ngoa lừa gạt ngươi, ngươi đúng là không thể sống. Hiện tại chúng ta liền nói trắng ra, ngươi nếu là có thể nói cho ta một chút hôm nay hồ tình thế, ta có thể để ngươi chết thống khoái chút, đồng thời lưu ngươi tàn hồn chuyển thế, nếu là không chịu, ta cũng chỉ có thể thi triển câu hồn, để ngươi ngày ngày thụ kia lãnh diễm luyện hồn khổ sở. Đi con đường nào, ngươi nhưng tự quyết. Ngươi để ta như thế nào tin tưởng ngươi? Cá lóc tinh mặc dù cực kỳ suy yếu, nhưng lại lộ ra rất là tỉnh táo. Ngươi không thể chọn, chỉ có thể tin tưởng. Đỗ Ngự thản nhiên nói, ta tin tưởng, biết được thiên hồ tình thế tiểu yêu, khẳng định không ít, ngươi cũng không phải là lựa chọn duy nhất. Nói, Đỗ Ngự đem mình chân chính khí cơ thả ra một chút. Nguyên lai ngươi đã sớm là chân cương kỳ. Ta thua không an. Cá lóc tinh thấy thế, trong lòng không khỏi khổ, làm sao lại có loại này biến thái, nên hóa hình lúc không hóa hình. Hơi dừng một chút, cá lóc tinh hỏi nói, ngươi thực lực như thế, lại khác thường bảo, tùy tiện bắt cái tiểu yêu đều có thể sáng tỏ thiên hồ tình huống, vì sao như vậy ép hỏi ta? Không gì khác, lười nhác khó khăn mà thôi. Đỗ Ngự thản nhiên nói. Ngay sau đó, nó thần sắc nghiêm một chút, vô phải dài dòng nữa, ta đã hơi không kiên nhẫn, ngươi nếu không nói, ta liền động thủ. Đừng, cá lóc tinh biết đây là mình một tia hy vọng cuối cùng, không dám ở trì hoãn. Lúc ấy thao thao bất tuyệt đem hai tháng này đến, thiên hồ sinh các loại chuyện lớn chuyện nhỏ đều nói ra. Trọn vẹn hơn một canh giờ, cá lóc tinh mới im ngay. Mà lúc này, Đỗ Ngự mới hiểu được, chính mình lúc trước bế quan quyết sách, đến tột cùng đến cỡ nào chính xác. Đồng thời trong lòng cũng quyết định chỉ cần trời một huyền băng xích xuất thủ, liền tuyệt đối không thể lưu lại người sống chủ ý. Hy vọng các hạ có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cá lóc tinh hiếu khí vô lực nói. Cái này hiển nhiên. Đỗ Ngự một tiếng cười khẽ, há mồm phun ra một đạo hỏa luyện, ầm vang một tiếng, toàn bộ cá lóc tinh đều bị ngọn lửa bao trùm, cháy hừng hực bắt đầu. Ngươi lật lọng. Cá lóc tinh còn chưa kịp tiến hành ác độc nguyên rủa, thân hồn đều bị huyền âm lãnh diễm cho hóa sạch sẽ. Không có ý tứ, thiên đình đều có thể bị giết mất, ta cũng liền thời không đều xuyên việt rồi, còn có cái gì tình huống không thể sinh đâu. Cho nên, ngươi hay là hình thần câu diệt tốt, tối thiểu hậu hoạn nhưng có thể rơi xuống thấp nhất. Đỗ Ngự thì thào nói. Hai ngày về sau, thiên hồ ngọn nguồn, rừng san hô chỗ, rốt cục đạt được siêu hồn thuật, thật không dễ dàng a. Nhìn lên trước mắt cá chết thi, Đỗ Ngự than thở nói. Nguyên lai, like, Đỗ Ngự từ cá lóc tinh miệng bên trong biết được, Cự Long đang tìm kiếm trời một huyền băng không có kết quả, giết chóc thiên hồ gần nửa thủy yêu chút giận về sau. Liền lại quay lại thủy phủ, kế tiếp theo chữa thương. Bất quá, thủy thần sau khi chết, chuyển ném Cự Long thu hoạch được kế tiếp theo lưu nhiệm thủy phủ tổng quản lao ba ba tinh lại thả ra một cái phong thanh. Nói Cự Long sẽ tại thương thế sau khi khỏi hẳn, thu thiên hồ thủy yêu bên trong thực lực mạnh nhất 7 người vì ký danh đệ tử, cũng đem thiên hồ thủy vực phân chia thành 7 khối, giao cho cái này 7 tên đệ tử quản lý. Lời vừa nói ra, càng thêm cổ vũ thiên hồ hỗn loạn. Vì có thể mau sớm tăng thực lực lên, thiên hồ thủy tộc ngày ngày chém giết không ngớt. Một bộ phân thực lực bay tăng, một bộ phân thì trở thành trong miệng của người khác ăn. Về sau, theo thiên hồ thủy yêu số lượng chợt giảm, trong đó mấy cường giả càng là bắt đầu mình vòng địa bàn, một cái thành lập thành viên tổ chức của mình, thứ hai độc hưởng khổng lồ thủy tộc tài nguyên. Dưới loại tình huống này, Đỗ Ngự lại là không nghĩ lại như trước đó trốn đi tu luyện. Một cái là rất không có khả năng, dù sao thiên hồ cứ như vậy lớn, chỉ cần hữu tâm hay là rất dễ dàng bị hiện, chỉ có dung nhập trong đó mới là tốt nhất che giấu. Thứ hai, Đỗ Ngự cũng muốn thừa dịp trật tự mới chưa hình thành thời kỳ đại hỗn loạn, để thực lực tăng lên trên diện rộng. Bất quá Đỗ Ngự hiện tại mặc dù là yêu, nhưng là để nó nuốt nội đan tăng lên công lực còn tốt, nuốt huyết đủ lại là có mấy phân chịu không được. Đã khó cố nó vốn, chỉ có nghèo nó biến. Đỗ Ngự liền đem khoảng thời gian này trọng điểm đặt ở thu thập cái khác thủy yêu các loại bí pháp bên trên. Mà bây giờ, thủy yêu nhiều địa phương, tự nhiên là những cái kia đại yêu quay lại địa bàn. Từ cá lóc tinh tình báo, Đỗ Ngự biết được, hôm nay trong hồ rộng làm người biết có 10 vị đại yêu. Theo thứ tự là: Heo Bà Long, Nguyên Oan, Điện Nghiêm Vương, Cẩm Lân Mãng, Độc Giác Long Tề, Lôi Đình Cua, Lươn Vương, Cá Trạch Vương, Hỏa Nhãn Kim Tiềm, Hòa Hợp Con Trai. Trong đó, vị trí thứ 5 là yêu đăng kỳ, sau 5 vị là chân cương kỳ. Trạm thứ nhất, Đỗ Ngự lựa chọn tại Lôi Đình Cua cư trú rừng san hô. Nguyên nhân nha, không hỏi cũng biết, Đỗ Ngự coi trọng người ta bí mật chuyển thừa yêu khí hóa lôi thuật. Lúc trước thủy phủ diễn pháp thời điểm, hắn liền đối cái này nhất là ngấp nghé. Bất quá, hắn tự nhiên không thể cứ như vậy đánh đến tận cửa đi. Một cái, giống chống thua chiên phí nó mong muốn, thứ hai, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, giao thủ trước đó, tự nhiên cần đối địch nhiều hơn hiểu rõ, ba thì, cho dù chiến thắng, cũng chưa chắc có thể chính xác đem yêu khí hóa lôi thuật ép hỏi ra đến, cho nên, hắn còn cần một môn siêu hồn bí pháp. Vì thế, Đỗ Ngự liền ngụy trang thành một cái tiểu yêu, tại rừng san hô dặm bốn phía hoạt động. Một phương diện, hy vọng có thể nhìn thấy Lôi Đỉnh Cua tình huống chiến đấu, một phương diện khác, cũng thuận tay giết mấy tiểu yêu, nhìn có thể hay không ép hỏi ra cái gì hữu dụng pháp thuật. Ai ngờ, hai ngày đến, tiểu yêu giết hơn 10, chân cương kỳ cũng giết 3 cái, kết quả nhưng lại không vừa ý người, đừng nói cái gì đặc thù pháp môn, ngay cả siêu hồn thuật đều không có hiện. Còn tốt, Đỗ Ngự chỉ cần định hạ quyết tâm, kiên nhẫn liền tương đối tốt, rốt cục đưa tay tan mây thấy ánh trăng, tại một đầu cá bạc tinh trên thân, tra hỏi ra một môn siêu hồn bí thuật. Phun ra huyền âm lãnh diễm, đem nó hủy thi diện tích về sau, Đỗ Ngự vận khởi đại địa chân từ phi độ thuật, lặng yên hướng rừng san hô chỗ sâu kín đáo đi tới, điều tra Lôi Đỉnh Cua động tĩnh. Lôi Đỉnh Cua động phủ, tại rừng san hô bên trong cũng không phải là cái gì bí mật, nhưng là tại rất nhiều chân cương kỳ của yêu bảo vệ dưới, cũng không người dám vớt dâu hùm. Mượn nhờ thần diệu độ thuật, Đỗ Ngự nghe được vài câu lời đàm tiếu, lúc ấy sáng tỏ lôi đỉnh cua vẫn như cũ trong động phủ bế quan. Ta liền không tin, như thế tăng cường thực lực cơ hội tốt, ngươi sẽ một mực co đầu rút cổ lấy không lợi dụng. Ta còn liền cùng ngươi dính lên. Đỗ Ngự hận hận, rời đi rừng san hô chỗ sâu, kế tiếp theo du đãng, săn giết nó nước của hắn yêu. Sách mới lần thứ nhất hướng bảng, hôm nay bốn canh, xin mọi người nhiều hơn bỏ phiếu, hỗ trợ xông lên bảng chuyển mới. Chương 10, rùa cua đánh nhau, Đỗ Ngự phải lợi, thượng. Thời gian trôi mau, lại là một tháng. Một tháng tôi luyện chém giết, Đỗ Ngự không những tại trên thực lực tiến thêm một bước, tâm linh cũng thu hoạch được tính thực chất thuế biến. Kiếp trước bên trong, lưu lại pháp lý, đạo đức cùng ràng buộc, tất cả đều vỡ nát, lưu lại chỉ có bốn chữ lớn, cường giả vi tôn. Há miệng một đạo huyền âm lãnh diễm, rất quen hủy thi diệt tích về sau, Đỗ Ngự không còn săn giết. Trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó một đạo hắc quang phun ra, đập nện tại đáy hồ, răng rắc, trên mặt đất nứt ra một cái hơn một xích rộng lỗ lớn. Trước tại nước hồ chảy ngược, Đỗ Ngự đã lắc thân mà vào, cửa hàng kịp thời sáp nhập, không còn chút nào nữa vết tích. Môn thần thông này gọi đất đi thuật, chính là Đỗ Ngự chém giết một cái chân cương kỳ lươn đạt được. Mà cái này lươn, địa vị còn không nhỏ, chính là thiên hồ 10 đại thủy yêu bên trong lươn vương thủ hạ. Vốn là vụng trộm tới rừng san hô làm tiền, không nghĩ tới, vừa ra tay liền đá vào tấm sắt, bằng bạch chết mất tính mệnh. Đỗ Ngự dưới đất phi hành tiến vào, phía trước bùn đất ngao ngao nước ra, mà phía sau thì kịp thời khép lại. Sau một lát, liền tới lôi đỉnh cua động phủ phụ cận. Mượn nhờ lộn xộn cây rong che lấp, Đỗ Ngự lặng yên thò đầu ra, hai mắt tứ phương quét tới. Cái này xem xét, chính thấy lôi đỉnh cua từ trong động phủ ra. Đầu tiên là vui mừng, tiếp theo lại là giật mình. Chả trách tốt đẹp như vậy thời cơ, lôi đỉnh cua lại là bế quan, nguyên lai là tại xung kích yêu đan. Đỗ Ngự âm thầm suy nghĩ, hẳn là hắn hiện tại là muốn đi độ kiếp. Như thế cái cơ hội tốt ta. Bổn vương rời đi, các ngươi muốn sống tốt trông coi động phủ, không được có lòng lười biếng, để tiêu có chút thừa dịp cơ hội. Lôi đỉnh cua thần tình nghiêm túc, đầy mặt uy nghiêm. Đại vương yên tâm, động phủ có sai lầm, tiểu nhân nguyện lấy mạng chống đỡ. Phong thủ cua tướng quân tay cầm đại đao, gõ lấy trước ngực mình giáp trụ, lời thề son sắt cam đoan. Ừm. Lôi đỉnh cua hiển nhiên đối nó cũng rất là tín nhiệm, không tại nhiều nói, chọn hai cái chân cương kỳ cua yêu, bay rời đi. Hẳn là trong động phủ còn có cái gì trọng yếu bảo bối không thành. Đỗ Ngự chủ trừ một chút, nhưng là rất nhanh liền nhớ tới, lôi đỉnh cua pháp bảo của mình vẫn là dùng yêu khí hóa lôi thuật từ thủy thần kia giảm đổi lấy. Cho dù có, hẳn là cũng không khá hơn chút nào, lập tức giảm không chần chờ nữa, một lần nữa thi triển đi thuật, xa xa treo lôi đỉnh cua, đi theo. Sau một lát, Đỗ Ngự liền phủ nhận mình trước đó ý nghĩ. Bởi vì thiên hồ thủy tộc phàm là độ kiếp, đều là muốn trở về mặt đất bên trên, mà lôi đỉnh cua một nhóm, không có chút nào lên bờ ý tứ. Rất nhanh, lôi đỉnh cua một nhóm ba người liền ra rừng săn hô. Đỗ Ngự lập tức minh bạch, lôi đỉnh cua lần này khẳng định là muốn làm chuyện gì, mà không phải tùy ý tính săn thức ăn. Dần dần, Đỗ Ngự lấy đi thuật liệt địa càng ngày càng tốn sức, lưu ý quan sát, mới phát hiện, nơi này trong đất đá giàu có lấy đại lượng quan sát, mà lại mật độ càng lúc càng lớn. Để tránh pháp lực hao tổn quá nhiều, Đỗ Ngự liền từ dưới đất chui ra. May mắn, to lớn chân tử phi độn thuật cũng là thần diệu vô song, cũng là không ngờ bị hiện. Dần dần, cảnh vật chung quanh lũ tối xuống, dòng nước cũng bắt đầu mãnh liệt bắt đầu, đem nó hướng phía trước lôi kéo. Đỗ Ngự lập tức minh bạch, phía trước là một cái thủy nhãn. Lôi đỉnh cua mục tiêu hẳn là cái này thủy nhãn không thể nghi ngờ. Quả nhiên, lôi đỉnh cua tại thủy nhãn phụ cận ngừng lại, cao giọng uống nói, uy lão đệ, nhưng nguyện ra cùng vi huynh một lần. Một lát, thủy nhãn không có chút nào động tĩnh. Đại vương, cái này thiết giáp quy không biết tốt xấu như thế, chúng ta cũng không cần lại đối nó khách khí. Không sai, đại vương chẳng mấy chốc sẽ độ lôi kiếp, thiết giáp quy nội đan, mai rùa đều bao hàm mậu thổ chất lực, chính là thượng phẩm phòng ngự chi bảo, chính là dùng được. Nghe được hai người thủ hạ chi ngôn, lôi đỉnh cua lập tức cũng không khách khí nữa, co ngón tay bắn liền, ba điểm to như hạt đậu lục quang nhất thời bay ra ngoài, rơi vào nước trong mắt. Trong chốc lát, vang một tiếng vang, thiên băng địa liệt cũng như phi thạch vang khắp nơi, loạn lưu mãnh liệt. Đỗ Ngự cũng không thể không có chút nhấc lên pháp lực, mới có thể định trụ thân hình. Lúc này, một người trung niên nam tử từ nước trong mắt nổi lên. Phía sau kia to bằng cái thất tiểu nhân mai rùa phía trên tràn đầy nô lên đến gai nhọn, như nham thạch đá lởm chởm, lại thêm trên đầu sừng nhọn, xem ra hết sức dữ tợn. Bất quá, lời vừa ra khỏi miệng, ôn hòa bản tính liền biểu lộ không thể nghi ngờ. Cô vương, ta đã sớm nói, chỉ muốn yên lặng tại cái này giảm tu luyện, hoàn toàn bỏ đi hình thể, thành tựu tiên đạo, tuyệt không tranh đoạt kia long thần đệ tử chi ý. Ngươi làm sao liền không thể bỏ qua ta? Không phải là ta không chịu bỏ qua ngươi. Từ ngươi thành tựu yêu đan một khắc này, liền quyển tiến vào gợn sóng bên trong. Lôi đỉnh cua thản nhiên nói, ta mời người sớm có ước định, tại long thần xác định đệ tử trước đó, tuyệt không cho phép chúng ta bên ngoài bất luận cái gì yêu đan kỳ thủy tộc tồn tại. Cho dù không phải ta tới, không được bao lâu, thường lớn thiên hồ thủy vực cái khác yêu vương cũng có thể tìm tới ngươi. Kết quả không có gì khác biệt. Hơi dừng một chút, lôi đỉnh cua nói tiếp, ngươi như muốn mạng sống, liền đem yêu đan hiến cho bổn vương. Bổn vương như ứng ngươi, đợi đến long thần vạch phân thủy vực về sau, toàn lực giúp ngươi tu luyện. Nếu như để bổn vương xuất thủ, liền tuyệt đối sẽ không khoan dung. Bởi vì cái gọi là tượng đất cũng có ba phân hỏa tính. Thiết giáp quy tính tình mặc dù ấm cùng tiện lương, lại cũng không nhu nhược, an chịu đem mình tần tân khổ khổ ngưng luyện ra nội đan chắp tay nhường cho người. Đã cua vương như thế bức bách, ta cũng chỉ có thể liều mạng một phen. Lời nói phủ lạc, thiết giáp quy liền đem thân hình thoát một cái, hiện ra bản thể, một con to bằng cái thất tiểu nhân cự quy. Thiết giáp quy trên thân hoàng quang lóe lên, trong khoảnh khắc vượt qua mấy chục trượng không gian, há mồm vung một cái, một cỗ màu vàng khí trướng phun tới, trong khoảnh khắc bành trướng trăm trượng phương viên, đem lôi đỉnh của kia hai người trợ giúp cũng cùng nhau chụp vào trong. Thiết giáp quy thân ở thế yếu, lại không chạy trốn, cũng là bất đắc dĩ. Hắn từng trong lúc vô tình đạt được vài trang hậu thổ thật kinh, dù học xong xúc địa kỹ thuật, không làm gì được toàn, cự ly ngắn Nazi còn có thể, khoảng cách dài chạy vội, căn bản cũng không chiếm ưu thế gì. Lúc này, hắn mặc dù đang liều mạng, nhưng trong lòng thì có chút hối hận mình lòng tham nhất thời, không nỡ từ bỏ cái này giảm phong phú quan sát, mà không có thể sớm một chút rời đi. Lôi đỉnh cua dám đến đây, tự nhiên là đối thiết giáp quy hết sức quen thuộc. Hoàng khí phủ thân, thân thụ trọng áp, lập tức minh bạch đây là thiết giáp quy bản mệnh giao tu bích chìm trướng. Hắn cũng không hoảng hốt, thanh quát một tiếng, khỏi phải tiết kiệm, dùng bạch cốt lôi châu. Đang khi nói chuyện, lôi đỉnh cua quanh thân lốc buốt, dâng lên mấy chục đạo lôi quang, huyền như là nước chảy theo điểm không ngớt, chấn khai gần người bích chìm trướng. Sau đó liên tục gảy 10 ngón tay, lục quang như mưa bạo vùng, ầm ầm một trận nổ vang, hoàng khí lúc ấy bị nổ phá một mảng lớn, như tơ như tiêu tán. Trước mắt một thanh minh, lôi đỉnh cua lập tức thấy thiết giáp quy co lại thành một đoàn, lấy dày đặc cự răng mai rùa đập tới. Dưới chân hắn một sai, thoáng tránh ra thế tới, tâm niệm mở dẫn, âm lôi xiên lập tức từ yêu lực không gian lấy ra ngoài, chấp trên tay, đối diện vẩy một cái, một cú cự lực chuyển đến, cánh tay không chịu được bị đè xuống mấy phân, lông mày một đám, lực chấn động, xanh biếc lôi quang giống như thủy triều nổ tung, rốt cục đem thiết giáp quy cho chấn bay ra ngoài. Lôi đỉnh cua hiển nhiên võ nghệ 10 điểm tinh thục, dưới chân ngay cả điểm đuổi theo, âm lôi xiên vung đẩy, khuấy động nước hồ ngưng tụ thành một đầu to một tấc, hơn 10 trượng dài to lớn roi nước, trên đó còn có lôi quang tán loạn. Một roi kéo xuống, thiết giáp quy còn không tới kịp tả rơi trước lực, liền bị đánh hạ, trùng điệp nện tiến vào đáy hồ. Chương 11, rùa cua đánh nhau, đấu ngự phải lợi, hạ. Vẹn vẹn này nấy mắt, liền bộc lộ ra xưa nay người hiền lành thiết giáp quy, căn bản không thiện chiến đấu. Lúc này, hai cái khác cua yêu cũng dùng bạch cốt lôi châu từ bích chìm trướng bên trong nổ tung một cái thông đạo đi tới. Thấy thiết giáp quy bị nện dưới, lập tức các ném ra mười mấy quả lôi châu, nổ phá hắn hộ thể chân cương. Tuy nói thiết giáp quy có mai rùa phòng hộ, cũng không bị cái gì ngoại thương, nhưng là mai rùa cùng nó thân tương liên, kia chấn động vô hình chi lực, vẫn như cũng đem nó đánh chính muốn thổ huyết. Thiết giáp quy thấy lôi đỉnh cua cùng nó hai tên hộ vệ không chút nào bước lên tiến vào, cũng tiến vào hợp kích, biết mình chỉ sợ rất khó vượt qua kiếp nạn này. Trong lòng hung ác, há mồm phun ra mình nội đan, hoàng quang trừng trừng, bay về phía lôi đỉnh cua. Lôi đỉnh cua thấy thế, cũng không dám thất lễ, nếu là nó nổ tung, hắn chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Lúc ấy thân hình nhanh chóng tối lui, năm ngón tay cùng tồn tại như câu, bắn ra năm đạo lôi đỉnh trường tác, tại thiết giáp quy nội đan trùng quanh hơn một trượng không gian giao thoa bay múa, xoắn thành một cái cự đại hình cầu lôi đỉnh không gian. Lôi đỉnh chi lực bốn phía, hy vọng vỡ vụn thiết giáp quy cùng nội đan ở giữa tâm thần liên hệ, có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh thu được nội đan. Thiết giáp quy muốn chính là lôi đỉnh của cái này vừa lui, xúc địa thuật mở ra, trong chốc lát xuất hiện tại hai con cua yêu ở giữa, trên đầu sừng nhọn một đâm, chính bên trong một cái cua yêu phần bụng, bích chìm chân cương mãnh liệt nổ tung đến, nhất thời nổ phá hắn yêu nguyên. Cùng lúc đó, nó phía sau như xích sắt cái đuôi một quyển, cũng đem một cái khác cua yêu trói thật chặt, sau đó há miệng một tiếng giống to, tàn hơn bích chìm trướng vừa thu lại, toàn bộ tập trung ở hai con cua yêu chỗ, mài một cái xoắn một phát, trong chốc lát, máu nhuộm thiên hồ, tản chi bay tứ tung. Trước đó bởi vì có bích chìm trướng cách xa nhau, Đỗ Ngự chỉ có thể nghe được lôi minh trận trận, nhưng thủy chung không cách nào thấy rõ bên trong giảm tình thế. Bất quá căn cứ phán đoán của hắn, lôi đỉnh cua thắng thế hẳn là khá lớn, cho nên hắn liền bắt đầu tiến hành mình bố trí. Nơi đây nước hồ tĩnh mịch, đang cùng Đỗ Ngự tâm ý nó há mồm phun ra đại lượng âm từ khói nhẹ, dung nhập trong hồ nước, vừa vặn bao phủ lôi đỉnh cua trở về con đường. Mà nó ẩn thân nội bộ, tuy thời chuẩn bị ra lôi đỉnh một kích. Thế nhưng, khiến Đỗ Ngự cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn nhìn thấy cái thứ nhất tràng cảnh thế mà là thiết giáp quy đại thần uy, vỡ vụn lôi đỉnh của hai tên hộ vệ. Còn tốt, sau đó lôi đỉnh cua chặt đứt thiết giáp quy cùng nội đan ở giữa liên hệ, đem nội đan cho thu tới ở trong tay, để nó cảm thấy khả năng phán đoán của mình còn không tinh kém. Hắn đang chuẩn bị tiếp lấy xem kịch, chờ đợi lôi đỉnh cua đổ rùa thành công sát na, lại ra tay đánh lén. Ai ngờ kia thiết giáp quy thế mà dương ra xúc địa thuật, một đầu đâm tiến vào âm từ khói nhẹ bao phủ trong hồ nước. Đỗ Ngự bản năng đã cảm thấy không tốt, quả nhiên tại lôi đỉnh cua cũng ngay sau đó theo đuôi mà vào về sau, thiết giáp quy lúc ấy giống to một tiếng, còn xin đạo hữu xuất thủ cứu ta một mạng, ta nguyện vì tọa kỵ ngàn năm cảm tạ. Lôi đỉnh cua nghe vậy lúc ấy giật mình, đánh ra trước thời điểm bỗng nhiên mà ngừng, âm lôi xin nghiêng nghiêng bại xuống, tùy thời chuẩn bị ứng biến. Chính ta hay là một con cá đâu, muốn cái gì tọa kỵ? Đỗ Ngự cũng là trong lòng thầm hận, bất quá lúc này hắn cũng minh bạch, nếu là kịp thời xuất thủ, nói không chừng lôi đỉnh cua sẽ từ bỏ truy sát thiết giáp quy rời đi, làm phải tự mình rơi vào công dã tràng. Đương nhiên, hắn tự nhiên cũng sẽ không ứng thiết giáp quy chi ngôn ra ngoài, hắn còn phải lại chọn lựa một chút thời cơ. Một lát, lôi đỉnh cua thấy không người ra, lập tức cười lạnh nói, giảo quyệt chi ngôn, liền muốn chạy trốn phải tính mệnh, ngươi cũng quá coi thường bổn vương. Lôi đỉnh cua làm bộ liền muốn tiếp tục tiến công, nhưng là thấy phải thiết giáp quy cũng không bỏ chạy, tựa hồ không có sợ hãi, lại có mấy chia sẻ tâm thật có hoàng tức tại hậu. Thời thêm chủ trừ, lôi đỉnh cua tay trái cúc ngầm 7-8 mai bạch cốt lôi châu, tay phải chấn động trong tay âm lôi xiên, lôi đỉnh chi lực như là nước chảy tại trên đó lưu chuyển, khoảnh khắc liền kích động ra phía trên da chỉ âm lôi ma cấm. Một đạo ngón nút phẩm chất đen nhánh chùm sáng xoẹt một tiếng bắn ra, những nơi đi qua, nước hồ hai phân. Thấy lôi đỉnh cua già chiêu sắc bén như thế, Đỗ Ngự cái kia giọng nhìn không ra là cơ hội tốt. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, cái này 89 phần 10 là lôi đỉnh cua đang ép mình ra. Nó tất nhiên cũng có lợi hại hậu chiêu. Mình tính người, người cũng tính là mình. Đến tột cùng ai cao ai thấp, chỉ có thể nhìn riêng phần mình tính toán bản sự. Đỗ Ngự thần thông đặc thủ, nhưng cũng có chút tự tin, cho dù không thành công, cũng sẽ không có tổn hại, lúc ấy hạ quyết tâm xuất thủ. Cái này phương viên mấy trăm trượng phương viên, đều tại Đỗ Ngự ầm từ khói nhẹ phạm vi bao phủ. Hắn lặng yên không một tiếng động đem địa phương khác ầm từ khói nhẹ hướng phía trái phía trên tập trung, tụ hợp thành âm từ cương sát, bỗng nhiên dốc hết sức, cường đại từ lực lập tức phóng xạ mà ra. Ngũ kim tinh thiết tạo thành âm lôi xiên lập tức nhận dẫn dắt, bay lên trên đi. Lôi đỉnh cua cảm nhận được âm lôi xiên không tự chủ được, lại muốn rời tay bay đi, lập biết quả có người khác ở bên thăm dò, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn không những không thu nạp âm lôi xiên, ngược lại càng thêm 3 phân trên lực lượng đi. Âm lôi xiên đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang bắn ra. Ngay sau đó, lôi đỉnh cua tay trái cúc ngầm bạch cốt lôi châu cũng run tay đánh ra, chính là âm lôi xiên bay đi phương hướng. Nhìn ngươi còn có gì cậy vào? Lôi đỉnh cua cười lạnh một tiếng, vừa người nào về phía thiết giáp quy. Lúc này, thiết giáp quy cũng tựa hồ thật hoảng hốt, quay đầu định đảo tẩu. Lôi đỉnh cua thấy thế càng là yên tâm, cười ha ha. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình là chấp trưởng thiên phạt lôi thần, mà thiết giáp quy chính là con kia trưởng liền có thể hủy diệt sâu kiến. Lôi đỉnh chi lực đan dệt ra một cái cự trưởng đè xuống, lôi đỉnh cua thậm chí nhìn thấy thiết giáp quy trong mắt lộ ra đến mất hết can đảm. Giờ khắc này, trong lòng của hắn thậm chí hiện lên một tia hơi chậm dần thế công, thật nhiều thưởng thức một chút suy nghĩ. Bất quá, nó cuối cùng vẫn là đem cô ý niệm này ép xuống. Mắt thấy lôi đỉnh cự trưởng chỉ còn phải tính tức liền muốn tập trung thiết giáp quy đầu, Đỗ Ngự rốt cục xuất thủ. Đỗ Ngự đại địa chân từ phi độ thuật, tại chính hắn âm từ khói nhẹ bao phủ từ lực không gian, càng là hài lòng như ý, một cái là mình, liền tới lôi đỉnh cua phía sau, há miệng liền đem trời một huyền băng xích cho phun ra, chính giữa lôi đỉnh cua đầu. Huyền âm lãnh diễm sao mà bá đạo. Trong chốc lát liền đem lôi đỉnh cua đầu lâu cho đốt thành hư vô. Mà cùng lúc đó, thiết giáp quy cũng bay đem đầu lùi về sắc bên trong, lôi đỉnh cự trưởng chỉ đập tới nó cõng. Mặc dù chấn thiết giáp quy miệng phun máu tươi, tính mệnh lại là không ngại. Huyền âm lãnh diễm tại đốt cháy lôi đỉnh cua đầu lâu thời điểm, kịch liệt hàn độc cũng theo đó mà xuống, đem thân thể ấy băng phong. Nhưng là Đỗ Ngự vẫn như cũ không dám chậm trễ chút nào, nó hy vọng nhất đạt được chính là lôi đỉnh cua trong trí nhớ yêu khí hóa lôi thuật. Nếu là nó tự bạo nội đan, liền thất bại trong gang tấc. Cho nên, Đỗ Ngự bằng nhanh nhất độ, tụ lại âm từ cương sát hình thành vòng xoáy, xoắn nát lôi đỉnh cua thân thể, đem nó nội đan bên trên ý thức nhiếp sắp xuất hiện tới. Thu hoạch được lôi đỉnh cua ý thức về sau, Đỗ Ngự lúc ấy buông lòng tâm tư. Vậy mà lúc này, thiết giáp quy lại phun ra một đạo huyết tiễn, kích xạ hướng mình nội đan. Trong lúc này đan là lôi đỉnh cua trong đầu chủ biết bị giết lúc, yêu lực không gian vỡ vụn rơi ra ngoài. Chủ tính thật lâu, cái này tới tay chỗ tốt, Đỗ Ngự An có thể nhường ra đến. Hư lạnh một tiếng, kia bao phủ tứ phương âm từ khói nhẹ như cuồng phong cuốn ngược mà quay về, từ lực đại trường, nháy mắt đem lôi đỉnh cua rơi xuống vật toàn bộ đều thu tới Đỗ Ngự bên người. Chương 12, đánh tan, thoái ẩn phía sau màn. Thế nào, ta đều muốn trở thành tọa kỵ của ngươi, ngươi còn muốn đoạt ta nội đan? Thiết giáp quy lắc người một cái, khôi phục hình người, nộ khí đầy mặt. Đỗ Ngự một bên lấy siêu hồn bí thuật dò xét lôi đỉnh cua phân biệt, một bên không nhanh không chậm nói, cũng không phải. Bất quá, thực lực của ta còn chưa tới yêu đan kỳ, lại người mang cho bảo, nếu là tùy tiện đem nội đan trả lại ngươi, nói không chừng ngươi liền muốn lên khác tâm tư khác. Ta tự nhiên sẽ không làm này không khôn ngoan cử chỉ. Ngươi đây là đang vũ nhục chúng ta thiết giáp quy một mạch tôn nghiêm. Thiết giáp quy lòng đầy căm phẫn, đầy mặt đỏ bừng. Ta thiết giáp quy một mạch từ trước đến nay là lời hứa ngàn vàng, thiên hạ thủy tộc cái nào không biết. Thiên kim, thiên hồ bên trong tùy tiện tìm chút đồ vật, chỉ sợ cũng không chỉ số này đi. Đỗ Ngự mỉm cười nói. Không đợi thiết giáp quy cãi lại, Đỗ Ngự lại nói, không muốn lấy thêm thiết giáp quy nhất tộc nói sự tình, ta có thể tin tưởng thiết giáp quy nhất tộc trăm ngàn năm qua thanh danh, nhưng lại không thể tin tưởng ngươi. Vì sao? Thiết giáp quy ngạc nhiên. Người sau cùng biểu diễn, thực tế là quá mức lô hỏa thuần thành, lôi đỉnh cua như vậy người tinh minh cũng bị che tại chống giảm. Lời vừa nói ra, thiết giáp quy lập tức ngậm miệng, trên mặt lại phát hiện ra một vòng khác cô đơn. Đối với thiết giáp quy tâm tình, Đỗ Ngự rất có thể hiểu được. Lúc trước hắn bản thân sụp đổ đạo đức pháp lý ước thúc, dứt khoát quyết định dấn thân vào cái này giết chóc dòng lũ bên trong lúc, tâm cảnh không phải là không như thế. Giảo quyết chưa hẳn nhẹ hứa, lãnh huyết làm sao người vô tình. Trong lúc nhất thời, hai người đều im lặng. Đôn đốt, lôi đỉnh cua cuối cùng một sợi ý thức băng tán, tất cả ký ức tất cả đều vì Đỗ Ngự đoạt được, nhất thời để nó tinh thần đại chấn. Lôi đỉnh cua quả không hổ là có được bản thân truyền thừa dị chủng yêu thú, bí pháp còn thật không ít. Đỗ Ngự hơi thêm chỉnh lý, liền tìm ra đối với mình có tác dụng lớn, hết thảy ba loại, theo thứ tự là yêu khí hóa lôi thuật, lôi khí tế luyện pháp, chân hồn cấm chế pháp. Hắn cũng không có vội vã lĩnh hội nó hy vọng nhất đạt được yêu khí hóa lôi thuật, mà là gắng sức tại chân hồn cấm chế pháp. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Thời gian lặng yên mà qua, thiết giáp quy đều nghĩ ra mấy cái song phương cùng có lợi chủ ý, hy vọng có thể đem nội đan muốn trở về. Chỉ là cũng không dám mở miệng. Rốt cục, thiết giáp quy có mấy phần chờ không nổi, đang muốn há miệng kể rõ, Đỗ Ngự lại đột nhiên mở miệng nói, ta có thể đem nội đan trả lại cho ngươi. Lời vừa nói ra, lúc ấy đem thiết giáp quy lời đến khỏe miệng cho kinh tán. Bất quá rất nhanh, hắn liền hiểu được, ở trong đó nhất định có kỳ quặc. Không biết các hạ muốn ta làm chút gì đó. Đỗ Ngự lại là khẽ cười nói, không nóng nảy, cái này dặm cũng không phải chỗ nói chuyện, hay là đến động phủ của ngươi phân trần đi. Thiết giáp quy tự nhiên không có ý kiến gì, tại trước dẫn lĩnh Đỗ Ngự trở lại động phủ mình. Nói là động phủ, khí thế cũng bất quá là nước trong mắt một cái sơn động mà thôi. Bất quá, cùng Đỗ Ngự động phủ một nghèo hai trắng so ra, hay là mạnh lên không ít, tối thiểu cái bản kỳ án cùng các loại, đầy đủ mọi thứ, còn có chút hoa cỏ tô điểm. Đỗ Ngự tùy ý nhấm nháp mấy cái thiết giáp quy dâng lên quả, sau đó nói, ngươi nhưng có danh tự, ta cũng không thể lao gọi ngươi thiết giáp quy đi. Thiết Nham. Thiết Nham cũng là tương xứng. Đỗ Ngự trầm ngâm, nhìn qua thiết giáp quy hai mắt, không nhanh không chậm nói, ta nghĩ, hiện tại để ngươi lựa chọn, ngươi khẳng định là sẽ không như trước ở chỗ này giảm khổ tu đi. Thiết giáp quy trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu. Ta hy vọng ngươi có thể lấy lôi đỉnh cua mà thay vào, trở thành rừng san hô chi chủ. Từ đó lấy 10 đại thủy yêu một trong danh nghĩa, tranh đoạt long thần thất đệ tử một cái danh lệch. Đỗ Ngự phun ra ngôn ngữ, có như long trời lở đất, nổ vang tại thiết giáp quy náo hải. Bọn hắn chỉ sợ sẽ không đồng ý. Thiết Giáp Quy cũng không phải kẻ ngu dốt, chỉ là trước kia quá mức ôn hòa tự thủ mà thôi, lúc này tâm tính biến đổi, nhưng cũng rất có đại yêu khí tượng. Long thần đệ tử vốn cũng không qua 7 cái danh ngạch, bọn hắn khó khăn xác định một cái phạm vi nhỏ, tự nhiên là không hy vọng ngoại nhân gia nhập. Lôi đỉnh cua chết rồi, chỉ còn lại có 9 người, đối với bọn hắn càng có lợi hơn. Ngươi nói không sai, bất quá, sự do người làm. Đỗ Ngự bình tĩnh trong giọng nói, lộ ra vô song sự tự tin mạnh mẽ. Như thế nào vì đó? Không gì khác, thực lực, thế lực cùng lợi ích. Có này ba, tuyệt không thành đạo lý. Đỗ Ngự phong dong tự nhiên nói. Thực lực, ngươi cũng không tính yếu, chỉ bất quá kém một cái cường đại uy danh thôi. Thế lực, tiếp nhận lôi đỉnh cua rừng san hô là được. Về phần lợi ích, càng là đơn giản, nơi này quặng sắt là được. Cái kia nhà thế lực, dám nói mình không thiếu binh khí đâu. Có đạo lý. Thiết Giáp Quy hỏi nói, bất quá, ngươi đẩy ta ra mặt, chỉ sợ cũng chỉ là muốn một cái khôi lỗi thôi. Đã như vậy, ngươi sao không mình ra mặt đâu? Ta cũng có thể từ bên cạnh giúp đỡ. Một cái, tay ta chấp trời một huyền băng xích, không thích hợp ra mặt. Thứ hai, ta sẽ không ở thiên hồ ngẩn đến quá lâu, độ kiếp hóa hình về sau, ta liền sẽ rời đi, tiến về thế giới loài người. Đỗ Ngự thản nhiên nói, cho nên, ngươi không cần lo lắng ta để ngươi một mực làm khôi lỗi, chỉ cần ngươi tại ta rời đi thiên hồ trước đó, nghe theo ta phân phó liền tốt. Đương nhiên, ngươi nếu là kiên trì vì ta tọa kỵ ngàn năm, ta cũng không phản đối. Một câu cuối cùng cho đùa lời nói, lập tức để Thiết Giáp Quy lòng cảnh giác tiêu tán hơn phân nửa. Đích xác, thiên hồ đối với ngươi mà nói, tiểu chút. Thiết Giáp Quy một tiếng cảm thán qua đi, phản phất bung ra hết thảy bao phục, đứng dậy, đi tới Đỗ Ngự trước người, cười nói, tới đi. Đỗ Ngự đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo cười nói, không sai, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đáng tiếc, một chút. Thiết Giáp Quy cười nói, nếu là sớm đi thức thời, chỉ sợ sớm đã không phải hôm nay quang cảnh như vậy. Người không phải thánh hiển, ai có thể vô qua? Qua mà có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Đỗ Ngự nói xong, cũng không chút khách khí phun ra trên dưới 100 đầu âm từ cường tuyến, tại Thiết Giáp Quy ý thức chỗ sâu, gieo xuống chân hồn cấm chế pháp. Sau đó, Đỗ Ngự đem Thiết Giáp Quy nội đàn còn trở về. Hắn sở dĩ không lo lắng Thiết Giáp Quy phản vệ, thật là chân hồn cấm chế pháp quá mức áp độc, quả thực chính là như giỏi trong xương, xâm nhập đến ý thức mỗi một cái góc, cho dù là phân ra một sợi ý thức, cũng không ngoại lệ. Lôi đỉnh cua chính là dùng cái này đến khống chế thuộc hạ. Đợi đến Thiết Giáp Quy một lần nữa tại trên nội đàn ký thác phân biệt thành công, Đỗ Ngự đầu tiên là đem pháp bảo âm lôi xiên tặng cho hắn, lại điềm nhiên như không có việc gì đọc lên một đoạn pháp quyết. Khi Thiết Giáp Quy minh bạch là yêu khí hóa lôi thuật thời điểm, trong lòng lập tức tin phục không thôi, sau cùng một tia tâm tình mâu thuẫn cũng tan thành mây khói. Như thế lòng dạ, khí độ, đừng nói là nghe lệnh một đoạn thời gian, liền là thật đi theo với hắn, có cái gì không được chứ? Thiết Giáp Quy thầm nghĩ nói. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc phải hiện tại liền trực tiếp quỳ gối đầu nhập vào, tổng muốn xem thử xem, Đỗ Ngự có phải là ngụy trang. Bất quá, tại Đỗ Ngự loại này khí độ lây nhiễm phía dưới, hắn cũng không muốn mình biểu hiện quá kém, dứt khoát đem mình một lần tỉnh cờ lấy được 3 trang hậu thổ thật kinh lấy ra ngoài, hiến cho Đỗ Ngự. Đỗ Ngự không có chút nào giả mồm, rất tự nhiên nhận lấy. Còn không biết chủ thượng tục danh như thế nào? Thiết Giáp Quý hỏi. Ta tên Đỗ Ngự. Đỗ Ngự cười nói, tốt, về sau, chúng ta có nhiều thời gian nói chuyện, hiện tại, hay là lúc trước hướng rừng săn hô, tiếp quản lôi đỉnh của động phủ đi. Cũng tốt. Bởi vì Đỗ Ngự biết được khống chế lôi đỉnh của rất nhiều hộ vệ chú ngữ, lại thêm Thiết Giáp Quy tự thân yêu đan kỳ cường đại lực uy hiếp, tiếp quản lôi đỉnh của phủ như thuận nước đẩy thuyền, dễ như trở bàn tay, căn bản không cho người ngoài biết. Chương 13, Thiết Giáp Vương Uy, sơ trấn thiên hồ, thượng. Thứ phong, sơn động. Tối đen như mực vô cùng cương sát tại Đỗ Ngự đỉnh đầu xoắn thành một đoàn lớn chừng cái đấu mây tuyển, nơi trọng yếu là một cái to bằng trứng bồ câu tiểu nhân xanh biếc đan châu. Cương sát khí chậm rãi chuyển động, mỗi xoáy đi một vòng, liền có một tầng lục sắc phấn kết thúc bị mài dưới, dung nhập trong đó. Cùng lúc đó, từ phong bên trong cũng sẽ bắn ra một đạo nguyên âm chân từ truyền vào. Một hồi lâu, Đỗ Ngự đột nhiên mở hai mắt ra, hé miệng, tựa như cá voi hút nước, trong khoảnh khắc liền đem cương sát mây tuyển nuốt vào trong bụng. Chả trách yêu loại đều thích lẫn nhau thôn phệ đâu. Thu nạp lôi đỉnh của đàn châu chi lực bất quá một tháng, lại có thể nên được ta 30 năm khổ công. Cảm thụ được mình đã có ngưng kết khí tượng yêu nguyên, Đỗ Ngự không khỏi than thở. Hắn cái này một tháng, thu hoạch có thể nói là vô cùng lớn. Đầu tiên là pháp lực có nhảy vọt tăng lên, tiếp theo là âm từ cương sắt đang thu nạp lôi đỉnh đàn châu, lại dùng yêu khí hóa lôi thuật chuyển hóa về sau, đã có một nửa tiến hóa thành âm từ lôi cương, lực công kích gia tăng thật lớn. Lần nữa thì là đi thuật, linh hội hậu thổ thật kinh tản thiên về sau, nó phân thổ liệt địa thần thông cũng tăng cường không ít. Cuối cùng, thì là thu thập địa khí, ngưng luyện ra 3 viên mậu thổ thần lôi. Nếu là khả năng, hắn tự nhiên là hy vọng tiếp tục tu luyện, đem còn lại đàn châu chi lực toàn bộ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng mà, tại Long Thần lúc nào cũng có thể phá quan mà ra tình huống dưới, lại là không phải do như thế nhàn nhã, nhất định phải sớm ra bố đưa. Thu cả tâm tình, Đỗ Ngự vận khởi đại địa chân từ phi độ thuật, khoan thai hướng rừng san hô bay đi. Rừng san hô, ban đầu cua vương phủ, bây giờ Thiết Giáp vương phủ. Xem ra, Thiết Nham huynh đệ tháng này thu hoạch cũng không tiểu a. Đỗ Ngự cười nói, chủ thượng tiến bộ không phải càng nhanh, đều có kết đan dấu hiệu. Khách sáo qua đi, hai người lập tức tiến vào chính đề. Thừa hơn 9 đại thủy yêu tư liệu, ngươi điều tra thế nào rồi? Chuẩn bị lựa chọn cái nào làm lập vi đối tượng? Thiết Giáp Quy trầm ngâm nói, còn muốn chủ thượng đồng loạt tham tưởng. Đó lấy, hắn liền đem 9 đại thủy yêu tình huống em hai nói. Theo bà Long Chu Long, Sương Ngạc Vương, hiện xếp hạng thứ nhất, vì thượng cổ cự ngạc di chủng. Một thân lân giác cùng độc giác đều bị tế luyện thành pháp bảo, am hiệu kim tuyệt thần cương kiếm khí. Nguyên Ngoan Nguyên Liệt, Sương Ngoan Vương, xếp hạng thứ hai, thượng cổ long ngoan di chủng. Pháp bảo không rõ, sở trường nguyên âm nhất phách yêu cương. Điện Niêm Vương tuổi vừa mới, xếp hạng thứ ba, không cách nào bảo, pháp môn cựu khúc điện cương, còn am hiệu điện độn. Cẩm Lân Mãng Thường Nô, Sương Đại Xà Vương, xếp hạng thứ tư, pháp môn không rõ, xưa nay đối địch chỉ lấy trên thân một kiện thiên mục lay hồn vảy quang giáp, chưa hề bại một lần. Độc giác long tê giáp bay, xương đại lực châu vương, xếp hạng thứ 5, cũng là thượng cổ di chủng, trời sinh mậu thổ thần cương. Bất quá tính tình ôn hòa, xưa nay tự thủ, từ không chủ động gây chuyện, mà lại cùng ta còn hơi có chút giao tình. Lương Vương Vương Thiện, xếp hạng thứ 7, tinh thông đi thuật. Cá Trạch Vương Câu Dẫn, xếp hạng thứ 8, luyện có một bảo, huyễn hồn bảo châu. Hỏa Nhãn Kim Thiểm, xương Thiểm Vương, kim trời, xếp hạng thứ 9, trời sinh thần thông bảy mắt lục thần quang. Hòa Hợp Con Trai, xương Con Trai Vương, xếp hạng nhất kết thúc, pháp môn Hòa Hợp Thần Cương. Sau khi nghe xong, Đỗ Ngự trầm ngâm một lát, nói: "Tiểu thuyết, bản tẹt liền tuyển điện Nghiêm Vương tuổi vừa mới đi. Hắn xếp hạng đủ cao, giết hắn, lực trấn nhất định dù không sai. Mà lại, hắn Cửu Khúc Điện Cương mặc dù lợi hại, nhưng là lôi điện tương thông, cũng coi như quen thuộc. Không so với cái kia cái, tán hồn pháp thuật, không cẩn thận liền có thể mắc lửa, lật thuyền trong mương." Nghe Đỗ Ngự chi ngôn, Thiết Giáp Quy cũng nhẹ gật đầu, "Không sai, ta hai người hợp lực, không sợ nhất chính là đang đối mặt lay." Hai người so đo đã định, cũng không lại trì hoãn, lặng lẽ ra rừng săn hô. Thiên Hồ Đông Vực, cây rong từ đó. Thiết Giáp Quy hiện ra bản tướng, ngay tại gặm nuốt lấy một đầu to béo điện nghiêm thi thể, nhìn nó híp hai mắt, vẻ vải tư thái, phản phất là đang hưởng thụ một đạo tốt tươi món ngon. Đỗ Ngự ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, thần sắc như thường. Lúc đầu, Đỗ Ngự đối loại này ăn sống vẫn là rất có một chút tâm lý tâm tình mâu thuẫn, bất quá, ba ngày qua này, nhìn nhiều, cũng liền tập mãi thành thói quen. "Chủ thượng, có thể tiến hành chúng ta đại kế." Thiết Giáp Quy sau khi ăn xong, một lần nữa hóa hình thành người. "Thiết Nham, ngươi khỏi phải bỏ chút thời gian tiến hành hóa nạp một phen sao? Phải biết, ba ngày này, ngươi thế nhưng là ngay cả tiếp theo ăn 16 đầu điện nghiêm, kia điện tình thế nhưng không tiểu đâu." Đỗ Ngự cười nói, "Thời gian vài ngày, chúng ta hay là trì hoãn lên." "Khỏi phải, ta còn ép lại." Thiết Giáp Quy về nói, "Hay là sớm xuất thủ cho thỏa đáng, dù sao đêm dài lắm động. Hiện tại, chỉ sợ điện nghiêm vương cũng cảm giác được không thích hợp." "Ừm, vậy chúng ta liền lên diễn một trận trực đảo Hoàng Long, lập uy thiên hồ trò hay đi." "Nguyên lai, ba ngày trước đó, bọn hắn đi tới cái này điện nghiêm vương địa bàn nhi, vốn là muốn tại điện nghiêm vương rời phủ về sau tiến hành tập kích, nhưng là sau khi nghe ngóng, lại biết được nó vừa vặn bế quan. Hai người chính là tự tin đi nữa, lại cũng không dám cứ như vậy quang minh chính đại bay thẳng Niêm Vương phủ. Dù sao, hộ vệ Niêm Vương phủ 20 cái chân cương kỳ điện nghiêm, cũng không phải ăn chay. May mắn, những cái kia điện nghiêm hộ vệ lại là muốn ra săn thức ăn. Hai người quyết định thật nhanh, thừa cơ hội này, liên tiếp săn giết, hao phí 3 ngày công phu, ngạnh sinh sinh chém giết 16 đầu. Lúc này, hai người lại đi tiến về sông thẳng, lại là có rất lớn nắm chắc. Đỗ Ngự tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này để Thiết Giáp Quy đại trương danh vọng cơ hội. Lập tức, Thiết Giáp Quy làm xúc địa thuật, Đỗ Ngự thì ở dưới đất làm đi thuật, chung cũng tiến vào, tiến về Niêm Vương phủ. Bất quá, tại Đông Bực thủy tộc xem ra, lại là một cái chưa bao giờ thấy qua, người đeo cự sắc quy yêu, nên ngang xâm nhập điện Niêm Vương vì điện Niêm nhất tộc vạch ra cấm địa. Một chút khoảng cách, tại Đỗ Ngự hai người mà nói, bất quá giây lát công phu thôi. Xa xa, còn chưa chắc Niêm Vương phủ, liền có một đám chân khí kỳ điện Niêm tinh khí thế hùng hổ cả tới, lớn tiếng chất vấn, ngươi là nơi nào thủy tộc, gan dám xông vào cấm địa. Đối với mấy cái này không biết trời cao đất rộng tiểu yêu tinh, Đỗ Ngự căn bản là không có xuất thủ, Thiết Giáp Quy âm lôi xin dừng ra, hai ba lần liền đem nó giết chết hơn phân nửa. Cái này, còn sót lại người cái kia rằng vẫn không rõ người đến là tên sát tinh. Bất quá, mấy cái này một mực tại điện Niêm Vương phù hộ phía dưới tiểu yêu tinh, căn bản là chưa trải qua như vậy thảm sự, lúc ấy một mảnh bối rối, cái kia rằng hiểu được báo tin, chống cự, từng cái chỉ lo hướng Niêm Vương phủ bỏ chạy. Mà bọn hắn bối rối, cũng dẫn tới hậu phương điện Niêm không biết làm sao, chỉ có thể mù quáng theo đi theo, kết quả, toàn bộ điện Niêm tộc đại loạn. Thiết Giáp Quy, thật giống như những cái này trong trăm vạn quân lấy thượng tướng cấp vô địch mãnh tướng, một đường truy sát, đánh đâu thằng đó, dễ như trở bàn tay liền tới Niêm Vương phủ bên ngoài. Niêm Vương thủ hạ đến cùng không hoàn toàn là không dùng được mặt hàng, còn sót lại 4 tên hộ vệ nghe được thanh thế không đúng, vội vàng đem bế quan bên trong Niêm Vương cho kêu lên. Chương 14, Thiết Giáp Vương Uy, sơ trấn thiên hồ, hạ. Thiết Giáp Quy đi tới thời điểm, vừa vặn Niêm Vương mang theo 4 tên hộ vệ ra, đụng một vừa vặn. Thật can đảm, lại dám độc thân đến địa bàn của ta sinh sự. Đến cùng là cầm nhà nào thế? Ngông cuồng như thế. Điện Niêm Vương thấy phải tộc nhân của mình bị khi phụ thê thảm như thế, quả thực phổi đều muốn tức điên. Bất quá, hắn cũng minh bạch, đối phương đã dám đến, khẳng định là có chỗ ỷ lại, cho nên cố nén giận khí, nghiêm nghị quát hỏi. Thiết Giáp Quy lại là thần cơn giận không đâu định, dương dương trong tay âm lôi xiên, mỉm cười nói, "Cua Vương dục giết ta đoạt đan, bị ta giết chết, bây giờ rừng san hô tận thuộc sở hữu của ta." Nghe nói Niên huynh cùng Cua Vương từ trước đến nay đồng khí liên trì, giao tình tâm đầu ý hợp, làm phòng ngày sau phiền phức, chuyên tới để đuổi tận giết tuyệt. Lời nói ở đây, Thiết Giáp Quy trong tay âm lôi xiên bại xuống, giao chỉ điện Niêm Vương, cất cao giọng nói, "Từ nay sau đó, thiên hồ không còn có Niêm Vương." Giờ khắc này, Thiết Giáp Quy tựa như kia lăng tuyệt thiên giới vô thượng cao thủ, uy phong lẫm liệt, khí phách gió. Tư thế, ngữ khí, tràn ngập 10 phần không ai bị nổi. Tốt, ta cũng là lĩnh giáo một chút các hạ có gì chỗ lợi hại, dám làm này cùng luôn. Điện Niêm Vương cũng không còn cách nào kiềm chế tức giận trong lòng, gầm lên giận dữ, thân hình hóa điện, hướng Thiết Giáp Quy đánh tới. Kia 4 tên điện Niêm hộ vệ, sợ mình đại vương ăn thiệt thòi, cũng đội vàng chạy tới. Điện Niêm Vương Cửu Khúc Điện Cương đích thật là phi phàm, không những độ tuyệt luân, mà lại có thể ngay cả điểm cửu khúc chuyển hướng như ý, quả nhiên là xuất quỷ nhập thần. Lại thêm điện cương dung kim hủy sắt, lực phá hoại phi phàm, lúc ấy đánh Thiết Giáp Quy liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải là nó trước đã có phần thích ứng cựu khúc điện cương cổ quái, lại trong tay âm lôi xiên tự mang lôi đỉnh chi lực phòng hộ, chỉ sợ vừa đối mặt cũng có thể thụ thương. Mà dưới mặt đất quan chiến Đỗ Ngự cũng thực kiến thức đến nhanh chữ chân lý, tiếc như gió thu quét lá vàng như thế, trong vô hình để nó chiến đấu lý niệm càng tinh tiến lên một bước. Thiết giáp quy lần này chính là vì lập vi mà đến, không những muốn thắng, mà lại muốn thắng xinh đẹp, tự nhiên không thể cho phép như vậy bị áp chế tràng diện cầm tiếp theo quá lâu. Lúc này quyết đoán, không chút do dự tự bạo ở trong tay âm lôi xiên. Quần quần âm lôi, chấn khai điện nghiêm vương. Sau đó mấy chục khỏa bạch cốt lôi châu như mưa to chiếu nghiêng xuống, mặc dù chưa có thể bị thương điện khẩn di động điện nghiêm vương, nhưng cũng lấy được một lát cơ hội thở dốc. Giá trị này thời điểm, thiết giáp quy lại không trì hoãn, dựa theo trước đó cùng đấu ngự tính toán kỹ, há miệng đem mình bích chìm trướng cho phương ra. Trong lúc nhất thời, từ từ mây vàng che đậy phương viên trăm trượng không gian. Điện nghiêm vương thân hóa điện quang bút đầu, những nơi đi qua, bích chìm cương sát nhau nhau bị phân ly, phân mở con đường. Bích chìm trướng tại về căn bản không ngại, thế công vẫn như cũ như sóng lớn cuồn mánh mánh liệt. Thế nhưng kia bốn cái nhập bích chìm trướng bên trong điện nghiêm hộ vệ lại là không có bản sự này. Đỗ Ngự thừa cơ hội này ở dưới đất đánh lén, trong khoảnh khắc liền đem bốn cái điện nghiêm hộ vệ hóa thành cho tàn. Lúc này đại thế đã thành, Đỗ Ngự cũng không vội nóng nảy, cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp người khí tức của mình, thi triển đi thuật theo đôi điện nghiêm vương di động. Sau một lát, khi điện nghiêm vương bước chân lần thứ nhất đặt chân đáy hồ sát na, Đỗ Ngự lúc ấy như bồ lôi thôi động trời một huyền băng xích, thả ra huyền âm linh diễm xuyên vào lòng bàn chân của hắn. Điện nghiêm vương hộ thể điện cương đến cùng phi phạm, ngăn cản chặn lại, đi đứng cũng không có bị nóng chảy. Nhưng là kia vô hình hàn độc chi khí, nhưng cũng xâm nhập trong cơ thể của hắn, khắp nơi tứ ngược. Thể nội bị thương, điện nghiêm vương hành động cũng không chịu được chậm lại, điện quang lốt bốt rung động, bay buộc hàn độc. Thiết giáp quy đã cùng Đỗ Ngự từng có một lần hợp tác, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Bích chìm trướng lập tức nhuyễn động, vô hình trọng áp bắt đầu hướng nó nghiêng, cùng lúc đó, một tháng cố gắng được đến 5 khỏa mậu thổ thần lôi châu, cũng không chút nào thương tiếc toàn bộ đánh qua. Ầm ầm, lôi đỉnh lưới điện ngay cả tiếp theo giao kích, tiếng oanh minh vang lên không ngừng. Đỗ Ngự cũng nơi này lúc hiện ra thân hình, toàn lực phun ra mình âm từ lôi cương, hóa thành một cái cự đại mây tuyển, toàn lực rào sát điện nghiêm vương thân thể. Cái này hai mái hiên hợp lại lực, điện nghiêm vương rốt cục không thể chịu được, hộ thể điện kình vỡ vụn, nội đan, ý thức đều bị Đỗ Ngự thu đi. Rốt cục thành công. Cái này điện nghiêm vương quả nhiên là lợi hại. Thiết giáp quy nhịn không được thật sâu thở hát ra. Đỗ Ngự nghe vậy, lại là thản nhiên nói, đánh mất tỉnh táo chi tâm, lợi hại hơn nữa cũng có hạn. Thiết giáp quy lúc ấy có chút hiểu được. Đợi đến thiết giáp quy lấy lại tinh thần, Đỗ Ngự cười nói, tốt, đại công cáo thành, chúng ta cũng nên về đi. Bất quá, trước đó, ngươi lại còn muốn đem tuần vui này phần cuối cất kỹ mới là. Đôi nát, thế nhưng là sẽ để cho khán giả thất vọng. Ta tránh khỏi. Thiết giáp quy nhẹ gật đầu, bắt đầu thu về bích chìm trướng, mà Đỗ Ngự cũng lần nữa chui vào lòng đất. Thấy mây vàng bắt đầu tiêu tán, những cái kia một mực tại quan sát từ đằng xa còn sót lại điện nghiêm, đều không tự chủ được cùng kêu lên hoan hô lên. Nhưng là, khi bọn hắn thấy chỉ có thiết giáp quy hiện ra thân hình lúc, lập tức quá sợ hãi, nhịn không được chạy tứ tán. Mà lúc này, thiết giáp quy cao giọng nói, khỏi phải trốn, nghiêm vương đã chết, bổn vương còn không đến mức giết các ngươi mấy cái này tiểu lâu la. Bổn vương chính là rừng san hô, thiết giáp vương. Như muốn báo thủ, chi bằng trước tới tìm ta. Tiếng nói phủ lạc, thiết giáp quy liền dương ra xúc địa thuật đi xa, chỉ để lại những cái kia tiểu điện nghiêm tinh tại kia rằng không nói gì đối mặt. Chủ thượng, sao không để ta càn quét một chút điện nghiêm vương phủ lại đi? Lãng phí cũng không phải một cái thói quen tốt ta. Trở về trên đường, thiết giáp quy hỏi. À, ta đã dùng siêu hồn thuật tìm tới điện nghiêm vương ý thức, kia rằng cũng không có gì đặc biệt đồ tốt. Dứt khoát cũng không cần, vừa vặn phụ trợ ngươi vô thượng cao thủ phong phạm cùng ngạo khí. Đỗ Ngự giải thích nói, nếu là có âm lôi xiên loại hình đồ tốt, ta tự nhiên là không chịu bỏ qua. Hơi dừng một chút, Đỗ Ngự cười nói, chờ xem, muốn không được nửa canh giờ, uy danh của ngươi nhất định có thể chấn động toàn bộ thiên hồ. Thanh thế là làm đủ, bất quá tiếp xuống một quan mới là khổ sở nhất. Chủ thượng lại không thể chủ quan a, cái này ta tự nhiên bớt. Quả nhiên, thiết giáp vương lấy lôi đỉnh cua mà thay vào, ngang nhiên xông thẳng thiên hồ đông vực, chạm mười đại thủy yêu xếp hạng thứ ba điện nghiêm vương tin tức như buôn lôi chốc giật, bay quyết tán, chuyển khắp thiên hồ mỗi một cái góc. Mà còn lại tám đại thủy yêu cũng đều các buông xuống trong tay sự tình, hoặc cùng tâm phúc mật nghị, hoặc ba lượng trò chuyện với nhau, thương thảo nên như thế nào ứng biến. Giờ khắc này, lúc đầu phân loạn không chịu nổi thiên hồ, trong lúc đó yên tĩnh trở lại. Bất quá, cũng không có mảy may lộ ra tường hòa, mà là vô cùng u ám, kiềm chế, tựa như mưa to tập trước khi đến ngưng tụ âm lôi, tùy thời đều có thể nổ sắp mở tới. Gió thổi báo dông báo sắp đến. Thiên hồ tất cả thủy tộc trong óc đều không chịu được hiện ra một câu nói như vậy. 4. Hiện tại sách mới 16, phía trước còn kém 200 nhiều phiếu, đằng sau lại truy cực kỳ, có phiếu huynh đệ mời khẳng khái rút tiền, bái tạ chi. Khắc, cất giữ chớ có quên. Chương 15, chủ động xuất kích, thuyết phục Châu Vương. Thiên hồ, độc giác Long Tê phủ. Đại vương, có người đến đây bái kiến, tự xưng là đại vương bằng Hưu Thiên Nam. Một cái châu nước vội vàng hấp tấp nói, bất quá, ta nhìn nó hình dáng tướng mạo, có phần như sắt giáp vương. Trong phủ nó hơn thủy yêu nghe vậy, cũng không khỏi có chút hoảng sợ, sắc mặt phía trên có nhiều vẻ sợ hãi. Thiết giáp vương lại như thế nào, có cái gì tốt hốt hoảng? Độc giác Long tên là một cái mặt như ngọc, khí vũ hiên ngang thanh niên nam tử, mọi cử động tràn ngập nho nhã phong lưu. Đi, mời thiết giáp vương vào đi. Độc giác Long tê đầy mặt bình tĩnh, rất có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc phong phạm. Lúc này, lại một tiểu yêu góp lời nói, đại vương, muốn hay không lại triệu tập một số nhân mã? Khỏi phải. Độc giác Long tê ánh mắt quét qua, kia châu nước yêu lúc ấy không dám trì hoãn, xuất phủ đem thiết giáp vương dẫn vào. Ngưu đại ca. Thiết giáp quy vừa vào phủ, liền hướng về phía độc giác Long tê ôm quyền thi lễ, đầy mặt vẻ cung kính. Thiết giáp vương bây giờ liền chạm của vương, điện nghiêm vương, uy danh nhất thời có 102, ta lão ngưu nhưng đảm đường không nổi như xưng hô này. Độc giác Long tê thản nhiên nói. Ngưu đại ca cắt chớ như thế nói. So nó Ngưu đại ca hiên ngang lẫm liệt, bảo hộ một phương yếu tiểu thủy tộc, tiểu đệ thực tế là hổ thẹn không thôi. Thiết Giáp Quy trên mặt lộ ra cười khổ, nói: ta biết Ngưu đại ca là trách ta tàn sát không ít vô tội thủy tộc, nhưng tiểu đệ cũng đúng là bất đắc dĩ à. Đón lấy, Thiết Giáp Quy cũng mặc kệ Độc Giác Long Tê có đồng ý hay không, thẳng đem việc của mình trước cùng Đỗ Ngự thương lượng xong lý do thoái thác nói ra. Cái gì lôi đỉnh cua ba độ tướng ép mình hiến đan quy hàng, cái gì bất đắc dĩ phản kích cùng các loại, nói đến rất có mấy phân chua xót, Độc Giác Long Tê cũng không nhịn được có mấy phân động dung. Kia chuyên tới để đuổi tận giết tuyệt là có ý gì? Độc Giác Long Tê lại hỏi. Đến trước, Đỗ Ngự cùng Thiết Giáp Quy đã đem các loại tình huống đều phân tích một lần, cho nên, lời gì có thể để tiểu yêu nhóm biết, lời gì không thể đều nhất thanh nhị sở. Lập tức, ánh mắt có chút nghiêng quét. Độc Giác Long Tê lúc ấy hiểu ý, phất tay khiến một đám tiểu yêu tất cả đi xuống. Tiểu yêu nhóm tự nhiên hy vọng tiếp lấy nghe tiếp, tốt ra ngoài có mấy phần đề tài nói chuyện, dài mấy phần mặt mũi. Nhưng mà, bọn hắn đều là nhờ bao che tại Độc Giác Long Tê thủ hạ, đối nó mệnh lệnh nhưng cũng không dám mảy may làm trái. Trong phủ chỉ còn lại có hai người, Thiết Giáp Quy lúc ấy mặt buồn rười rượi, nói: "Như đại ca vẫn chưa rõ sao? Mười đại yêu vương kết minh, tiểu đệ nếu là không làm đủ khí thế, chỉ sợ ngay cả đại ca phủ đệ đều đi không đến liền bị liên thủ vây giết. Hiện tại chính là hướng Như đại ca cầu viện đến rồi." Chỉ sợ không tốt lắm xử lý, đã có phần có mấy cái yêu vương muốn chuẩn bị trừng trị ngươi. Dù sao, hành vi của ngươi làm cho chúng ta mười yêu liên minh rơi không ít mặt mũi. Kia lại lần nữa chế định một cái minh ước. Thiết Giáp Vương đạo: "Cái gì?" Độc Giác Long Tê lớn kinh ngạc. Hiện tại là mười yêu liên minh, mặc dù đi qua vương, Nghiêm vương, vẫn có 8 vị yêu vương, cũng chính là sớm muộn muốn nội chiến. Thiết Giáp Quy nói: "Đại ca mặc dù pháp lực cao cường, nhưng là che trở lại là một đám tiểu yêu, cung cấp không có bao nhiêu trợ lực. Mà nó hơn yêu vương, lại là phần lớn là chọn lựa tinh nhuệ tại dưới trướng, phương diện này vốn là đã bị thiệt thòi không ít. Mà lại đại ca tính nết lại cùng với hơn yêu vương hoàn toàn khác biệt, đến lúc đó rất có thể lọt vào cái khác yêu vương liên hợp chèn ép." Hơi dừng một chút, Thiết Giáp Quy kế tiếp theo nói: "Cho nên vì thiên hồ ổn định thế cục, biện pháp tốt nhất chính là tổ kiến một cái thất yêu liên minh, khiến cho một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mà tiểu đệ như phải cùng Như đại ca cùng chỗ trong đó, đồng khí liên trì, lẫn nhau chi viện áo, còn sống xuống tới trở thành Long Thần đệ tử khả năng cơ hồ là nhất định. Nhân ôn sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn." Độc Giác Long Tê mang theo ẩn ý nhìn Thiết Giáp Quy một chút, cười nói: "Thiết lão đệ bây giờ thật nhưng khi phải trí sâu như biển sâu vực lớn. Như đại ca không cần thiết trò cười tiểu đệ." Thiết Giáp Quy đầy mặt xấu khổ, cái kia bên trong là cái gì chí như biển sâu vực lớn, bất quá là bị buộc tới cực điểm, khó khăn tương xuất cầu sống trong chỗ chết chi pháp mà thôi. Còn xin đại ca nhất thiết phải giúp đỡ. Chỉ bằng ngươi mở miệng một tiếng đại ca, ta vô luận như thế nào cũng là từ chối bất quá. Độc Giác Long Tê khuôn mặt nghiêm một chút, nói: "Tốt, không cần lại nói năng rườm rà, ngươi hy vọng đại ca như thế nào làm?" Độc Giác Long Tê mặc dù thiện lương, nhưng là có thể tự lập một phương, tự nhiên không phải là bình thường, chủ ý quyết định, lập tức quyết định thật nhanh, lôi lệ phong hành vô cùng. Nghe được lời ấy, Thiết Giáp Quy trong lòng rốt cục nhẹ nỗi lòng, âm thầm nói: "Xong rồi." Bất quá, hắn cố đè xuống, không biểu hiện ra đến, vẫn như cũ mang mấy phân lo nghĩ chi dùng, nói: "Hiện tại cái khác mấy cái yêu vương, chỉ là nhất thời bị ta chấn nhiếp, sợ cùng ta giao chiến lúc, nhất thời không quá, bị thương quá nặng, để người khác có thể thừa dịp cơ hội thôi. Trôi qua một lát, chỉ sợ cũng sẽ có một ít động tác. Hiện tại, chúng ta việc này không nên chậm trễ, nên đi đầu xuất thủ, đoạt chiếm tiên cơ. Đại ca hiện tại nhưng cùng ta liên danh bái thiếp, mời 5 vị yêu vương tiến về rừng san hô, một lần nữa cử hành kết minh công việc. Những tên kia đều là không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người, nếu là không có đầy đủ chỗ tốt, cho dù là người ta liên danh, cũng chưa chắc sẽ đi tham gia." Độc Giác Long Tê nói. "Đại ca yên tâm, cái này tiểu đệ đã sớm chuẩn bị." Thiết Giáp Quy về nói: "Ta biết một cái số lượng dự trữ cực kỳ phong phú tinh thiết mỏ, nhưng cùng mọi người chia sẻ." Độc Giác Long Tê cười nói: "Ta kém chút quên ngươi trời sinh bản sự. Đã như vậy, ta lập tức liền viết thiệp mời. Vậy ngươi chuẩn bị đem cái kia hai cái yêu vương bài trừ bên ngoài đâu? Con trai vương cùng lân vương." Thiết Giáp Quy không chút do dự nói: "A, vì sao?" "Con trai vương dâm tục, sở trường mê hoặc, lân vương đất lành đi thuật, ngụy biến vô thường. Hai người đều là am hiểu nhất chân ngòi ly gián, nghi khi sống trừ, còn nữa, hai người thực lực cũng đều không cao, dễ dàng đối phó, không đến mức dẫn đại chiến." "Ừm." Độc Giác Long Tê nhẹ gật đầu, lấy ra 5 cái ngọc giản, một đạo mậu thổ chân cương bắn ra, như đi long xả, trong khoảnh khắc liền xách liền. Độc Giác Long Tê đang muốn phái người đi đưa, đột nhiên bên ngoài có một tiểu yêu bẩm báo: "Đại vương, Ngạc vương tín sứ đi tới, bên ngoài cầu kiến." Hai người lướt nhau, cũng không khỏi cảm thán, thật nhanh. Độc Giác Long Tê bình tĩnh trở lại mình vương tọa, đợi đến Thiết Giáp Quy cùng an tọa quý vị khách quan về sau, mới phân phó nói: "Mời hắn vào đi." Không bao lâu, một cái đầu cá đem tiền đến, có chút không người xá một cái, sau đó lấy ra một cái ngọc giản nói: "Tiểu yêu gặp qua đại lực Châu vương, nhà ta đại vương mời Châu vương qua phủ một lần, đây là thiệp mời." Nói xong, không người đưa lên. "Ha ha, ngươi tới thật đúng lúc, ta cái này dặm cũng có một phong thiệp mời, ngươi đợi ta chuyển trình Ngạc vương." Độc Giác Long Tê tiếp nhận thiệp mời về sau, thoảng qua quét qua, nói: "Vâng." Tiểu yêu lên tiếng trả lời mà đi, bất quá, trước khi rời đi, ánh mắt hưu ý vô ý viết Thiết Giáp Quy một chút. Đợi đến Độc Giác Long Tê làm cho tiểu yêu đem nó hơn 4 tờ thiệp mời phân biệt đưa cho Ngân vương, Đại Xà vương, Thiềm vương, Cá Trạch vương về sau, Thiết Giáp Quy khoan thai đứng dậy, ủi chắp tay, nói: "Đại sự đã xong, tiểu đệ cái này liền hồi phủ chuẩn bị, sao cũng không thể đọa đại ca cùng mặt của ta." Bất quá, nó đứng dậy về sau, lại cũng không trực tiếp rời đi, mà là đi tới Độc Giác Long Tê trước đó, lấy ra 2 cái ngọc giản, nói: "Cái này là tiểu đệ cho đại ca tạ lễ, mời đại ca chớ có ghét bỏ. Người ta huynh đệ, làm sao cũng tới một bộ này, như thế, đại ca nhưng muốn tức giận." "Đại ca đừng vội, lại nghe ta một lời." Thiết Giáp Quy nói, cái này dặm là tiểu đệ hậu thổ thật kinh cùng cua vương yêu khí hóa lôi thuật, chính hợp đại ca tu tập. Lúc này chúng ta một thể, đại ca thực lực mạnh, mới có thể tốt hơn trông nom tiểu đệ, đại ca không cần thiết từ chối nữa, nếu không, chính là xem thường tiểu đệ. Tốt, huynh đệ tâm ý, vi huynh lĩnh. Tiểu đệ cáo lui. Thiết giáp quy chắp tay quyền, bay rời đi châu vương phủ. Chương 16, chư vương kết minh, tấn vị thất hùng. Dừng san hô, thiết giáp vương phủ. Như thế nào? Kia đại lực châu vương nhưng từng đáp ứng ngươi. Đỗ Ngự hỏi. May mắn không làm được mệnh. Thiết giáp vương cười nói. Như thế liền tốt. Đỗ Ngự căng cứng tâm tình cũng buông lòng xuống, cười nói, đến, chúng ta tại hảo hảo so đo một phen, ngày mai chi hội, lại là không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Thiên hồ, Ngạc vương phủ. Đại vương, đây là đại lực châu vương để ta mang về thì mời. Ừm. Ngạc vương tiện tay tiếp nhận, thấy đầu cá đem cũng không lùi xuống, tựa hồ có lời muốn nói, lại chủ trừ chưa quyết, không khỏi nhướng mày, có lời gì cứ nói. Vâng, đại vương, tiểu nhân tại châu vương phủ bên trên nhìn thấy một người khách nhân, xem ra có phần như vị kia thiết giáp vương. Cái gì? Ngạc vương hai mắt trợn trừng. Giờ khắc này, đầu cá đem trực giác cảm giác mình muốn bị vạn kiếm xuyên tim. May mắn, sát na về sau, Ngạc vương liền khôi phục bình thường, bắt đầu nghiêm túc xem xét thiệp mời bên trong nội dung. Sau khi xem, khuôn mặt tâm tình bất định, một hồi lâu, vừa mới khôi phục bình thường. Thấy đầu cá đem còn lơm lớp lo sợ sự ở nơi nào, lập tức phân phó nói, ngươi lại kín đáo đi tới, để quyết tướng quân tạm thời tán đi đội ngũ, hôm nay không dùng ra động, bất quá phải tùy thời chuẩn bị chờ lệnh. Vâng. Một màn này, rất nhanh, cũng tại kia Ngạc vương, đại xà vương, cá trạch vương, thiềm vương trên tòa phủ đệ diễn. Trời trong hồ, lúc đầu đã mơ hồ có thể thấy được dung chuyển, lần nữa trở nên yên lặng. Ngày thứ hai, thiết giáp vương phủ có thể nói là lớn thay đổi. Cây rong, hoa tươi xen vào nhau tinh tế, đủ loại san hô trang sức khắp nơi có thể thấy được, quang hoa chói mắt. Tuy nói vội vàng bố trí, xem ra còn rất là thô ráp, nhưng là cùng trời hồ cái khác yêu vương phủ đệ khách quan, đã rất không tệ. Mà trong phủ các nơi phòng thủ, thì tất cả đều là từ chân cương kỳ yêu quái phụ trách, đưa mắt nhìn lại, không dưới 40 vị, từng cái y giáp chỉnh tề, uy nghiêm, túc sát chi khí vô hình mà sinh. Vì bố trí ra cái này đã có thể biểu hiện thành ý, lại hiển lộ rõ ràng thực lực đập phủ, thiết giáp quy không những dành thời gian dừng san hô bên trong tất cả đại yêu, mà lại dừng san hô bản thân cũng có phần bị chút tàn phá. Như thế thời khắc, Đỗ Ngự là không thích hợp ra mặt, cho nên thật sớm thi triển đi thuật, trốn ở nghị sự đại điện dưới mặt đất, tùy thời chuẩn bị ứng biến. Cho nên, thiết giáp quy mang theo tôn, cô nhị tướng quân tại ngoài cửa phủ đón khách. Thiết giáp quy tại ngoài cửa phủ vừa không đợi được lâu, đại lực châu vương liền dẫn mấy cái tùy tùng tới. Lúc này, hai người chính là chân chính một đường, cũng không khách sáo, thêm chút hàn huyên, liền tiến vào trong phủ. Thoảng qua nói một lát lời nói, thiết giáp quy liền lưu lại một cái nữ yêu trong điện phục thị lấy, mình tiếp lấy ra ngoài đón khách. Không một lát, cá trạch vương Khâu dẫn cũng tới đến. Cá trạch vương xem ra bất quá một hai mươi mấy tuổi suy yếu văn sĩ, tựa hồ bị gió thổi qua liền sẽ phiêu lên. Thế nhưng, nhìn nó đầy mặt kiêu căng chi sắc, liền biết nó kiên quyết không phải cái gì tốt đối phó nhân vật. Nhất là thiết giáp quy còn từ nó trên thân mơ hồ cảm nhận được mấy phân đăng khí, càng là đối với nó thêm mấy phân cẩn thận. Cá trạch vương cùng thiết giáp quy không có giao tình, hơi hợt đàm mấy câu nói mang tính hình thức, liền tiến vào trong phụ đệ. Một canh giờ sau, khi Ngạc vương Chu Long đi tới về sau, chư vương hội nghị nhân vật chính rốt cục đến đông đủ. Nghị sự đại điện. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, thiết giáp quy vung tay lên, hầu hạ nữ yêu tất cả đều thối lui. Thiết giáp quy đứng lên, tứ phương chắp tay, mở miệng nói, chư vị đạo huynh, hôm nay xin mọi người tới đây, chính là hy vọng có thể một lần nữa ký kết một cái vững chắc minh ước, dễ dùng phải thiên hồ tình thế sớm ngày an định lại. Không biết chư vị đạo huynh ý như thế nào. Ngươi vừa giết hai chúng ta minh hữu, lại tới cùng chúng ta kết minh, lật cây làm mây che tay làm mưa, quả nhiên là hảo thủ đoạn a. Thiết giáp quy lời nói chưa dứt, thiềm vương liền tiếp lời nói, bất quá nếu là cái gì đều liền tâm ý của ngươi, vậy chúng ta mặt mũi đem đưa ở chỗ nào? Không sai. Trong lúc này, nó hơn bốn vị yêu vương cũng đều phụ họa theo đôi. Thiết giáp quy mặt không đổi sắc, cười nói, thiềm vương vụ muốn bắt này cùng ngôn ngữ đến lừa gạt ta. Trước đó chi minh, bất quá là nhất thời chi ngộ biến tùng quyền thôi, căn bản là không thể coi là thật. Cho dù ta không xuất thủ, không được bao lâu, vì kia long thần đệ tử chi vì cũng muốn tự giết lẫn nhau. Dù vậy, đó cũng là ta cùng nội bộ công việc thôi. Ngươi thiện thêm nhúng tay, chính là đối ta cùng bất kính. Đại xà vương lời nói giống như nó huyết dịch tâm lãnh. Xà vương kia lại muốn như nào? Chẳng lẽ muốn cùng ta như vậy khai chiến? Ta thiết giáp quy nhất tộc mặc dù cũng không thích chém giết, nhưng cũng từ không e ngại. Thiết giáp quy minh bạch, loại thời điểm này không thể một mực yếu thế, nếu không chắc chắn bị người cho rằng chột dạ, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Lúc này, độc giác long tê đứng lên, trước đối xà vương nói, xà vương vô lại muốn dây dưa tại chuyện lúc trước, đã xà vương chịu đến, liền cho thấy là nguyện ý đàm phán, sao không tâm bình khí hòa thương nghị? Đó lấy, hắn lại đối thiết giáp quy nói, thiết lão đệ, mặc kệ chúng ta trước đó minh ước thực tình hay không, ngươi dù sao cũng là hao tổn chúng ta mặt mũi, vẫn là phải cho bồi thường. Cái này hiển nhiên. Bất quá, xà vương không khỏi cũng quá mức cứng ngạnh. Thiết giáp quy nói xong, lại nhìn phía mấy vị khác yêu vương, không biết mấy vị đạo huynh ra sao tâm ý, nếu là cũng như giàn vương, bởi vì cua vương, nghiêm vương cái chết, đối tâm ta có khúc mắc, vậy hôm nay chỉ mình, không kết cũng được. Nói xong, liền như vậy nhìn xem chư vương, một bộ là cùng là chiến, mặc cho ngươi quyết đoán tư thế. Thấy giữa sân bầu không khí có chút ngưng trệ, độc giác long tê lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Ngạc vương Chu Long. Chu Long nhẹ khục một tiếng, sau đó nói, tất cả mọi người trước tỉnh táo một chút, đem sự tình tìm hiểu rõ ràng lại nói. Nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía Thiết Giáp Quy. Thiết Giáp Quy biết là thời cơ, lúc ấy đem mình cùng Đỗ Ngự thương lượng xong ân cửu nhớ chậm rãi nói ra. Đương nhiên, trong đó trọng điểm biểu lộ mình vô tội, cùng cua vương cùng điện niêm vương đối tinh thiết mỏ ngấp nghé. Kia thiết đạo huynh ý tứ, chính là lấy cái này tinh thiết mỏ vì tạ lỗi chi vật rồi. Ngạc Vương nói,
không sai.
Cái này tinh thiết mỏ số lượng dự trữ phong phú chi cực, chỉ cần gần một nửa, liền có thể vũ trang thiên hồ tất cả thủy tộc, mà bên trong mỏ tâm, càng có thể tế luyện pháp bảo. Nếu không phải là bị Cua Vương ép ra ngoài, chư vị muốn gặp được ta, chỉ sợ cũng muốn chờ đến mấy trăm năm sau. Thiết Giáp Quy lời vừa nói ra, trong điện chư vương lập tức tất cả đều ánh mắt lấp lóe, bắt đầu suy tính từ bản thân nên được đến phân lượng. Về phần Cua Vương, Nghiêm Vương, sớm đã bị bọn hắn cho ném tới lên 9 tầng mây đi. Lúc này, Ngạc Vương lại nói, mọi người nghĩ như thế nào? Nhưng nguyện tha thứ Thiết Đạo huynh sai lầm nhỏ nhỏ. Cá Trạch Vương nhất là trơn trượt, đi đầu trả lời, đường sắt bạn như thế thành ý, bổn vương liền không vì mình rất. Nó hơn Tam Vương cũng đều nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy ta cùng như vậy kết minh như thế nào? Thiết Giáp Quy thấy bầu không khí không sai, lúc ấy rèn sắc khi còn nóng. Lúc này, chư vương quan tâm đều là tinh thiết mỏ phân phối, tự nhiên sẽ không còn có dị nghị, đều đồng ý. Lần này kết minh, không so cái trước, chính là thật tâm chân ý, vì chính là tuyệt đối xác định ta cùng Long Thần Thất đệ tử địa vị, ta cho rằng nên để cử một minh chủ, thủ tướng ta chờ sau này chi hành động. Thiết Giáp Quy hơi dừng một chút, tiếp lấy nói, ta coi là minh chủ một vị, Ngạc Vương thích hợp nhất. Không sai, Ngạc Vương bất luận là thực lực hay là hy vọng, đều thực chí danh quy. Độc Giác Long Tê cũng làm tức phụ họa. Nó hơn chư vương thấy như vậy tư thế, lúc ấy liền có mấy phân nghi hoặc Thiết Giáp Quy, Độc Giác Long Tê, Ngạc Vương trước đó sớm có liên hệ. Ngạc Vương mặc dù cũng minh bạch Thiết Giáp Quy là cố ý tạo thành tình thế như vậy, nhưng là đôi này nó cũng có lợi thật lớn, cho nên cũng im lặng. Cuối cùng, Cá Trạch Vương lần nữa gật đầu, khiến cho vị trí minh chủ hết thảy đều kết thúc. Mọi người nâng đỡ, bổn vương liền từ chối thì bất kính. Ngạc Vương lúc ấy đứng lên, mọi người yên tâm, bổn vương tất nhiên sẽ không để cho mọi người thất vọng. Vậy liền mời minh chủ phân công quảng sát số định mức đi. Ta tin tưởng, minh chủ tất nhiên sẽ công chính vô tư. Xà Vương tâm tình có phần có chút không vui, lúc ấy âm thanh lạnh lùng nói. Ngạc Vương nghe được lời ấy, trong lòng không khỏi đối Xà Vương có mấy phân bất mãn, bất quá, việc này cũng đích xác không thể trì hoãn, lập tức trong lòng chủ trừ lấy, có phải là như vậy bình phân được rồi. Đúng lúc này, Thiết Giáp Quy vừa chắc tay, nói, minh chủ, ta cũng có một cái phân phối phương án. Mời nói, có thể đem tinh thiết mỏ bình quân phân chia thành 10 phần. Thiết Giáp Quy nói, minh chủ nên được 2 phần, lấy hiển lộ rõ ràng minh chủ ủy quyền, thủy phủ tổng quản lão ba tinh nhưng phải 2 phần, lấy đôi nó lấy lòng, dù sao, hiện tại hắn là Long Thần cẩn thận, còn lại 6 phần, thì từ ta cùng 6 người bình phân, lấy đó ta các chư vương, thân phận không phân cao thấp. Mọi người nghĩ như thế nào? Đúng là nên như thế. Độc Giác Long Tê đi đầu tỏ thái độ. Sau đó nó hơn chư vương cũng đều trước sau đồng ý. Ngạc Vương lập tức đối Thiết Giáp Quy cảm kích thức thời rất là hài lòng, lúc này ném lấy ánh mắt tán dương. Thiết Giáp Quy cũng có chút tự ác. Mặc dù mặt ngoài lần này hội nghị Ngạc Vương thu hoạch lớn nhất, nhưng là hắn cùng Đỗ Ngự mục đích nhưng cũng toàn diện đạt thành, từ đó không còn nguy cơ. Chương 17, Long Thần xuất quan, thất đệ tử lập. Minh chủ, còn có 2 chuyện cần minh chủ quyết đoán. Thiết Giáp Quy tiếp tục nói. A, cái kia 2 chuyện. Ngạc Vương đối Thiết Giáp Quy tận hết sức lực hiện lộ rõ ràng mình uy quyền rất là hài lòng, cho nên tra hỏi cũng đặc biệt hòa khí, đầy mặt đều là tiêu dung. Một là diệt trừ Lương Vương cùng con trai Vương, thứ hai là thường lớn thiên hồ thủy vực, càn quét tận tàng không ra yêu đan cường giả. Thiết Giáp Quy nói, này cả hai, vô luận món kia, đều rất có lợi ích, để tránh nhà mình huynh đệ tương hỗ ở giữa sinh khắc kiễng, hay là từ minh chủ phụ trách thống điều, vậy phân phạm vi. Như thế, có thể hay không có thu hoạch, liền toàn bằng mọi người bản sự, ai cũng nói không ra lời. Nói có lý. Ngạc Vương nhẹ gật đầu, ánh mắt rời về phía cái khác trừ Vương, cười hỏi nói, các vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Phải nên minh chủ quyết định. Nó hơn Ngũ Vương đồng thời nói. Ngạc Vương nghe ra Ngân Vương, Đại Xà Vương, Thiểm Vương, Tam Vương ngự khí rất có mấy phân không đúng, biết bọn hắn đối hôm nay biến thành lên tiếng trả lời vai phụ có chút bất mãn. Hắn mặc dù muốn đem càng nhiều lợi ích đặt ở phía bên mình, nhưng là cũng minh bạch, thân là minh chủ, nhất định phải duy trì tốt cân bằng, lập tức giảm liền có quyết đoán. Hiện tại, bốn minh chủ chính thức đem toàn bộ thiên hồ chia 6 cái bộ phân, Đông, Tây, Nam, Bắc, Lươn Vương, con trai Vương, Nguyên Liệt, Thường Nô, hai người các ngươi đều pháp lực cao cường, duy hành động độ hơi kém, Lươn Vương tinh thông đi chi thuật, chính nhưng đền bù, cái này Lươn Vương, ta liền giao cho các ngươi. Ngạc Vương ánh mắt lấp lánh nhìn xem hai người. Ngoan Vương, Đại Xà Vương nghe được lời ấy, cái kia rằng không rõ Ngạc Vương hữu tâm lấy lòng, tâm lý lúc ấy cân bằng rất nhiều, đủ từ mở miệng nói, tuân mệnh. Ngạc Vương nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Cá Trạch Vương. Cá Trạch Vương mặc dù xưa nay trơn trượt, nhưng là trước kia hai lần tại thời khắc mấu chốt đổ vào bên mình, trở thành kết cục đã định trọng yếu quả cân, cái gọi là có qua có lại, Ngạc Vương tự nhiên phải có chỗ biểu thị, nếu không ha có thể thu được lòng người. Khâu Dẫn, con trai Vương liền giao cho ngươi. Cá Trạch Vương thấy phải tự mình được cái đại tiện nghi, lúc ấy cười về nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngay sau đó, Ngạc Vương ánh mắt hướng phía Độc Giác Long Tê, Thiết Giáp Quy, Hỏa Nhãn Kim Thiểm Tam Vương quét qua, nói: "Ta bọn 4 người, liền phân biệt phụ trách Thiên Hồ tứ phương tốt, 3 vị thích phương nào, chi bằng tự chọn. Ta liền phụ trách phương Đông tốt." Thiết Giáp Quy khi mở miệng trước chiếm trước, cũng không phải phương Đông có vật gì tốt, mà là bởi vì từ phong tại cực đông chi địa, đấu ngự trong tay đã có lôi đình của, Điện Nghiêm Vương 2 viên nội đan, chính cần thời gian ổn nợ cho mình dùng, như là người khác tiến đến lục soát, lại là không có lợi cho tu luyện. Đó lấy, Độc Giác Long Tê, Hỏa Nhãn Kim Thiểm phân biệt tuyển phương Nam cùng phương Bắc, Ngạc Vương từ lĩnh phương Tây. Lợi ích dưa chia xong tất, chư vương tự nhiên đều vội vã không nhịn nổi rời đi, đi lấy đã bị quyền định thứ thuộc về chính mình. Nhất là Ngân Vương, Đại Xà Vương, Cá Trạch Vương, bởi vì bọn hắn đối thủ tùy thời đều có thể là trốn. Thiết Giáp Quy tự nhiên cũng không có giữ lại. Đợi đến 6 vương tất cả đều rời đi về sau, Đỗ Ngự vô thanh vô tức từ dưới đất hiện ra. Thiết Nham, ta cái này liền muốn về Từ Phong bế quan luyện pháp, lần này khả năng thời gian sẽ có chút nhì dài, quét dọn thủy vực là không thể nào giúp ngươi, bất quá, trải qua mấy lần giết chóc, hẳn là cũng không có gì nguy hiểm. Ta cái này dặm, trước hết sớm chúc mừng ngươi trở thành Long Thần đệ tử. Không có chủ thượng vô thượng trí tuệ, ta gì có thể có bây giờ địa vị. Có ơn tất báo đạo lý, ta vẫn là minh bạch. Chủ thượng cứ việc tiến đến bế quan, đến lúc đó Long Thần vạch phân thủy vực thời điểm, ta sẽ tận lực tranh thủ đến phương đông khối này, tốt bảo vệ chủ thượng không bị quấy rầy. Thiết Giáp Quý nói, đưa tay hướng phía Kỳ Án một nhiếp, hai chén rượu liền đến đắc thủ bên trên, đem một chén đưa cho Đỗ Ngự về sau, tiếp lấy nói, ta cái này dặm cũng cung chúc chủ thượng, cô đọng yêu đan thành công. Tốt, mượn ngươi cát luôn. Đỗ Ngự một tiếng cười sang sảng, đem rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó thôi động đi thuật, lặng yên không một tiếng động rời đi Thiết Giáp Vương phủ. Một ngày sau, Cá Trạch Vương chạm con trai vương, tàn sát hết con trai tộc, thu hàng cái khác thuộc hạ. Sau 3 ngày, Ngoan Vương, Đại Xà Vương liên thủ đem Lươn Vương vây giết, dựa phân nó thế lực. Sau 5 ngày, Thiềm Vương đem người tại phương Bắc lục soát lúc, hiện một yêu đan cường giả, vây giết chết, đoạt nó đan. Sau 10 ngày, trời trong hồ dần dần yên tĩnh trở lại, vẹn vẹn có một chút địa phương có chút lẻ tẻ chiến đấu. Toàn bộ trời trong hồ tiểu yêu, vô luận là sở thuộc gì phe thế lực, đều đánh tâm nhãn rằng may mắn mình vượt qua lần này sát kiếp. Bất quá, đây hết thảy, tại Đỗ Ngự cũng không quan hệ, hắn đã bắt đầu bế quan hóa nạ chỉ lôi đỉnh của, Điện Nghiêm Vương hai viên nội đan, hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly ra. Thời gian trôi mau, rất nhanh, hơn 3 tháng quá khứ. Cuộc sống yên tĩnh, cơ hồ khiến cho rất nhiều thủy tộc cơ hồ quên đi trời trong hồ còn có cái thủy phủ, thế nhưng lúc này, thủy phủ tụ yêu chung bất chợt gõ vang, vô hình sóng âm trong chốc lát quét ngang thiên hồ mỗi một cái góc. Thất Đại Yêu Vương nghe được tiếng chuông gõ vang, lại là đều các hưng phấn không thôi. Trở thành Long Thần đệ tử, tu tập Long tộc bí pháp, trở thành vô thượng cao thủ, ngẫm lại đều kích động không thôi. Cho nên, tại tiếng chuông một vang thời điểm, Thất Đại Yêu Vương đều không hẹn mà cùng bắt đầu triệu tập mình trong phạm vi thế lực thủy tộc, tiếng chuông chưa dứt, liền trùng trùng điệp điệp hướng thủy phủ đi tiến vào. Thủy phủ bên ngoài, vẫn như cũ nhậm chức tổng quản lão ba Tình, thấy lần này đến đây thủy tộc vẫn như cũ có hơn 400 người, lại là giật nảy cả mình, phải biết, thiên hồ thế nhưng là kinh lịch mấy trận lớn chém giết. Lúc này, hắn mới hiểu được, lại có nhiều như vậy thủy tộc đều một mực phân ly ở thủy phủ mà tồn tại. Một trận kiếp số, chính là tốt như vậy quá a. Nhìn trước mắt những này riêng phần mình đều tràn đầy sinh khí thân ảnh, đọc tiếp cùng Long Thần để cho mình trong phủ những bố trí kia, lão ba Tinh cũng không nhịn được vì bọn họ cảm thấy có chút bi ai. Bất quá, rất nhanh, hắn liền thu cả tâm tình, âm thầm khuyên bảo mình nói, bọn hắn sớm muộn là muốn chết, tâm nhiều như vậy làm gì, có thể bảo chứng mình sống sót cũng không tệ. Nghĩ như vậy, rất nhanh, lão ba Tinh liền khôi phục ngày thường dặm ngạo mạn cùng gián xảo. Long Thần lần này xuất quan, triệu tập các ngươi, chính là vì từ trong các ngươi chọn lựa 7 tên thực lực người mạnh nhất làm đệ tử, chờ một lúc yết kiến thời điểm, không cần khách khí, tận khả năng hiện ra thực lực của các ngươi đi. Lão ba Tinh nói xong, lập tức dẫn lĩnh mọi người vào phủ. Thủy phủ chính điện. Một phen yết kiến lễ qua đi. Long Thần cao cứ bảo tọa bên trên, quan sát dưới bậc thang một đám thủy yêu. Khi nó sẽ vì Thất Đại Yêu Vương cẩn thận liếc nhìn qua đi, trong đôi mắt không tự kìm hãm được lóe lên vui sướng, cho dù ai cũng thấy được. Một đám tiểu yêu thấy như thế, trong lòng đều không chịu được thất vọng. Lúc đầu, bọn hắn còn hy vọng mượn cơ hội này, có thể bởi vì tư chất quan hệ bị nhìn trúng, không nghĩ tới hay là công dạ chẳng. Mà Thất Đại Yêu Vương thì đầy mặt không che giấu được tự đắc. Từ ngày này trở đi, Chu Long, Nguyên Liệt, Thường Nô, Châu Bay, Thiết Nham, Khâu Dẫn, Kim Trời 7 người, làm gốc làm ký danh đệ tử, vào nước phủ, tu tập bản tọa Long tộc bí pháp. Bái kiến sư tôn. Thất Yêu Vương nghe vậy, lúc này quỳ gối, cam tâm tình nguyện đi bái sư đại lễ. Mà dưới bậc thềm ngọc, đứng hầu lão ba Tinh lại là hướng bọn hắn ném lấy ánh mắt thương hại. Chương 18, hết thảy đều là âm mưu. Chiều kiến qua đi, trừ Thất Đại Yêu Vương bên ngoài, còn có 49 tên chân cương kỳ thủy yêu lưu tại thủy phủ, trở thành thủy phủ thủ vệ. Long Thần lưu lại lão ba Tinh vì những hộ vệ kia bố trí nhiệm vụ, mình thì mang theo Thất Yêu Vương tiến vào thủy phủ tu luyện mật thất. Một tiến vào mật thất, Thất Yêu Vương liền thấy hướng chính đông cắm một cái dài hơn một trượng kỳ phiên, cơ mặt từ màu xanh tơ tằm dệt thành, bất quá cổ quái chính là nó bên trên trống rỗng, cái gì đồ án cũng không có. Mà mật thất trên mặt đất thì là liên tiếp 7 cái cỡ lớn trận pháp, tản ra mãnh liệt sóng linh khí. Thất Yêu Vương cũng đều là rất có kiến thức người, một chút liền nhìn ra mỗi cái trận đồ bộ dáng đều á loại một loại dị thú. Từ tây mà đông, theo thứ tự là giáp mộc dao, cang kim long, để thổ con trồn, phòng ngày thỏ, tâm nguyên hổ, đuôi lửa hổ, kỳ nước báo. Thấy Thất Yêu Vương đô bị mình hùng vĩ trận pháp bố trí mê hoặc, Long Thần mừng thầm trong lòng, bất quá đồng hồ trên mặt lại là không thay đổi chút nào. Căn này mật thất trận pháp gọi là Thất Túc Tụ Long trận, chính là vi sư chuyên môn cho các ngươi 7 người mà thiết kế. Mỗi người các ngươi tiến vào một trong trận, dựa theo vi sư chỗ thụ bí pháp, không ra một tháng, tất có thể tu thành Thất Túc thần thông, công hạnh lớn tiến vào. Mà lại, từ nay về sau, các ngươi sư huynh đệ 7 người pháp lực có thể xen lẫn nhau bổ sung, liên thủ sử xuất Thanh Long hàng thế thần thông, nương tụ tinh hoa hiển hóa Thanh Long pháp tướng. Thanh Long này pháp tướng uy năng lớn lao, bình thường tu thành nguyên thần tán tiên cũng không thể địch. Kể từ đó, vi sư ra ngoài thời điểm, các ngươi 7 người cũng có thể bảo vệ cẩn thận ngày này nước hồ phủ. Long Thần một bộ dụng tâm lương khổ bộ dáng. Nhiều tạ ơn sư tôn tài bồi, đệ tử khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Thất Yêu Vương nghe vậy cũng là kích động không thôi, nhất thời quỳ gối, cùng kêu lên cảm tạ. "Tốt, các ngươi tiến vào trận đi." Nói xong, Long Thần tiện tay một chỉ, bắn ra 7 đạo quang hoa, xuyên vào Thất Yêu Vương náo hải. Trong khoảnh khắc, mỗi cái yêu vương đều thu hoạch được một môn Thất Túc bí pháp, đều các đại hỉ không thôi. Sau đó, dựa theo mình bí pháp nhắc nhở, bắt đầu vào trận. Ngạc Vương Chu Long, một thân kim việt thần cương kiếm khí lực áp 6 yêu vương, chính hợp kim thuộc tính, lúc này nhập càng kim long trận. Ngoan Vương Nguyên Liệt, tu tập nguyên âm nhiếp phách yêu quang, hợp nguyệt trúc tính, nhập tâm nguyệt hồ trận. Đại Xà Vương Thường Nô, tu tập chính là liệt nhật chân cương, hợp ngay thuộc tính, nhập phong ngày thọ trận, đại lực châu vương châu bay, tu tập mậu thổ chân cương, hợp thổ thuộc tính, nhập để thổ con trồn, cá trạch vương khâu dẫn tu tập được. Thủy thật kinh, hợp thủy thuộc tính, nhập kỳ nước báo trận, thiềm vương kim mỗi ngày nhóm lửa hệ thần thông, hợp hỏa thuộc tính, nhập đuôi lửa hổ trận, chỉ có thiết giáp vương thiên nham, một thân bích chìm chân cương, thiên về thổ thuộc tính, tại một thuộc tính hơi không hợp, bất quá. Hắn cũng nhiều đến một môn chân cương chuyển hóa pháp môn, nhập giác mục giao trận. Thất yêu vương tiến vào trận về sau, lập tức xếp bằng ở trận tâm, bắt đầu vận chuyển lên thất túc bí pháp. Sau một canh giờ, lúc đầu mở mịt cả phòng linh khí trong chốc lát biến mất không còn tăm tích. Thất yêu vương đâu cảm thấy kỳ quái, lúc ấy chuẩn bị ngừng công xem xét, nhưng mà lại hiện, thân thể tựa như không phải mình đồng dạng, pháp lực lưu chuyển căn bản cũng không từ mình sai sử, mục đích bản thân vận chuyển. Giống như lập tức, mình biến thành khôi lỗi. Hoàng hốt phía dưới, thất yêu vương mấy tại đồng thời mở hai mắt ra, nhìn về phía Long Thần. Mà lúc này, Long Thần lại vô lúc trước như vậy bình tĩnh, mà là đầy mặt tiêu dung, thương phấn dị thường. Sư tôn, đây là ý muốn như thế nào? Sư tôn. Long Thần khuôn mặt ngưng lại, âm thanh lạnh lùng nói, quả thực trò cười. Chỉ bằng các ngươi mấy cái này tiểu yêu, cũng xứng xưng vì đệ tử của ta, ta bất quá là pháp lực bị hao tổn, muốn tuyển chọn ra người thực lực mạnh nhất đến tế luyện một món pháp bảo thôi. Cái gì? Thất yêu vương nghe được lời ấy, lúc ấy một cỗ ý lạnh từ thiên linh mà xuống, thẳng sâu toàn thân. Bất quá thất yêu vương cũng đều không phải loại lương thiện, cái kia giảm chịu liền như vậy bó tay chịu trói, lập tức cũng bắt đầu kiệt lực chống lại trận pháp thúc, đoạt lại thân thể của mình. Nhất là Ngạc Vương cùng Đại Lực Châu Vương, đều chứa thượng cổ long tộc huyết mạch, đều có bí pháp truyền thừa. Liên tục thôi động, trong chốc lát, trận đồ liền có mấy phần lắc lư. Thấy như thế, Long Thần cũng minh bạch, cái này thủy phủ nghèo quá, vật liệu quá kém, căn bản khó mà vùng trận pháp uy lực, lại như vậy xuống dưới, thật là có khả năng để bọn hắn đánh vỡ trận pháp, thoát khốn mà ra. Long Thần lúc ấy không tại khoanh tay đứng nhìn, từ bên hông cởi xuống một viên đại ấn, rõ ràng là Thiên Hồ Thủy Thần trấn nước đại ấn. Pháp lực nhất quán, tiện tay hướng Ngạc Vương Chu Long thả tới. Trấn nước đại ấn xem ra không nhiều làm biến hóa, chỉ là kim quang hơi sáng lạ chút. Nhưng là Long tộc Không Thủy Thần Thông cùng trấn nước đại ấn bản thân pháp tắc tương hợp, uy lực há lại bình thường. Trong chốc ngắn này, toàn bộ Thiên Hồ chi thủy lực lượng đều ra chỉ đến đại ấn phía trên. Ngạc Vương thấy kim ấn bay tới đỉnh đầu của mình, ngay lập tức phảng phất có một ngọn núi lớn đè ở trên người, mặc kệ như thế nào dùng lực, đều không thể động đậy chút nào. Chu Long còn không hiện hình, chờ đến khi nào? Long Thần hừ lạnh một tiếng, một chỉ trấn nước đại ấn lúc ấy rơi đem xuống tới, tại Ngạc Vương đỉnh đầu chuyển đem nhất chuyển. Trong chốc lát, Ngạc Vương một tiếng bi phẫn gào thét, hiện ra heo bả lòng chân thân. Long Thần lăng không một nhiếp, Ngạc Vương yêu đan lúc ấy từ trong bụng bay ra, rơi xuống trong tay của hắn. Sau đó, nó ngón tay nhẹ nhàng vân về, phía trên ý thức lúc ấy bị đánh tan. Đó lấy, lại gậy ngón tay một cái, một đạo quang hoa bắn ra, đánh tan Ngạc Vương chủ biết. Ngạc Vương phong quang không qua thời gian nửa năm, liền như vậy vẫn lạc, nhân sinh thay đổi rất nhanh, quả là tại tư. Ngạc Vương vừa chết, còn lại 6 cái yêu vương cũng đều rõ ràng chính mình đại nạn sắp tới, đều không tự chủ được nghĩ biện pháp tự hủy, ý muốn phá hư Long Thần bố trí. Nhưng là Long Thần chủ hoạch thật lâu, sao lại không có chuẩn bị? Trấn nước đại ấn liên tục rơi xuống, còn lại yêu vương cũng đều từng cái vải Ngạc Vương theo gót, bị đánh ra nguyên hình, hồn phi phách tán. Bất quá, Thiết Giáp Vương tại trước khi chết, lại mượn trong cơ thể mình chân hồn cấm chế pháp, kết lực đem mình bây giờ tình hình cho truyền quá khứ. Lúc này, từ phong bên trong, Đỗ Ngự đã đem lôi đỉnh của Điện Nghiêm Vương hai viên nội đan làm hao mòn hoàn tất, dung nhập mình âm từ chân cương bên trong. Đang toàn lực vận chuyển điều hòa, đem lôi cương, điện cương cùng mình từ cương hợp mà vì một, gắng đạt tới hòa hợp hoàn mỹ, không còn sự phân biệt, thành liền tự mình độc môn chân cương, âm từ lôi điện. Như được thành liền, bước kế tiếp liền có thể bắt đầu ngưng kết yêu đan. Trong lúc đó, Đỗ Ngự cảm thấy tựa hồ có một cô ý niệm từ chỗ sâu trong óc truyền đến, không thể gọi tên, tựa hồ tại thuật nói cái gì. Đỗ Ngự coi là đây là trong quá trình tu luyện sinh ra tâm ma, cho nên bảo vệ chặt bản tâm, không dành để ý. Kia cố ý niệm quả nhiên một lát tức trừ khử không gặp, Đỗ Ngự ngay tại may mắn chiến thắng tâm ma lúc, đột nhiên lại một cỗ cảm giác truyền đến. Lần này, hắn lại là hết sức rõ ràng, kia là đại biểu cho mình đối thiết giáp quy chân hồn cấm chế mất đi hiệu lực, nhất thời kinh hãi. Hắn rất rõ ràng, loại này chân hồn cấm chế pháp, trừ phi tu thành tán tiên, thành tựu nguyên thần, nếu không chỉ có một cái giải pháp, đó chính là tử vong. Mà thiết giáp quy hiển nhiên không có khả năng tại cái này trong thời gian thật ngắn thành tựu nguyên thần, kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Thiết nham thế mà chết. Đỗ Ngự tạm dừng hành công, âm thầm suy nghĩ, nói như vậy, mới kia cố ý niệm, 89 phần 10 là thiết nham cho ta chuyển đến cảnh cáo. Đỗ Ngự lúc ấy liền có mấy phân hối hận mình bỏ lỡ hiểu rõ chân tướng cơ hội, làm sao, trên đời là không có thuốc hối hận. Bất quá, nó hơi tưởng tượng, cũng minh bạch, trời trong hồ, có thể giết chết thiết nham, chỉ sợ cũng chỉ có đầu kia thâm bất khả trắc cự long. Thực lực a. Đỗ Ngự không chịu được trong lòng cảm thán. Giờ khắc này, Đỗ Ngự càng hiểu hơn thế giới này pháp tắc sinh tồn. Lập tức, bung ra hết thảy tâm tư, toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện ở trong đi. Chương 19, Thanh Long Cờ Lập, Đỗ Ngự kết đan. Thiên Hồ Thủy Phủ, mật thất. Long Thần nhìn trước mắt từng cái thần thức đã mẫn, chỉ còn lại có thuần túy tu luyện bản năng yêu vương, trong lòng cảm thấy hài lòng, cười rất là thoải mái. Nguyên Dương Tử, đợi ta luyện thành Thanh Long Cờ, nhìn ngươi còn có thể làm gì được ta. Đột nhiên, Long Thần tiếu dung hơi thở dừng, chuyển thành nghiêm lệ, ánh mắt cũng biến thành quỷ quyệt, thấp giọng thì thào nói, tất cả Đông Hoa Nguyên Linh đều hẳn là thuộc về ta. Tâm rằng một phen so đo về sau, Long Thần khuôn mặt lại chuyển thành ấm áp, nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt, trong chốc lát, Thủy phủ tổng quản lão Ba Tinh lập tức ở bên ngoài xin gặp. Vào đi. Bái kiến Long quân bệ hạ. Lão Ba Tinh tiến vào mật thất về sau, lập tức đại lễ tham kiến. Ừm. Long Thần phất tay ra hiệu hắn bắt đầu, sau đó hỏi, ta nhớ được ngươi từng nói qua, trước kia thủy thần còn tại lúc, ngươi thuận theo cùng một chỗ luyện chế qua tinh hoa châu. Phải. Lão Ba Tinh thành thành thật thật trả lời. Như thế liền tốt. đợi đến ta tiếp dẫn 9 ngày tinh hoa chi lực hạ xuống về sau, liền do ngươi phụ trách luyện chế Phương Đông Thất Túc Tinh Hoa Châu. Việc này như thành, ta chẳng những có thể chuyển cho ngươi vô thượng, còn có thể đem cái này thủy phủ đưa cho ngươi tu hành. Nói đến đây dặm, Long Thần lời nói dừng lại, nói tiếp, nhưng nếu là sự tình có không hài, hậu quả ta nghĩ ngươi cũng là minh bạch. Vâng, tiểu yêu ổn thỏa đem hết khả năng, không cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Nhưng là, năm đó thủy thần thần thông kém xa bệ hạ, tiếp dẫn mà đến tinh hoa chi lực lộn xộn, pha tạp không thuần, cho nên tiểu yêu dù pháp lực thấp, cũng có thể chống đỡ thật lâu. Mà bệ hạ tiếp dẫn, tất nhiên là thuần túy vô cùng thanh long thất túc tinh lực, thần uy to lớn, tiểu yêu cũng không biết có thể duy trì bao lâu, cho nên còn cần bệ hạ thỉnh thoảng coi chừng một hai, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Lão ba tỉ mỉ bên trong mặc dù 10 điểm không muốn đón lấy cái này công việc, nhưng là cũng minh bạch, tại Long Thần trước mặt là không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Mà lại, hắn thông qua khoảng thời gian này quan sát, cũng minh bạch, Long Thần luyện chế thanh long này cờ chính là vì đối phó một cái đại địch, tuyệt không cho sơ thất. Long Thần đã mở miệng, kia mạng của mình đã cùng này bảo hệ cùng một chỗ. Hắn am hiểu sâu giữ mình chi đạo, cho nên cũng không làm những cái kia vô vị chối từ chi ngôn, thống khoái đáp ứng, lại mượn cơ hội cầu tới một chút tiện lợi, để cho xác suất thành công cao một chút, nhiều một phân bảo mệnh cơ hội. Cái này ta đáp ứng. Long Thần vốn là đối tinh hoa châu quý trọng phi thường, nếu không phải là thời gian cấp bách, hắn cần phải đồng thời tế luyện kỳ phiên, căn bản sẽ không để lão ba ba tinh nhúng tay. Đối với này cùng điều kiện, tự nhiên sẽ không đáp ứng. Long Thần mang theo lão ba ba tinh đi đến một bên pháp đài, đem 7 viên đan châu theo thanh long thất túc phương vị gạt ra. Sau đó cũng không đạp cương vải đấu, cũng không viết phù lục, trực tiếp đem tay phải vươn ra, hóa thành vớt rồng, năm ngón tay chỉ lên trời, năm đạo nước trong và gợn sóng huyền quang bắn ra, giữa không trung xen lẫn thành một cái lớn chừng cái đấu quang cầu. Trong nháy mắt, quang cầu bạo liệt, toàn bộ hư không cũng bị xé mở một cái khe. Từ nước trong khe, mơ hồ có thể thấy được vô lượng số phồn tinh lấp lánh huy quang, chói lọi chi cực. Bất quá, cái này khe nước tức thời liền lấy mắt trần có thể thấy độ trừ khử. Long Thần tự nhiên không thể cho phép, lúc ấy liền bóp mười mấy cái pháp quyết, thiết hạ cấm chế, tạm thời ổn định lại khe hở. Ngay sau đó, Long Thần dùng long chảo hướng phía nước trong khe tinh quang một chảo, lập tức có một đạo mảnh như tơ sợi màu xanh tinh quang từ đó bắn ra, lại tiện tay một chỉ, tinh quang ngay lập tức hướng phía trong đó một viên đan châu rơi xuống, cùng nó đụng vào nhau. Thần thông như thế thủ đoạn, quả nhiên là thấy lão ba ba tinh trợn mắt hốt mồm. Lúc này hắn mới thật sự hiểu, Long Thần tu vi đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Như là lúc ấy Long Thần không có thụ thương, chỉ sợ thủy thần ngay cả chiếu cái mặt cũng không dám, trên lệch quá lớn. Ngay tại lão ba ba tinh suy nghĩ bay loạn thời điểm, Long Thần đã đem 7 viên đan châu cùng thanh long thất túc tinh quang kết nối hoàn thành. Còn lại chính là cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy cân bằng, đã không thể để cho tinh lực chi uy quá mạnh, ma diệt đan nguyên tinh khí bản thân linh tính, cũng không thể để tinh lực chi uy quá yếu, khiến cho toàn bộ đan châu chuyển hóa không hoàn toàn. Lão ba tinh đã từng luyện chế qua tinh hoa châu, tự nhiên đối lưu trình sẽ không lạ lắm, rất quen thuộc chuyện còn lại đó lấy. Long Thần thấy nó không chút hoang mang, điều khiển pháp quyết trầm ổn hữu lực, biết tạm thời không ngại, lưu lại một sợi thần niệm quan sát đến, liền bắt đầu đối kỳ phiên luyện chế. Lúc này thanh long trên lá cờ còn giống tuyết, không có gì cả. Long Thần ngồi xếp bằng nó dưới, trong tay các loại diệu quyết đánh ra, thôi động trong mật thất thất túc tụ long trận thêm vận chuyển. Sau 7 ngày, thất túc pháp trong trận, thất yêu vương bản thể trải qua bản năng tu luyện, tựa hồ trải qua vô số linh dược đại bổ, tinh huyết tràn đầy chi cực, bên trong giảm huyết nhục cơ hồ đều muốn bạo sắp xuất hiện tới. Long Thần biết là thời điểm. Lúc ấy đưa tay một đạo huyền quang, điểm hướng cang kim long trong trận ngạc vương, chỉ nghe phải phớp một tiếng, ngạc vương mi tâm chỗ xuất hiện một cái hố. Mà lúc này, ngạc vương toàn thân huyết nhục tinh hoa, tại trong chớp mắt, từ trong động phun ra ngoài, hóa thành một đoàn huyết sắc sương mù. Tại cang kim long trận tác dụng phía dưới, huyết vụ ly thể về sau, lập tức diễn hóa thành cang kim long hình dạng, tại trong trận trên dưới bay múa xuyên qua. Rất nhanh, nó hơn 6 yêu vương huyết nhục tinh hoa cũng diễn hóa thành thanh long thất túc pháp tướng. Pháp tướng đầy đủ, thất túc tụ long trận công hiệu lập tức toàn bộ triển khai, không ngừng vận chuyển, thất túc pháp tướng khi thì dung hợp lẫn nhau, hóa thành một đầu huyết sắc trường long, khi thì tách ra, cắt về các trận, tinh khí tại tự nhiên mà vậy bên trong bắt đầu giao thông. Ước chừng một canh giờ sau, thất túc pháp tướng lại lần nữa tách ra. Vậy mà lúc này, thất túc pháp tướng cũng rốt cuộc không là lúc trước hư ảo, mà là lộ ra rất có mấy phần ngưng thực. Giá trị này thời điểm, Long Thần rút ra thanh long cờ, nên không một quyển, thất túc pháp tướng lập tức vào hết kỳ phiên bên trong. Lúc này lại nhìn, lại là có thể rõ ràng nhìn ra, phía trên có 7 cái sinh động như thật thanh long thất túc đồ án. Bất quá, đồ án mặc dù rất thật, lại thiếu một phần tự nhiên linh động. Long Thần tay cầm thanh long cờ, đi đến pháp đài trước đó. Lúc này, lão ba ba tinh cũng tại đối thất túc tinh hoa châu tiến hành sau cùng luyện chế, đầu bên trên tràn đầy mồ hôi mịn, sắc mặt cũng là tái nhợt vô song, rõ ràng là hao tổn quá nhiều bản mệnh nguyên khí. Nguyên lai, Long Thần cần tọa trấn trận pháp vận chuyển, mặc dù phân ra một sợi thần niệm, lưu ý hỗ trợ, nhưng không phải trong lúc nguy cấp, là căn bản không dành để ý, hết thảy đều dựa vào hắn cắn răng gắng gượng. Hao phí 7 ngày tâm huyết, lão ba ba tinh tự nhiên không nguyện ý lại một khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, nhưng trọng vô cùng đánh ra cuối cùng một đạo pháp quyết, thấy tinh quang luyện lập tức gián đoạn, mà 7 viên đan châu cũng đều hiện ra thanh ánh sáng mờ mịt, nhất thời kinh hỉ vô song, xong rồi. Long Thần thấy thế, lúc ấy không kịp chờ đợi đem 7 viên đan châu tất cả đều hút tới, theo nó lúc đầu thuộc về, đầu nhập thanh long cờ thất túc đồ án bên trong, tức khắc, tinh quang tràn ngập, thất túc pháp tướng trở nên tươi sống lại. Ngay sau đó, Long Thần lại phảng phất không muốn sống, hung hăng đem mình bản mệnh long khí phun ra hơn chục miệng. Phải này tương trợ, thất túc tinh hoa châu lúc ấy quán thông một nguyên, thanh long trên lá cờ cũng chỉ còn lại một cái cựu trảo thanh long tướng. Long Thần chấp định kỳ phiên lay động, ngao một tiếng long ngâm, một đầu thân dài trăm trượng, to như thùng nước màu xanh cự long bay ra, tại mật thất trên không xoay quanh. Vô lượng uy áp, kém chút đem hư nhược lão ba tinh cho giật mình chết. Niệm động cầu quyết, đem thanh long nhiếp về kỳ phiên về sau, Long Thần rốt cục nhịn không được cười ha ha. Mà pháp đài bên cạnh lão ba tinh thì âm thầm thở ra một cái, may mắn mình còn sống. Một bên khác, Từ Phong trong động, gần như đồng thời ở giữa, Đỗ Ngự thể nội âm từ lôi điện ngưng kết nội đan thành công, chính thức đi vào yêu đan kỳ. Chương 20, độ kiếp hóa hình, lại lần nữa là người. Từ Phong, sơ động. Đỗ Ngự mở hai mắt ra, ba ngày sau chính là hóa hình lôi kiếp, xem ra nhất định phải hướng rừng san hô đi tới một lần, cũng không biết hiện tại kia giảm sinh biến hóa gì không có. Nguyên lai, lúc trước Đỗ Ngự tu vi không đủ, pháp bảo các loại sự vật chỉ có thể nuốt vào trong bụng, cho nên tùy thân không nhiều, còn lại đều từ thiết giáp quy trang tiến vào mình yêu lực không gian, đưa vào thiết giáp vương phủ. Mà trong đó có không ít là lôi đỉnh cua vì chính mình độ kiếp chuẩn bị, Đỗ Ngự đương nhiên phải tìm kiếm nghị cách lấy đi. Đỗ Ngự cố nén hiện tại liền chuyển hóa nhân thân ý nghĩ, đại địa chân từ phi độn thuật vật khởi, lặng yên không một tiếng động ra từ phòng, hướng rừng san hô mà đi. Trong thủy phủ, bình tĩnh trở lại long thần, trông thấy lao bà bà tinh biểu lộ vẻ ngoài, còn có quắp tại cái kia rằng bản thân khôi phục, lập tức rõ ràng chính mình vắng vẻ vị này công thần. Hắn đối lao bà bà tinh tức thời cùng có thể mặc cho sự tình vẫn là rất hài lòng, lúc ấy ban thưởng cho hắn một viên thuốc, dùng lấy khôi phục nguyên khí. Lão ba tinh đứng dậy về sau, lại ban cho một môn long tộc bí pháp làm khen thưởng. Đa tạ bệ hạ ban thưởng. Không cần như thế, đây đều là ngươi nên được. Long thần rất hài lòng lão ba tinh kích động, nhưng là mặt ngoài lại giả vờ như không để ý. Long thần phất tay ra hiệu nó bắt đầu, tiếp lấy nói, "Tốt, hiện tại còn có kia 49 tên thị vệ không có giải quyết, vừa vặn nhất cổ tác khí, luyện thành huyết quang thần lôi, ngươi trước tạm đi dẫn một đội tới. Sau đó mỗi ngày dẫn một đội đến đây mà thất, cẩn thận không muốn bị bọn hắn phát giác được cái gì." Bệ hạ yên tâm, tiểu yêu biết nên làm như thế nào. Lão ba tinh bảo đảm nói, "Ừm, đi thôi." Đỗ Ngự cũng không nghĩ tới, hết thảy cư nhiên như thế thuận lợi. Rừng san hô bên trong gia yêu, căn bản không rõ ràng mình đại vương cũng sớm đã chết đi, còn tưởng rằng tại trong thủy phủ tham tu vô thượng đâu. Lại thêm thiên hồ yên ổn vẫn như cũ, cho nên để phòng căn bản cũng không nghiêm, để nó dễ như trở bàn tay bắt thủ. Lúc này, Đỗ Ngự mới hiểu được, hết thảy biến cố đều khoảng chừng trong thủy phủ mà thôi. Mặc dù nó trong lòng 10 điểm muốn biết chân tướng, nhưng lại cũng lòng dạ biết rõ, mình này một ít bản sự tại Long Thần trước mặt căn bản không đủ nhìn, cho nên cũng không làm kia bổn công, đi về phía bên trên ghé qua, chuẩn bị lên bờ, tìm kiếm người độ kiếp nơi tốt. Đây là gần 11 năm qua, Đỗ Ngự lần thứ nhất lên bờ. Trong lòng đối thế giới bên ngoài vẫn là rất có mấy phân hướng tới, cho nên càng lên cao trong lòng liền càng kích động, nhưng là rất nhanh hắn liền kích động không dậy, bởi vì hắn hiện trong hồ nước có một loại như có như không hắc khí muốn xâm nhập trong cơ thể của hắn. Càng lên cao, loại hắc khí này liền càng dày đặc, hắn tự nhiên không dám tùy tiện đem loại hắc khí này hấp thu nhập thể nội, tâm niệm cùng một chỗ quanh người lập tức vờn quanh ra một tầng nhỏ bé không thể nhận ra lôi đình lưới điện, lốp bốp nhẹ văng lên đem hắc khí đánh tan. Rất nhanh Đỗ Ngự liền xông ra mặt hồ, nhưng mà nó nhìn thấy lại không phải là trời xanh mây trắng, trời xanh không mây, vạn dặm sơn hà như vẽ, tràn ngập cổ điện sắc thái. Toàn bộ thế giới giống như đều bị bịt kín một lớp vải đen, lộ ra sương mù mông lung, nhìn không rõ ràng. Bầu trời nắng gắt chính rực, thế nhưng tung xuống quang mang cũng biến thành cực kỳ ảm đạm. Đây rốt cuộc là cái nơi quái quỷ gì? Không phải Đông Thắng Thần Châu a? 11 năm qua ước mơ như lưu ly tâm nát, trong lúc nhất thời, Đỗ Ngự tâm tình cực kỳ thất lạc. May mắn, thứ 10 năm như một ngày khổ tu, khiến cho nó tâm trí cực kỳ kiên cường, còn không đến mức mà mịt, không biết làm thế nào. Hắn cũng minh bạch, mình không thể ở đây đợi đến quá lâu, nếu không, rất có thể bị kia long thần hiện, cho nên cưỡng ép kiềm chế tâm cảnh của mình, bay khỏi khai thiên hồ, hướng về một phương hướng bay đi. Ước chừng nửa canh giờ công phu, tiểu thuyết. Bản kẹt Đỗ Ngự tìm được một cái tứ phía phong bế tiểu sơn cốc, chuẩn bị ở chỗ này độ kiếp. Lúc này, tâm tình của hắn đã khôi phục lại bình tĩnh, dù sao, hắn hiện tại còn sống, mà lại, còn muốn vẫn như cũ sống sót. Người luôn luôn muốn thích ứng hoàn cảnh. Đỗ Ngự đem tất cả để mà độ kiếp sự vật đều lấy sắp xuất hiện đến, thả ở bên người, từng cái quen thuộc. Liên như vậy, ba ngày, rất nhanh liền quá khứ. Bên trên bầu trời, cuồn cuộn mây đen từ trong hư vô sinh ra, tụ lên, trong chốc lát liền đã bao phủ toàn bộ tiểu sân gốc, đen nghịt, một chút ánh nắng đều không xuyên thấu qua được. Lúc này, trận trận lôi minh vang lên, tựa như khai chiến trước đó thúc sĩ khí tiếng trống. Theo lôi minh, mây đen cũng càng ép càng thấp, tới cách mặt đất cao hàng trăm trượng thời điểm, phương mới dừng lại. Mà âm thanh sấm sét cũng đột nhiên ngừng lại, còn lại chỉ là im ắng uy áp. Đỗ Ngự trong lòng minh bạch, lôi kiếp lập tức liền muốn đến. Hắn lại lần nữa điều chỉnh nỗi lòng, đem hết thể tạp niệm đều quên sạch sành sanh, chỉ để lại đối kháng thiên uy cao ngạo. Đột nhiên, răng rác một tiếng, mây đen bên trong một đạo to bằng cánh tay trẻ con màu xanh hình rắn tiệm điện ầm vang mà xuống. Hướng nó thiên linh đánh tới. Đỗ Ngự không dám thất lễ, trời một huyền băng xích chấn động, băng phách hàn quang lập tức hình thành một cái lớn gần trượng tiểu nhân vòng bảo hộ, đem nó lồng ở bên trong. Sau đó, pháp lực một giáp một dẫn, trên đất bạch cốt lôi châu lập tức bay lên hơn chục mai, thẳng tắp hướng phía thiên lôi đụng tới. Ầm ầm, tiếng nổ liền vang, thứ nhất đạo thiên lôi rất dễ dàng liền bị đánh tan hơn phân nửa. Tan hơn lôi kình tiếp tục hướng xuống bổ tới, lần này, Đỗ Ngự cũng không tiếp tục động dùng pháp bảo gì, mà là trực tiếp phun ra mình âm từ lôi điện cương sát, kết thành một đạo hơn một trượng phương viên lôi võng, đem nó bọc lại ở bên trong, lại nuốt trở lại trong bụng, nhanh hấp thu, hóa nạp. Đây cũng không phải là Đỗ Ngự một mình sáng tạo, mà là từ điện Niêm Vương trong trí nhớ đoạt được. Lúc độ kiếp, pháp lực tiêu hao là to lớn, rất nhiều người đều là bởi vì pháp lực khô kiệt mà bị đánh chết. Điện Niêm Vương chính là dùng phương pháp này, được bổ sung, cuối cùng vượt qua lôi kiếp. Còn chưa đợi nó đem thiên lôi chi lực hóa nạp hầu như không còn, đạo thứ hai thiên lôi cũng bổ xuống, thanh thế so với thứ nhất nói càng thêm cuồng bạo. Đỗ Ngự lập tức không tại luyện hóa, đem cỗ này thiên lôi chi lực phun ra, trực tiếp nên đón tiếp lấy, hơi chút ngăn cản. Sau đó, lại là một nhóm bạch cốt lôi châu bay đi lên, nổ phá thiên lôi. Như là khi đạo thứ năm thiên lôi bổ xuống thời điểm, mấy trăm quả bạch cốt lôi châu rốt cục bị hao phí hầu như không còn. Nhìn xem đón đầu mà xuống, tựa như cự long đạo thứ 6 thiên lôi, Đỗ Ngự tế lên hai kiện lôi khí, một kiện như trượng, một kiện như bản. Hai kiện lôi khí bay lên, ở không trung thả ra vô số đạo phích lực, ngay cả điểm nổ vang, cùng thiên lôi đụng nhau tăng dã. Tàn hơn thiên lôi vẫn như cũng bị Đỗ Ngự thu hồi. 15 kiện lôi khí hao hết, Đỗ Ngự rốt cục hào không hao tổn chịu qua đạo thứ 8 thiên lôi. Giờ khắc này, Đỗ Ngự trong lòng vô cùng cảm tạ chết đi lôi đình của, bởi vì mới hao phí những vật này, đều là hắn luyện chế. Nếu là không có những này sự vật, cho dù nó bất tử, cũng khó tránh khỏi bị trọng thương. Nhìn lên bầu trời chậm chạp không hàng cuối cùng một đạo thiên lôi, Đỗ Ngự liên tiếp phun ra 8 đạo âm từ lôi điện thần lưới, chuẩn bị tầng tầng chặn đường, sau đó lại lấy toàn thân pháp lực tôi động trời một huyền băng xích, đem băng phách hàn quang vòng bảo hộ tận khả năng co lại nhỏ, nương thực bắt đầu. Giang giác, đạo thứ 9 thiên lôi mang theo phá diệt hết thảy vô thượng uy thế đánh xuống. Đỗ Ngự bố trí 8 đạo âm từ lôi điện thần lưới đều chỉ hơi ngăn một lát, liền bị đều vỡ vụn, mãnh liệt bổ vào băng phách hàn quang vòng bảo hộ bên trên. Băng phách hàn quang vòng bảo hộ cặc cặc rung động, cứ việc huyền âm lãnh diễm bay tại vòng bảo hộ chi bên trên du đậu, tan rã lấy thiên lôi lực lượng, thế nhưng, dù vậy, vòng bảo hộ cũng không thể ngăn cản bao lâu, liền bột một tiếng vỡ vụn ra, trời một huyền băng xích cũng rơi trên mặt đất. Còn sót lại lôi kình thẳng tắp bổ chúng Đỗ Ngự thân thể, giờ khắc này, Đỗ Ngự trực giác cảm giác mình liền muốn như vậy chết rồi. May mắn, nó tâm trí cô đọng vô song, gắng gượng lấy không có hôn mê, vận chuyển thể nội pháp lực, tiêu hóa lấy nục thân bên trong lôi kình. Sau một cách giờ, cháy đen vậy cá bạo tán ra, một người tuổi chừng 20 tuổi hứa, xích loa trần chuồng, dài áo choàng nam tử đứng lên. Đỗ Ngự hoạt động mình cái này cùng kiếp trước một màn đồng dạng, nhưng rõ ràng càng tốt thân thể, không chịu được cảm thán, hay là làm người tốt. Chương 21, Đông Hoa Nguyên Linh, tranh đấu chi tử. Đỗ Ngự tâm niệm vừa động, một kiện được từ thiết giáp vương phủ phổ thông thanh sam lập tức nơi tay, sau khi mặc vào, xem ra cùng nhân gian bình thường thư sinh tay trói gà không chặt cũng không có gì khác biệt. Nếu không phải là nó thể nội yêu đan, còn có chút hướng ngoại tán lộ ra yêu khí, chỉ sợ cho dù ai cũng nhìn không ra hắn là một cái yêu. Thu thập sẵn sàng về sau, Đỗ Ngự vừa tỉ mỉ đem mới từ trên người chính mình bạo tán ra vậy cá tất cả đều sưu tập đến một chỗ, mà hậu chiêu giữa bầu trời một huyền băng xích chấn động, một đạo lưu quang lánh diễm bay ra, trong chốc lát liền đem nó hóa thành hư vô. Lúc đầu, yêu độ kiếp hóa người về sau, trên thân lột ra da mao lân giáp những vật này, không phải luyện trở thành pháp bảo, chính là chế thành áo giáp, bởi vì nó cùng bản thể độ phù hợp là những pháp bảo khác vô luận như thế nào cũng không thể so sánh. Bất quá, Đỗ Ngự lân giáp đại bộ phận phân đều bị thiên lôi phá hủy, còn lại một chút kia cũng không quá mức tác dụng. Còn nữa, cho dù hoàn hảo, Đỗ Ngự cũng là sẽ không đem nó luyện trở thành pháp bảo. Đối với cái khác yêu đến nói, khả năng đây là nó trọng yếu kỷ niệm, nhưng là Đỗ Ngự lại là ước gì đem mình thân là yêu tộc cuối cùng một tia ấn ký cho khứ trừ. Thế nhưng, loại này cùng bản thể tương quan đồ vật lại cũng không thể tùy ý vứt bỏ. Nếu là bị tia tu tập mượn vật đại hình, thay mận đổi đạo cùng thần thông người đạt được, chỉ sợ sinh tử cũng không thể từ mình tâm. Xử lý hoàn tất, xác nhận sẽ không còn có mảy may dấu vết lưu lại về sau, Đỗ Ngự liền chuẩn bị rời đi ngọn núi nhỏ này cốc. Nhưng mà, khi nó muốn bước ra tiểu cốc thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến, mình còn không biết nên đi nơi nào đâu. Lúc trước, hắn tại thiên hồ ngọn nguồn thời điểm dự định, chính là hóa hình sau khi thành công, trực tiếp tiến về thế giới loài người. Nhưng là giờ phút này, hắn cảm nhận được cái này bên ngoài ở khắp mọi nơi, lại không ngừng ăn mòn thể nội khí cơ màu đen khí tức, lại là minh bạch, phía ngoài phân tranh, khẳng định so thiên hồ nhiều hơn nhiều, lúc ấy lại có chút dao động không chừng. Cái này một chủ trừ, Đỗ Ngự liền trực lăng lăng sống ở đó giảm hơn một canh giờ. Khi nó rốt cục định hạ quyết tâm, chuẩn bị tiến về thế giới loài người lúc, đột nhiên, một vệt kim quang từ phương đông sáng lên, chói mắt ở giữa liền vượt ngang mấy chục dặm, đi tới thiên hồ trên không. Kia gấp đưa đến hư không lưu ngấn, tựa như một đạo kim sắc cầu vồng, đỡ vào hư không, một lát phương tán ở vô hình. Giờ phút này, Đỗ Ngự chỗ tiểu cốc, khoảng cách thiên hồ, cũng bất quá khoảng cách mấy chục dặm, nhĩ lực hoàn toàn đủ để nghe được nơi đó động tĩnh. Phân thủy nước sóng thanh âm, rất rõ ràng truyền vào trong thai của hắn. Cái kia dặm vẫn không rõ, người đến là đặc biệt nhằm vào thiên hồ mà đến. Trong lòng lập tức lớn cảm giác hiếu kỳ. Thiên hồ bất quá địa phương lớn bằng bàn tay, vì sao lại có cao thủ liên tiếp mà đến, không phải là nơi đây có cái gì trọng bảo xuất thế? Đỗ Ngự âm thầm suy nghĩ lấy, nhưng là, hắn rất nhanh liền bản thân bắt bỏ, bởi vì lúc trước cự long lúc đến, người bị thương nặng, hiển nhiên chỉ là tùy ý tìm tu dưỡng địa phương. Như thế, hẳn là người này là nhằm vào kia cự long mà đến. Đừng nói là, thật đúng là cái kia tổn thương cự long người đang tiến hành truy sát. Càng nghĩ, Đỗ Ngự càng cảm thấy khả năng, lúc ấy liền quyết định, lại lưu lại mấy ngày, nhìn xem xét tình thế. Đỗ Ngự lại là không có hiện, trí nhớ của kiếp trước đã dần dần chôn sâu trong lòng, mà hắn giờ phút này đã càng lúc càng giống một cái thuần túy người tu hành. Đi thuật dương ra, Đỗ Ngự lặng yên không một tiếng động xâm nhập trời trong hồ. Vừa vào nước, Đỗ Ngự liền lại lần nữa hóa thành hai thước huyền lý chi thân, cũng không phải nó không nguyện ý lấy nhân thân vào nước, thực tế là cỗ này yêu thân, thật là rất thích hợp ẩn nấp thực lực. Tại ngày này trong hồ, trừ phi là vì no bụng ăn uống chi dục, chỉ sợ cái kia cao nhân cũng sẽ không đối tùy ý bơi qua một đầu tiểu ngư sinh ra quá lớn đề phòng. Đỗ Ngự xe nhẹ đường quen đi tới thiên hồ ngọn nguồn, lại lần nữa thi triển thức dậy đi thuật, đuổi tới thủy phủ bên ngoài, giấu ở một cái chợt hẹp trong giả sơn động, chỉ lộ ra hai con mắt, lặng lẽ quan sát động tĩnh bên ngoài. Lúc này, một cái thân mặc đạo bào màu vàng nóng trung niên đạo sĩ, chính dù bận vận ung dung đứng tại thủy phủ bên ngoài. Thiên hồ nước hồ hai phần, cho nó chống đi một đầu khoảng 10 trượng rộng đại đạo. Mà một con cao mấy chục trượng dưới một chân thần điểu, toàn thân trên dưới đẳng lấy màu son liệt diễm, chính tại điên cuồng đụng chạm lấy thủy phủ nước xanh bình chướng, coi hình dáng tướng mạo, có phần loại trong truyền thuyết tất phương. Lúc trước Long Thần liền đánh nát qua một lần nước xanh bình chướng, dù nhưng đã khôi phục, nhưng là so sánh với lúc trước, lại cũng đã kém rất nhiều. Lúc này, tại tất phương thần điểu hành kích phía dưới, các cạc thanh âm liên tiếp mà làm, tựa như lúc nào cũng có vỡ nát nguy hiểm. Đúng lúc này, một tiếng cười sang sảng từ trong thủy phủ vang lên, Nguyên Dương đạo huynh này đến sao mà ư? Lời nói chưa rơi, Long Thần thân ảnh liền xuất hiện tại cửa phủ chỗ, ở sau lưng hắn chính là con kia lão ba ba tinh. Long Thần vừa xuất hiện, bên hông treo lấy chấn nước đại ấn liền bay lên, Diêu Không đối ngoại nhoáng một cái, vang một tiếng, bị Nguyên Dương tử cưỡng ép tách ra đường thủy ẩm vang sụp đổ, lại lần nữa hướng trung ương kết hợp lại, kia thanh thế, đơn giản là như thiên hà bay tả. Kia tất phương thần điểu, đông nhiên thụ ngày này nước hồ lực khép lại một kích, cũng không chịu được một tiếng gào thét, hỏa diễm tăng vọt, lượn lờ lên xương trắng vô số. Lúc này, chỉ có Nguyên Dương tử quanh người trăm trượng bên trong, một chút nước hồ cũng vô, giống không ở chỗ này ở giữa. Nguyên Dương tử tựa hồ đối với tất phương thất bại cũng không thèm để ý, tâm niệm vừa động, liền thu hồi lại, dung nhập pháp bảo phía trên tất phương đồ án bên trong. Đỗ Ngự lại là thấy rõ, hạng này Nguyên Dương tử đạo nhân, trên thân pháp bảo màu vàng nóng trên lưng, hết thể hình dáng trang sức lấy ba cái đồ án, theo thứ tự là Chu Tước, Kim Ô, Tất Phương, chính là hỏa hệ tam đại thần điểu. Nếu là cái khác hai con thần điểu cũng có thể qua đời mà ra lời nói, pháp bảo này coi là thật có thể xưng được là một kiện linh bảo. Lấy Ngao huynh thủ đoạn, ta nếu là lại không đến, chỉ sợ Ngao huynh liền nên đi tìm bần đạo. Nguyên Dương tử không nhanh không chậm nói, ngữ khí cũng là lãnh đạm, tựa hồ căn bản cũng không có tâm tình chập chờn. Như thế nói đến, Nguyên Dương đạo huynh là 10 phần chắc chín. Long Thần hắc hắc cười lạnh nói, 10 phần chắc chín không dám nhận. Bất quá, bần đạo thà rằng liều chết một trận chiến, cũng quyết không thể chịu đựng Đông Hoa Nguyên Linh lưu lạc dị tộc chi thủ. Hy vọng Ngao huynh có thể nhận biết đại thể, chớ có liên lụy Đông Hải Long tộc. Nguyên Dương tử lời nói nói chém đinh chặt sắt, âm vang hữu lực. Dị tộc, ta Long tộc tung hoành tam giới thời điểm, nhân tộc còn không biết đang ở đâu. Còn nữa nói, Đông Hoa Đế quân lại làm sao là người? Hừ, muốn mình độc chiếm liền nói rõ tốt, nhất định phải tìm chút đường hoàng lý do, hẳn là như thế, liền có thể cho ngươi gia tăng dũng khí không thành. Long Thần nói sắc bén vô song, về phần liên lụy, ta căn bản cũng không quan tâm, ngươi nếu là thật sự vô tư, sao không gặp ngươi tìm chút đồng môn hỗ trợ? Xem ra, Ngao huynh là quyết tâm, kia bần đạo cũng liền không tại nhiều nói, hay là lãnh giáo một chút Ngao huynh nửa năm này lại thêm cái gì thủ đoạn mới đi. Nguyên Dương tử nói, song trong mắt đống nhiên lấp lánh ra nồng đậm chi cực kim sắc quang hoa, trên thân nguyên bản nhàn nhạt khí tức lập tức tăng vọt, kia uy áp, ngay cả Long Thần cũng cảm thấy hãi nhiên. Âm Dương vô tình nói, Long Thần lúc ấy giật nảy cả mình, lúc này hắn mới hiểu được, Nguyên Dương tử sơ đến thời điểm cường thế, bất quá là vì kéo dài thời gian thi triển Âm Dương vô tình nói thôi. Thua thiệt phải tự mình trước đó còn tưởng rằng là mình đắc kế, lấy lời nói kéo dài thời gian, tả đi Nguyên Dương tử luyện khí đâu. Xem ra bàn về nhanh nhẹn linh hoạt giả quyệt, mình hay là kém lấy không ít ta. Chương 22, Thiên Long đánh nhau, lưỡng bại câu thương, thượng. Âm Dương vô tình nói, chính là mười châu ba đảo bên trong, Huyền Châu đại phái đệ nhất Nguyên Dương tông bí pháp, mượn vô tình chi tâm, kích nhục thân tiên thiên âm dương nhị khí, dung hợp pháp lực bên trong, trong vòng một canh giờ nhưng tăng nhiều tu vi. Thế nhưng, sau đó, nhục thân suy bại, cho dù lấy thượng phẩm linh dược bổ ích, tối thiểu cũng muốn tu dưỡng 5 năm mới có thể không ngại. Long Thần thấy Nguyên Dương tử như thế, lập tức liền biết nó lần này là hạ quyết tâm, muốn nơi này lúc nhất cử chạm diện mình, đoạt được Đông Hoa Nguyên Linh. Nhớ tới như thế, Long Thần phản ngược lại không gấp. Hắn vốn là có lấy thủy phủ chi lực, làm hao mòn Nguyên Dương tử nguyên khí ý nghĩ, bây giờ càng là muốn như thế mà vì chỉ cần nó chống nổi một canh giờ, kia Nguyên Dương tử sinh tử liền đều ở tay hắn. Long Thần lúc này đem chấn phủ linh bia lấy ra, nhanh chóng vô cùng đem mấy đạo pháp quyết đánh ra, vô lượng nước hoa chi lực lập tức từ phía trên trong hồ sóng triệu mà đến, ra chỉ tại nước xanh bình chướng phía trên, tăng thêm một tầng phòng hộ. Mà lúc này, Nguyên Dương tử công kích cũng đã đi tới. Chu Tước, Kim Ô, Tất Phương, tam đại thần điểu tề xuất, theo tam tài chi vị, phun ra bản mệnh thần hỏa, bạch, kim, đỏ tam sắc hỏa diễm kết thành, trong khoảnh khắc, thủy phủ phụ cận nước hồ, tất cả đều bị sấy khô, ngạnh sinh sinh tại trời trong hồ mở ra một cái hỏa diễm không gian. Toàn bộ thiên hồ thủy phủ đều bị cái này tam sắc hỏa diễm bao gồm vào, luyện hóa tránh nước bình chướng. Suy suy, thủy phủ bình chướng càng thêm cầm nước hoa chi lực không một lát liền bị luyện hóa sạch sẽ. Long Thần thấy này nhưng cũng không nóng nảy, cười nói, ta cũng muốn xem thử xem, ngươi có thể hay không đem toàn bộ thiên hồ nấu cạn. Chấn nước đại ấn chấp định nơi tay, pháp lực thúc dục, lúc ấy lại một đạo nước hoa chi lực bị rút ra, cản đi lên. Thiên hồ không làm, nước hoa không kiệt, bình chướng liền không hủy. Không những như thế, phía sau, Long Thần lại chỉ một ngón tay, Long tộc bản mệnh ngự thủy thần thông dương ra, bình chướng phía trên nước hoa một trận phun trào, lập tức hóa sinh ra mấy trăm kim giáp thần tướng. Mấy cái này kim giáp thần đem vừa ra tới, liền phân hướng ba con hỏa diễm thần điệu chỗ, cắt chấp binh khí trong tay, một trận loạn đả, gắng đạt tới đem thứ ba mới một thể chi trận đánh vỡ. Đương nhiên, hắn tự nhiên cũng sẽ không để Nguyên Dương tử thoát qua, khuấy động sức nước, hóa thành vô tận dòng xoáy, cắn giết tới. Làm sao? Lúc này Nguyên Dương tử pháp lực quá mức cao cường, mấy có lẽ đã đạt tới địa tiên cực hạn. Khắp trung quanh trăm triệu chỗ, giống như có một đạo vô hình đè đập, một niệm kỳ bên ngoài chiều chạy dâng lên, lại không chút nào có thể cẩn thân. Nguyên Dương tử lúc này tâm cảnh vô tình, căn bản cũng không vì ngoại vật chỗ trệ, Long Thần lời nói, đối nó cây vốn liền không có ảnh hưởng chút nào. Cho nên, mặc dù biết rõ mình thời gian không nhiều, nhưng cũng không vội tiến vào, chậm đợi thời cơ. Một bên trong giả sơn động, Đỗ Ngự rất cảm giác được rõ ràng thiên hồ nước hoa đại lượng sói mòn, đối với hai người thần thông pháp lực rất là chấn kinh. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu là hai người như vậy rằng co, chỉ sợ ngày này hồ thật đúng là sẽ bị sấy khô, một đám thủy tộc chết hết. Thiên Long đánh nhau, hai bay vạ gió. Xem ra không có thực lực, ở cái thế giới này, quả nhiên là chết cũng chết vô ích. Đỗ Ngự ở chỗ này cảm khái, mà Long Thần cùng Nguyên Dương tử đấu pháp lại là càng kịch liệt. Hỏa diễm chi lực cùng nước hoa chi lực xen lẫn nhau khuấy động, trực thấu mặt hồ, phương viên mấy ngàn trượng, đã không có nước hồ, đều là xương trắng lượn lờ. Lại thêm xung quanh kia ừ ngực vận động, quả nhiên là như nấu như biển. Lúc này, ngoại vi nước hoa chi lực đã có chút tiếp tế không lên. Long Thần cũng không kỳ quái, dù sao hắn liền một cái nguyên tắc, chính là hao tổn, tận lực hao tổn nguyên dương tử nguyên khí, tốt cho hắn tiếp xuống xuất thủ, tạo nên một cái nhất điều kiện tốt. Lúc ấy, há miệng phun một cái, một đạo thanh lạnh lạnh huyền quang bắn tại chánh nước bình chướng phía trên, hóa sinh ra vô lượng huyền minh vô tướng thủy lôi. Như mưa to huyền minh vô tướng thủy lôi chen chúc đánh phía ba con thần điểu. Mà ba con thần điểu lại là không có chút nào né tránh chi ý, cùng nhau một tiếng thanh minh, hai cánh dựng ra, cũng thả ra vô số bính hỏa thần lôi nên đón tiếp lấy. Một tiếng kinh thiên nổ vang, nước lôi, hỏa nói hùa lúc chôn bụi. Ba con hỏa hệ thần điểu cũng lộ ra có mấy phân vẻ ngoài, mà chánh nước bình chướng cũng một trận lắc lư, hiển nhiên nhận chấn động không tiểu. Giá trị này thời điểm, Nguyên Dương Tử hai mắt đột nhiên sáng lên, trong tay phải đột nhiên xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, tiện tay quăng lên, lập tức một đạo kinh thiên kim sắc kiếm cầu vồng xuất hiện, đâm thẳng hướng chánh nước bình chướng. Phốc phốc một tiếng, kiếm cầu vồng trực thấu qua bình chướng, đánh phía Long Thần. Long Thần dù hơi có kinh ngạc, nhưng cũng không tránh né, 28 quả huyết quang thần lôi liên tiếp đánh ra. Cái này 28 quả huyết quang thần lôi nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thể nói sự tình bán thành phẩm. Lúc trước, hắn vốn là dự định tiêu tốn 7 ngày, mỗi ngày lấy 7 tên chân cương kỳ thủy yêu huyết nục tinh hoa tụ hợp thành một viên huyết quang thần lôi. Thế nhưng, Nguyên Dương Tử này đến quá, ngày thứ tư cũng đã đánh tới. Cho nên, Long Thần chỉ thành công ngưng luyện ra 3 cái, còn lại 28 người lại là không có thời gian lại cô đọng. Nhưng là, Long Thần tự nhiên sẽ không lãng phí, cưỡng ép tối hóa, luyện thành cái này 28 quả bán thành phẩm. Dù vậy, cái này 28 quả huyết quang thần lôi cũng là phi phàm. Không đợi cùng kiếm cầu vồng giao tiếp, tuyết quang thần lôi liền đều bạo hưởng, vô tận huyết sắc cương sắt tràn ra, hóa thành một đoàn sền sệt vô cùng huyết vụ. Loại này huyết vụ nhất là giỏi về ô hế pháp khí, giảm dần nguyên thần. Kim sắc kiếm cầu vồng vừa vào trong đó, quang mang lập tức cắt giảm không ít, trong lúc mơ hồ lộ ra phi kiếm bản thể. Bất quá, Nguyên Dương Tử trôi này thuần dương liệt hỏa kiếm, nhận qua mặt trời chân hỏa rèn luyện 100 năm, cũng vật phi phàm. Tại kiếm cầu vồng biến mất hầu như không còn thời điểm, từ lộ ra nhẹ nhẹ mặt trời chân hỏa, như đầy trời kim sắc tia nhũ, bảo vệ lấy thân kiếm, tại trong huyết vụ tả xung hữu đột. Bởi vì cái gọi là ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến. Tại thuần dương liệt hỏa kiếm xuyên qua chánh nước bình chướng thời điểm, tam đại thần điểu cũng đồng thời uy, khoảnh khắc liền lại lần nữa vỡ vụn nước xanh bình chướng, vừa nơi này lúc đổi tới, không chút do dự liền xông vào trong huyết vụ. Tam đại thần điểu cùng nhau xâm nhập, tam sắc quang diễm lướt qua, coi là thật như viêm dương tuyết tan, huyết vụ hóa thành từng tia phiêu như tán loạn. Thuần dương liệt hỏa kiếm cũng lại lần nữa hoa hồng, một kiếm sâu hướng Long Thần chi tâm. Long Thần một cái lắc mình, lui ra. Tâm niệm vừa động, thanh long cờ lập tức nơi tay, nên không triển mở ra, ngay lập tức, một tiếng kinh thiên long ngâm vang chỗ, một đầu trăm trượng thanh long bay ra, như rắn mà bản, ất mục trường sinh thanh quang tỏa hào quang mạnh, đem nó bảo vệ ở bên trong. Đỉnh đầu song giác thì đều bắn ra một dải lụa tinh hoa, cùng kiếm cầu vồng giáo giết. Nguyên Dương Tử lúc này cũng đến phụ cận, đang muốn đưa tay cầm kiếm, Long Thần lại lần nữa bay ra một viên huyết quang thần lôi. Tuy chỉ một viên, nhưng là so sánh với mới 28 mai thanh thế càng lớn, huyết vụ chi xiển xệt, quả thực hình thành thực chất máu trướng, đem Nguyên Dương Tử bao vây lại, làm hao mòn lấy nó hộ thể bảo quang cùng nguyên thần huyền quang. Các loại tiếng nổ đùng đoàng vang không dứt bên tai, các loại quang hoa lấp lánh nó mắt, Đỗ Ngự lúc này đã thấy không rõ lắm trong thủy phủ tranh đấu, nhưng lại cũng minh bạch, hai người tranh đấu mới bất quá vừa mới bắt đầu. Hai bên xác minh lẫn nhau phía dưới, hóa hình về sau trong lòng lên một tia ngạo ý còn chưa chính xác nảy sinh liền tiêu tán thành vô hình. Chương 23, Thiên Long đánh nhau, lưỡng bại câu thương, hạ. Lúc này, trong thủy phủ tranh đấu coi là thật có thể xưng làm hỗn loạn. Một bên, chính là Thanh Long bắn ra tinh hoa ngăn trở thuần dương liệt hỏa kiếm, một bên thì là ba con thần điểu thả ra liệt hỏa, vây công Long Thần đất mục trưởng sinh thanh quang, một bên thì là huyết quang thần lôi trướng vây khốn Nguyên Dương Tử. Thật sự là tốt một trận tranh đấu. Long Thần, Nguyên Dương Tử đều là chú thế địa tiên, đều có diệu đạo thần thông, thần niệm một phân hóa ba, từng cái tranh chấp vẫn như cũ lộ ra tài giỏi có hơn. Hai người vốn là lẫn nhau hiểu rõ, pháp lực thần thông khó phân trên dưới, giao thủ nhiều lần đều là cân sức ngang tài. Bất quá, trước kia là Long Thần pháp lực hơi mạnh, pháp bảo lại kém, bây giờ phản từng cái như thôi. Không thể bỗng nhiên chiếm thượng phong, còn lại tự nhiên là nguyên khí so đấu. Nửa canh giờ cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Hai người nguyên khí đều có hao tổn, bất quá so ra, lại là Nguyên Dương Tử chịu thiệt, tổn hại, bất lợi tương đối lớn một chút, bởi vì nó lấy bí pháp thúc công, không được bền bỉ. Quả thật, Nguyên Dương Tử đi đầu kìm nén không được, đẩy trên đầu cao quan, một đạo huyền quang bỗng nhiên xung ra, tại cao khoảng một trượng chỗ hiện phát thân, chính là một tôn chân đạp hỏa vân, đỉnh đầu nhật luân, vũ ý tinh quan, quan diễm lượn lờ mặt trời chân thần. Này mặt trời chân thần không phải người khác, chính là thượng cổ Thái Dương thần Đông Hoàng Quá Một. Người tu đạo từ huyền quang cô đọng, thành tựu địa tiên chính quả thời điểm, liền có thể cô đọng thần thông pháp tướng. Pháp này tướng đều là lấy bản thân pháp môn làm gốc biến thành, phân năm người, hoặc lấy hồng hoang chim thú, hoặc lấy cỏ mục linh căn, hoặc lấy viễn cổ thần chi, hoặc lấy thần binh lợi khí, hoặc lấy bản tôn chi tướng. Nguyên Dương Tử chính là Nguyên Dương Tông môn nhân, tu tập Thái Dương thần kinh, chính là Đông Hoàng Quá Một chỗ sáng tạo. Cho nên Nguyên Dương Tông đệ tử ngưng kết pháp tướng đều là năm đó Thái Dương cung bên trong cố vật, mà Nguyên Dương Tử có thể ngưng luyện ra mặt trời chân thần pháp tướng, lại là đại biểu cho Nguyên Dương Tông trưởng môn đích truyền một mạch. Mặt trời chân thần pháp tướng mới ra, nó quanh người lượn lờ ba thước quang diễm đột nhiên tăng vọt, đem Nguyên Dương Tử bảo vệ tại phía dưới ánh sáng, cũng không tiếp tục thụ huyết quang thần lôi chướng quấy nhiễu. Cùng lúc đó, mặt trời chân thần pháp tướng một chỉ điểm ra, trăm ngàn đạo sắc bén, cực nóng Thái Dương thần tia sáng bay ra, liên tiếp đánh vào huyết quang thần lôi chướng bên trên, nhất thời đem nó đánh thủng trăm ngàn lỗ, cũng không tiếp tục phục lúc trước chi uy. Nguyên Dương Tử cuối cùng không phải thiên tiên, thần niệm hóa phân không thể hòa hợp mà mỹ, bên này uy, một bên khác tự nhiên liền có điều cố kỵ không đến chỗ. Bởi vì cái gọi là thất chi đông ngung, thu chi tan du. Long Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, lúc ấy một ngụm bản mệnh long khí phun tại thanh long trên lá cờ. Thanh long phải nó trợ giúp, thần uy đại trấn, tất mục trường sinh thanh quang tăng vọt mười trượng, tam đại thần điểu quang diễm nhiệt lực tất cả đều bị cách trừ bên ngoài, không chút nào có thể tại ảnh hưởng Long Thần. Tiếp theo, sừng rồng ra hai đạo tinh hoa bỗng nhiên sinh diễn biến, trừ bản thân Thiên Tinh Hạo Nhiên phá tà chi lực bên ngoài, lại bay ra trăm ngàn đạo nhỏ vụn phong nhận, cùng vặn vẹo mảnh tiểu phích lịch lôi quang. Đừng nhìn cái này phong nhận cùng phích lịch nhỏ, nhưng uy lực lại là to lớn. Ngay cả điểm đả kích tại thuần dương liệt hỏa kiếm hộ thể quang diễm phía trên, ngạnh sinh sinh đem nó ép vào trong thân kiếm, kia mặt trời chân hỏa cũng không ngoại lệ, lập tức, không trung chỉ còn lại có thuần dương liệt hỏa kiếm bản thể. Long Thần quyết định thật nhanh, lại một viên huyết quang thần lôi bay ra ngoài, bạo liệt về sau, hóa thành huyết quang thần lôi trướng, như là nước chảy tại trên thân kiếm lưu lững lờ trôi qua, lập tức, đương một tiếng, thuần dương liệt hỏa kiếm liền rơi tại đáy hồ. Thuần dương liệt hỏa kiếm bị ô, đánh mất thần hiệu, không có mấy tháng tẩy luyện, căn bản không có khả năng khôi phục. Lúc này, cho dù là Nguyên Dương Tử Cẩm, cũng chỉ có thể xem như một kiện phàm tục thần binh. Thuần dương liệt hỏa kiếm, ba thần điệu pháp ý điệp, chín ngày dương phách châu, chính là Nguyên Dương Tử tùy thân ba khí, đều vì sư môn ban tặng, uy năng bất phàm. Trước kia tranh đấu, Long Thần ăn nhiều thua thiệt ở trên đây, lúc này có thể tạm thời hủy lại một kiện, lập tức đại hỉ, đồng thời, tâm tư lại chuyển tới nó kiện thứ hai pháp khí, ba thần điệu pháp y bên trên. Thấy Nguyên Dương Tử đỉnh đầu mặt trời chân thần pháp tướng mà ra, lúc ấy một chỉ, kia bạo tán ra huyết quang thần lôi trướng, lại hóa thành một chùm băng rùa, cuốn về phía Nguyên Dương Tử bản thể. Đồng thời, chấn nước đại ấn cùng bích ngọc đền thờ đồng thời bay ra, từ trên xuống dưới, đánh về phía mặt trời chân thần pháp tướng. Chấn nước đại ấn có thiên hồ nước hoa chi lực gia trì, nó nặng như sơn nhạc, bích ngọc đền thờ thì có ngũ sắc mây khói vần quanh, vô số điện quang phích lịch như sóng dữ tuôn ra, kiêm thả hai bảo trong thời gian ngắn đều không e ngại mặt trời chân hỏa đốn khô, cho nên mặt trời chân thần pháp tướng cũng vô năng nhanh bại trừ. Đương nhiên, nguyên thần huyễn biến vô thường, phi hành tuyệt tích, tự nhiên có thể thi pháp vòng qua, nhưng là vẹn vẹn lưu bản thể, là xác định vững chắc khó mà ngăn cản ba món pháp bảo công kích, cho nên pháp tướng cũng không dám rời đi bản thể trên đỉnh, chỉ có thể lấy pháp lực tương ứng. Trong lúc nhất thời, Nguyên Dương Tử hành động lần nữa bị ngăn trở. Long Thần một tiếng cười sang sảng, thân hình thoát một cái, liền ra ất mục trưởng sinh thanh quang bảo vệ phạm vi. Tam đại thần điệu đang muốn đuổi kịp, thanh long kia dài trăm trượng thân, lập tức điểm thân khẽ quấn, đem nó đều vòng trong đó, sau đó chỉ nghe nổ vang một tiếng, cũng không rơi vào thế hạ phong thanh long, liền như vậy tự bảo ra. Tam đại thần điệu cũng bất quá là chân hỏa tinh hoa cô đọng, lập tức chôn vùi ở trong đó. Xoay một tiếng, Nguyên Dương Tử trên thân ba thần điệu pháp ý cũng nứt ra một đạo khe lớn, linh khí tán diễn. Mà bên này, Long Thần thanh long cờ mở ra, kia tản mát ra màu xanh tinh hoa đốn lúc lại bị nhiếp về gần nửa, vẫn như cũng phản vốn hoàn nguyên, hóa thành thanh long. Chỉ bất quá, so sánh với trước kia, rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Liên tiếp hủy lại Nguyên Dương Tử hai kiện chí bảo, Long Thần rất là đắc ý, lúc này cười nói, âm dương vô tình, không gì hơn cái này. Niệm lực khẽ động, Bích Ngọc Đền Thờ lôi đỉnh chi lực đống nhiên liễm, vang một tiếng nổ đem ra. Lại một kiện pháp khí tự bạo. Bất quá, lần này lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bởi vì cái gọi là ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Nguyên Dương Tử ngay cả ăn hai thua thiệt, cái kia rằm vẫn không rõ đối phương chính là nghĩ lấy pháp bảo liều mạng nguyên khí của mình, sớm đã có chuẩn bị. Thấy như thế, Long Thần cũng âm thầm cảm thán một tiếng đáng tiếc. Bất quá đối đây, nó cũng không hối hận, bởi vì Nguyên Dương Tử trên thân chỉ còn lại một kiện chí bảo, mà một cái canh giờ cũng nhanh đến. Bích Ngọc Đền Thờ vỡ vụn, mặt trời chân thần pháp tướng lập tức nhẹ nhõm rất nhiều, toàn lực thôi động phía dưới, vô lượng thái dương thần tia sáng đầy trời bay múa, không gian đều phảng phất bị cắt đứt. Long Thần chỉ cảm thấy thần niệm chợt nhẹ, chấn nước đại ấn nhất thời bị cắt đứt liên hệ, rơi xuống tại đất. Tiếp theo huyết quang thần lôi trướng cũng bị vỡ vụn. Lúc này, Nguyên Dương Tử rốt cục tế lên 9 ngày dương phách châu. 9 ngày dương phách châu chính là mặt trời tinh hoa cô đọng 49 năm mà thành, uy lực to lớn. Long Thần không dám thất lễ, lập tức lại lần nữa dương ra thanh long cờ, thanh long phi vũ mà ra, một ngụm đem nó nuốt xuống, lại lần nữa tự bảo ra. Bất quá, lần này lại là thanh long thất túc tinh hoa hủy hết, thanh long cờ cũng gãy thành hai nửa. Mà tham dự mặt trời chân hỏa tinh hoa tựa như một dải lụa, nhanh so thiểm điện, hướng nó mặt bắn đi qua. Long Thần lập tức phun ra nội đan, màu đen yêu quang như tiễn bắn thẳng đến, đụng nhau chôn bụi. Đang lúc Long Thần coi là Nguyên Dương Tử thủ đoạn đem hết, muốn đến phiên mình đại triển thần uy, đem nó chạm diệt thời điểm, kia chôn vùi về sau 9 ngày dương phách châu bên trong đột nhiên bay ra 49 đạo sáng ngân quang hoa, nó nhanh như điện, đánh trúng Long Thần phần bụng 49 chỗ quan khiếu. Nội đan thế mà không thể về thể. Lúc này, đúng lúc gặp một cái canh giờ đến, Nguyên Dương Tử nhục thân cũng bắt đầu tan tác. Nhưng nó không những không nguyên thần về thể bảo vệ, ngược lại rút khô nhục thân cuối cùng một tia tinh hoa, dung nhập mặt trời chân thần pháp tướng bên trong, hướng phía Long Thần nhào tới. Lập tức, hai người chỉ còn lại có nguyên thần, nội đan có thể so đấu. Kim sắc quang diễm cùng màu đen yêu quang xen lẫn nhau chấn động, oanh minh không ngừng, trong thủy phủ một mảnh hỗn độn. Lão ba tình đã sớm xa xa lách mình tránh ra, mà Đỗ Ngự tại Giả Sơn gặp nạn thời điểm, lại cũng không thể không tạm thời chìm vào trong đất tránh né. Tiếng oanh minh lại cầm tiếp theo ước chừng một canh giờ, mới ngừng. Lúc này, Đỗ Ngự lặng yên chuẩn ra xem xét, lại là thấy mặt trời chân thần pháp tướng ảm đạm không ánh sáng, tựa như lúc nào cũng tan hoang hóa, mà long đan bên trên xoay quanh long thần, cũng là lộ ra có chút hư hóa, hiển nhiên là lưỡng bại câu thương. Chương 24, bỏ ngựa về sau, càng có hoàng tước. Long đan, mặt trời chân thần pháp tướng, Nam phủ ở sóng nước bên trong, đứng đối mặt nhau. Lúc này, hai người nguyên thần mặc dù đều nhận trọng thương, nhưng là vẫn như cũ không ai lên bỏ trốn tâm tư. Bởi vì, hai người vô luận ai một cái sơ sẩy, cũng có thể vì đối phương chém giết. Đột nhiên, Long Thần sắc mặt vui mừng, nói: "Ba tổng quản, ngươi lại chấp ta thủy phủ đại ấn, đem Nguyên Dương Tử tàn thần căn quét, ta nhưng nhớ ngươi một đại công." Lão ba tinh xưa nay cẩn thận chặt chẽ, am hiểu sâu giữ mình chi đạo. Trước đó không dám khẳng định hai người đấu pháp kết quả như thế nào, cho nên vì tính mệnh kế, không dám tự tiện rời xa. Giờ phút này, Long Thần cho gọi, hắn tự nhiên cũng không dám không tới. Lúc ấy, đi ra phía trước, nhặt lên trên đất chấn nước đại ấn. Nguyên Dương Tử lúc này đã sớm ra vô tình cảnh, thấy Lao Ba Ba Tinh cầm lấy chấn nước đại ấn, cũng không chịu được biến sắc. Bất quá, hắn tự nhiên cũng không thể yếu thế, kia là làm cho lão Ba Ba Tinh động thủ. Cho nên chỉ thản nhiên nói, Ngao Khôn tâm tính quyết tuyệt tàn nhẫn, tại Đông Hải lúc, nó phụ mẫu huynh đệ cũng khó có thể thấy cho, có thể nghĩ. Hôm nay ngươi nghe Đông Hoa Nguyên Linh chi bí, ngươi cho rằng lấy nó tính cách, sẽ tại sau đó bỏ qua ngươi sao? Hơi dừng một chút, Nguyên Dương Tử nói tiếp, còn nữa, ngươi liền thật coi là cầm chấn nước đại ấn liền có thể chạm ta nguyên thần sao? Ta chỉ cần rút về một cây Thái Dương thần châm, liền có thể đưa ngươi diện sát ở này. Bất quá, đánh mất một cây Thái Dương thần châm khóa lại quá thiếu, nó liền có khả năng nhân cơ hội này quay lại long thân. Hắn là tại cầm mệnh của ngươi đến đổi bình an của mình thôi. Ba Ba tổng quản, chớ có thụ nó mê hoặc, làm việc. Long thần Ngao Khôn nghe được lời ấy, sắc mặt cũng là biến đổi, không chịu được mở miệng thúc giục. Lão Ba Ba Tinh lúc này tâm cảnh có thể nói là phức tạp chi cực. Hai canh giờ trước, nó bất quá là hai đại địa tiên trong tranh đấu cho dù ai đều chẳng thèm ngó tới tiểu nhân vật, nhưng sau hai canh giờ, cư nhiên trở thành áp đảo một phương lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Vai phụ cùng nhân vật chính chuyển đổi, sao mà như vậy? Nhưng là Lão Ba Ba Tinh vô cùng rõ ràng, hắn huy hoàng của mình vẹn vẹn tại thời khắc này, dịch ra lúc này, bất luận là ai chiếm được thượng phong, chỉ sợ mình hạ chẳng cũng sẽ không tốt. Cái này tựa hồ là một cái tử cục, nhưng là nó ánh mắt đảo qua, nhìn thấy hai người trong mắt đều có một màn kia chờ mong thời điểm, đột nhiên lên một cái tâm tư, ta vì sao không thể đem hai người cùng nhau chém giết, tự lập ngày này hổ chi vương đâu? Tâm niệm cùng một chỗ, lúc ấy như sóng dữ ngập trời, khuấy động toàn bộ tâm hồ, rốt cuộc hơi thở dừng không xuống. Từ xưa cầu phú quý trong nguy hiểm, liều. Lão Ba Ba Tinh đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng quyết tuyệt. Hắn khi trước hướng phía Long Thần xá một cái, nói, lúc trước Long Thần giết Thủy Thần lúc, ta vì Thủy Thần chi thuộc, không phải ta không tận lực chống đỡ, quả thật là bất lực ngươi. Lão Ba Ba Tinh lời vừa nói ra, Ngao Khôn lúc ấy trong lòng hoảng hốt, mà Nguyên Dương Tử lại là mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhưng là rất nhanh, hai tâm tình của người ta lại là rơi từng cái. Hôm nay ta vì Long Thần thuộc hạ, đã còn có như vì, ta liền không thể không tận lực. Nói, từng bước một hướng Nguyên Dương Tử đi tới. Ngươi như thế tuyển, sao mà không khôn ngoan vậy? Nguyên Dương Tử nội tâm đề phòng tới cực điểm, nhưng là mặt ngoài lại là một bộ than thở chi sắc. Hắn một cái bị gia tộc khu trục người, tính là gì Long Thần? Ngươi như nguyện ý bái nhập ta Nguyên Dương Tông môn hạ, ta nhưng tiến ngươi qua Long môn, tự thân thành Long, há không vượt qua bây giờ nhiều hơn? Đã vi thần thuộc, khi tận trách nhiệm. Không cần nhiều lời. Lão Ba Ba Tinh bóp mấy cái pháp quyết, lấy tự thân pháp lực thêm chút tẩy luyện, liền mượn nhờ chấn nước đại ấn thần uy thu nhiếp thiên hồ hơn phân nửa sức nước ra chỉ trên đó, sau đó nên không tế ra. Lúc này, Long Thần nội đan cũng bay tới phụ cận. Nguyên Dương Tử biến sắc, lúc ấy liều lĩnh, đi đầu rút ra hai cây Thái Dương thần châm nên địch. Nhưng là kia chấn nước đại ấn quay tròn chuyển, tế ra rất, nhưng bay tới thời điểm lại chậm, đột nhiên một cái chuyển hướng, hướng phía đằng sau Long đan đè lên. Lão Ba Ba Tinh mới vừa nói hiên ngang lẫm liệt, cứ việc Long Thần tâm tính âm tàn, trong lúc nhất thời cũng vì nó động dung, cái kia giảm nở tới, đây bất quá là nghi ngờ địch chi thuật thôi. Vô chuẩn bị phía dưới, lúc ấy bị kia chấn nước đại ấn đánh vừa vặn. Như núi cao cự lực đánh vào Long đan phía trên, Long đan lúc ấy bị đánh ra mấy đạo vết rạn. Mà trên đó suy yếu Long Thần, tức thì bị một kích mà diệt. Cùng lúc đó, một cây mặt trời kim châm bởi vì Long đan rơi xuống đất đánh hụt, một cây thì đánh vào Lão Ba Ba Tinh trên lưng giáp sát phía trên. Mặt trời kia thần châm chính là ngũ kim tinh anh hỗn hợp mặt trời tinh hoa cô động mà thành, mấy không gì không phá. Ba Ba mặc dù kiên dày, sở trường phòng thủ, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản, bị rung mở một cái độc lớn, thấu thể mà qua. May mắn, Lão Ba Ba Tinh trước đó cũng từng có cân nhắc, cho nên tránh đem lói lên, không có thương tổn yếu hại, chỉ bị hỏa độc gây thương tích. Đại tiên tha mạng a. Tiểu yêu nguyện ý quy thuận. Lão Ba Ba Tinh vội vàng quỳ mọp xuống đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Cái này Lão Ba Ba Tinh thế mà còn đừng có tâm tư, quả nhiên dạo của ta. Đỗ Ngự lúc đầu bất quá là đến xem náo nhiệt, đồng thời cũng nhìn xem có cái gì tiện nghi như nhặt. Khi sự tình như sở liệu thời điểm, lập tức vì chính mình định ra biện trang đâm hổ kế sách. Biện trang đâm hổ chính là đợi hai hổ đánh nhau, một chết một trọng thương thời khắc, lại đi xuất thủ, từ đó độc chiếm hai hổ. Lúc đầu lúc này chính là thời cơ, nhưng là trong lúc vô tình lại nhìn thấy Lão Ba Ba Tinh quỷ gối thời điểm, trong đôi mắt lóe lên quỷ quật chi sắc, lập tức minh bạch, tuy có một hổ chết, nhưng lại có một hổ sinh. Lúc này lại dằn xuống tâm tư, lặng yên chờ đợi. Lúc này, Nguyên Dương Tử tự nhiên cũng minh bạch Lão Ba Ba Tinh mới ý nghĩ, biết đánh sai, bất quá, hắn tự nhiên cũng sẽ không có cái gì xấu hổ, thậm chí còn tại suy nghĩ phải chăng như vậy đem nó chém giết. Nhưng suy nghĩ hơi chuyển, là xong từ bỏ. Hắn nguyên thần đã đại suy, như muốn đoạt xá chúng sinh, một đoạn thời gian rất dài, đều cần người hộ pháp, phục thị. Nhớ tới như thế, Nguyên Dương Tử lúc này nói, ngươi rất sáng suốt, là ta hiểu là ngươi, đứng lên đi. Ta vì ngươi rút ra hỏa độc. Đa tạ đại tiên. Lão Ba Ba Tinh lại bái tướng cúi đầu, phương mới đứng dậy, hành tẩu tập tễnh, tựa hồ bị thương rất nặng. Nguyên Dương Tử miễn cưỡng thôi động pháp quyết, mặt trời chân thần pháp tướng nhật luân quang hoa lại diệu, một giải hỏa tuyến lập tức từ Lão Ba Ba Tinh chỗ miệng vết thương bay ra, ngày trở về vòng quang hoa bên trong. Lão Ba Ba Tinh hỏa độc vừa đi, tinh thần nhất thời phục chấn, trên mặt vui mừng, lại muốn bái tướng xuống dưới. Nguyên Dương Tử vì biểu hiện lòng dạ cùng thủ đoạn, lúc này phất phất một cái, một cỗ tiềm lực sinh ra, Lão Ba Ba Tinh lập tức bái không đi xuống. Nguyên Dương Tử đang muốn nói mấy câu nói mang tính hình thức, lại đi đoạt xá long thể, ai ngờ Lão Ba Ba Tinh thông lúc này bỗng nhiên khó, hai tay đẩy ngang, liên tiếp mấy chục khỏa lôi châu hoành tới. Nguyên Dương Tử vốn cho là mình mới thủ đoạn đã đủ để chấn nhiếp Lão Ba Ba Tinh tâm làm loạn, cái kia dặm ngờ tới Lão Ba Ba Tinh đã sớm lên đập nồi dì viền, đánh ra cái tự chủ tương lai tâm tư. Một tiếng kinh thiên nổ vang, Nguyên Dương Tử mặt trời chân thần pháp tướng lập tức tùy theo mà băng tán. Ha ha, Lão Ba Ba Tinh thấy phải tự mình thành công chém giết hai đại địa tiên, trong lúc nhất thời cũng không chịu được đắc chí vừa lòng, cao giọng cười to, quả thật là cầu phú quý trong nguy hiểm, từ hôm nay sau đó, ta chính là thiên hồ chi vương. Thật sao? Chưa chắc đi. Há không nghe bỏ ngựa về sau, càng có hoàng tước. Đông nhiên nghe tiếng, lão ba ba sắc đáng lúc sắc mặt đại biến, thân hình lập tức lệch vị trí. Nhưng chỉ nghe xoẹt một tiếng, một đạo vặn vẹo phích lịch điện quang liền tới trước mắt, còn chưa đợi nó thôi động pháp lực phản kích, một tay nắm liền chống rông xuất hiện, đặt tại đỉnh đầu của hắn. Màu đen dòng xoáy đột nhiên xuất hiện, lão ba ba tinh trong khoảnh khắc tán loạn, nội đan, ý thức tất cả đều bị thu hút trong đó. Chương 25, thiên hồ, huyền bí nhiều hơn. Thu thập lão ba ba tinh về sau, Đỗ Ngự lại đi tới Nguyên Dương Tử nhục thân trước mặt, màu đen vòng xoáy lại xuất hiện, Nguyên Dương Tử cuối cùng một sợi ý thức cũng bị nhấp ra, mà nó nhục thân cũng bị chia làm cho bụi. Đỗ Ngự lại đối Long Thần bắt trước làm theo một phen, bất quá nhưng lưu lại Long Thần nhục thân, dù sao, đây đều là thượng thượng phẩm luyện khí, luyện dược vật liệu, lãng phí đáng tiếc. Sau đó, nó lại đem tản mát tại đất chấn nước đại ấn, Thái Dương thần châm, Thuần Dương liệt hỏa kiếm cùng đều lấy đi, tiến vào trong thủy phủ, vẫn còn coi xong tốt điện trong các. Khuynh chân ngồi tại ngọc trên giường, Đỗ Ngự bắt đầu trước lục soát lão ba ba tinh ký ức. Theo xâm nhập, Đỗ Ngự biến sắc lại biến, tới cuối cùng, lão ba ba tinh ý thức băng tán, lại khôi phục bình thường. Đỗ Ngự cũng không có vội vã tiến hành người thứ hai siêu hồn, mà là đem vừa mới lấy được ký ức tinh tế chỉnh lý một lần. Lúc này, Đỗ Ngự mới biết, mình có thể sống sót là cỡ nào may mắn, mình chú ý cẩn thận, lại là cỡ nào chính xác. Nguyên lai, từ lão ba ba tinh trong trí nhớ biết được, thủy thần từ thiên đỉnh là trời ma nhất tộc tiêu diệt về sau, liền thành không có dễ chi thần, không được lên trước, chỉ có thể bản thân tu trì. Lại thêm ma khí xâm nhập, nhân gian đại biến, cho nên, tại trạm diệt mấy cái đến đây gây hấn ma đạo tu sĩ, được bọn hắn pháp khí, kinh điển về sau, liền cũng dần dần thụ nó ảnh hưởng, đi đến ma đạo. Sau đó, thủy thần đầu tiên là đem chung quanh phương viên ngàn dặm bên trong tất cả tu sĩ, bất luận chính tà, hết thảy chẳng diệt, đoạt kinh đoạt khí, tạo nên thiên hồ không người quấy rầy ưu lương hoàn cảnh. Tại nếm đến thôn phệ người khác nội đan tu luyện chỗ tốt về sau, thủy thần tâm liền rốt cuộc chìm không an tĩnh được. Mà chung quanh ngàn dặm lại vô thế lực đối địch, chỗ xa hơn, hắn này một ít tu vi, cũng chưa chắc đủ nhìn, cho nên, thủy thần liền đem tâm tư đánh vào thuộc hạ của mình, thiên hồ một đám thủy tộc bên trên. Thủy thần thông qua thủy phủ linh mạch, cao thâm bí pháp làm mồi nhử, đem tất cả yêu đan kỳ thủy tộc đều lừa gạt vào. Mà những này thủy tộc đều bị thủy thần thôn vệ nội đan, nhục thân luyện thành khôi lỗi phân thân. Vì lâu dài, thủy thần còn định ra 10 năm một lần triều kiến nghi thức, để ra yêu nhìn thấy trở thành yêu đan kỳ chỗ tốt, từ đó kích thích tiểu yêu nhóm càng khắc khổ tu luyện. 200 năm trôi qua, thủy thần cứng rắn là thông qua loại phương pháp này, từ nội đan kỳ tiến vào nguyên thần kỳ, thành tựu tán tiên. Thời gian dài như thế, thiên hồ thủy tộc tự nhiên cũng không đều là kẻ ngu, mặc dù không hiểu nó tưởng, nhưng cũng có người nhìn ra trong đó không ổn, cho nên hoặc ngạnh sinh sinh áp chế pháp lực của mình, không kết yêu đan, hoặc căn bản là lặn giấu đi không xuất hiện. Đây cũng là vì sao Đỗ Ngự tham gia triều kiến thời điểm chỉ có 7 tên yêu đan thủy tộc, thế nhưng thủy thần vừa chết, trải qua mấy chuyến giết chóc, cuối cùng còn có thể còn lại 7 cái yêu vương. Long thần ngao không chạm diện thủy thần về sau, thông qua lão ba ba tinh trưởng khống trong thủy phủ hết thảy huyền bí. Thế nhưng thủy thần 200 năm bên trong siêu tập một đám điện tịch pháp khí cùng vờ không bị ngao khôn để ở trong mắt, duy chỉ có kia khôi lỗi bí pháp, bởi vì lúc trước ăn thủy thần thiệt thòi lớn, để nó tình hữu độc chung. Ngao khôn kết hợp khôi lỗi thuật tại minh học chuẩn bị luyện chế thanh long cờ ngăn cản Nguyên Dương Tử, cho nên cũng phảng phất ngày xưa thủy thần nguyên cớ lệ, lại thả ra chiêu thu đệ tử mỗi nhử, từ đó đem thiên hồ bên trong còn sót lại xuống tới tinh anh nhất thủy tộc một mẹ hốt gọn. Đương nhiên chú ý cẩn thận, một lòng luyện pháp Đỗ Ngự thành duy nhất ngoại lệ. Nho nhỏ trời trong hồ, thế mà cũng có như thế phân tranh, ẩn tàng như rất nhiều huyền bí. May mà lúc trước ta còn tưởng rằng thiên hồ là một cái an toàn chỗ đâu. Đỗ Ngự không khỏi từ đấy lòng sinh ra một loại cảm khái. Rất nhanh, Đỗ Ngự liền dứt bỏ loại này nỗi lòng, tiếp tục bắt đầu lục soát Long Thần Ngao Khôn tàn niệm. Đông Hải Long tộc một chút tình huống căn bản, lập tức tiến vào trong đầu của hắn. Mà theo Long Thần tàn niệm băng tán, một điểm màu trắng linh quang đột nhiên xuất hiện, tự nhiên mà vậy từ Đỗ Ngự mi tâm xuyên qua, cùng nó hồn phách hợp làm một thể. Trong khoảnh khắc, một cỗ thật lớn ý niệm truyền đến, thượng cổ đủ loại, không thể tưởng tượng nổi luyện khí chi pháp truyền tới. Loại này truyền thừa, từ một điểm kia Đông Hoa Nguyên Linh nhập thể về sau liền bắt đầu, không thể chọn, Đỗ Ngự chỉ có thể bị động tiếp nhận. Sau một lát, Đỗ Ngự lại lần nữa mở hai mắt ra, đầy mặt mừng rỡ chi tình, vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Lúc này, Đỗ Ngự nhìn về phía trong tay Nguyên Dương Tử tàn niệm, ánh mắt càng nóng bỏng. Siêu hồn bí thuật dương ra, hiện nay nhân gian tu hành giới tình huống căn bản, cùng 10 châu ba đạo phương vị, xuất nhập phương pháp cùng đều vì Đỗ Ngự hiểu biết. Thế nhưng, khi nó vừa mới thấy được Thái Dương thần kinh một chút nhập môn công phu thời điểm, lúc đầu không có chút nào phản kháng chỗ chống Nguyên Dương Tử tàn niệm, đột nhiên dị động, từ băng tán ra. Đỗ Ngự minh bạch, đây là liên quan đến 10 châu ba đạo Nguyên Dương tông căn bản cơ mật. Siêu hồn bí thuật dù sao không phải toàn năng, Nguyên Dương Tử loại này có môn phái truyền thừa người, tự nhiên có nhất định chống cự chi pháp. Bất quá, hắn cũng không quá để ý, lúc này, hắn tâm tư toàn đều đặt ở điểm thứ 2 Đông Hoa Nguyên Linh phía trên. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, truyền thừa thời điểm, Đỗ Ngự lộ ra rất là trấn định, một lần tính đạt được cảm ngộ cũng nhiều hơn. Nguyên Dương Tử điểm này Đông Hoa Nguyên Linh, truyền thừa chính là thượng cổ các tộc bí văn, bí pháp, trọng yếu hơn nữa là, trong đó còn có một loại ẩn tàng Đông Hoa Nguyên Linh không bị hiện bí pháp. Lúc này, Đỗ Ngự đối Nguyên Dương Tử cùng Ngao Khôn tranh đấu đã có cơ bản hiểu rõ. Lúc trước, 200 năm trước, Đông Hoa Đế quân cùng Tây Vương mẫu bỏ hình thể, lấy mình tiên thiên huyền thạch chi thể phong ấn thiên nhân giới, nguyên linh hóa thành hơn 100 phần, tán diễn tại nhân gian các nơi. Mà những này nguyên linh bên trong, tự có Đông Hoa Đế quân kia từ thượng cổ mà đến đủ loại ký ức, cho nên vô luận là tiên, Phật, yêu, ma, hay là quỷ, quái, tinh, mị, không khỏi hy vọng đạt được. Mà đạt được một phần, không khỏi hy vọng đạt được càng nhiều. Cho nên, 200 năm qua, vây quanh Đông Hoa Nguyên Linh chém giết một mực không ngừng. Bởi vì Đông Hoa Nguyên Linh ở giữa đặc biệt cảm ứng, chỉ cần hai cái có được nguyên linh người chạm mặt, liền có thể tương hỗ cảm ứng được. Kết quả tự nhiên có thể nghĩ, chính là lẫn nhau phân cao thấp, hoặc thành công, hoặc thất bại, hoặc cân sức ngang tài. Mà Nguyên Dương Tử đạt được đặc thù nhất, truyền thừa chính là thượng cổ bí văn, bí pháp, vừa vặn có thể ẩn tàng Đông Hoa Nguyên Linh tồn tại. Cho nên, khi nó đụng phải đồng dạng có được Đông Hoa Nguyên Linh Ngao Khôn thời điểm, liền chiếm được đại tiện nghi, hữu tâm đánh lén phía dưới, Ngao Khôn lúc ấy lớn bị thương nặng. Bất quá, Ngao Khôn tự nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu, cũng cho Nguyên Dương Tử tạo thành thương tổn không nhỏ. Đó lấy, mấy năm qua, hai người cứ như vậy truy truy đánh đánh mấy lần. Bởi vì Ngao Khôn lần thứ nhất thương thế từ đầu đến cuối chưa thể toàn tốt, cho nên mỗi lần đều là thua thiệt một phương, thụ thương so Nguyên Dương Tử nặng. Nó chạy trốn tới Thiên Hồ về sau, thật vất vả lợi dụng hiện hữu tài nguyên, có được chấn nước đại ấn, Bích Ngọc Điện Thờ, Thanh Long Cờ, Huyết Quang Thần Lôi các loại pháp khí, chuẩn bị đại triển đưa tay, lấy được nghịch chuyển. Kết quả người tính không bằng trời tính, chết tại Lao Ba Ba Tinh chi thủ, cuối cùng hết thể chỗ tốt vì Đỗ Ngự cái này hoàng tước đoạt được. Chương 26, tu hành chi đạo, thượng cổ yêu tiên. Đỗ Ngự tại điện trong các siêu hồn giải mã, mặc dù không có tốn bao nhiêu thời gian, nhưng trải vớt cái kia khổng lồ truyền thừa ký ức, lại là không thoải mái. Khi nó lại lần nữa đi lúc đi ra, đã có trên dưới 100 cái tiểu yêu lại xa xa quan sát đến long thể. Mặc dù cái này mấy tiểu yêu trong lòng còn có e ngại, còn không dám đi lên trực tiếp gặm nuốt thịt rồng, nhưng là tán diễn tại trong hồ nước long huyết, lại là trộn uống không ít. Đỗ Ngự cái này vừa hiện thân, lập tức dọa bọn hắn nhảy một cái, hơn phân nửa chạy tứ tán, mà những cái kia gan lớn hơn một chút, thông minh một chút, lại là tại chỗ cũ bất động. Đỗ Ngự tự nhiên sẽ không làm khó cái này mấy tiểu yêu. Nửa năm qua này, Thiên Hồ thủy tộc liên tiếp lọt vào tàn sát, yêu đan kỳ trừ mình ra không có người nào, mà chân cương kỳ cũng chỉ còn lại mười mấy cái, hay là mới vào không lâu, thảm trọng như vậy tổn thất, thật có thể xưng được là một lần tiểu sát kiếp. Ngươi cũng không cần bối rối, ta cũng Thiên Hồ thủy tộc. Đầu này yêu long đã cùng một đạo nhân đồng quy vu tận, các ngươi ban đầu đại vương cùng thống lĩnh cũng tận đều mệnh tang hoàn tuyển. Từ nay mà lên, liền do ta linh Thiên Hồ thủy thần, các ngươi lại các về đạo phủ, trước chính mình tuyển ra các nơi lĩnh, sau đó ngày mai cùng một chỗ đến đây triều kiến. Đỗ Ngự ngữ khí rất nhạt, nhưng là vang tại chúng yêu bên thai thời điểm, lại thoáng như chân trời lôi chấn, thật sâu ấn khắc tại trong đầu của bọn hắn giảm. Tình thế còn mạnh hơn người, một đám tiểu yêu tự nhiên không dám phản kháng, lúc này tất cả đều rời đi. Đỗ Ngự làm sao muốn làm ngày này nước hồ thần? Cũng không phải là vì thể nghiệm loại kia hoàng đế thay phiên làm, năm nay đến nhà ta cảm giác chủ yếu là vì trên mặt đất con rồng này thân, tiếp theo thì là vì giữ gìn thiên hồ một mạch, dù sao cái này bên trong là xuất thân của hắn chi địa, vô luận nó có nguyện ý hay không, sự thật như thế. Lúc đầu hắn tính toán là đem thân rồng tách rời, đem từng cái bộ phân dấu sắp nổi đến, chờ đợi tương lai luyện khí hoặc là hấp thuốc. Thế nhưng hắn thu hoạch được hai điểm Đông Hoa Nguyên Linh truyền thừa về sau, liền bỏ đi cái chủ ý này. Đỗ Ngự lúc này đã đối người ở giữa đại thế có cơ bản hiểu rõ, cũng không còn trước đó mê võng. Đối với mình thời gian ngắn nhân sinh quy hoạch cũng đã có bước đầu thiết kế, một là liên quan tới nó bản thân. Thông qua Nguyên Dương Tử trên thân một chút kia Đông Hoa Nguyên Linh, Đỗ Ngự đối với thượng cổ yêu tiên có rất sâu hiểu rõ. Thượng cổ yêu tiên, nhìn từ bên ngoài, cùng nhân loại tu thành tiên nhân không khác chút nào, nếu là không mình hiện ra bản tướng, cho dù ai cũng thấy không rõ hắn diện mục thật sự. Nếu là pháp lực đầy đủ, chính là kính chiếu yêu cái này chí bảo cũng không được. Mà sở dĩ có thể làm được như thế, mấu chốt là ở chỗ chúng tu. Yêu tộc tu hành cùng nhân loại khác biệt, căn bản liền ở chỗ nội đan. Yêu tộc tu hành, bất luận là thành tựu loại cảnh giới nào, nội đan đều là mình bản nguyên, nguyên thần cũng nơi này ký thác. Mà nhân tộc thì tại cô động chân quang, thành tựu tán tiên thời điểm, vỡ vụ nội đan, cùng hồn phách tại nê hoàn cung hợp một, kết thành nguyên thần, cho nên nguyên thần mới là bản nguyên. Thượng cổ yêu tiên cách làm, tiên kỳ cùng Đấu Ngự giống nhau, đó chính là cũng không tại sơ thành chân cương lúc bộ phân hóa hình, thẳng đến yêu đan thành tựu, lôi kiếp vượt qua về sau, mới hoàn toàn hóa hình thành người. Như thế, chỉ cần đem pháp lực hoàn toàn thu nhiếp nhập yêu đan, thân thể bên trên liền không còn chút nào nữa yêu khí. Cho nên, cái này bước thứ hai chính là sớm mở nê hoàn cung, sau đó đem pháp lực hoàn toàn thu nhiếp nhập yêu đan, nhập nê hoàn cung cùng hồn phách hợp một. Lúc này, pháp lực không trở thành sự thật ánh sáng, không thể kết thành nguyên thần, chỉ có thể thành tựu bản mệnh thần thông. Cuối cùng, thì là lấy chính tông tiên gia diệu quyết lại tu luyện từ đầu, thì một thân tiên gia khí tức, lại vô yêu loại vết tích. Có thể hoàn toàn lấy một cá nhân thân phận xuất hiện tại trên thế giới, là Đỗ Ngự trong lòng một mực chỗ chờ đợi. Trước kia là không biết nên như thế nào làm, lúc này đã sáng tỏ, tự nhiên sẽ không để ý tại trời trong hồ lại nhẫn mại mấy năm. Đỗ Ngự đã quyết định, tại đem mình nội đan cùng hồn phách hợp một, thành tựu bản mệnh nguyên tử thần thông sấm sét về sau, liền tu tập kia Thái Dương thần kinh nhập môn tiên, về sau ra biển tiến về mười châu ba đảo, bái nhập Nguyên Dương tông môn hạ, lấy tiên đạo đệ tử thân phận, hành tẩu thế gian. Thứ hai là liên quan tới con rồng này thân. Có Ngao Khôn trên thân điểm kia Đông Hoa Nguyên Linh bên trong luyện khí truyền thừa, lại thêm thủy thần khôi lỗi thuật, Đỗ Ngự quyết định đem cả con rồng thân luyện thành một món pháp bảo. Nhưng là một người khó nhị dụng, cho nên nó quyết định chỉ làm phía trước những cơ sở kia bộ phận, mà đem hao tổn tốn thời gian nguyên khí tế luyện, giao cho Thiên Hồ chúng thủy tộc. Nếu vì chuyện này, không có Thiên Hồ thủy thần thân phận là tuyệt đối không được. Đỗ Ngự tại một đám tiểu yêu thối lui về sau, trước cấm chế long thể, khiến cho không còn bị hao tổn, sau đó lại đem trong hồ nước còn sót lại long huyết sưu tập lên, tụ thành 10 cái lớn chừng cái đấu huyết cầu, thu nhập mình yêu lực không gian bên trong. Thiên Hồ thủy tộc ngày mai mới phải đi tới, thời gian còn nhiều, nhưng là Đỗ Ngự cũng không có trước đi tu luyện. Một cái là bởi vì nay trời sinh biến cố nhiều lắm, tâm cảnh của hắn đến hiện tại còn không có hoàn toàn chấn định lại, thứ hai là hắn nghĩ đem long đan lưu đến bản mệnh thần thông thành tựu về sau, tăng tốc mình Thái Dương thần kinh độ tu luyện. Trái phải vô sự, Đỗ Ngự nhớ tới Lao Ba Ba Tinh trong trí nhớ thủy thần mất tất, lúc ấy quyết định trước đi xem một chút. Đi thuật dương ra, Đỗ Ngự thân thể liền như vậy không có số dưới. Đi tới mật thất chỗ cửa lớn, Đỗ Ngự dựa theo trong trí nhớ miêu tả pháp môn, đem nó mở ra. Sau khi tiến vào, Đỗ Ngự bốn phía dặm nhìn một cái, ba mặt ngọc bích phía trên hốc tối bên trong, trọn vẹn đặt vào hơn 50 kiện hộp ngọc. Bất quá, Đỗ Ngự cũng không có quá mức kinh hỉ. Đây cũng không phải nó cảnh giới cao thâm, không trệ tại ngoại vật, thực tế là hắn đã rõ ràng, bên trong giằm tất cả pháp khí, vật liệu đều bị Tiêu Ngao Khôn cầm đi chủ luyện, dùng cho bảy trận cùng luyện chế Thanh Long Cờ. Mà còn lại thì là một chút Ngao Khôn chướng mắt bí tịch. Đỗ Ngự đem nó một vừa mở ra, hiện bên trong giằm hết thảy có 5 bản bí tịch: Tiên Tiên Thủy Độn, Trường Sinh Ngự Ma Kinh, Âm Hồn Bí Triện, Phù Lục Nhập Môn, Khôi Lỗi Chân Giải. Tiên Tiên Thủy Độn là Thiên Đình Thủy Thần chuyên có thần thông, chính là Thiên Đình ban tặng, tại các loại thủy độn chi pháp bên trong, tuyệt đối là xếp hạng tại đỉnh cao nhất cấp bậc kia. Trường Sinh Ngự Ma Kinh, Âm Hồn Bí Triện, Khôi Lỗi Chân Giải ba bản thì là thủy thần tại giết chóc thiên hồ ngàn dặm bên trong tu sĩ lúc thuận tay cướp đoạt mà đến. Trường Sinh Ngự Ma Kinh chính là ma đạo bí tịch, nửa phần trước phân giảng thuật phân hóa thần niệm chi pháp, nửa bộ sau phân thì là thượng cổ thiên văn. Đỗ Ngự mặc dù trải qua Đông Hoa Nguyên Linh truyền thừa, miễn cưỡng cũng nhận ra một tiểu bộ phân, nhưng lại cũng không rõ ràng đến cùng ghi lại là loại nào thần thông. Mà Âm Hồn Bí Triện thì là quỷ đạo phương pháp tu hành một loại nhập môn công quyết. Khôi Lỗi Chân Giải thì là các loại khôi lỗi luyện chế pháp môn. Phù Lục Nhập Môn thì là thủy thần minh biên, bên trong giảm ghi lại là hắn từ các phái tu sĩ trong tay sưu tập chỉnh hợp mà đến. Phần lớn đều là một chút cơ bản phù lục, cao cấp rất ít, trong đó còn có một phần là chính hắn. Khôi Lỗi Chân Giải cùng Tiên Thiên Thủy Độn đều là Đỗ Ngự trước mắt cần sử dụng, cho nên cũng không đi ra, ngay tại cái này trong mật thất quan sát. Một đêm cứ như vậy quá khứ. Ngày thứ hai, 400 hơn thiên hồ thủy tộc đúng hạn mà tới, trước tới triều bái mới thiên hồ thủy thần. Chương 27, tụ yêu luyện bảo, kim long như ý. Các loại lễ nghi qua đi, Đỗ Ngự cũng không có tức thời để một đám thủy tộc rời đi, mà là cho bọn hắn. Giảng chính là Tiên Thiên Thủy Độn diệu pháp nhập môn cơ sở. Kỳ thật, lấy Đỗ Ngự tinh thông từ độn, điện độn hai môn kỳ môn độn căn hành, một đêm công phu, Tiên Thiên Thủy Độn cũng đã hơi biết hơn phân nửa. Nhưng bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Đỗ Ngự cho rằng hiện đang truyền thụ cho bọn hắn thật cao minh pháp quyết, rất có thể cũng không là một chuyện tốt, nhất là tại gặp mấy lần giết chóc, thực lực lớn suy lúc này. Phản chẳng bằng giúp bọn hắn nhập môn, do nó riêng phần mình lĩnh hội, sáng chế độc thuộc về mình pháp môn. Đợi đến về sau lại lần nữa trở về, bọn hắn cũng có càng sâu cơ sở, lại đi truyền thụ pháp quyết cao thâm. Đỗ Ngự làm như thế, không có một tơ một hào lòng ham muốn công danh lợi lộc, muốn bồi dưỡng cái gì thế lực ra, thuật ý là đối thiên hồ để cho mình tân sinh cảm ơn. Pháp môn kể xong, Đỗ Ngự liền để bọn hắn đi đầu trở về, chỉ là để bọn hắn ghi nhớ, tụ yêu chung gõ vang thời điểm, chính là lại lần nữa tụ tập thời điểm. Sau một lát, tàn hơn trong thủy phủ lại chỉ còn dưới Đỗ Ngự một người. Hắn tự yêu lực không gian bên trong lấy ra chấn nước đại ấn, mấy ngụm nguyên khí phun ra, chấn nước đại ấn bay lên, lập tức lại điều khiển thiên hồ sức nước, hình thành một cái phương viên ngàn trượng hình bán cầu không có nước không gian. Mượn nhờ cơ hội này, Đỗ Ngự bắt đầu sưu tập vỡ nát tránh nước bình chướng trận pháp căn cơ. Lại thêm một bộ phân ngọc thạch, bắt đầu ở tạo dựng mới tránh nước cấm pháp. Đây đều là hắn từ Tiên Thiên Thủy Độn bên trong lĩnh hội. Bất quá, hắn tạo dựng tránh nước cấm pháp lại là xa xa không cách nào cùng thủy phủ bản thân so sánh, chỉ là miễn cưỡng đem sức nước ngăn cách mà thôi, không có chút nào phòng hộ tính, cho dù là cầm bình thường binh khí gõ, thời gian dài cũng là sẽ sụp đổ. Sau khi hoàn thành, Đỗ Ngự liền bắt đầu chuẩn bị đối thân rồng luyện chế. Hắn chuẩn bị đem Ngao Khôn này tấm thân rồng luyện thành một thanh kim long như ý. Tại não hải giảm suy nghĩ tốt như ý hình dạng về sau, Đỗ Ngự liền bắt đầu nạ gì thân rồng. Bởi vì lúc này nó bất quá yêu đan tu vi, không có nguyên thần chi lực gia trì, căn bản mang không nội thân rồng, chỉ có thể một chút xê dịch. Đây là một hạng rất khô khan làm việc, may mà Đỗ Ngự cũng không nóng nảy, cũng đem cái này xem như một loại ma luyện tâm cảnh tu hành. Rốt cục, 3 ngày sau đó, Đỗ Ngự đem thân rồng bảy thành nó trong suy nghĩ bộ dáng. Ngay sau đó, Đỗ Ngự lại bắt đầu tại thân rồng dưới thân khắc họa luyện chế khôi lỗi pháp bảo trận đồ. Việc này mặc dù phức tạp, nhưng là Đỗ Ngự thân có đi thuật, phân đá nước, bình thường sự tình ngươi. Mặc dù bố trí trận đồ vật liệu không có, Đỗ Ngự chỉ có thể phá vài tòa địa cát, lấy đại lượng ngọc thạch làm căn cơ, nhưng là hết thảy hoàn thành, vẫn như cũ không đến một ngày. Trận pháp này cùng bình thường trận pháp khác biệt chính là, hết thảy có 150 cái bên ngoài giao điểm, có thể để 150 người đồng thời lấy pháp lực thôi động luyện chế. Sau đó, chính là khó khăn nhất một hạng, tại thân rồng phía trên khắc vẽ bùa chú. Bình thường luyện chế khối lỗi là dùng chu sa vẽ bùa, tiến thêm một bước người thì là dùng linh huyết. Mặc dù Đỗ Ngự trong tay cũng không ít long huyết, nhưng là Đỗ Ngự lần này lại là muốn đem kim long như ý luyện chế thành có thể cùng mình thể xác tinh thần tương hợp linh bảo, đồng thời cũng là phân thân của mình, cho nên dùng máu của mình tốt nhất. Vốn là như thế cũng không có gì, tiên đạo, ma nói đều có thật nhiều pháp bảo là như thế luyện chế. Nhưng là đặt tại gần dài 50 trượng thân rồng bên trên, liền có một chút khủng bố. Cho dù Đỗ Ngự bây giờ cũng được cho tu vi có thành tựu người, nhưng là trong thời gian ngắn, cũng không có khả năng lấy máu của mình hóa phù vẽ đầy toàn bộ thân rồng. Sau đó thời gian nửa năm bên trong, Đỗ Ngự chính là tại lĩnh hội khôi lỗi chân giải, lấy máu, vẽ bùa ba chuyện theo điểm bên trong vượt qua. Đến lúc cuối cùng một tấm bùa họa xong sau, thể xác tinh thần đều mệt Đỗ Ngự không chịu được bày tại chỗ ấy. Lúc này Đỗ Ngự cũng không còn trước đó phong thái, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt ảm đạm, hiển nhiên một cái bệnh nặng sắp chết thư sinh. Một đêm tu dưỡng qua đi, Đỗ Ngự xem ra tốt một chút. Hắn từ trên người chính mình tách ra một tia thần niệm, chui vào cự long trong nghe hoàng cung, sau đó bắt đầu dựa theo Ngao Khôn ký ức, vận chuyển lên long tộc pháp quyết. Trong khoảnh khắc, cả con rồng thân tựa hồ muốn sống tới, có một chút linh tính. Tới lúc này, Đỗ Ngự luyện chế kim long như ý cơ sở hoàn toàn đặt vững thành công. Hắn biết, là thời điểm gõ vang tụ yêu chung. Tụ yêu chung vang, sóng âm chấn động. Thời gian qua một lát, toàn bộ thiên hồ thủy tộc liền toàn bộ đổ đến. Đỗ Ngự cũng không nói khác, đầu tiên là lại tiếp lấy lần trước, giảng trong chốc lát thủy độn cơ sở. Hoàn tất về sau, nó lại hướng lên trời hồ bảy vực bảy vị linh truyền thụ càng cao hơn một tầng thứ diệu pháp. Đợi đến bảy vị linh cảm ngộ hoàn tất, Đỗ Ngự mới nói, hơn nửa năm thời gian, bản thân bố trí thành một tòa đại trận, chuẩn bị đem con rồng kia thân luyện thành một kiện linh bảo. Nhưng là bản thân còn cần lĩnh hội cái khác diệu pháp, không thể một mực ở chỗ này, cho nên quyết định từ các ngươi thay thế bản thân, nơi này thôi động trận đồ vận chuyển. Từ hôm nay lên, các ngươi bảy đại lĩnh bên trong, tự hành lấy ra một người, xuất lĩnh thuộc hạ phụ trách cung ứng đồ ăn. Còn lại 6 cái thì chia làm 2 đội, mỗi đội 150 người, thay phiên lấy pháp lực thôi động, cam đoan trận đồ không ngừng vận chuyển. Đợi pháp bảo luyện thành ngày, người người đều có ban thưởng, nếu là nửa đường phạm sai lầm, dẫn đến pháp bảo luyện chế thất bại, cũng một thể bị phạt, ngươi cùng nhưng có nghi vấn gì không? Có thể là bởi vì thiên hồ thủy tộc liên tục lọt vào tổn hao nhiều ảnh hưởng, một hồi lâu, không ai dám đứng ra đặt câu hỏi. Đỗ Ngự trong lòng cảm thán, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ thản nhiên nói, nếu là lúc này không có vấn đề, đến lúc đó ra phía trên sai lầm, bản thần thế nhưng là sẽ không lưu tình. Tuy nói bản thần tu vi không so yêu long thâm hậu, nhưng là chạm diệt các ngươi hay là rất nhẹ nhàng. Nghe được như thế, bảy đại lĩnh bên trong, rốt cục có một người đứng dậy. Đây là một con lươn tinh, Đỗ Ngự đoán chừng là trước kia cá trạch Vương Khâu dẫn tộc nhân. Chỉ nghe đạo, thủy thần điện dưới, ngài một khi bế quan, nếu là thiên hồ lại xảy ra điều gì ngoại sự quấy rầy, ta cùng nên làm như thế nào? Hỏi thật hay. Đỗ Ngự không che giấu chút nào hướng nó ném lấy ánh mắt tán thưởng, ngươi cùng đều hẳn là hướng nó học tập. Bản thân chính là thật sự thiên hồ thủy tộc xuất thân, không so thủy thần, đến từ nhân tộc, cũng không so yêu long, cường sát mà đến, bản thân là thật tâm hy vọng ta thiên hồ thủy tộc có thể sinh sống rất thoải mái. Cho nên, chỉ nếu là thật tâm phụng dưỡng bản thân, vì bản thân làm việc, bản thân biết không sẽ vô cớ tội nhân. Thoáng dừng một chút, Đỗ Ngự tiếp lời nói, tốt, bản thân hiện đang trả lời mới vấn đề. Bản thân một sợi thần niệm ngay tại yêu thân rồng thể bên trong, cùng bản thân liên hệ chặt chẽ, bất luận là xảy ra vấn đề gì, đều có thể tức thời hỏi. Còn cáo vấn đề nào khác không? Đó lấy, lại có mấy cái thủy tộc xách chút vấn đề, Đỗ Ngự cũng ôn hòa một giải đáp. Đợi đến không người nhắc lại hỏi ra lúc, Đỗ Ngự không tại trì hoãn thời gian, để bảy cái linh tự hành phân phối xong nhân thủ về sau, liền an bài người vào chỗ, cùng nhau thôi động pháp lực, vận chuyển trận pháp. Trận pháp vừa khởi động, mờ mịt linh khí lập tức diễn sinh ra đến, cùng nhau hướng thân rồng dũng mãnh lao tới. Thụ linh khí dẫn dắt, thân rồng phía trên phủ lục nhất thời toàn bộ khởi động, lóng lánh huyết sắc hào quang, ngay lập tức, cả con rồng thân tựa hồ cũng bị kín một tầng huyết sắc linh quang. Như là, 3 ngày sau, Đỗ Ngự thần niệm cảm ứng, rốt cục hiện thân rồng co lại nhỏ một vòng, vỡ vụn lân giáp huyết nhục cũng đều có chữa trị dấu hiệu, không có sinh cái gì lỗ hổng, lúc này không đang ngó chừng, thân hình lặng yên biến mất, thi triển đi thuật, tiến về từ phòng, chuẩn bị bế quan mở nê hoàng cung. Chương 28, thần thông thành cửu, dứt khoát rời núi. Từ phòng bên trong, Đỗ Ngự xếp bằng ở trong sân động, một viên nội đan hư huyền ở không trung, quay tròn xoay tròn lấy. Vô lượng màu đen từ chỉ từ 4 vách tường tràn ra đến, hướng vào phía trong đan thấm vào. Muốn thành liền bản mệnh thần thông, muốn chính là muốn có thần thông chi nguyên, làm cho có thể sinh sôi không ngừng. Yêu tộc yêu đan, cũng coi như một loại cỡ nhỏ thần thông chi nguyên, bất quá, Đỗ Ngự lúc này chỉ bất quá nội đan sơ thành, còn cần ổn định. Sau một tháng, nội đan lộ ra nhỏ một vòng, bất quá trên đó lại lượn lờ lấy một tầng có chút màu trắng đan hỏa, bốn phía rậm nhẹ cứng. Mà bên ngoài, lốt buốt, lóng lánh màu đen điện quang chi võng. Đỗ Ngự thấy thế, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là được rồi. Ngay sau đó hé miệng, nội đan liền bị thu hồi trong bụng. Sau đó, tự nhiên là muốn mở nê hoàng cung. Đỗ Ngự thần niệm nội thị, thể nội hết thảy tạng phủ khí quan đều rõ ràng rành mạch, các loại khiếu huyệt vị trí cũng hiểu rõ tại tâm. Đợi đến tâm cảnh linh minh, tạp niệm không dậy nổi thời điểm, âm tử lôi điện chân cương không vội không chậm từ trong nội đan tràn ra, lần theo kinh mạch ngược lên, rất nhanh là xong đến não vực nê hoàng cung chỗ. Vậy mà lúc này, nê hoàng cung khép kín, chân cương đi đến đây, lại vô năng lại tiến vào. Lúc đầu, chỉ cần chân cương tấn thăng chân quang thời điểm, nê hoàng cung liền có thể tự nhiên mà ra. Nhưng lúc này lấy chân cương cưỡng ép vì đó, lại là không thể xuất ruột, chỉ có thể dùng mài nước cơ vu, một chút xíu nhi sông mở khiếu huyệt. Trong nê hoàng cung bộ, chính là một cái vô biên vô hạn thức hải không gian, có thể dung nạp bất kỳ lực lượng nào, nhưng là ngoại bộ lại là 10 điểm yếu ớt. Ở trong quá trình này, hơi không cẩn thận, liền có khả năng đem nê hoàng cung tổn thương. Tính mệnh ngược lại là không ngại, chỉ là đời này thực lực, cũng chỉ có thể đến đây, lại vô năng tiến thêm một bước. Trừ phi là đoạt xá trung sinh, thay cái lô đỉnh. Bên ngoài ra yêu đang tế luyện kim long như ý, cũng không phải thời gian ngắn có thể thành tựu, cho nên thời gian của hắn là phi thường dư dả, cũng không cần quá mức sốt ruột. Đỗ Ngự cách làm thật giống như mái hiên nhà trước tích thủy, xuyên thạch thành lỗ, từng giờ từng phút đem ôn hòa pháp lực hướng khiếu huyệt khe hở thẩm thấu, đem nó chống ra, hình thành một cái thông đạo. Công chính hướng cùng, công bằng, không vội không chậm, chính là tiên gia luyện pháp số 1 tốt chi cảnh. Đỗ Ngự cứ như vậy từng giờ từng phút mở lấy nê hoàn cung thông đạo. Trong núi luyện pháp không biết năm. Rất nhanh, hơn 3 năm thời gian cứ như vậy qua đi. Phúc. Âm tử lôi điện chân cương lại một lần nữa xông lên phía trên kích thời điểm, đột nhiên trong đầu một tiếng vang nhỏ, Đỗ Ngự cảm giác pháp lực xuyên phá một tầng màn mỏng, tiến vào một cái tối tăm mở mị không gian, lập tức lại hỉ, rốt cục thành công. Cái này sợi chân cương, Đỗ Ngự cũng không vội lấy thu hồi, mà là kế tiếp theo phồng lên nội đan, từng đợt chân cương, có như sóng biển, một lần cọ rửa tẩy phạt, phải đem cái thông đạo này cho vững chắc xuống. Như là, lại trôi qua một ngày, Đỗ Ngự cảm giác thông hướng nghe hoàn cung thông đạo không còn có co vào cảm giác, mới ngừng lại. Lúc này, Đỗ Ngự lập tức đem quanh thân toàn bộ pháp lực thu nhiếp mà lên, liễm nhập trong nội đan. Sau đó, nội đan quay tròn nhấp nhô, lần theo kinh mạch, chui vào trong nghe hoàn cung. Cùng lúc đó, thể nội tam hồn thất phách cũng tận đều hợp một, tiến vào trong nghe hoàn cung. Đến tận đây, bản mệnh thần thông xem như sơ bộ thành tựu, mà Đỗ Ngự bản thân nhưng lại biến thành một cái hào không pháp lực người bình thường. Trong nghe hoàn cung, Đỗ Ngự linh hồn niệm lực điều khiển nội đan bắn ra vô số đạo âm từ lôi điện, hướng bốn phương tám hướng oanh kích. Không gian bên trong, tối tăm mở mịt khí thể lập tức bị ép mở, hình thành một vài trượng phạm vi âm từ lôi điện tinh vân. Lại trôi qua nửa tháng, tiểu thuyết. Bản Tẹt Đỗ Ngự đã đem màu đen từ điện tinh vân khuyết trương đến trăm trượng phương viên. Lúc này, hắn đã cảm thấy kia màu xám khí thể đối tinh vân áp bách, lập tức minh bạch, cái này không sai biệt lắm chính là cực hạn của mình, cũng không vội tiến vào, nhất thời đình chỉ. Đỗ Ngự rốt cục tại gần 4 năm sau, thành tựu bản mệnh thần thông. Hắn khoan thai đứng dậy, thần niệm điểm thân khẽ quấn, cẩn thận xem xét, làm sao cũng hiện không được mảy may yêu khí, trên mặt rốt cục lộ ra tiêu dung. Lúc này, Đỗ Ngự đủ khả năng thi triển pháp thuật, chỉ còn lại có bản mệnh thần thông diễn sinh ra đến. Hết thể có âm từ khói nhẹ, âm từ lôi điện thần lưới, thái âm nguyên từ thần lôi, đại địa chân từ phi độ thuật, cửu khúc điện độ năm hạng. Mà còn lại, như là đi thuật, siêu hồn bí thuật, yêu lực không gian loại hình cần pháp lực duy trì bí pháp, lại là không thể lại dùng, cần phải trùng tu pháp lực về sau mới được. May mắn, Đỗ Ngự độ kiếp trước đó, tại thiết giáp trong vương phủ vơ vét thời điểm, tìm tới một kiện tu sĩ thường dùng chữ vật chi bảo, Càn Khôn Cẩm Nang. Tuy nói không gian không lớn, cũng là có thể chứa hắn mấy món pháp khí, cũng là khỏi phải suốt ngày đeo ở trên người. 4 năm thời gian, Đỗ Ngự thực lực cũng vô quá lớn tinh tiến bảo. Bất quá, so với nhân loại thân phận, Đỗ Ngự mình nhận là tất cả đều là đáng giá. Đỗ Ngự thần niệm giao cảm, cùng mình lưu tại thân rồng thể nội thần niệm tương liên hệ, lập tức minh bạch, Kim Long Như Ý không được bao lâu, cũng muốn luyện chế thành công. Lập tức dương ra đại địa chân từ phi độ thuật, bay về phía Thiên Hồ thủy phủ. Đỗ Ngự vừa hiện hình, lập tức dẫn tới những cái kia ở một bên thay phiên nghỉ ngơi tiểu yêu nhóm cùng nhau tiến lên bài kiến. Đỗ Ngự thấy kia thân rồng lúc này chỉ còn lại có xích 2 chiều dài, cũng có chút mừng rỡ. Lập tức giảm giao cảm tiểu yêu nhóm thể nội pháp lực tinh tiến vào về sau, liền ngồi tại mình ngọc trên này, bắt đầu. Sau đó nguyệt hơn thời gian, Đỗ Ngự bỗng nhiên trở nên bận rộn. Ban ngày, hắn tại trên bờ ngóng nhìn bầu trời kia hơi có vẻ phải ảm đạm mặt trời, dựa theo Thái Dương thần kinh cơ sở công phu, thu nhiếp mặt trời chân hỏa tinh hoa, lại phối hợp long đan, trùng tu pháp lực. Ban đêm, nó một mặt lưu ý lấy Kim Long Như Ý cuối cùng thành hình, một mặt vì thay phiên nghỉ ngơi tiểu yêu, một mặt còn đem tiểu yêu nhóm binh khí tiến hành chủ luyện, tăng thêm mấy tầng trận pháp, hình thành pháp khí. Một ngày, đột nhiên nghe được một tiếng nổ đùng, trận pháp vỡ vụn, mà thân rồng cũng hoàn toàn hóa thành thước dài như ý chi hình, kim chói, chói mắt sinh huy. Kia vô hình long uy, khiến cho một đám tiểu yêu căn bản cũng không dám tới gần. Đỗ Ngự vẫn đang lưu ý lấy Kim Long Như Ý cuối cùng thành hình, gặp tình hình này, lúc ấy vô đỉnh đầu, nê hoàng cung mở ra, lốt bút, trăm ngàn đạo âm từ lôi điện bay ra, kết thành một trường thần lưới, đem Kim Long Như Ý lồng tại bên trong. Kim Long Như Ý có Đỗ Ngự thần niệm ở bên trong, cũng như nhũ yến về tổ, rất thuận theo theo âm từ lôi điện thần lưới, tiến vào Đỗ Ngự trong nê hoàng cung. Đây là linh bảo mới có năng lực, còn lại pháp bảo là không có năng lực như thế. Kim Long Như Ý luyện chế thành công về sau, Đỗ Ngự cũng không có tức thời liền đi, mà là kế tiếp theo vì tiểu yêu nhóm luyện chế pháp khí, thẳng đến mỗi người binh khí trong tay đều trùng luyện một lần. Tuy nói những pháp khí này đều chỉ có một ít rất đơn giản công năng, nhưng ở trong quá trình này, Đỗ Ngự luyện khí trình độ thẳng tắp lên cao. Cuối cùng, Đỗ Ngự tại dùng tiểu yêu nhóm dâng lên thiết mẫu mỏ, vì chính mình cũng luyện chế một thanh trường kiếm về sau, rốt cục không tại dừng lại. Tại khuyên bảo bảy cái linh muốn tương hỗ hợp tác, cộng đồng thủ hộ thiên hồ về sau, Đỗ Ngự nhẹ lướt đi. Chương 29, thế gian không tĩnh, đi ra ngoài gặp quỷ. Một thanh niên, một bộ thanh sam, hông đeo trường kiếm, đi bộ nhàn nhã, hành tẩu tại thanh thiên phía dưới, thương vân trong núi. Thanh niên mặc dù là tại hành tẩu, nhưng là độ lại một chút cũng không chậm, vừa mới còn tại đỉnh núi, sau một khắc liền đến được sườn núi. Người này tự nhiên chính là rời đi thiên hồ Đỗ Ngự. Đỗ Ngự rất rõ ràng, thế giới loài người cùng trời hồ là một cái hoàn toàn địa phương khác nhau. Bản lĩnh của hắn, mặc dù tại thiên hồ bên trong có thể xưng hùng, nhưng là ở bên ngoài, e là cho dù không được cái gì. Cho nên, ẩn tàng thần thông của mình là tất nhiên. Vì có thể rời núi sau có thể thích ứng, Đỗ Ngự tại trong núi rừng hành tẩu, cũng không có thi triển đại địa chân từ phi độn thuật hoặc là cửu khúc điện độn, mà là lựa chọn xúc địa thuật cùng giáp ngựa thần hành phủ. Xúc địa thuật chính là hậu thổ thật kinh bên trên pháp thuật, nếu là tu đến cực hạn, vừa xài bước qua, chính là vạn dặm sơn hà. Bất quá, lấy nó lúc này yếu ớt mặt trời chân khí, bất quá có thể thi triển ra thức tỷ lệ thành tức tình trạng thôi. Giáp ngựa thần hành phủ thì là xuất từ phụ lục nhập môn, nếu là cấp cao nhất phụ lục, gia trì về sau, cũng có thể như gió nhẹ lướt qua, không lưu vết tích. Mà Đỗ Ngự lúc này thi triển đi ra, chỉ có thể gia tăng rất ít một chút. Bất quá, Đỗ Ngự lấy long huyết thay thế chu sa, hiệu quả nhưng vẫn là tốt hơn không ít. Hai mái hiên kết hợp, Đỗ Ngự hành tẩu độ cũng không thể coi là chậm. Đỗ Ngự rời đi thiên hồ về sau, tâm tình một mực rất vui sướng, duy có một chút tiếc nuối, đó chính là không có thể đem thai nghén nó huyền lý chi thân trăm trượng từ ngọc thần phong. Từ ngọc thần phong như tiến hành luyện chế, nhất định là bên trên thượng thừa linh bảo, làm sao? Nó bây giờ thực lực có hạn, luyện chế từ phong cần thời gian quá dài, chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau. Trong lòng của hắn đã có lập kế hoạch, ngày khác nó như tu thành nguyên thần, nhất định trở về lấy ra từ phong, luyện chi vì bảo. Nếu là không thể, cũng chỉ có thể mặc kệ lưu tại thiên hồ. 3.000 dặm thương vân núi, trong một ngày, Đỗ Ngự là xong qua ngàn dặm. Thiên hồ tứ phương ngàn dặm bên trong, đều là năm đó thủy thần sát phạt ra cấm địa, không còn ngoại lai tu sĩ, cho nên rất là an toàn. Đỗ Ngự thần niệm mặc dù cũng đang không ngừng quan sát lấy, nhưng là trong lòng vẫn có chút nhẹ nhõm. Ngàn dặm thoáng qua một cái, Đỗ Ngự lập tức không dám thất lễ, gấp bội cảnh giác. Lúc này, trời đã vào đêm, mây đen che nguyệt, đưa tay không thấy được năm ngón. Nếu là thường nhân, như thế ban đêm lên núi săn bắn đường, tự nhiên là không được. Nhưng là Đỗ Ngự hai mắt, lại có thể thấu xem trên dưới 100 trượng bầu trời đêm, tự nhiên không ngại. Rộng lớn thiên địa, một người độc hành, tự nhiên là có chút cô tịch. Cho nên Đỗ Ngự đang đi đường đồng thời, cũng không ngừng hư không vẽ bừa, xác minh lấy trong lòng mình sở ngộ. Vội vàng không hơn trăm dặm, Đỗ Ngự đột nhiên cảm thấy phía trước có một cỗ nồng đậm âm trầm chi khí nhanh chóng áp sát tới, lập biết có biến. Thân niệm vội vàng tinh tế cảm ứng, như là cường giả, lập tức thi triển cửu khúc điện độn, đường vòng chạy trốn lớn dần, nếu thực lực không mạnh, thì tiến lên cùng đánh một trận, cũng thật nhiều chút kinh nghiệm thực chiến. Cái này 15 năm đến, Đỗ Ngự nhìn như tinh tiến vào thần, pháp bảo cũng có nhiều thu hoạch, nhưng kia đều bất quá là cơ duyên xảo hợp, lại thêm kiếm tiện nghi, đánh hôn mê mà đến thôi. Bỏ này mà bên ngoài, chỗ trải qua chiến đấu, đều là lấy mạnh hiếp yếu, thắng được có chút nhẹ nhõm. Mặc dù, cử động lần này phù hợp binh gia chính ý, nhưng là tại thế giới loài người hành động, biến số nhiều hơn, chắc chắn sẽ không lại như trước đó như mình mong muốn, kinh nghiệm chiến đấu là nhất định phải có. Đỗ Ngự trùng tu, lúc này mặc dù cảnh giới bất quá chân khí kỳ, nhưng là thần niệm lại là không hư hại mảy may, ngược lại càng có tinh tiến bảo. Liếc nhìn phía dưới, lập tức hiện người đến chính là 10 người, không, phải nói là 10 cái quỷ. Vì cái kia quỷ tướng, hẳn là kết thành quỷ đan, còn lại 9 cái, đều bất quá là chân cương kỳ thôi. Lúc này, Đỗ Ngự quyết định ra vẻ không biết, tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, không kịp hai bước, một đoàn âm phong đã phá đến trước mắt. Âm phong rừng, hiện ra một cái quỷ tướng cùng 9 cái quỷ binh chân hình. Bọn hắn từng cái, đều là âm hồn chi thể. Vì quỷ tướng, thân thể ngưng thực, đã gần như chất thịt. Hắn một thân tướng quân lân giáp, eo theo trường kiếm, nếu không phải là hai mắt xanh biếc, một thân âm khí, hiển nhiên một cái xa trường chiến tướng. Còn lại 9 cái quỷ binh, pháp lực còn thấp, dù cũng áo bào, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn thấy bọn hắn kia gần như trong suốt thân thể. Tướng quân, huyết khí nồng đậm, còn có tu luyện khí tức, tốt huyết thực a. Quỷ tướng kia chưa mở miệng, nó bên người một cái quỷ binh liền giành nói. Còn lại quỷ binh cũng đều liên tục gật đầu, quỷ kêu liên tục. Đỗ Ngự từ bọn hắn ánh mắt tinh sáng, miệng lớn mở ra, đầu lưỡi co rối không ngừng liền biết, nếu không phải là không có quỷ tướng mệnh lệnh, chỉ sợ những quỷ binh này đã sớm nào lên, đem nó gặm sạch sẽ. Quỷ tướng lại là cái có kiến giải người, thấy Đỗ Ngự không thấy chút nào bối rối, dừng lại rằng co, lập tức liền minh bạch, cái này xem ra bất quá có chút tu vi chân khí người trẻ tuổi nhất định có gì đó cổ quái. Người là ai? Quỷ tướng hỏi. Hắn có chút hoài nghi Đỗ Ngự là Thương Vân núi phụ cận Vân Quốc con em thế gia, bởi vì Đỗ Ngự lúc này mặc trên người thanh sam, chính là thủy thần phục sức. Mặc dù là trong đó bình thường nhất một kiện, nhưng vẫn như cũ hiển thị rõ lộng lẫy chi khí. Vân Quốc chính là một cái đại quốc, có 3 triệu dặm, cao thủ rất chúng, trong đó 10 cái đại thế gia bên trong ngay cả điệu tiên cấp cao thủ cũng có, hắn lại là không muốn tùy tiện trêu chọc. Mà lại, những gia tộc này trực hệ tử đệ, tu vi không luận cao thấp, luôn có mấy món bí bảo hộ thân, muốn đánh giết cũng không dễ dàng. Quỷ tướng vốn cho rằng Đỗ Ngự sẽ nói mấy câu nói mang tính hình thức, đưa mấy món lễ vật để cho mình nhường đường. Ai ngờ, Đỗ Ngự nhọn miệng cười, thản nhiên nói âm thanh, người qua đường mà thôi, không cần cố kỵ. Lời nói là hậu, thế mà vượt lên trước tiến công, dưới chân hơi biến hóa, liền tới đến ngoài cùng bên trái nhất quỷ binh trước người, bên hông trường kiếm rút ra, một kiếm đâm thẳng hướng quỷ binh tinh khí chi nguyên. Một kiếm này, khi thật có thể nói là nhanh so thiểm điện, gần người thời điểm, trên trường kiếm hiện lên một vòng kim mang, như xuyên đậu hũ, dễ như trở bàn tay gai đi vào. Quỷ binh một tiếng hét thảm, trong suốt thân hình bắt đầu tan rã, từng tia âm khí bốn phía. Nhưng đừng lãng phí. Đỗ Ngự trong miệng nói, lấy ra một quả ngọc phù, đem kia chưa tan hết âm hồn chi khí thu hút trong đó. Sau đó thuận tay một tấm đùa vẽ lên, một viên thần quỷ đao binh phù liền như vậy chế thành. Một tên quỷ binh tổn thất, đối với quỷ tướng đến nói, cũng không thèm để ý, nhưng loại này không chút kiêng kỵ thái độ, lại chọc giận hắn. Lúc ấy giống to một tiếng, thằng ngãi danh ngươi dám. Ngay sau đó, quỷ tướng rút ra trường kiếm của mình, chính là một kiện trắng toát, xen lẫn vô số điểm sáng màu xanh lục nhi bạch cốt kiếm. Quỷ tướng hướng phía Đỗ Ngự một chỉ, liên tiếp mấy chục điểm lục sắc âm lân hỏa tinh bị chấn ra, hợp thành một đầu bích tuyến, như bắn về phía Đỗ Ngự cổ. Mà còn lại 9 cái âm hồn quỷ binh, cũng đều cắt vác lên binh khí, chém vào hướng Đỗ Ngự trên thân cắt chỗ yếu hại. Đồng thời, ra 9 đạo âm phong, quấn quanh định trụ Đỗ Ngự thân hình. Đỗ Ngự không chút nào hoảng, mặt trời chân khí vận khởi, trên trường kiếm kim quang trong vắt, điểm thân khẽ quấn, định thân âm phong lập tức bị chặt đứt, đồng thời xúc địa thuật dừng ra, Nazi ra phong tỏa ngoài vòng tròn, cũng làm cho mở âm lân hỏa tuyến công kích. Bất quá, cái này âm lân quỷ hỏa nhận quỷ tướng khống chế, như giỏi trong xương, vẫn như cũ bắn đi qua. Mà lúc này, quỷ tướng cũng nháy mắt đuổi đến, một kiếm đánh xuống, tiếng gào chói tai. Đỗ Ngự trường kiếm vung lên, tới giao kích, nhất thời kim, lục đốm lửa bắn tứ tung. Hừ, coi như có mấy phần bản sự. Bất quá đáng tiếc, cuối cùng muốn trở thành ta trong nhân ăn. Quỷ tướng cười lạnh một tiếng. Đỗ Ngự cảm thụ được có mấy phân tê dại cánh tay, cũng không chịu được vì quỷ tướng lực lượng cảm giác đến chấn kinh, phải biết, thân thể của hắn thế nhưng là nhận qua lôi kiếp tẩy lễ. Bất quá ngẫm lại cũng thế, dù sao đối phương nhiều một thân hạo nhiên chân cương gia trì. Sau đó, Đỗ Ngự không tại cùng quỷ tướng liều mạng, xúc địa thuật liên tục dừng ra, bắt đầu tới du đấu. Không quá nửa khắc, liền có mấy phân hiện tượng hoàn sinh. Đỗ Ngự minh bạch, đây là 8 cái âm hồn quỷ binh nhiều lần hạn chế hành động của mình bố trí. Lập tức từ càn khôn trong túi gấm lấy ra 8 cái Thái Dương thần châm, bay đánh ra ngoài. 8 đạo kim quang bay qua, 8 tên âm hồn quỷ binh không đề phòng, lúc này chúng chiêu, bị mặt trời chân hỏa luyện thành hư vô. Đáng tiếc kia thân âm khí. Đỗ Ngự cũng cảm thán, không có kia 8 cái quỷ binh ràng buộc, Đỗ Ngự làm ra tất cả vô liếng, tiến hành du đấu, lại trôi qua một lát, Đỗ Ngự chân khí gần như hao hết, lúc ấy không dám ở đùa lửa, lấy ra trời một huyền băng xích, huyền âm lánh diễm huy sái phía dưới, lúc ấy đem hiện tượng hoàn sinh thế cục chậm được dừng một chút. Ngay sau đó, âm từ lôi điện thần lưới vào đầu chụp xuống, cường đại tư lực, lập tức lôi kéo quỷ tướng một thân áo giáp chia 5 x 7, thân hình cũng lắc lư không thôi. Lại thêm lôi điện oanh minh, nhất thời làm cho quỷ tướng có mấy phân không biết làm sao. Thừa cơ hội này, Đỗ Ngự lại lần nữa bắn ra 9 cái Thái Dương thần châm, phong bế quỷ tướng quanh thân quan khiếu, đem nó định trụ. Chương 30, con đường không rõ, trà trộn Vân Quốc. Đỗ Ngự rất quen chi cực chỉ một ngón tay, âm từ lôi điện thần lưới lập tức hóa thành một cái cự đại màu đen mây tuyển, từ lôi điện tam trọng lực lượng hợp lực xoắn một phát, quỷ tướng âm hồn thể nhất thời bị rạo vỡ nát, ý thức, quỷ đan đều bị thu hút trong đó. Kia cường đại âm hồn khí tức lập tức bắt đầu tán diễn. Đỗ Ngự biết, cái này quỷ tướng âm hồn khí cùng quỷ binh khác nhau rất lớn, cũng được cho một kiện không sai vật liệu luyện khí, lúc ấy lấy ra một kiện bình ngọc, đem nó thu vào, chuẩn bị có thời gian luyện chế một kiện âm hồn đâm hoặc là một bộ âm hồn châm. Ngay sau đó, Đỗ Ngự bắt đầu lục soát quỷ tướng ý thức. Sau một lát, Đỗ Ngự liền hiểu rõ mảnh rừng núi này tình huống. Chỗ này phụ cận trăm dặm địa giới đều là một cái yêu đan hậu kỳ quỷ vương địa bàn. Nó thủ hạ có tứ đại quỷ tướng, 200 hơn quỷ binh, ở lân cận cũng coi là thanh danh có phần vang. Đỗ Ngự tại Thiên Hồ thời điểm, thông qua Long Thần Ngao Khôn, Nguyên Dương Tử cùng lão ba tinh ý thức, liền đã đối trong nhân thế tình huống căn bản có hiểu một chút. Biết đương kim nhân giới, tiên, yêu, ma, quỷ cùng múa, mà mỗi một cái thế lực nội bộ cũng phân có rất nhiều chi nhánh. Tỷ như tiên đạo, liền chia làm 10 châu ba đảo hải ngoại của tiên, động tiên bên trong đại lục của tiên, làm theo ý mình tán tiên cùng năm đó bởi vì giáo phái chi tranh thất bại mà bị xa lánh bảng môn tiên nhân tứ đại loại. Những này lớn thế lực nhỏ ở giữa đã tương hỗ hợp tác, lại tranh đấu lẫn nhau, có thể nói là hỗn loạn chi cực. Lúc đầu, Đỗ Ngự còn tưởng rằng những này cách mình tương đối xa, cái kia giảm ngờ tới, phương từ đi ra ngoài, liền gặp người trong quỷ đạo. Lập tức giảm, cẩn thận chi tâm, càng tăng lên mấy phân. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Thái Dương thần châm thu hồi, đồng thời đem nơi này khí tức làm cho hỗn loạn bắt đầu, dễ dùng phải hắn người không thể thông qua khí hơi thở truy xét đến trên người mình. Hết thể giải quyết về sau, Đỗ Ngự lúc này bắt đầu kế tiếp theo đi đường. Có quỷ tướng ý thức chỉ dẫn, Đỗ Ngự có ý thức tránh đi kia quỷ vương chỗ khu vực, lặng yên không một tiếng động ra mảnh rừng núi này. Thông qua tại trên người quỷ tướng đạt được linh cảm, Đỗ Ngự mỗi tiến vào một cái mới khu vực, liền sẽ tìm kiếm nghị cách chém giết nơi này một trong đó cùng tầng cấp người hoặc là yêu, lấy được phải mình muốn biết đến tin tức. Kể từ đó, Đỗ Ngự đã đạt được rèn luyện, cũng dùng thời gian ngắn nhất đi ra Thương Vân Sơn Mạch. Thương Vân Sơn Mạch chính là Vân Quốc Nam Bộ bình chướng. Ra Thương Vân núi chính là một mảng lớn bình nguyên. Đỗ Ngự đi một chút lúc, liền hiện quan đạo, xuôi theo đường này đổ mà đi, vết chân cũng dần dần nhiều hơn. Hoa nửa ngày thời gian, Đỗ Ngự rốt cục nhìn thấy chuyển thế 15 năm đến người đầu tiên tộc thành thị. Cửa thành lầu trên có hai cái to lớn cổ triện, liền mây, Đỗ Ngự đột nhiên cảm thấy, chuyển thế cũng không phải là không có chỗ tốt, tối thiểu, như thế thuần khiết cổ điện khí tức, không phải là cái gì người đều có thể cảm thụ được. Đỗ Ngự tâm tình, liền như vậy không hiểu thư sướng. Hắn ngang dạo chơi, đi hướng cửa thành. Ngoài cửa, một đội tuần thành binh sĩ tại kia giảm thu vào thành thuế. Đỗ Ngự trải qua thời điểm, kia vị tiểu tướng chẳng những không có thét ra lệnh nộp thuế, ngược lại đứng dậy xoay người gửi lời chào. Đỗ Ngự tâm tình đang tốt, lại là cười nhạt nói, ta cũng không phải cái gì thế gia hoàn cố, không chiếm cái này tiện nghi. Nói, ném cho hắn một cái thượng phẩm ngọc bội. Kia tiểu tướng vội vàng cười làm lành nói, là, công tử anh tư bất phàm, tương lai nhất định là muốn bái tướng nhập cát. Đỗ Ngự cũng không nghe hắn líu lo không ngừng lấy lòng, trực tiếp tiến vào thành. Vừa mới, hắn liếc thấy xuyên kia tiểu tướng thực lực, bất quá là thoáng có chút khí cảm mà thôi, trong lòng còn có mấy phân cho rằng lao ba tinh cùng trong ý thức tình báo không quá chuẩn xác. Nhưng khi nó vào thành về sau, căn bản không cần tận lực cảm ứng, lập tức liền hiện vô số tu sĩ khí tức, trong đó nội đan có thành tựu ước chừng có mấy chục cái, chân cương, chân khí kỳ tối thiểu mấy trăm. Về phần còn có hay không cái khác gần tàng cao nhân, vậy thì không phải là Đỗ Ngự có thể nhìn ra. Bất quá từ trong cửa thành bên ngoài hoàn toàn khác biệt cảm ứng đến xem, rất rõ ràng cái này trên tường thành bố trí một chút cấm pháp, mà lúc trước hắn lại không nhìn ra. Bởi vậy suy đoán, cái này liệt mây trong thành có lẽ còn là có cao người thủ hộ. Đỗ Ngự biết trên thế gian hành tẩu tiền là không thể thiếu, đi đầu dùng một gốc cây san hô đổi 2.000 lượng hoàng kim làm thông thường tiêu phí. Sau đó hắn không nhanh không chậm ở trong thành dạo chơi một ngày, chân chân chính chính cảm thụ một chút cổ nhân sinh hoạt. Thẳng đến vào đêm lúc phân, hắn mới tìm một cái không sai khách sạn ở lại. Theo lý thuyết hắn muốn ra biển, tiến về 10 châu ba đảo cầu tiên học đạo, lẽ ra đi hướng đông mới là, nhưng là hắn căn bản cũng không biết đường xá. Còn nữa, cho dù là biết đường, hắn này một ít thực lực cũng không dám độc thân sông sáo vạn dặm hải vực. Kia trên đường đủ loại nguy hiểm, 89/10 có thể để cho vẫn lạc tại trên đường. Bất quá, thông qua đã biết tư liệu, hắn lại là biết, trong lúc thiên ma nhất tộc công hám thiên giới, không ngừng hướng phía dưới giới thẩm thấu thiên ma khí, Newton đem thế gian hết thảy đồng hóa vì thiên ma tộc thời khắc, thiên đạo vì miễn đi hoàn toàn suy sụp, đối thiên tư tuyệt hảo tu đạo chi tài là phi thường khát vọng. Ma Vân Quốc chính là thiên đạo khống chế quốc gia. 10 đại động thiên bên trong Ủy Vũ động thiên, 36 tiểu động thiên bên trong Hành Sơn động thiên, Kim Hoa Sơn động trời, Đào Viên Sơn động trời đều tại đây địa. Cho nên, mỗi một năm đều có đến từ 10 châu ba đảo tiên nhân đến đây Vân Quốc chọn lựa truyền nhân. Đỗ Ngự chính là chuẩn bị thông qua những này tiếp dẫn tiên nhân tiến vào 10 châu ba đảo. Không nói đến hắn tu tập Thái Dương thần kinh, lại có thuần dương liệt hỏa kiếm, Thái Dương thần châm những này sự vật, hoàn toàn có thể lấy Nguyên Dương tử trước khi chết truyền người thân phận hôn đem đi vào, đơn thuần nó bị lôi kiếp tẩy phạt qua đi, tuyệt đối bên trên thượng thừa tư chất tu luyện, cũng tuyệt đối có thể được tuyển chọn. Bởi vì cái gọi là có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Một đêm trôi qua, Đỗ Ngự vừa mới rời giường, khách sạn trưởng quỹ liền đem hắn cần thiết tư liệu toàn bộ viết đến trên giấy đưa tới. Sau khi xem, Đỗ Ngự hiện trên thực tế so nó chính mình tưởng tượng còn tốt hơn. Bởi vì 10 châu ba đảo tiên nhân bên trong thường trú kinh sư Mây Thành liền có Nguyên Dương Tông một tên trưởng lão. Bởi vì lúc này còn không đến tháng 5, khoảng cách tháng 10 năm 10 châu ba đảo tiếp dẫn truyền nhân phi thuyền đến còn có hơn 5 tháng, cho nên Đỗ Ngự cũng không định lập tức tiến về kinh thành, mà là chuẩn bị một đường du lãm lấy tiến về, chỉ cần không chậm trễ thời gian là được. Dù sao một khi tiến về hải ngoại tu tiên, nghĩ muốn lần nữa trở về chỉ sợ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm. Tại Liệt Mây Thành nhàn du lịch 3 ngày, đem tất cả danh thắng chi địa đều nhìn toàn bộ về sau, Đỗ Ngự mới thuê cỗ xe ngựa, một đường tiến về kinh thành Mây Thành mà đi. Mà tại Liệt Mây Thành 3 ngày thời gian dặm, Đỗ Ngự cũng không phải là hoàn toàn ở đi dạo, hắn đem từ thủy phủ mang tới quần áo hoàn toàn tiêu hủy, thay đổi Vân Quốc bản địa phục sức, đồng thời đem Thái Dương thần châm, Thuần Dương liệt hỏa kiếm dùng một cái hộp ngọc trang lên, tùy thân lấy một bao quần áo mang theo. Hắn cần để cho mình lại vào kinh trước đó, hoàn toàn lột xác thành một cái gặp được kỳ ngộ người bình thường. Mà những này, tự nhiên là càng chuẩn bị sớm càng tốt. Chương 31, sơ sơ quá quan, tiên đạo có cửa. Tháng 9 ngày cuối cùng, Đỗ Ngự ngồi xe ngựa, thản nhiên tiến vào kinh thành. Vào thành về sau, Đỗ Ngự vẫn không có trực tiếp đi cung phụng viện tìm tên kia Nguyên Dương Tông trưởng lão Nguyên Phong Tử, bởi vì hắn đối Nguyên Phong Tử còn chưa đủ hiểu rõ. Nguyên Phong Tử, thân là chú thế địa tiên, tự nhiên không phải ai cũng có thể tới gần. Mặc dù nói hắn đã đi tới Vân Quốc 3 năm thời gian, nhưng là ngoại giới hiểu rõ, phần lớn là nó xuất thủ giao chiến tình huống, đối với nó chân chính tính cách cũng không hết sức rõ ràng. Đối với Đỗ Ngự đến nói, cái này tự nhiên là không đủ. Phải biết, Nguyên Dương Tử thân là trưởng môn đích mạch truyền nhân, hắn pháp khí thuần dương liệt hỏa kiếm, Thái Dương thần châm, đều là thượng phẩm pháp bảo. Mà Đỗ Ngự hết lần này tới lần khác lại là một cái thực lực yếu ớt, rất dễ bắt nạt người, nếu là cái này Nguyên Phong Tử chính là một cái tâm tính có chút tham lam, thích chiếm món lời nhỏ người, kia Đỗ Ngự trước đi tìm, nói không chừng liền có thể bị diệt khẩu đả bảo, thậm chí ngay cả công lao đều sẽ bị đoạt. Những này đều cần Đỗ Ngự mình đến đây hiểu rõ. Cung phụng viện tại Mây Thành là cái có thụ người tôn sùng địa phương. Bởi vì mỗi lần cùng phương Tây Âm Ma quan hệ ngoại giao chiến, bọn hắn đều là chiến đấu tại tuyến đầu tiên. Cung phụng viện ở vào Mây Thành Nam Bộ, cùng Hoàng Thành tiếp giáp. Nội bộ dựa theo tiên đạo nội bộ thế lực khác biệt, chia làm 4 vườn, theo thứ tự là 10 châu vườn, Động Tiên vườn, Tán Tiên vườn cùng Độc Hành vườn. 10 châu trong vườn cung phụng tự nhiên là 10 châu ba đạo tiên gia, Động Tiên vườn thì là đại lục từng cái động thiên tiên nhân, Tán Tiên vườn thì phần lớn là độc lập chuyển thừa hoặc là thu hoạch được kỳ ngộ mà thành tiên tán lưu, còn Độc Hành trong vườn, ở lại thì là bảng môn tà đạo tiên nhân. Cái gọi là bảng môn tà đạo, bất quá là năm đó bởi vì giáo thống chi tranh thất bại, mà lọt vào đả kích nghiêm trọng bị trách là tà ma môn phái. Nhưng là nó đến cùng thiên ma tộc dạng này thiên ngoại dị tộc khác biệt, giá trị này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm, bọn hắn lại lần nữa bị thuộc vì tiên đạo. Bởi vì gọi bảng môn vườn hoặc là tà đạo vườn dù sao không ổn, lại thêm tính cách của bọn hắn cũng đều là 10 điểm đặc lập độc hành, cho nên được gọi là độc hành vườn. Trong đó 10 châu trong vườn phân 10 các, phân biệt đối ứng Đồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng, Đẹp Dung, Lãng Nguyện, Giao Chỉ, Xích Thành, Cửa Trước, Đào Nguyên, Tử Phủ 10 châu. Đỗ Ngự đã biết Nguyên Phong Tử ở tại cung phụ viện, 10 châu trong vườn Doanh Châu các, bởi vì Nguyên Dương Tông chính là lên đảo Doanh Châu đại phái đệ nhất, cho nên nó liền quyết định từ tại Doanh Châu trong các hầu hạ đồng tử, thị nữ cùng hạ nhân bắt đầu. Đương nhiên, hắn là sẽ không lấy mình bản tướng xuất hiện. Thông qua 3 ngày tin tức siêu tập hiện, Nguyên Phong Tử tại những hạ nhân kia trong mắt hình tượng tốt vô cùng, thậm chí có thể nói là một cái người hiền lành hình tượng, mỗi ngày đều là cười ha hả. Cung phụng viện 4 trong nội viện, tiên nhân ở giữa tranh chấp, có rất nhiều đều là từ hắn điều giải. Nói tóm lại, Nguyên Phong Tử hay là rất phù hợp tiên gia cao nhân hình tượng. Bất quá, Đỗ Ngự đối cái này không cảm thấy hứng thú, hắn chỉ cần xác định Nguyên Phong Tử không đến mức đối mặt trí bảo, nảy sinh hung tâm cũng yên lòng. Cái này không thể nói Đỗ Ngự cảnh giác quá nặng, thật là quá mức yêu quý mình cái mạng này. Cái này không gì đáng trách, vô luận là cái kia thu hoạch được tân sinh người, bọn hắn đối mạng của mình đều là vô song quý trọng. Mà Đỗ Ngự hoa 15 năm thời gian, từ một cái yêu tộc một lần nữa trở thành người, cái này liền càng không dễ dàng. Hôm sau, Đỗ Ngự đổi một thân đạo bào, đeo lấy bao phục, tiến về cung phục viện. Tới cửa sân chỗ, Đỗ Ngự đối thủ vệ tướng quân nói, xin giúp ta thông báo một chút, liền nói Đỗ Ngự phụng Nguyên Dương đạo trưởng di mệnh, đến đây tiếp Doanh Châu các Nguyên Phong trưởng lão. Có lẽ là cung phục viện bên trong ở lại quá nhiều tiên gia cao nhân duyên cớ, tướng quân kia một mặt khiêm tốn, không có chút nào ngạo khí. Nghe được Đỗ Ngự ngôn ngữ, lúc ấy liền phân công một tên binh sĩ tiến về Doanh Châu các thông truyền. Lúc này, 10 châu trong vườn, Nguyên Dương Tông Nguyên Phong trưởng lão cùng Xích Thành Châu Thái Ất môn trời một trưởng lão, ngay tại giao chỉ các cùng giao chỉ Châu Vương Mẫu phái giao Nguyệt Tiên tử thương lượng năm nay hội tụ kinh sư hơn 2000 tên đệ tử phân công tình huống. Cái này 2000 người, chính là từ Vân Quốc 4000 vạn nhân khẩu bên trong chọn lựa ra. Tuy nói mỗi cái đều là thân gia trong sạch, thích hợp tu đạo, nhưng là tất lại còn có lấy cao thấp khác biệt. Bất quá, hàng năm chọn lựa thời điểm, thường trú nơi đây môn phái trưởng lão có quyền ưu tiên vì bản môn tiến hành thích hợp chọn lựa. Bất quá, tự nhiên cũng không thể làm quá mức phân, để 10 châu ba đảo môn phái khác sinh ra oán giận, dẫn đến về sau trả thù. Cho nên hàng năm căn cứ nhân số khác biệt, là cần thương thảo. Ba người chính thương lượng đến tư chất tốt nhất 100 người phân công tình huống thời điểm, đột nhiên, phía ngoài hầu hạ đồng tử ở bên ngoài bẩm báo. Giao Nguyệt Tiên tử cũng biết, mình đồng tử không có chuyện quan trọng, là sẽ không ở thời điểm này tới quấy rầy mình. Lúc ấy hỏi nói, chuyện gì? Bẩm trưởng lão, có binh sĩ đến báo, nói có một đạo nhân phụng Nguyên Dương Tông Nguyên Dương trưởng lão di mệnh đến đây tiếp Nguyên Phong trưởng lão. Cái gì? Nguyên Phong tử sắc mặt lúc ấy biến đổi. Trời một trưởng lão cùng Giao Nguyệt Tiên tử cũng giống như vậy, mấy trăm miệng một lời nói, Nguyên Dương sư đệ, sư minh, thế mà qua đời rồi. Nguyên Phong sư minh, ngươi hay là đi trước gặp được gặp một lần đi. Giao Nguyệt Tiên tử nói, không cần đi, trực tiếp để đạo nhân kia tới đây liền tốt. Nguyên Dương sư minh đạo pháp cao thâm, nếu là bỏ mình, nhất định là ma đạo cao nhân gây nên, hai vị cùng một chỗ nghe cũng không sao. Nguyên Phong tử rất nhanh liền khôi phục trấn định. Như thế cũng tốt, vậy ngươi liền đi truyền lệnh đi. Giao Nguyệt Tiên tử một phân phó, kia đồng tử lúc ấy rời đi. Chỉ chốc lát sau, Đỗ Ngự liền vào tới giao trì các chính điện. Hắn hướng phía giữa sân ba vị thay nhau không người thi cái lễ, sau đó nói, xin hỏi, vị nào là Nguyên Phong trưởng lão? Đỗ Ngự kia tư chất tuyệt cao cùng tuấn giật bên ngoài đồng hồ lúc ấy liền làm cho trong điện ba người âm thầm tán thưởng, trước liền có một cái ấn tượng thật tốt. Vân đạo là được. Nguyên Phong tử trả lời. Đỗ Ngự từ trên vai rỡ xuống ba phục, lấy ra bên trong hộp ngọc, nói, trong hộp ngọc chính là Nguyên Dương đạo trưởng di vật, thuần dương liệt hỏa kiếm cùng Thái Dương thần châm. Hiện tại giao về. Nguyên Phong tử tay phải khẽ nâng, hộp ngọc liền tự động bay tới trên tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng mở ra về sau, nhìn lướt qua, liền không ở nhìn, hỏi tiếp, Nguyên Dương sư huynh còn có cái khác bàn giao sao? Ngươi lại nói. Hắn hai mắt nhắm lại, mặc dù là đang cười, nhưng lại có một cỗ áp lực vô hình truyền tới. Nguyên Dương đạo trưởng truyền ta Nguyên Dương Tông Thái Dương thần kinh nhập môn khẩu quyết, để ta bái nhập Nguyên Dương Tông tu đạo. Đỗ Ngự lúc này lại là minh bạch, Nguyên Phong tử lão hảo nhân này, lại là cái đại trí như ngu người. Không quá thời hạn không nhúc nhích chút nào, trấn định nói: "Nguyên Dương đạo huynh là người phương nào giết chết?" "Ngao Khôn." "Như thế nào chết?" "Toàn thân hóa thủy." Trời một trưởng lão cùng Giao Nguyệt tiên tử đều giữ im lặng, nhìn xem Nguyên Phong tử cùng Đỗ Ngự một hỏi một đáp. "Vậy ngươi đưa ngươi cùng Nguyên Dương đạo huynh gặp nhau tình huống, giảng một lần đi." Nguyên Phong tử nói. Đỗ Ngự tâm nói: "Đến rồi." Mặt ngoài không thay đổi chút nào, đem mình nghĩ một đường chân thực tình huống em thai nói ra. Giảng xong sau, Nguyên Phong tử nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, đã Nguyên Dương tử sư huynh đã chuyển cho ngươi ta phái, vậy ngươi bây giờ trước hết đi theo ta, trôi qua mấy ngày, cùng cái khác tiến về Mười Châu Ba Đảo đệ tử đi ra biển. Tới Nguyên Dương Tông, thấy qua trưởng môn về sau, lại đi chính thức nhập tông." "Vâng." Đỗ Ngự ra mắt trưởng lão. Đỗ Ngự lúc này mới hướng phía Nguyên Phong tử quỳ xuống, xá một cái: "Tốt, ngươi lại đi Doanh Châu các tạm nghỉ đi." Đỗ Ngự rời đi về sau, Giao Nguyệt tiên tử hỏi nói: "Hai vị trưởng lão cảm thấy nó nói đến tin được không?" "Có lẽ còn là có thể tin." Trời một trưởng lão nói: "Dù sao, không ai cam lòng dùng loại này lương tài đẹp chất làm ở giữa, cũng quá làm người khác chú ý chút. Chỉ là, hắn giải thích có chút quá hoàn mỹ." "Đúng vậy a, quá hoàn mỹ. Ta nghĩ, cho dù chúng ta đi thăm dò, hẳn là cũng hiện không là cái gì sơ hở." Nguyên Phong tử nói: "Đến Doanh Châu, chậm rãi quan sát cũng chính là. Ta lần này chuẩn bị cùng nhau trở về, tự mình thu nó làm đệ tử, hắn nếu là mang tâm tư gì, ta tự có phân giáo, nếu là không có, ta cũng sẽ không cô phụ hắn cái này thân tư chất." Trời một trưởng lão cùng Giao Nguyệt tiên tử nghe vậy, cũng đều cùng nhau nhẹ gật đầu. Chương 32, hoàn thành vấn đáp, bái sư Nguyên Phong. Sau 5 ngày, Đỗ Ngự ngay tại bên trong phòng của mình đã tọa luyện pháp, đột nhiên bên ngoài có đồng tử đến báo: "Đỗ sư huynh, Mười Châu Ba Đảo tiếp dẫn phi thuyền đã đi tới, trưởng lão cho ngươi đi qua." "Biết." Đỗ Ngự đứng dậy, thoảng qua sửa sang lại quần áo, liền là ra ngoài, đi tới chính điện, thấy trong điện, trừ Nguyên Phong tử bên ngoài, còn có một thanh niên cùng nó tịnh tọa, biết nó nhất định cũng là Nguyên Dương Tông một tên trưởng lão, lúc này hướng phía hai người xá một cái, nói: "Gặp qua hai vị trưởng lão." "Ừm, ngươi ngược lại là nhu thuận, đứng lên đi. Vị này là ngươi Nguyên Mục tử sư bá." Nguyên Phong tử thản nhiên nói. Đỗ Ngự lại không người thi lễ một cái. "Tốt, khỏi phải đa lễ như vậy." Ngay sau đó Nguyên Mục tử lại đối Nguyên Phong tử nói: "Sư đệ, kia vi huynh trước hết cầu chúc ngươi vạn sự như ý." "Nguyên lai, Nguyên Phong tử tại Đỗ Ngự đi tới ngày đó, dùng phi kiếm truyền thư truyền đạt Nguyên Dương tử tin chết thời điểm, cũng đem Đỗ Ngự một chút tình huống, không rõ chi tiết, đều báo quá khứ, bao quát nó đối Đỗ Ngự một chút hoài nghi. Kết quả, trưởng môn đồng ý Nguyên Phong tử tính toán, do nó về núi, thu Đỗ Ngự làm đồ đệ, khắc phái Nguyên Mục tử trước tới thay thế nó tiếp xuống 2 năm đóng giữ." Nguyên Phong tử tự nhiên minh bạch ở giữa ý tứ, gật đầu cười, mang theo Đỗ Ngự rời đi cung phục viện, tiến vào trong hoàng thành. Đỗ Ngự đi tới thời điểm, Vân Quốc hoàng đế ngay tại động viên những này lương tài đẹp chất dụng tâm tu đạo, cũng không để lại dấu vết căn dặn không nên quên vốn cùng các loại, để Đỗ Ngự rất có một loại thời không rối loạn cảm giác, trên mặt cũng lộ ra tiểu dung. Nguyên Phong tử đối Đỗ Ngự có thể nói là thời thời khắc khắc đều tại lưu ý lấy, lúc ấy hỏi nói: "Ngươi đang cười cái gì?" Đỗ Ngự lúc ấy rõ ràng chính mình lộ bộ mặt thật, bất quá nó tâm trí cao tuyệt, thu liễm tiểu dung, nói: "Tiên gia không phải muốn nhưng hồng trần bên ngoài, tiêu giao giữa thiên địa sao?" Hoàng đế bệ hạ như thế nói dài nói dai tận trung vì nước, cũng lấy thân tình, công danh, phú quý dụ hoặc chi, chẳng phải là tại trong vô hình ước thúc bọn hắn bản tâm. Không nhận nó mê hoặc người, ngôn ngữ vô dụng, thủ nó mê hoặc người, thành tựu hơn phân nửa không cao, như thế, lại có ý nghĩa gì đâu? "Ồ, ngươi là nhìn như vậy?" Nguyên Phong tử nhìn Đỗ Ngự một chút, hỏi: "Hẳn là không đúng a? Còn xin trưởng lão chỉ ra chỗ sai." Đỗ Ngự có chút không người, cũng không thể tính không đúng, chỉ là làm khó. Nguyên Phong tử thu hồi hắn bộ kia cười tủm tỉm khuôn mặt, nghiêm túc nói: "Tiên gia cố nhiên muốn thoát, nhưng chân chính có thể thường bảo đảm thanh tịnh tự tại, vô vi chi cảnh người có mấy cái. Tư chất của ngươi có thể nói là bên trên thượng thừa, nhưng là ngươi dám nói mình có thể vứt bỏ hết thể tư dục tạm niệm sao?" "Không thể." Đỗ Ngự lắc đầu. Thái thượng đạo tổ nói: "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật." Nguyên Phong tử tiếp lấy nói: "Đã người không thể thường bảo đảm một viên thanh tịnh tự tại vô vi chi tâm, phản chẳng bằng bỏ đi ý nghĩ lung tung khác, chỉ thủ kỳ bên trong một loại, hình thành chấp niệm. Kể từ đó, không những dễ dàng rất nhiều, mà lại có thể mượn chấp niệm phía trước kỳ dũng mãnh tinh tiến vào. Tại mọi loại tạp niệm bên trong đung đưa không ngừng, tự nhiên mà vậy ngộ đạo tâm, nhìn như tiền kỳ có chút gian nan, nhưng trải qua tiền kỳ tẩy lễ, càng là về sau, đạo tâm càng rõ, một đường tiến lên, chắc trở càng ít, thành tựu lại là vô khả hạn lượng. Nếu là thủ lệnh một chấp niệm, trong thời gian ngắn, mặc dù nhưng cũng không nhỏ lực lượng, nhưng một khi bình cảnh đến, há không khổ sở? Sợ cả đời tu vi tận ngừng ở đây." Đỗ Ngự lại hỏi. "Ồ." Nguyên Phong tử cũng là tốt tính, Đỗ Ngự dù chi cãi lại, cũng không coi là sự, mà là phản hỏi nói: "Kia ngươi cho rằng, gì người thành tựu vì cao? Như lấy chính ngươi làm thí dụ, ngươi cho rằng chứng được gì cùng đạo quả mới toàn nguyện? Xin hỏi trưởng lão, thành tựu mấy trở? Cảm ngộ thiên địa cơ hội, nạp linh khí coi là dùng, liền là chân khí kỳ, phân ngày mai, tiên thiên, chân khí cô động, hóa thành thực chất cương sát, thì làm chân cương kỳ, như phải độ lôi kiếp, chân cương cô động, sinh sôi không ngừng, dùng riêng vì đủ, thì là kim đan vỡ vụn, cương sát hóa quang, cùng hồn phách hợp một, quy về thiên linh, thành tựu nguyên thần, thì là chân quan kỳ, lại vượt qua lửa kiếp, thì là tiên đạo thứ nhất quả, tán tiên. Chân quang tiến giai thành huyền quang, thành tựu thần thông pháp tướng, lại vượt qua gió kiếp, thì là tiên đạo thứ nhị quả, địa tiên. Huyền quang lại tiến vào vì thần thông pháp tướng, thiên biến văn hóa, lại vượt qua tâm kiếp, thì là tiên đạo thứ ba quả, thiên tiên chính quả chính là thiên kiếp chi cuối cùng, sau đó tu hành lại vô thiên kiếp, chỉ qua nhân gian sát kiếp. Thần quang lại tiến vào vì tiên quang, phân thân muôn vàn, tuần hành thiên hạ, đâu đâu cũng có, lại trải qua bốn đạo sát kiếp, thì là tiên đạo thứ tư quả, kim tiên, tiến thêm một bước, nguyên thần tiên quang cùng bản thể hợp một, vi tiên thiên một đạo linh quang, tụ tán tùy tâm, nhưng tại hư thực ở giữa tự tại chuyển hóa, hành tẩu các giới, vô chỗ chắc trở, lại trải qua chín đạo sát kiếp, thì là tiên đạo thứ năm quả, đại la. Tiên thiên một đạo linh quang, hợp thiên ngoại hỗn độn chi khí, đúc lại bất diệt pháp thân, thoát ra giới bên ngoài, không tại trong kiếp số, thì là tiên đạo chí cao chính quả, hỗn nguyên. Đỗ Ngự lúc này mới sáng tỏ tiên đạo tu hành toàn bộ. Nhưng vì mà biết càng nhiều, càng là không dám hồ mở miệng lung tung, phát ngôn bừa bãi. Chính là thế gian người không biết sợ, phần lớn là vô tri người. Hắn lông mày cau lại, suy nghĩ trong chốc lát, nghiêm túc nói, đời này như được thành liền thiên tiên, thoát thân thiên kiếp bên ngoài, tâm nguyện như đủ, về phần cao hơn chính quả, không đến thiên tiên, không dám vọng tưởng. Ừm. Nguyên Phong Tử nhẹ gật đầu, nói, coi như sáng suốt, không có nói ngoa sốc nổi, mơ tưởng xa vời. Từ lục đại thiên đế lên đến nay, mấy ngàn kim tiên, không một người thành tựu đại la, mà trong mấy trăm ngàn năm nay, thành tựu kim tiên người, cũng bất quá hơn trăm người mà thôi. Đỗ Ngự nhất thời giật nảy mình, mấy trăm ngàn năm, mới bất quá thành tựu hơn trăm kim tiên, hạnh tốt chính mình không có khoác lác, nếu không liền không khỏi làm trò hề cho thiên hạ. Trong lúc đó, Đỗ Ngự lại nghĩ tới trong cơ thể mình Đông Hoa Nguyên Linh, không khỏi hỏi nói, kia Đông Hoa Nguyên Dương Đế Quân cùng Tây Quân Lôn Giao Chỉ Kim Mẫu cũng không phải đại la sao? Bọn hắn tự nhiên là, bất quá, hai người là viễn cổ tiên nhân. Khi đó, thiên tài địa bảo nhiều không kể xiết, thế gian linh khí xa bây giờ 10.000 lần, dù vậy, hai người cũng đầy đủ hao phí ba hơn triệu năm, phương mới thành tựu đại la kim tiên chính quả. Đỗ Ngự không nói nữa, hảo hảo lại trong óc suy nghĩ lấy, một hồi lâu, mới lên tiếng lần nữa, đa tạ trưởng lão chỉ điểm, đệ tử minh bạch. Ngươi minh bạch cái gì rồi? Nguyên Phong Tử hỏi. Tu đạo gian nan, như phải thoát mà chứng đạo, nhất định phải có đầy đủ căn cơ. Thủ một chấp niệm, vượt qua thiên kiếp, thành tựu thiên tiên, liền là căn cơ. Như không có này căn cơ, thoát chi đạo căn bản vô tư cách đảm. Quá vì tương lai cân nhắc, ngược lại mất hiện tại, cái này không những không phải ổn cắm dễ căn cơ, ngược lại là tại mơ tưởng xa vời, từ tăng căn cơ. Đỗ Ngự tự nhiên nói. Tốt. Nguyên Phong Tử khẽ vỗ trưởng, cười nói, quả nhiên tốt nội tính. Ta muốn thu ngươi làm ta quan môn đệ tử, ý của ngươi như nào? Cái này đột ngột một câu, lúc này khiến cho Đỗ Ngự ngẩn người. Hắn trong lòng cũng minh bạch, Nguyên Phong Tử đối với mình có mấy phần không yên lòng, bất quá, hắn vốn là vì cầu tiên mà đến, cũng vô tâm tư khác, cũng là bình thản tự nhiên không sợ, lúc này không có chút nào do dự, quỳ rạp xuống đất, nói, đệ tử Đỗ Ngự bái kiến sư phó. Tốt. Nguyên Phong Tử cười rất là vui vẻ, nói, đứng lên đi, nên rời đi. Đỗ Ngự xem xét, quả nhiên, Vân Quốc Hoàng đế đã rời đi, kia hơn 2000 tên lương tài đẹp chất, cũng bắt đầu hướng bên này tụ đến. Nguyên lai, trong bất tri bất giác, hai người đã đảm không thiếu thời gian. Chương 33, chính thức nhập môn, trưởng môn giá chiêu. Đợi đến tất cả mọi người đi tới về sau, Nguyên Phong Tử lúc ấy nói, đều đi theo ta. Mọi người một đường trùng trùng điệp điệp ra hoàng thành. Xa xa, Đỗ Ngự liền trông thấy nơi cửa đang đứng chín tên đạo nhân, có nam có nữ, trẻ có già có. Sư phó, những cái kia đều là ta mười châu ba đảo tiên nhân sao? Làm sao tiếp dẫn chút đệ tử, còn muốn đến nhiều người như vậy? Đỗ Ngự minh bạch, nghi hoặc đã sinh, nếu là mọi thứ đều che che lấp lấp, ngược lại càng thêm làm cho người ta hoài nghi. Chính hắn dù sao vẫn là có không ít bí mật, nếu là thời thời khắc khắc đều ở vào bị giám thị trạng thái, tự nhiên là không ổn. Chẳng bằng chủ động thân cận, lấy đó dựa vào, nói không chừng ngược lại có thể tại không một tiếng động ở giữa hóa giải lòng nghi ngờ. Hắn 15 năm tiên hồ kinh lịch, nước chảy đá mòn mài nước công phu cũng sớm đã xuất thần nhập hóa. Nguyên Phong Tử đối này tự nhiên sẽ không dám nói, liền giải thích nói, cái gọi là mười châu ba đảo, chia làm lên đảo ba châu, Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, bên trong đảo ba châu, Đẹp Dung, Lãng Nguyện, Giao Chỉ, dưới đảo ba châu, Xích Thành, Cửa Trước, Đảo Nguyên. Ba đảo Cửu Châu thành hình tam giác sắp xếp. Ba đảo ở giữa thì là Tử Phụ Châu, vì Đông Hoa Đế quân thống lĩnh quân tiền, khảo giáo công hạnh, ti ghi chép tiên tịch địa phương. 200 năm trước, Thiên Ma tộc quy mô tiến công, thiên giới rất nhiều tiên nhân vì bảo tồn thực lực, bất đắc dĩ mà hạ giới. Mà Đông Hoa Đế quân cùng Giao Chỉ Kim Mẫu xả thân phong giới về sau, Tử Phụ Châu cũng đã phong bế, chỉ có từ phía trên giới Trích Lâm thế gian tiền bối kim tiên ở trong đó bế quan. Còn lại Cửu Châu bên trong, bởi vì tiền bối tiên nhân hạ giới, các môn phái thực lực đều tăng nhiều. Về sau trải qua thảo luận, quyết định cách mỗi 30 năm, liền tiến hành một phen đấu pháp, tại mỗi một châu xác lập một cái vì môn phái, thống lĩnh một châu tiên nhân, cũng phân phối một châu tài nguyên. Bây giờ chúng ta Nguyên Dương Tông chính là Doanh Châu đại phái đệ nhất. Hơn 9 người châu, Đồng Lai Châu là Thanh Hư phái, Phương Trượng Châu là Ngọc Đỉnh phái, Đẹp Dung Châu là Thần Tiêu phái, Lãng Nguyện Châu là Đại La Đan đạo, Giao Chỉ Châu lại là hai cái, phân biệt là Vương Mẫu phái, Đông Hoa môn, Xích Thành Châu vì Thái Ất môn, Cửa Trước Châu là Phật giáo Phổ Đà phái, Đào Nguyên Châu là Hạo Thiên Tông, Tử Phụ Châu đại biểu tự nhiên là Đông Hoa môn, bất quá, bởi vì Tử Phụ Châu đã bị phong bế, cho nên Đông Hoa môn bây giờ tại Giao Chỉ Châu là phái, chỉ phụ trách Tử Phụ Châu ngoại vi trông giữ. Bọn hắn chính là hơn 9 người đại phái phái ra hộ hàng. Kỳ thật, đây bất quá là cái tên tuổi thôi. Đông Hải Hải vực đại bộ phận phân đều tại Đông Hải Long cung khống chế phía dưới, tà ma con cháu dù không thể miễn, nhưng là có một hai cái trưởng lão hộ tống cũng liền đầy đủ. Sở dĩ mỗi phái đều đến, chủ yếu là vì những đệ tử này danh ngạch. Thì ra là thế. Đỗ Ngự nhẹ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Tới chỗ cửa thành, Nguyên Phong Tử cùng bọn hắn một một bắt chuyện qua sau. Trong đó một tên trung niên đạo nhân từ bên hông trong cẩm nang lấy ra một con thước dài phi thuyền, đưa cho Nguyên Phong Tử, nói: "Đã Nguyên Phong Tử đạo huynh muốn về núi, vậy vẫn là từ đạo huynh lái thuyền đi." Như thế cũng tốt. Nguyên Phong Tử mảy may cũng không có khách khí, cười tủm tỉm, thẳng nhận lấy. Đỗ Ngự lúc ấy cảm thấy ngạc nhiên, dù sao, Nguyên Phong Tử không phải loại kia uy hoành người. Bất quá, Khi nó nhìn thấy đạo nhân kia tại giao qua thuyền về sau, nhìn không chuyển mắt nhìn qua phía sau mình, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, hàng năm tiếp dẫn đệ tử, đóng giữ ba môn phái đều có ưu tiên chọn lựa tư cách, nhưng những người còn lại thì do nó hơn 7 phái tự hành phân công, người kia là sợ bởi vì chính mình lái thuyền mà chậm trễ chọn lựa, tới tay đều là bị người chọn thừa. Đối với Nguyên Phong tử lão hảo nhân này đến nói, loại này tiện tay mà làm sự tình, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Nguyên Phong tử cầm tiếp dẫn phi thuyền, một ngụm tiên khí phun qua, sau đó tiện tay ném đi, mấy đạo thủ quyết đánh qua, thức dài phi thuyền trong chốc lát hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, treo vào hư không. Tiếp theo, một đạo ngàn giai ngọc bậc thang từ trên thuyền kéo dài xuống dưới, cho đến mặt đất. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta bên này đi thôi. Nói, đi đầu một chỉ thuộc về Doanh Châu gần 300 tên đệ tử, để nó đi đầu đi lên. Đỗ Ngự cũng không có tùy theo mà lên, lại là bị Nguyên Phong tử lưu tại bên người. Đỗ Ngự cũng không thèm để ý, biểu hiện rất là thản nhiên. Hơn 2000 người, bất quá một lát liền hoàn toàn bên trên được phi thuyền. Vừa bên trên phi thuyền, kia 9 tên trưởng lão bên trong 7 tên, liền không kịp chờ đợi đi đem mình nhìn chúng đệ tử đặt vào mình dưới trướng, chỉ có Thái Ức Môn cùng Vương Mẫu phái 2 người bất động, liền đứng trên bông thuyền, tính là chân chính bảo vệ phi thuyền người. Đỗ Ngự đi theo Nguyên Phong tử bên người, nhìn nó pháp quyết liền thi, tụ mây mù, thúc thân phong, mở bảo quang, điều khiển phi thuyền bay trời mà đi, nhưng cũng rất có mấy phần linh ngộ. Tiếp dẫn phi thuyền một canh giờ có thể thực hiện 100.000 dặm, mà Vân Quốc kinh sư khoảng cách Đông Hải 10 châu 3 đảo chỗ, còn không đủ 1 triệu dặm, cho nên độ quá nhanh, Đỗ Ngự thậm chí cảm giác mình còn không thế nào lãnh hội trên biển phong quang, liền đã tới lên đảo Bà Châu trên không. Bung xuống cầu thang, đem Bồng Lai, Phương Trượng hai châu đệ tử bung xuống về sau, rốt cục đến phiên Doanh Châu. Lúc này, Nguyên Phong tử cũng bàn giao việc quan lái thuyền việc cần làm, dẫn theo Đỗ Ngự một đám gần 300 người, tại Nguyên Dương Tông Sơn môn mặt trời dưới đỉnh, ra khỏi phi thuyền. Cái này dặm, còn có 10 cái đạo nhân đang lên tiếp. Đỗ Ngự bọn người một chút, lập tức xuống tới, hướng Nguyên Phong tử lên tiếng chào về sau, lập tức chuyển hướng phía sau ra đệ tử. Bọn hắn đều là Doanh Châu môn phái khác đệ tử, trước đến tiếp dẫn mới môn nhân. Kết quả, cuối cùng đi theo Nguyên Phong tử bên trên mặt trời phòng, vẫn chưa tới 100 người. Bất quá, Đỗ Ngự cũng nhìn ra đến, những này những người còn lại bên trong, hơn phân nửa đều là tư chất thượng thừa người. Thậm chí có 3 người, nhìn qua bất quá 13-14 tuổi, lại một thân trung linh dục tú, rõ ràng chính là rất có tiên căn, so với Đỗ Ngự bị lôi kiếp tẩy phạt qua tư chất thân thể còn tốt hơn không ít. Để Đỗ Ngự thể vị đến, trên thế giới này, đích đích xác xác là có thiên tài. Mặt trời phong cao tới ngàn trượng, một đường đi bộ lên núi, lại thêm kia vô hình cấm chế chi lực, tuyệt đối không thoải mái. Cho dù là Đỗ Ngự, không dám hiện ra thần thông, chỉ dựa vào kia ít ỏi chân khí, cũng mệt mỏi quá sức. Tới đỉnh núi thời điểm, mỗi người đều là thở hổn hển. Sư thúc, sư tổ ngay tại Thái Dương cung chờ, sư thúc mời lập tức mang theo chư vị sư đệ, sư muội tiến về. Một tên biểu lộ ra khá là phải anh tuấn tiêu sái thanh niên tiến lên đón tới. Nghe nó khẩu khí, hẳn là trưởng môn đích mạch. Đỗ Ngự đi theo Nguyên Phong tử sau lưng, ra đệ tử chi phía trước nhất, lại là hiện, vị này tương lai sư huynh, nhìn hướng trong ánh mắt của mình, tựa hồ mơ hồ có một tia không hiểu để ý, lúc ấy trong lòng thêm mấy phân cảnh giác. Thái Dương cung bên trong, ra đệ tử dựa theo lễ nghi thăm viếng qua Nguyên Dương Tông tổ sư Thái Dương Thần Đông Hoàng Quá một về sau, liền bắt đầu từ từng cái trưởng lão tiến lên chọn lựa đệ tử. Tự nhiên, Đỗ Ngự là chính thức nhập Nguyên Phong tử môn hạ. Đang lúc Đỗ Ngự coi là cái này liền muốn xong thời điểm, trưởng môn Huyền Tâm chân nhân đột nhiên nhìn về phía hắn, mở miệng nói, "Đỗ Ngự." Đỗ Ngự vội vàng ra khỏi hàng, quỳ mọp xuống đất, nói, "Đỗ Ngự bái kiến trưởng môn." "Ừm, ngươi không xa vạn dặm xa, đem Nguyên Dương Tông pháp khí trả lại, mặc dù ngươi cũng bởi vậy phải nhập Nguyên Dương Tông môn hạ, nhưng đây chẳng qua là Nguyên Dương tự hứa ngươi, bản tông nhưng vẫn là muốn ban thưởng." Huyền Tâm chân nhân từ bàn ngọc bên trên lấy ra một thanh trường kiếm, nói, "Trôi này thuần dương liệt hỏa kiếm, trước đó vì huyết quang thần lôi chướng chỗ ô, đã từ ta một lần nữa tẩy luyện, hiện nay liền bàn cho ngươi, chủ ngươi chi công." Đỗ Ngự cung kính tiếp nhận thuần dương liệt hỏa kiếm, nói, "Đa tạ trưởng môn trọng thượng." "Tốt, tất cả đi xuống đi. Ghi nhớ, về sau ngươi cùng đều muốn hướng Đỗ Ngự học tập." Đỗ Ngự trong lòng minh bạch, mình cái này tại toàn bộ mặt trời phong xem như không ai không biết, không người không hay. Sợ rằng muốn xử lý cái gì chuyện bí ẩn, càng không dễ dàng. Nhưng là, hắn lại là không thể không đáp ứng, nếu không, định sẽ khiến càng sâu nghi hoặc. Có lẽ, đây chính là cái gọi là Dương Nhu đi. Đỗ Ngự thầm nghĩ nói. Chương 34, áp lực như nước thủy triều, tinh điện đọc kinh. Nhập môn tế bái nghi thức về sau, Nguyên Phong tử liền dẫn Đỗ Ngự đi tới Tề Vân Phong chỗ ở của mình. Lần này Nguyên Phong tử chỉ lấy mình một người đệ tử, để Đỗ Ngự cảm thấy hắn chính là vì trông giữ mình thuận tiện, trong lòng càng là cảm thấy cuộc sống tương lai có mấy phân không ổn. Nguyên Phong tử xem ra chính là một cái thanh nhã sơn trang, chỉ bất quá bố trí lên nhiều mấy phân tiên gia khí tượng mà thôi. Tại sơn trang bên ngoài, có hai nam một nữ ba người chính mang theo hơn 10 đồng nam đồng nữ ở đâu dặm chờ, lúc ấy trong lòng run lên. Cũng không phải kia vì ba người có vấn đề gì, mà là những cái kia đồng nam đồng nữ, thình lình đều là chút cỏ mục tinh linh biến thành. Cỏ mục tinh linh, trừ phi tu hành 5 tháng đủ lâu, phần lớn đều thực lực không cao, rất nhiều tà ma chi lưu đều thích bắt bọn họ đi phối dược hoặc là rèn luyện pháp bảo. Nhưng là, bọn hắn có một dạng tiên thiên bản lĩnh, chính là đối các loại khí tức hết sức nhạy cảm. Yêu khí, ma khí, quỷ khí cùng các loại, chỉ cần tiết lộ ra một chút, đều sẽ bị bọn hắn chỗ chính chi. Thật đúng là một chút đều không kiêng kỵ, một tiến hành thăm dò. Đỗ Ngự trên mặt mặc dù treo ấm áp tiểu dung, nhưng là nhưng trong lòng có chút khô khốc, âm thầm hung hăng nói, lao tử liền cùng ngươi dính lên, xem ai hao tổn qua ai. Sư phó. Vì ba người thấy Nguyên Phong tử tới gần, lúc ấy không mình hành lễ. Đỗ Ngự, bọn hắn đều là sư huynh của ngươi sư tỷ, đây là đại sư huynh của ngươi Vương Trời Tông, nhị sư huynh Triệu Phàm, tứ sư tỷ Đủ Ánh Trăng, ngươi còn có một cái tam sư huynh Lý Phong, ngay tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Về sau ngươi mặc kệ có vấn đề gì, chi bằng tiến đến hỏi thăm. Nguyên Phong tử nói. Đỗ Ngự gặp qua ba vị sư huynh sư tỷ, về sau còn xin chư vị sư huynh sư tỷ nhiều hơn trông nom. Đỗ Ngự có chút không người, thành khẩn nói: "Nhất định." "Tiểu sư đệ yên tâm." Như vậy khách sáo xong, Nguyên Phong Tử lập tức để bọn hắn đều ai đi đường đấy, chỉ đem Đỗ Ngự một cái đi tới sơn trang chính điện, Tinh Tú Điện. Tinh Tú Điện từ bên ngoài xem ra không hơn trăm trượng lớn nhỏ, nhưng Đỗ Ngự vừa vào trong đó, lại phát hiện bên trong rằm tựa như vô cùng vô tận, mặc kệ cuối cùng thị lực cũng khó có thể nhìn đến phần cuối, hiển thị rõ tiên gia vô thượng nguyên diệu. Phía trước hư không chính giữa, chính là cao hàng trăm trượng Đông Hoàng Quá Nhất pháp tướng, uy nghi một vương, bao quanh lấy 365 vị tinh thần pháp tướng, hoặc lênh gốc, hoặc túc sát, hoặc ôn hòa, hoặc tiêu mị, đủ loại, không phải trường hợp cá biệt, lại bên ngoài thì là một đạo lóe sáng tinh hà. Đỗ Ngự dùng mình ít ỏi thần niệm dò xét, chỉ cảm thấy mình một cái hoàng hốt, đi tới mênh mông bát ngát tinh giữa không trung, tĩnh mịch tí mắng, trung quanh ngân sắc ánh sao lấp lánh, Đông Hoàng trời một cùng chư thiên tinh thần pháp tướng thỉnh thoảng xuất hiện ở bên người. Bọn hắn lúc này không phải là cố hóa pháp tướng, mà là không ngừng hiện ra nó khác biệt một mặt, thậm chí hiện ra kim ô, nguyệt thỏ cùng yêu thân bản tướng. Đỗ Ngự cảm giác linh hồn của mình niệm lực đang không ngừng hao tổn, không dám trì hoãn thời gian quá dài, để tránh bị Nguyên Phong Tử nhìn ra không ổn, lúc ấy liền rút xuất thần niệm, khép hờ hai mắt, sắc mặt cũng lộ ra có mấy phân tái nhợt. Nguyên Phong Tử tựa hồ vì Đỗ Ngự biểu hiện ra ngoài mê hoặc, vẫn chưa hiện Đỗ Ngự không ổn, một đạo thanh quang vào đầu tung xuống, Đỗ Ngự lập tức cảm giác một dòng nước trong tại thể nội dọc theo Thái Dương thần kinh lưu động lộ tuyến chảy qua, tinh thần lập tức phục chấn. Đa tạ sư phó. Khỏi phải, cũng là ta chưa cùng ngươi nói rõ ràng. Cái này Tinh Tú Điện chính là chúng ta mạch này truyền pháp điện. Truyền pháp điện, sư phó là muốn hiện tại liền truyền thụ cho ta Nguyên Dương tông pháp môn sao? Đỗ Ngự đối này lại là biểu hiện có chút cao hứng. Nhưng mà, Nguyên Phong Tử lại là khuôn mặt nghiêm một chút, nói, nơi nào có dễ dàng như vậy? Từ xưa đều không thể khinh truyền, nếu không, há không không xu dính túi rồi. Thấy Đỗ Ngự biểu lộ rất là thất vọng, Nguyên Phong Tử lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá, ngươi cũng không cần gấp, đã ngươi đã bái nhập vi sư môn hạ, vi sư tự nhiên là sẽ dốc túi tương thụ. Hiện tại, ngươi cần nhất hiểu rõ, chính là chúng ta Nguyên Dương tông tình huống căn bản. Ta Nguyên Dương tông y theo cô động thần thông pháp tướng khác biệt, một tổng cộng chia làm bốn mạch, trưởng môn đích mạch, hạch tâm pháp điện Thái Dương thần kinh, chỉ tu Thái Dương cung bí pháp, cô động Đông Hoàng Quá Nhất pháp tướng, tinh tú pháp mạch, hạch tâm pháp điện Chư Thiên tinh tú thật kinh, có 365 tinh thần bí pháp truyền thừa, pháp tướng hoặc vì tinh thần, hoặc vì tinh thú, sở trường chế khí, linh mục pháp mạch, hạch tâm pháp điện Nguyên Dương bách linh kinh, cô động pháp tướng vì phù tăng mục, nguyệt quế cùng viễn cổ tinh thần linh mục, sở trường luyện đan, vô hình pháp mạch, hạch tâm pháp điện Thiên địa cương sát thật kinh, cô động pháp tướng đa số bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử, tinh hà cùng vô hình chi vận, sở trường trận pháp. Thôi dừng một chút, Nguyên Phong Tử nói tiếp, "Tiểu thuyết, bản kẹt ta Nguyên Dương tông đệ tử tương hỗ ở giữa mặc dù hữu ái, lại cũng không cấm chỉ tự mình giảm tranh phong, tư chất ngươi tuyệt hảo, về sau nhất định phải vì ta tinh tú pháp mạch làm vinh dự, dốc hết toàn lực." Đệ tử minh mạch. Đỗ Ngự trịnh trọng nhẹ gật đầu. "Rất tốt." Nguyên Phong mỉm cười gật đầu, nói, "Ngươi lại quỳ xuống đi." "Vâng." Đỗ Ngự cái gì cũng không có hỏi, cứ như vậy quỳ xuống. Nguyên Phong đưa tay tại bên hông một vòng, trong tay lập tức thêm ra hai bản sách lụa, đưa cho Đỗ Ngự. Đỗ Ngự tiếp đi tới nhìn một chút, một quyển là Đông Hoàng Diệu Thế Kinh, một quyển là Nguyên Dương tông cấm. Đông Hoàng Diệu Thế Kinh bên trong ghi lại, là ta Nguyên Dương Tông tổ sư Đông Hoàng Quá Một đối ba giới chớ đại công đức, mà Nguyên Dương Tông cấm bên trong ghi lại, thì là ta Nguyên Dương Tông tông quy điều cấm, cùng các nơi cấm địa tình huống căn bản. Ngươi mỗi ngày ở đây thành tâm đọc một lần, một tháng sau, ta sẽ lại đến. Đệ tử tuân mệnh. Đỗ Ngự minh bạch, cái này tất nhiên là Nguyên Dương Tông quy củ, cũng không nói nhảm, trực tiếp đồng ý. Nguyên Phong Tử rời đi về sau, Đỗ Ngự liền bắt đầu đọc Đông Hoàng Diệu Thế Kinh cùng Nguyên Dương Tông cấm. Bất quá, khi nó bắt đầu đọc chữ thứ nhất thời điểm, lập tức hiện, muốn đọc kinh nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái này hai bộ trải qua trên sách, rõ ràng đều bám vào có pháp lực mạnh mẽ cấm chế, mỗi đọc một chữ đều sẽ hao tổn một bộ phân linh hồn niệm lực, để người trở nên u ám buồn ngủ. Lúc này, Đỗ Ngự mới hiểu được, đây cũng không phải là vẹn vẹn một loại quy củ, càng là một loại khảo nghiệm. Lập tức kiệt lực định thần, tại không tiết lộ mình thần niệm lúc đầu tình huống dưới, khổ khổ kiên trì. Coi là mình bên ngoài lộ vẻ thần niệm hao tổn không sai biệt lắm lúc, Đỗ Ngự liền dừng lại, yên lặng vận chuyển Thái Dương thần kinh, tiến hành khôi phục. Như là, ngay kế, Đỗ Ngự ngay cả một bộ Đông Hoàng Diệu Thế Kinh đều không thể đọc xong. May mắn, nó tại thiên hồ thời điểm liền đã thành thói quen bế quan luyện pháp, ngược lại cũng không thấy quá khổ. Theo kiên trì, Đỗ Ngự đọc kinh độ càng lúc càng nhanh. Sau 10 ngày, Đỗ Ngự rốt cục trong vòng một ngày đọc xong hai bộ kinh thư. Lúc này, hắn thần niệm rõ ràng có không ít tiến bộ. 20 ngày, hắn đã có thể tại trong vòng một ngày đọc 3 lần kinh văn. Lúc này, Đỗ Ngự đã hoàn toàn đắm chìm trong đọc kinh mang tới thần niệm tăng trưởng khoái cảm bên trong, sáng sủa ngữ liệu, không vội không chậm, như mái hiên nhà trước tích thủy, liên tiếp không ngừng, không chút nào ngừng. Nguyên Phong Tử vẫn luôn đang âm thầm quan sát lấy Đỗ Ngự, thấy nó như thế, trong lòng cũng rất là ưa thích. Nếu là cha ra không ngại, ta tinh tú pháp mạch, lại là cũng có thể thêm ra một viên chói mắt chi tinh. Chương 35, ba cùng chấp sự, hai loại thần thông. Đỗ Ngự lại là một lần kinh văn đọc qua, đang muốn tiếp lấy lại đọc, trong lúc đó, nghe được bên tai từng tiếng âm nổ vang, nhất thời hồi phục thần trí. Thấy Nguyên Phong Tử chính đứng ở sau lưng chính mình, mới hiểu được, trong bất chi bất giác, một tháng thời gian cứ như vậy quá khứ. Gặp qua sư phó. Đỗ Ngự quỳ trên mặt đất, cũng không dậy. "Ừm, ngươi làm rất tốt, rất thành tâm, hiện tại, ngươi nhưng có cảm giác gì?" Nguyên Phong Tử cười hỏi. Đệ tử cảm giác thần niệm tăng trưởng khá lớn, chính là thể nội Thái Dương chân khí cũng hơi có tăng cường. Đỗ Ngự trả lời rất là trung thực. Lớn bao nhiêu trả giá, liền sẽ có bao lớn thu hoạch. Hiện tại vi sư có thể minh xác nói cho ngươi, phàm là ta Nguyên Dương tông môn hạ đệ tử, sư phó đều chỉ chuyển tu hành thoát chi pháp, không truyền luyện ma thần thông. Muốn đạt được luyện ma thần thông, chỉ có hai cái đường xá, một là tu hành đầy 10 năm sau, rời núi chấp hành nhiệm vụ, một là tự hành tại truyền pháp điện lĩnh ngộ. Mà nếu muốn ở truyền pháp điện có lĩnh ngộ, liền nhất định phải có đầy đủ cường đại thần niệm, cho nên mỗi cái nhập môn đệ tử đều phải tiếp nhận cái này khảo nghiệm, để tại tăng cường thần niệm, thu hoạch được thần thông, biểu hiện ta Nguyên Dương Tông trong ngoài đồng thời, pháp môn cùng thần thông đều xem trọng. Theo ngươi bây giờ thần niệm cường độ, từ Chư Thiên Tinh Tú Thật Kinh bên trong thu hoạch được một loại luyện ma thần thông hẳn là đâm đâm có hơn, thậm chí có thể sẽ đạt được hai loại cũng không nhất định. Kia nếu là một tháng sau, có người thần niệm vẫn như cũ không đủ tại truyền pháp điện thu hoạch được thần thông làm sao bây giờ? Đỗ Ngự hết ngồi đại giếng, liền có thể thấy Nguyên Dương Tông đại phái khí tượng, đối này có chút cảm thấy hứng thú. Có thể đến 10 châu ba đảo tu đạo, tư chất đều tính không được kém, nếu là không được, khẳng định là nó tâm lười biếng, vậy cũng chỉ có thể đi mở núi đào hang 5 đến 10 năm, gấp bội tu chỉ pháp lực. Dù sao, trừ nhập môn thời điểm bên ngoài, truyền pháp điện 3 năm mới vừa mở, bọn hắn đến lúc mặc dù còn có cơ hội, nhưng là tại điểm xuất phát thời điểm, liền đã thua cho người khác. Không có luyện ma thần thông, thuần tu pháp lực, nếu không có cơ duyên hoặc là phàm nội tính, tông môn nội bộ các hạng khảo hạch thời điểm ban thưởng, chỉ sợ là không có duyên với bọn họ. Kéo dài như thế, trên lệch càng lớn, cũng chỉ có thể biến thành có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Nguyên Phong Tử thản nhiên nói. Đỗ Ngự nghe được lời ấy, trong lòng đối Nguyên Dương Tông lại là có mấy phần hảo cảm. Ngang hàng điểm xuất phát, ngang hàng pháp duyên, mặc người tự mình, mặc dù thừa hành chính là khôn sống ngống chết phát tác, nhưng trên thực tế đã duy trì công bằng. Hết thảy chỉ nhìn tới đây người tu đạo tự thân. Nhớ tới như thế, Đỗ Ngự trong lòng cũng âm thầm khuyên bảo mình, chớ có coi nhẹ bất luận một cái nào việc nhỏ, nếu không, mình rất có thể chính là có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật bên trong một viên. Đệ tử minh bạch. Minh bạch liền tốt. Nguyên Phong Tử để Đỗ Ngự bắt đầu, hiện tại vi sư hỏi ngươi, ngươi là dự định vào nội môn tu luyện hay là nhập ngoại môn tu luyện? Nội môn đệ tử như thế nào? Ngoại môn đệ tử lại như thế nào? Còn xin sư phó báo cho. Lúc này, Đỗ Ngự đã minh bạch Nguyên Dương Tông truyền pháp lý niệm. Mình hỏi, Nguyên Phong Tử tất nhiên sẽ trả lời, không hỏi, Nguyên Phong Tử cũng không sẽ chủ động nói. Lựa chọn đúng, bằng bay ngàn dặm, là mình pháp duyên, lựa chọn sai, lại như thế nào hối hận, cũng không làm nên chuyện gì, đây cũng là mình pháp duyên. Nguyên Phong Tử đối Đỗ Ngự khôn khéo là tại lần thứ nhất gặp mặt liền hiểu rõ, nếu không, cũng sẽ không đối nó nhiều hơn hoài nghi. Vì vậy, đối nó mạnh thích hướng tính cũng không kỳ quái, thẳng về nói, cái gọi là nội môn, sở trường tu luyện, cái gọi là ngoại môn, sở trường mặc cho sự tình. Cả hai khách quan, bất quá mỗi người mỗi vẻ thôi. Nội môn đệ tử, cần phải chính thức nhập đạo, nghiêm ngặt dựa theo sư trưởng an bài tới tu hành. Chỗ tốt là, người gia nhập về sau, có thể tại tông môn linh khí nồng nặc nhất chi địa tu hành, không cần lo lắng đăng dược, pháp khí vấn đề, tự có tông môn vì ngươi giải quyết, trải qua khảo hạch về sau, còn có thể lĩnh hội cái khác pháp mạch pháp quyết, như được thành liền tán tiên, còn sẽ có sư môn vì ngươi an bài thích hợp nhất người tu luyện đạo lữ, tiến hành hợp tịch song tu. Tại, lữ, pháp, bốn đại tu hành thiết yếu đều không cần lo lắng. Nhưng một vào nội môn, liền nhất định phải thường xuyên tiến về cùng ma đạo tranh đấu tuyến đầu, đã ma luyện thần thông của mình, lại vì thiên hạ ma đạo đại thế hết sức, sinh tử do trời định định. Mà lại, tu hành không đến thiên tiên, không được tự mình hành động. Nói cách khác, trừ cùng ma đạo người chiến đấu, không đến thiên tiên, là không thể rời đi 10 châu ba đảo. Ngươi cảm thấy thế nào? Có được, tự nhiên là có điều mất. Sư phó hay là hay nói một chút ngoại môn đi. Đỗ Ngự đối nội môn đệ tử đủ loại có lợi điều kiện vẫn có chút động tâm, chỉ bất quá cưỡng ép an bài đạo lữ song tu cùng hạn chế hành động để Đỗ Ngự căn bản không thể tiếp nhận. Cho nên, Đỗ Ngự mặc dù còn không có nghe ngoại môn, nhưng trong lòng đã biết, tự chọn ngoại môn là tất nhiên. Ngoại môn tại tu hành nhập chân cương kỳ về sau, liền nhất định phải bắt đầu chấp sự, vì tông môn hết sức. Như muốn đạt được thành phẩm đan dược hoặc là pháp khí, cũng chỉ có thể thông qua mình luyện, hoặc là dùng công lao của mình đến đổi, mà lại chỉ có thể tu luyện mình mạch này pháp quyết, chỉ có thể tại sư phó động phủ tu luyện. Chỗ tốt chính là vô cùng vụ lúc có thể mặc ý hành động, cũng không cần đi cùng ma đạo cao thủ liều mạng. Nói như thế, đệ tử lựa chọn nhập ngoại môn lời nói, há không phải là không thể học Thái Dương Thần Kinh rồi? Đỗ Ngự hỏi. Nguyên Dương Tông tứ đại hạch tâm pháp điển, Thái Dương Thần Kinh xương thứ nhất, học hơi có chút nhập môn công phu, phía sau không thể học, luôn cảm thấy có chút đáng tiếc. Có thể nói như vậy. Bất quá, cũng chưa chắc, nếu là ngươi tương lai thành tiểu tiên tiên về sau, có thể lên làm trưởng môn, Thái Dương Thần Kinh cũng có thể tu tập. Nguyên Phong Tử cười hỏi. Đỗ Ngự hiện, Nguyên Phong Tử đang nói câu nói này thời điểm, đôi mắt chỗ sâu tựa hồ có một tia dị động, cũng không rõ ràng là cố ý thăm dò Đỗ Ngự tâm tư, hay là cái khác. Đỗ Ngự thẳng đáp nói, đệ tử cũng không dám có loại hy vọng xa vời này. Thái Dương Thần Kinh không học được coi như xong đi, người cả đời này, cái kia rằng có thể không có khuyết điểm, ta lựa chọn nhập ngoại môn. Nguyên Phong Tử nghe vậy, thần sắc hơi có nghi hoặc, nhưng chợt hiện liền biến mất, cũng chưa nói thêm cái gì, mà là nói, con đường là tự chọn, chỉ cần tương lai ngươi không hối hận là được. Ta Nguyên Dương Tông ngoại môn đệ tử chia làm chấp sự, lãnh sự, quản sự, nghị sự, tham sự, trưởng sự tình 6 các loại, phân biệt đối ứng chân khí, chân cương, kim đan, tán tiên, địa tiên, thiên tiên 6 ngang phần. Mỗi cùng lại phân 8 giai, trung thập bát giai. Hiện tại, ngươi chính là ta Tề Vân Phong ba cùng đệ tử chấp sự. Nói, Nguyên Phong Tử lấy ra một cái mặc ngọc bài, đưa cho Đỗ Ngự. Ngươi bây giờ sơ mới nhập môn, ngược lại là không có cái gì nhiệm vụ, bất quá, khai sơn đào hang lịch luyện là không thể thiếu. Ngươi tại truyền pháp điện đọc kinh biểu hiện thượng giai, chỉ cần đào một năm cũng liền đi. Nguyên Phong Tử nói tiếp, hiện tại, ngươi lại đi Chư Thiên Tinh Tú Thật Kinh bên trong lĩnh hội thần thông, chờ ngươi ra, vi sư lại chuyển cho ngươi Kim Ô Diệt Thế Kinh tâm pháp. Vâng. Đỗ Ngự vốn là hoài nghi trước mắt pháp tướng tinh hà, là tiến hành thần thông truyền thừa pháp khí, không nghĩ tới, thế mà là Chư Thiên Tinh Tú Thật Kinh bản chính hiển hóa. Hảo cảm nhất ngộ đông hoàng quá nhất pháp tướng, kia cùng ngươi bây giờ sở học phù hợp nhất. Nguyên Phong Tử lại để điểm một câu. Đỗ Ngự cũng minh bạch cử động lần này đối tầm quan trọng của mình, lúc ấy lấy mình có thể bày ra mạnh nhất nhập lực, nhìn qua. Lập tức, lại lần nữa đưa thân vào sán lạn trong tinh hà. Trung quanh tinh thần pháp tướng ẩn hiện không chừng, Đỗ Ngự làm như không thấy, đợi đến một con kim ô hiện hình thời điểm, lúc ấy đem thần niệm nên đón. Sau một lát, Đỗ Ngự thần niệm gần như hao hết, bay lui ra, hơi thêm hồi ức, trong đầu nhất thời xuất hiện kim ô diệt thế thần trảo, kim ô thần hành pháp hai môn bí quyết, lúc ấy có chút mừng rỡ. Đối với Đỗ Ngự thu hoạch được loại bí pháp nào, Nguyên Phong Tử cũng không hỏi, cho hắn một quyển kim ô diệt thế kinh, liền để nó trở về. Chương 36, kim ô chất khí, kiếm phôi khai sơn. Sau 3 ngày, Tề Vân Phong, Nguyên Phong Sơn Trang, Đỗ Ngự gian phòng giảm. Đỗ Ngự bàn ngồi trên giường, đem 3 ngày đến đột kích thượng cổ thiên văn, lại trong đầu qua một lần, xác nhận vô quên lãng về sau, bắt đầu lật xem trong tay kim ô diệt thế kinh. Bất quá hơn một canh giờ, một quyển này pháp điện liền xem hết, bên trong giảm ghi lại đủ loại pháp quyết cũng đều khắc ở chỗ sâu trong óc. Hắn buông xuống kinh thư, hai mắt nhắm lại, yên lặng đem kim ô diệt thế kinh cùng mình học qua Thái Dương thần kinh tiến hành ấn chứng với nhau, khảo cứu nó khác biệt. Sau một lát, lại đem kim ô diệt thế thần trảo cùng kim ô thần hành pháp đặt chung một chỗ lĩnh hội. Dù sao, bọn chúng cũng đều là có cùng nguồn gốc. Mãi cho đến trời vào đêm lúc, Đỗ Ngự mới mở hai mắt ra, tự lẩm bẩm, Thái Dương thần kinh cùng kim ô diệt thế kinh hẳn là thần tính cùng yêu tính khác biệt. Đỗ Ngự đọc một tháng Đông Hoàng Diệu Thế Kinh, lại thêm một chút truyền thuyết, đối Đông Hoàng quá một cuộc đời, cũng coi là có chút quen thuộc. Thời đại thượng cổ, tinh thần hỗn loạn, tam giới tương thông, thế gian nhỏ dấu, bách tộc cùng múa, đánh trận không ngớt. Quá một lúc ấy cũng bất quá là chỉ kim ô, làm yêu tộc một viên, tự nhiên cũng muốn tham dự chém giết. Là lúc, giữa thiên địa khắp nơi tràn ngập huyết tinh chi khí. Theo đánh trận, quá một dần dần trở thành yêu tộc lĩnh, tại nó dẫn dắt phía dưới, yêu tộc thanh danh càng ngày càng vang, nhưng lại cũng không thể lấy nhất tộc chi lực ép bách tộc, tổn thất nhưng cũng không thiểu. Quá vừa có cảm giác ở đây, bế quan lĩnh hội đường giải quyết. Trăm năm về sau, rốt cục có được, lại thần thông lớn tiến vào. Hắn bàn tay sắt chấn áp yêu tộc bên trong phản đối lực lượng, một lần nữa chỉnh hợp yêu tộc, chủ động rút khỏi đánh trận, cùng ủng hộ hắn 364 vị yêu vương cùng một chỗ xuất lĩnh bầy yêu bay tới thiên ngoại, trải vớt tinh thần danh sách, lại ổn định thiên giới trật tự, phổ chiếu tầm bổ đại địa bách tộc chúng sinh. Thu nó ảnh hưởng, bách tộc cũng dần dần riêng phần mình tiến hành bản thân ước thúc, thế gian từ hỗn loạn đi hướng trật tự. Bách tộc tộc trưởng có xét thấy quá một cùng chúng yêu vương cống hiến, cộng tôn nó là chu thiên tinh thần, mà quá một cái vì quần tinh chi chủ Thái Dương thần. Từ đó, yêu tộc không còn xưng yêu, mà xưng thần tộc. Phía sau mấy triệu năm, quá một xuất lĩnh chúng thần chấp trưởng quần tinh liệt túc lên xuống phổ chiếu, không còn sai lầm, bách tộc đều cảm giác nó đức hạnh, cho rằng Thái Dương thần không đủ để hiện lộ rõ ràng nó địa vị, liền cộng tôn nó là Đông Hoàng. Đỗ Ngự từ kim ô diệt thế kinh bên trong tự mang ẩn ý, phán đoán kinh này hẳn là Đông Hoàng quá một chưa liền thần vị trước đó sáng tạo, thông thiên tràn ngập cùng bạo, lệ sát khí tức. Tu thành pháp lực, uy lực của nó không cần phải nói, tự nhiên tuyệt đại, nhưng là như điều khiển không thích đáng, chỉ sợ đối tự thân tổn thương cũng không thiểu. Mà Thái Dương thần kinh thì tất nhiên là Đông Hoàng quá một thành thần chi về sau, nó pháp lực ôn hòa, như Thái Dương quang huy, phổ chiếu chúng sinh mà không bị hại, thuận buồm xuôi gió, tùy tâm sử dụng. Cả hai khách quan, hiển nhiên là Thái Dương thần kinh càng cao thêm một bậc, bất quá, Thái Dương thần kinh rõ ràng là họ không đến. Đến bực thêm cá, không bằng lui mà kết lưới đạo lý, Đỗ Ngự tự nhiên là minh bạch, còn nữa, kim ô diệt thế kinh chẳng qua là chư thiên tinh tu thật kinh bên trong một bộ phận, học hết rất nhiều tinh thần bí pháp, ngược lại cũng chưa chắc cũng không bằng tu luyện Thái Dương thần kinh. Lúc ấy, Đỗ Ngự liền đem chủ yếu tâm tư đặt ở kim ô diệt thế kinh bên trên. Đỗ Ngự hết thể có 10 ngày công phu có thể tiến hành trước tu luyện, 10 ngày thoáng qua một cái, 3 ngày hắn liền nhất định phải tiến đến Khai Sơn đào hang. Dưới mắt, 3 ngày đã qua, Đỗ Ngự tự nhiên không còn dám trì hoãn, ai biết Khai Sơn còn sẽ gặp phải cái gì cổ quái. Lập tức giảm, Đỗ Ngự thầm vận tâm pháp, chuyển hóa thể bên trong Thái Dương chân khí vì kim ô chân khí. Lại là 3 ngày thời gian quá khứ. Đỗ Ngự thể nội cũng không tính thâm hậu chân khí đã chuyển hóa hoàn tất, bất quá, hắn tu thành kim ô chân khí đến cùng thuần túy tu luyện kim ô diệt thế kinh khác biệt, cùng bạo bên trong ngậm một tia ôn nhuận. Đỗ Ngự cũng không bài xích loại biến hóa này, mặc dù hắn có thể sẽ khiến cho kim ô thần thông uy lực hơi có hạ xuống, nhưng là đối bản trải qua mạch áp lực cũng tiểu rất nhiều. Còn lại 4 ngày thời gian, Đỗ Ngự đi tới Tề Vân đỉnh núi trong một khu rừng rậm rạp, diễn luyện kim ô diệt thế thần trảo cùng kim ô thần hành pháp. 10 ngày kỳ đầy, Đỗ Ngự vừa trở lại gian phòng của mình không lâu, liền có người ở bên ngoài gõ cửa. Đỗ Ngự mở cửa về sau, thấy là một cái đồng tử, trong tay còn bưng lấy một cái dài 4 thước hộp ngọc. "Đồng tử sao là?" Đỗ Ngự hỏi. "Sư huynh Khai Sơn, còn vô lợi khí, trưởng lão đặc biệt để cho ta tới đưa thần binh, là sư huynh giúp đỡ." Tiên thảo tinh linh, đến cùng khác biệt, thanh âm thanh thủy êm tai, nghe để cho lòng người có chút vui sướng. "Ta đã có thuần dương liệt hỏa kiếm, làm sao còn cấp ta đưa kiếm?" Đỗ Ngự trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá hắn hay là cười nhận lấy, như vậy đa tạ đồng tử. Hắn tiếp nhận hộp ngọc, hiện nó phân lượng còn không nhẹ, khoảng chừng nặng hơn 100 cân, trực giác có mấy phân không đúng. Đưa tiễn đồng tử, Đỗ Ngự liên tục không ngừng mở ra hộp ngọc, lúc ấy, thần sắc vì đó kinh ngạc, nguyên lai, trong hộp ngọc cái gọi là thần binh lợi khí, vật liệu ngược lại là thượng giai, bất quá miễn cưỡng chỉ có thể coi là một cái kiếm thôi. Không phải nói năm thứ nhất không có nhiệm vụ sao? Tại sao lại làm ra cái kiếm thôi? Hẳn là đây chính là cái gọi là khai sơn đào hang khó xử. Đỗ Ngự rất có không hiểu, bất quá như là đã đo lấy, tự nhiên không thể lại đưa trở về. Đỗ Ngự đem kiếm phôi cùng thuần dương liệt hỏa kiếm cùng nhau cong lên người, triển khai kim ô thần hành pháp, xuống dưới núi tung đi. Trải qua mấy ngày diễn luyện, hắn đã hiện kim ô thần hành pháp cùng đại địa chân từ phi độn thuật rất có bổ sung tính, hai bên kết hợp đã có thể kéo dài trệ không thời gian, lại có thể tại cự ly ngắn bên trong gia tăng độ, xem như duy nhất có thể không để lại dấu vết gia tăng thực lực mình phương pháp. Mấy cao hàng trăm trượng khoảng cách, Đỗ Ngự chỉ mượn hai lần lực liền tới chân núi, tìm kiếm cùng một chỗ không có sinh cỏ cây địa phương, liền chuẩn bị khai sơn đào hang. Đến đủ mây phong sau không phải tụ kinh, chính là bận bịu tu luyện. Đỗ Ngự một mực cũng không có chú ý, lúc này mới hiện, núi này vẫn đích xác là có chút cổ quái, cũng không phải là đất đá, bóng ánh lấp lánh, gần như ngọc thạch. Đỗ Ngự vẫn chưa rút kiếm, mà là trước vận khởi Kim Ô Diệt Thế Thần Trảo, năm đạo chỉ mang dọc theo tấp hơn, như câu hồ lượng, ngược lại thật sự là có mấy phần giống Kim Ô chi trảo. Hắn một trảo chụp vào núi đá, nhất thời thấu trảo mà vào, dùng sức nhấc lên, một khối to bằng đầu nắm tay tiểu nhân núi đá liền bị bắt. Thật đúng là đủ cứng. Đỗ Ngự tự nói, nếu là dùng kiếm này phôi, chỉ sợ nếu là không cẩn thận, sơn động không có đào thành, ngược lại đem nó cho đứt đoạn. Xem ra, cái này thật đúng là một khảo nghiệm. Đỗ Ngự đã sáng tỏ nó tỉnh, lập tức không lại trì hoãn, gỡ xuống kiếm phôi, chấp định nơi tay, trước lấy Kim Ô chân khí tại toàn bộ thân kiếm tẩy luyện mấy lần, phương mới bắt đầu ngự kiếm. Thấy kiếm này phôi thế mà ngay cả kiếm mang đều đầu không ra, chỉ là trên thân kiếm một tia yếu ớt kim quang, Đỗ Ngự cũng không khỏi phải gật cười, thật đúng là có đủ lần. Lúc này, Đỗ Ngự cũng hoàn toàn hiểu được, cái này khai sơn chính là vì rèn luyện pháp lực. Đột nhiên, hắn nghĩ tới tụng kinh sau khi hoàn thành chỗ tốt, tâm tình nhất thời vì đó chấn động, nói không chừng một năm về sau còn có chỗ tốt đâu. Đỗ Ngự một kiếm chém về phía núi đá, vẹn vẹn cắt đứt xuống không đến lớn cỡ bàn tay tiểu nhân một mảnh nhi, còn không bằng nó mới sử dụng Kim Ô Diệt Thế Thần Trảo đâu. Bất quá, Đỗ Ngự tâm trí đã định, kế tiếp theo kiên trì. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Một năm thời gian cứ như vậy qua đi. Chương 37, pháp khí kinh sư, tiến vào hai cùng. Một năm kỳ đầy, Đỗ Ngự đã dưới chân núi đào ra một cái cao khoảng một trượng, cao ba trượng, năm trượng sâu thạch thất. Đỗ Ngự đặt mình vào trong đó, tinh tế hồi tưởng một năm qua này tình hình, cảm thấy thu hoạch hay là không ít. Trước, nó bản thân tu vi một đường hát vang manh tiến vào, xông vào chân cương kỳ, mà lại đã vững chắc tại chân cương trung kỳ. Tiếp theo, hắn đối pháp lực khống chế đã đạt tới 10 điểm tinh vi tình trạng, thẳng có thể xưng được là điều khiển như cánh tay. Cuối cùng, thì là một kiện phụ thuộc phẩm, cũng chính là chuôi kiếm này thôi. Ngày ngày nhận Kim Ô chân khí tẩy luyện, ngưng thúy, lúc này cũng chân chính thành một thanh thần binh lợi khí. Lại thêm Đỗ Ngự ở bên trong giảm khắc lục Kim Ô phủ dày đất trận, hoàn toàn có thể tính làm một kiện pháp khí không tồi. Lúc này kỳ đầy đi sắp rời đi, Đỗ Ngự trong lòng cũng quả thực có mấy phần không bỏ. Nếu không phải là trong lòng của hắn minh bạch, khai sơn đối chân cương kết đan không có tác dụng quá lớn, chỉ sợ cũng không định rời đi, trực tiếp ở chỗ này đến kim đan ngưng kết. Đỗ Ngự còn đang trong thạch thất nhớ lại quá khứ, đột nhiên lại có người ở bên ngoài gọi. Ra xem xét, nguyên tới vẫn là năm ngoái cái kia đồng tử. Đồng tử lần này sao là? Đỗ Ngự cười hỏi. Trưởng lão lấy ngươi đem sơn động khôi phục như lúc ban đầu về sau, liền trở về sơn trang phục mệnh. Biết. Đồng tử đến nhẹ nhàng, đi tiêu sái, Đỗ Ngự lại không cái kia tốt số, lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Đem núi đá một lần nữa lại lấp trở về, nhưng cũng không thoải mái, nhất định phải đá vụn thành phấn, lại dùng chân hỏa đem nó cùng ngọn núi luyện làm một thể. May mắn đào đi ra núi đá, đã không có cấm pháp gia trì, nếu không, Đỗ Ngự không phải lại làm hơn phân nửa năm không thể. Dù là như thế, Đỗ Ngự chảo, kiếm thể thi, cũng dùng thời gian một ngày đá vụn, sau đó lại hoa ba ngày, một thước xích dùng mặt trời chân hỏa đem nó cùng ngọn núi kết hợp lại. Cho nên, khi nó lại lần nữa tiến vào sơn trang thời điểm, đã là sau 4 ngày. Lần này Nguyên Phong Tử thấy Đỗ Ngự, cũng không có tại Tinh Tú Điện, chỉ là tại mình đan phòng giảm, cho nên Đỗ Ngự lúc ấy liền hơi thở dừng lại thu hoạch được một loại thần thông suy nghĩ. Khai sơn đã xong, chuyên tới để trả lại thần binh. Đỗ Ngự cung kính đem khai sơn chi kiếm giao về. Nguyên Phong Tử tiếp nhận, thần niệm hơi liếc nhìn mà qua, biểu lộ cũng không chịu được vì đó một quái lạ. Lúc đầu kiếm phôi, lúc này y nguyên trở nên cương nhu cùng tồn tại, mũi nhọn xâm hàn, nhất là nội bộ chân khí thông hành mạch lạc rất là hoàn mỹ, chỉ cần nó thêm chút cải tạo, tế luyện, liền có thể trở thành một kiện thượng phẩm pháp khí. Pháp khí tự nhiên cũng có phẩm cấp có khác, chung phân 4 các loại, phân biệt là pháp khí, pháp bảo, linh bảo, tiên tiên linh bảo, mỗi cùng lại phân thượng, trung, hạ, tứ giai, hết thảy thập lục giai. Cái gọi là pháp khí chỉ có thể lấy bản thân pháp lực tẩy luyện, bản thân pháp lực điều khiển, thần niệm chỉ có thể thực hiện bên ngoài chi ảnh hưởng, lại không thể ký thác trong đó, bình thường chỉ ở ngàn trượng bên trong khoe bay. Mà pháp bảo đã sơ thành linh hạch, có thể ký thác thần niệm tiến hành điều khiển, bay kích 10 mấy dặm cũng chỉ là bình thường, lại không thể thu nhập nghe hoàng cung, cùng nguyên thần tương hợp. Cao hơn một tầng linh bảo đã linh hạch đại thành, có thể thu nhập nghe hoàng cung, nguyên thần cũng có thể trốn vào trong đó, chém giết địch nhân tại ngoài 10 triệu dặm, dễ như trở bàn tay. Về phần cao nhất tiên thiên linh bảo, thì là tiên thiên thành tựu linh hạch, không chỉ có thể ký thác nguyên thần, càng có thể tự mình thu nạp bên ngoài linh khí đem một sợi thần niệm dưỡng thành nguyên thần, tương đương với bằng bạch thêm ra một cái nguyên thần thứ hai. Lúc này bảo vật không cần tùy thân, có thể tùy ý cấp cho đệ tử bằng hữu, như cần dùng lúc, dù là người cùng chi tướng cách thiên sơn và thủy, cũng triệu tay tức tới. Đương nhiên, tiên thiên linh bảo chỗ tốt lớn nhất còn không phải cái này, mà là nó bên trong ẩn chứa lấy một tia thiên địa pháp tắc, cảm nội chi, không phải nhưng có thể thần thông lớn tiến vào, cũng có thể tăng trưởng đạo hạnh. Thượng phẩm pháp khí, nghe bốn cùng thập lục giai bên trong chưa có xếp hạng thứ tự, nhưng là phải biết, Đỗ Ngự cũng bất quá vẹn vẹn vào núi một năm mà thôi. Mà luyện khí chi pháp, Nguyên Phong Tử cũng không có truyền thụ qua. Nếu là vẹn vẹn thông qua một bộ kinh văn từ ngộ, có thể có loại này thành tựu, loại này trời phân, liền có chút kinh thế hai tụ. Nếu không phải từ ngộ, vậy cái này loại hiển lộ, liền khó tránh khỏi có chút quá rêu rao. Lúc đầu, Nguyên Phong Tử trong lòng đối Đỗ Ngự hoài nghi, cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua, vậy mà lúc này, lại bởi vì kiếm này thượng giai, sinh ra một tia dao động. Nếu là nó có mưu đồ khác, lẽ ra điệu thấp làm việc, âm thầm chuẩn bị mới là, thản nhiên như vậy triển hiện tài hoa của mình, chẳng phải là tự tìm phiền toái. Ta có phải là thật hay không chính là hiểu lầm hắn rồi? Nhưng này niệm lóe sáng, một cái ý niệm khác cũng lập tức hiện ra, đi ngược lại con đường cũ sự tình, có lẽ chính là một loại khác hoàn mỹ che giấu đâu. Trong lúc nhất thời, tu hành đã có hơn 100 năm, Nguyên Phong Tử cũng không nhịn được cảm thấy có mấy chia ra đau nhức. Đây là ngươi luyện chế? Nguyên Phong Tử dứt khoát trước không nghĩ, mở miệng hỏi. Vâng. Đệ tử bất quá là vì khai sơn chi tiện, ngày ngày lấy chân khí tẩy luyện, thêm một cái trận pháp mà thôi, vẫn còn không tính là luyện khí. kiếm này so với thuần dương liệt hỏa kiếm nhiều có chỗ thiếu sót, còn xin sư phó chỉ điểm. Đỗ Ngự cung kính trả lời, biểu lộ cũng rất là chân thành. Nghe được lời ấy, Nguyên Phong Tử khuôn mặt có mấy phần run rẩy, Đỗ Ngự thấy chi, hơi cảm thấy phải cổ quái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết chỗ nào có vấn đề. Hắn làm sao biết, liền này một ít luyện khí thành quả, liền cái này thoáng qua ở giữa, Nguyên Phong Tử đã nghĩ đến nhiều như vậy. Phải biết, trong cơ thể của hắn có hai viên Đông Hoa Đế Quân Nguyên Linh, bên trong giảm đủ loại luyện khí chi pháp nhiều như lông châu, xâm nhập vực sâu biển lớn. Tại trời trong hồ, hắn thậm chí luyện ra Kim Long Như Ý như vậy có thể thu nhập Thiên Linh Linh Bảo, đối kia khai sơn kiếm phôi tẩy luyện, Đỗ Ngự đã rất chú ý áp chế mình thí nghiệm. Nguyên Phong Tử trung quy là không nói thêm gì, mà là tán thưởng nói, ngươi luyện chế rất tốt, đã rất có mấy phân mọi người khí tượng. Sở dĩ không bằng thuần dương liệt hỏa kiếm, một là bởi vì nó chính là ngũ kim chi tinh đúc thành, chất liệu muốn tốt rất nhiều, thứ hai là ngươi đối với trận pháp hiểu rõ quá ít. Bất quá, ngươi có thể thường bảo đảm khiêm tốn chi tâm, nhìn thấy thiếu sót của mình, vi sư rất hài lòng. Đa tạ sư phó tán dương. Đỗ Ngự vội vàng lại lần nữa thi lễ. Nguyên Phong Tử trải qua lần này giám sóc, tâm tình cũng đã bình tĩnh lại, quyết định còn đối Đỗ Ngự như thường mà đối đãi, đã không sủng ái, cũng không xa lánh. Hắn cười nói, lúc đầu khai sơn đào hang chỉ là vì rèn luyện pháp lực, cũng không hạn chế dùng cái gì công cụ, vi sư đặc biệt là ngươi dùng thô kiếm phôi, ngươi cũng đã biết là vì sao. Sư phó chắc là vì đệ tử tốt. Ngươi ngược lại là trả lời nhu thuận. Nguyên Phong Tử cười cười nói, vi sư là biết tư chất ngươi tuyệt hảo, sợ ngươi sinh kiêu căng chi tâm, cố ý muốn mài một cái tính tình của ngươi, để ngươi thụ chút ngăn trở, không nghĩ tới ngươi còn như thế trầm ổn, không chỉ có không có hư hao vật liệu, ngược lại đem kỳ thành liền một kiện pháp khí, thực tế nếu như vi sư vui mừng. Hơi dừng một chút, Nguyên Phong Tử tiếp lấy nói, ta tinh tú pháp mạch trong tông môn luôn luôn lấy luyện khí ca ngợi, cho nên vì tông môn luyện chế pháp khí chính là tranh thủ công lao thường dùng nhất phương pháp. Ngươi năm thứ nhất vốn không nhiệm vụ, lại đưa trước một kiện thượng phẩm pháp khí, này công không nhỏ, ngươi là nguyện ý thăng chức đâu, hay là đổi chút đan dược, vật liệu? Còn xin sư phó chỉ điểm. Vậy vẫn là thăng chức đi. Qua lần này, muốn thăng chức, liền nhất định phải làm rất nhiều vụn vặt sự tình, đối ngươi tu hành bất lợi, mà lại có cao hơn chức vụ, lấy trình độ của ngươi, đã có thể đón lấy cao hơn nhiệm vụ, đến lúc đó, công lao tự nhiên sẽ không thiếu. Đệ tử nghe sư phó. Đỗ Ngự trả lời. Khi Đỗ Ngự rời đi thời điểm, trong tay cầm mặc dù hay là mặc ngọc bài, nhưng là hai cùng chấp sự. Chương 38, đồng niên khảo hạch, tích cực chuẩn bị. Trong núi Vô Tuyết Nguyệt, tu đạo không biết năm. Thời gian trôi mau, 2 năm thời gian cứ như vậy quá khứ. Thời gian 2 năm dặm, Đỗ Ngự một bước cũng chưa từng rời đi Tề Vân Phong, mỗi ngày không phải tu luyện kim ô chân khí, chính là luyện chế pháp khí lấy kiếm đi công lao. Mặc dù làm phòng có người âm thầm tham dò mình, hắn không có chút nào vận dụng càn khôn trong túi gấm long đan, quỷ đan những vật này cổ vũ tu vi, nhưng lấy nó tư chất, nội tính, cũng ngạnh sinh sinh xông lên chân cương kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền muốn lần nữa cái đan. Mà lượng lớn luyện chế pháp khí kiếm dưới công lao, trừ để nó thăng nhập một cùng chấp sự bên ngoài, còn lại cũng đều tạm thời tồn xung dưới, lưu lại chờ chân chính cần dùng thời điểm. Có thể nói, Đỗ Ngự người mặc dù chưa hề ra Tề Vân Phong, nhưng ở toàn bộ Nguyên Dương Tông, tên tuổi đã không ai không biết, không người không hay. Loại chuyện này, hắn cũng không có tận lực né tránh, thậm chí, hắn còn có phương diện này tâm tư, hy vọng đem hết thảy bày ra trên mặt bàn, lấy suy yếu Nguyên Dương Tông đối với hắn nghi kỵ. Về phần có thể tạo được bao lớn tác dụng, cũng không phải là Đỗ Ngự có thể quản. Một ngày này, Đỗ Ngự đột nhiên đi ra ngoài, hướng nói đại sư huynh Vương Trời Tông chỗ ở bước đi. Nói lên Đỗ Ngự sư huynh sư tỷ, trừ Tam sư huynh Lý Phong chưa thấy qua bên ngoài, còn lại 3 cái đều theo Nguyên Phong Tử tính cách, thân dày hiền lành, Đỗ Ngự tu luyện trên đường gặp được không hiểu, đến đây hỏi, đều cẩn thận giải đáp, trải qua lãnh giáo một chút đến, quan hệ ngược lại là có chút không sai. Đương nhiên, cái này cũng có thể là cùng Nguyên Phong Tử vẫn chưa thông báo cho bọn hắn đối nó nghi hoặc có quan hệ, bất quá, bất kể như thế nào, Đỗ Ngự ngược lại là nhận định bọn hắn đều là có thể kết giao người. Tới địa đầu, Vương Trời Tông đang luyện quyền. Một chiêu một thức cương liệt chi cực, tràn ngập bàng bạc ý vị, lại vẫn cứ một tia âm thanh đều không có ra, khắp chung quanh cỏ cây cũng không hư hao chút nào, cho thấy hắn cực cao kỹ xảo khống chế. Vương Trời Tông trời sinh thần lực, cũng không cùng theo Nguyên Phong Tử học Thái Dương tinh pháp thuật, mà là tu tập đại lực tinh thần Chu Hiếm một mạch đại lực tinh thần kinh. Chu Hiếm vì thượng cổ bạo vượng, cũng là Đông Hoàng Quá một dưới trướng nổi danh chiến tướng, nó pháp môn tự nhiên cũng sẽ không kém. Đỗ Ngự từng lấy thuần dương liệt hỏa kiếm tới thí chiêu, lại tại hắn Chu Hiếm hôn thê quyền dưới không đi qua 30 chiêu, coi là thật có thể xưng được là phá vỡ núi đảo biển, thế không thể lỡ. Đại sư Minh quyền pháp thật sự là càng ngày càng lợi hại, xem ra năm nay tông môn diễn pháp đại hội, đại sư Minh tất nhiên có thể thưởng thức khôi tâm nguyện. Đỗ Ngự cười, vỗ tay khen. Nguyên lai, Nguyên Dương Tông mỗi một năm đều muốn đối đệ tử khảo hạch, xác nhận nó tư chất, nội tính, nghị lực, tiến hành thưởng phạt. Trong đó đặc biệt ưu dị người, sẽ có được Nguyên Dương Tông tiền bối tiên nhân chỉ điểm, đương nhiên nếu có kia thực tế kém cỏi người, cũng có khả năng bị trực tiếp đá rời sân môn. Nguyên Dương Tông khảo hạch, cùng đường ra môn phái khác biệt, không phải cùng thế hệ đệ tử đều đặt chung một chỗ, mà là đồng niên vào sơn môn đệ tử đặt chung một chỗ, chia rất nhiều tổ. Bất quá, Đỗ Ngự vào núi 2 năm qua, nhưng lại chưa bao giờ tham gia qua. Cũng không phải nói là ẩn giấu thực lực sân môn, hắn biểu tượng bên trên đồ vật căn bản là không có dự định ẩn tàng qua, thậm chí, hắn đang còn muốn hợp lý tình huống dưới, tận khả năng đem âm thầm giảm lực lượng, cầm tới trên mặt bàn. Sở dĩ không tham gia, thật là bởi vì chướng mắt những cái kia phần thưởng. Bởi vì hắn chỗ tổ này, thậm chí có chút phần thưởng, liền là chính hắn luyện chế. Bất quá, năm nay Đỗ Ngự lại là muốn tham gia, bởi vì, năm nay là 3 năm một lần Tử Phụ Châu mở ra ngày, mỗi một tổ 3 hạng đầu, đều sẽ đạt được tiến vào Tử Phụ Châu bên trong thí luyện cơ hội. Tử Phủ Châu vốn là Đông Hoa Đế Quân đạo trưởng, 10 châu trì, bên trong rậm tiên thảo linh dược, khắp nơi đều có, quý hiếm dị thú, cũng là khắp nơi có thể thấy được. Bất quá, Tại Đông Hoa Đế Quân cùng Tây Vương Mẫu xả thân phong ấn thiên nhân giới về sau, là song phong bế, từ tiền bối Kim Tiên tọa trấn trong đó, để tại thời khắc coi chừng phong ấn. Về sau Thiên Ma nhất tộc không tiếc hao tổn thực lực, thẩm thấu ma khí hạ giới, khiến người ta ở giữa rất nhiều người hoặc là yêu thú, bị ăn mòn thành chân chính thiên ma tộc người. Rất nhiều Kim Tiên vì về sau phản công thiên giới, đương nhiên phải trăm phương ngàn kế nghiên cứu thiên ma tộc, liền bắt rất nhiều tới. Đợi đến đối thiên ma tộc ma thể nghiên cứu không sai biệt lắm về sau, còn lại ma tộc tự nhiên không thể cứ như vậy trực tiếp giết chết, như thế cũng hiển quá mức lãng phí. Sau đó liền có người nghĩ một cái biện pháp, đem nó phong cấm tại Tử Phủ Châu một vùng không gian bên trong, làm từng đám tiên đạo tân tú tôi luyện chiến kỹ đối tượng. Tại Tử Phủ Châu bên trong giết thiên ma tộc càng nhiều, sau khi đi ra, lấy được ban thưởng cũng càng lớn. Đỗ Ngự đối tông môn ban thưởng cũng không làm sao quan tâm, hắn càng quan tâm là mình tiến vào bên trong về sau, có thể danh chính ngôn thuận xuất ra Long Đan những vật này, để tu vi của mình báo táp đột tiến vào. Bởi vì, như là có người hỏi, hắn liền có thể nói là mượn nhờ ma tộc nội đan nguyên cớ, cho dù ai cũng nói không nên lời gì tới. Vì vậy, lần này đồng niên khảo hạch, hắn là nhất định phải được. Thế nhưng, hết thảy lại là cần phải dựa vào thực lực nói chuyện, không có thực lực, bằng vào quyết tâm lại lớn, cũng là uổng công. Đỗ Ngự đã nghe nói, cùng mình đồng niên đệ tử bên trong, đã có 4 người kết thành nội đan, bàn về pháp lực hùng hậu, hắn đã rơi vào người sau. Như nghĩ đến thắng, tự nhiên liền cần phải vung sở trường của mình. Mà Đỗ Ngự sở trường chính là luyện khí, cho nên hắn muốn luyện chế một kiện đủ để giúp đỡ một đường quá quan trạm tướng pháp khí ra. Hiện tại, hắn chính là hướng Vương Trời Tông thỉnh giáo khảo công điện chỗ, dùng hắn 2 năm qua góp nhặt công lao, thu hoạch một chút thượng phẩm vật liệu. Tiểu sư đệ liền chớ có khó coi ta, trưởng môn đích mạch mấy cái kia sư minh, thế nhưng là mỗi năm đều ép ta. Mặt khác, năm nay khác biệt những năm qua, ta đã thu được một chút phong thanh, nội môn đệ tử cũng tới tham gia. Lần này a, ta có thể bảo trụ thứ 3, liền rất hài lòng. Vương Trời Tông trên mặt cũng lộ ra cười khổ. Nội môn đệ tử, bọn hắn tham gia cái này làm gì? Cái gì lại không thiếu? Còn nữa nói, bọn hắn không phải được thường xâm nhập thế lực ma tộc phạm vi, tiến hành lịch luyện sao? Đỗ Ngự mặc dù có chút không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng là tông môn một chút tình huống căn bản, còn là hiểu rõ. Chợt nghe lời ấy, cũng là giật nảy cả mình. Cái này ai biết? Có thể là mấy năm này tình thế có chỗ hòa hoãn đi. Vương Trời Tông lắc đầu, biểu thị cũng không rõ ràng. Hơi dừng một chút, Vương Trời Tông tiếp lấy nói, tiểu sư đệ ngày thường dặm chăm sự tình không để ý tới, lần này đến đây, chắc hẳn cũng là đối tử phụ châu thí luyện mong nóng trong lòng đi. Tiểu đệ lại là có ý này. Đỗ Ngự về nói, vì có thể quá quan, chuẩn bị hỏi một chút đại sư huynh khảo công điện địa chỉ, luyện chế một kiện pháp khí. Lần này đến hỏi đại sư huynh, thật sự là đến đúng, xem ra lần này ta muốn đem hết khả năng. Tiểu sư đệ, ngươi so vi huynh nhưng mà nhiều, nhập môn bất quá 3 năm, chức vụ liền cùng vi huynh đồng dạng, hơn nữa còn lại nhiều công lao như vậy. Nếu nói ta Tể Vân Phong một mạch ai có thể đoạt giải nhất, ta coi trọng nhất ngươi. Ngươi nhưng nhất định phải hết sức. Vương Trời Tông cười nói, cái này ta bớt. Khảo công điện tại cao chọc trời sườn núi, muốn hay không vi huynh cùng đi với ngươi? Không cần làm phiền, sư huynh nói cho ta đường là được. Lúc này khoảng cách khảo hạch thời gian cũng chỉ còn lại hơn 1 tháng, đại sư huynh hay là lại nhiều chuẩn bị một chút đi, đến lúc đó ngươi ta huynh đệ tại Tử Phủ Châu kể vai chiến đấu. Tốt, một lời đã định. Vương Trời Tông cười, tướng đến cao chọc trời sườn núi đường xá nói ra. Đỗ Ngự cũng minh bạch thời gian cấp bách, không nhiều trì hoãn, lập tức cáo từ rời đi.